Chương 8. Tham thương đốn kế 2. Chương 8. Tham thương đốn kế hạ. Đối với nhóm người sĩ tử lần đầu tiên tham gia thi cử mà nói, thi giải chính là cửa ải đầu tiên bọn họ bước lên con đường quan viên. Lúc cầm bút lên, luôn có chút kinh hồn tăng đảm, sợ có chỗ nào sơ suất. Ngày thường chỉ đọc sách, làm gì có kinh nghiệm khiêu chiến cửa ải liên quan tới vận mệnh. Thường thường sẽ không biết làm sao, văn tự trong đầu, tất cả đều không cánh mà bay. Rất nhiều sĩ tử đều trải qua mấy lần thi, có đầy đủ kinh nghiệm, có thể ở trên trường thi phát huy đầy đủ thực lực của mình, như vậy mới thi đậu một công sinh. Nhưng đối với Hàn Cương mà nói, hắn đã trải qua quá nhiều. Trên làn danh sinh tử đều qua lại mấy lần, chút trang diện nhỏ này căn bản không tính là cái gì. Huống chi hắn còn có việc vân, mặc dù chưa từng câu thông trước đó. Trận thi này, quan chủ khảo Thái Diên Khánh là mấu chốt, y nắm giữ kết quả thi lần này của Hàn Cương. Nếu như Thái Diên Khánh gặp y trước, tình huống ngược lại nguy hiểm. Không gặp mặt, đủ thấy quan chủ khảo lần này có tâm tư thị hiểm, nếu như lấy Hàn Cương, trước khi bị vạch trần hai người gặp mặt, mặc kệ những thí sinh khác có bị Thái Diên Khánh tiếp kiến hay không, đó chính là bùn đất rơi vào trong đũng quần, làm sao cũng nói không rõ. Hiện tại Hàn Cương có thể vững tin, Thái Diên Khánh sẽ không gây khó dễ cho mình trong kỳ thi lần này. Hơn nữa thân phận của Hàn Cương hắn kỳ thật đã xác định, chỉ cần Thái Diên Khánh không hồ đồ, sẽ không cố ý ngang chân. Càng phải áp chế Thái Diễm, đỡ bị liên lụy. Chỉ cần Thái Diên Khánh chủ khảo không làm hỏng, ở nơi vắng vẻ Tần Phượng Lộ này, trong một lần thi nhỏ rộng rãi đã cực, lấy được thành tích 4 hàng đầu, Hàn Cương vẫn có đầy đủ tự tin độ khó của bài thi trước mắt đối với Hàn Cương mà nói cũng không tính là cao. Không cần phải nói đến vấn đề làm theo yêu cầu của hắn, đó là 10 đạo kinh nghĩa, tuy rằng là có khó có dễ, nhưng đề tài khó đều nằm ở những kinh điển mà Hàn Cương tương đối quen thuộc. Mà hắn cảm thấy dễ giải quyết nhất chính là đề thi Phi Long Tại Thiên, Lợi Kiến Đại Nhân, các loại. Hàn Cương ngâm bạc rất sâu vào kinh nghĩa, thậm chí hoàn toàn từ bỏ đạo thơ phú. Mà không giống như những sĩ tử khác, cho dù biết rõ môn này, thi tiến sĩ đã cải thành sách lược kinh nghĩa, nhưng vẫn phải kiêm tập thi phú, để tránh trong lúc trao đổi với những sĩ nhân khác biến thành trò cười Mộ Dung Vũ chính là như thế. Nhưng Hàn Cương sau khi bước lên một con đường, liền một ý tinh tiến, toàn bộ chú ý, tính toán ra, thời gian 3 năm này của hắn đặt ở trên kinh nghĩa, chưa chắc ít hơn bao nhiêu so với các thí sinh khác trong Mộ Dung Vũ hoặc là trong thính phòng đã tính trước. Hàn Cương động bút đương nhiên như có thần trợ, từng hàng chữ nhỏ ngay ngắn xuất hiện trên bài thi, không có nửa điểm chỉ độn hoặc gập ghềnh. Ngay khi Hàn Cương bắt đầu thi, hai giám khảo đều không ở lại trong sảnh. Nếu như không để ý thấy được bài thi của thí sinh, vậy thì có hiểm nghi thông đồng gian lận. Có 7-8 tiểu lại lão thành ở bên trong nhìn xem, trước khi đi vào cũng đã kiểm tra xem có bí mật gì không, ước chừng 2 canh giờ sau, thí sinh trước sau nộp bài thi, đều tự rời khỏi. Đến canh giờ thứ tư, thí sinh cuối cùng thu bút. Thái Diễm và Thái Diên Khánh vẫn đang chờ, đến đêm, một chồng phụ bản bài thi đã chép xong đặt trước mặt bọn họ. Vận chuyển, phán vận, bài thi kinh nghĩa đã chép xong. Sách vấn đề qua một lúc sẽ đưa lên. Tiểu lại cung kính nói trước mặt hai người. Thái Ung cũng không nhiều lời với Thái Diên Khánh, trực tiếp lấy bài thi ra lật xem. Hắn là cửa ải đầu tiên, mà Thái Diên Khánh là người cuối cùng đánh nhịp. Kinh nghĩa không giống với sách vấn, đáp án đều ở trên sách, thi chính là tình huống quen thuộc đối với kinh điển nho gia. 15 bài thi, không đến một canh giờ đã phê xong. Có là vòng, có câu. Tốt hơn nhiều vòng, kém nhất thì là câu rơi, lại gạch một cái. Sắp xếp thứ tự mình định ra, Thái Ung liền truyền bài thi cho Thái Diên Khánh. Thái Diên Khánh nhận lấy, lật mấy lần, chọn ra một tấm trong đó, nói với Thái Ngọc, phần này không khỏi để quá xa. Thái Mân cười lạnh, quả nhiên Thái Diên Khánh đã nhìn ra. Nhưng ý cũng không sao, tất cả đã sớm có chuẩn bị. Tiện tay điểm hai đề trên bài thi, đều là đề mục dịch kinh, đổi vận xin xem hai đề này có phù hợp với lời tiên thánh nói không. Đương nhiên không hợp, bởi vì đây là lời của một nhà trương hoành cử. Trước đây ở Lạc Dương khi ngồi trên gia hộ giảng giải, từng bị hai đứa cháu họ của y đoạt vị, không tiếp tục giảng giải. Nhưng ở trên kinh dịch, ý vẫn có phát minh, nghiên cứu rất sâu. Đáp án trên bài thi này hoàn toàn khác với tiên hiền nhỏ ra, nhưng rõ ràng là học thuyết của Trương Tái. Thái Diên Khánh đương nhiên biết, hắn còn biết bài thi này của ai, tiên thánh không giải nghĩa, chú giải đều là hậu nhân sáng tác. Bài thi này tuy rằng khác ra ý mới, nhưng chưa chắc không có đạo lý. Những bài thi còn lại bị đánh rớt, đáp án của bọn họ chẳng lẽ cũng không phải không có lý? Thái Diễm hỏi ngược lại. Thái Cương cầm Trương Tái và Ngũ Kinh Chính Nghĩa đến nơi khác nhau để ra đề mục, chính là để xác nhận chỗ Hàn Cương, hơn nữa còn bị đánh rớt. Khác với thi đình chỉ khảo sách vấn đáp, ở địa phương thi giải, kinh nghĩa thuận vị tại sách vấn trước. Nếu như kinh nghĩa không phải, sách luận viết tốt đến mấy cũng vô dụng. Nhưng Thái Cương cũng không có đem bài thi được chọn ra liệt vào hạng cuối cùng không kiêng nể gì cả. Bài thi này ngoại trừ 2 bài có liên quan đến dịch kinh ra, 8 bài thi còn lại kỳ thực đều không có vấn đề gì. Mà 3 người xếp hạng 5, 6, 7, kỳ thật đều là đúng 8 bài thi, cho nên được liệt vào hạng 8. Thái Diên Khánh không nói lời nào, lại lật bài thi của 4 người phía trước. Vừa nhìn, liền chỉ vào bài thi hạng 4, câu này không thông đi, sao có thể tính đúng? Muốn đâm rất dễ dàng, cho dù là 10 đề 10 bậc trung, bị liệt vào hạng nhất bài thi, cũng không phải mỗi chữ đều giống như trên sách vở. Mà muốn ở đúng hạng 3 cùng hạng 4 trong 9 điều tìm ra một tật xấu, đem bọn họ cùng 4 gã phía sau giáng xuống một cấp bậc, cũng không phải là việc khó gì. Thái Diễm giọng điệu trở nên thâm trầm, hạ quan cảm thấy đáp án này chỉ là hơi có khác biệt mà thôi, bổn ý vẫn là phù hợp lời thánh nhân nói. Thái Diên Khánh lắc đầu, vẫn là lệnh một chút, không thể tính là trung cách. Hắn rút bài thi vị trí thứ 8 vừa rồi gây tranh luận ra, đặt ở vị trí thứ 4, ngược lại một phần này, hẳn là đặt ở phía trước. Thái Diễm không tiếp tục tranh luận, lúc này Tư Lại sao chép văn tự phía dưới đã đưa lên một chồng bài thi vấn đáp để mục thi vấn đáp là Thái Diên Khánh đưa ra, lấy Hà Hoàng làm đề. Ở phương diện này, Hàn Cương tự nhiên là chuyên gia việc nhân đức không được ai. Viết ra roi chui vào trong, khắc sâu tận xương, mà mười mấy bài thi khác, rõ ràng có vẻ nông cạn rất nhiều. Tuy rằng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra một phần là do Hàn Cương làm ra, nhưng trong bài thi này, Thái Cương cũng không dám ném ra phía sau, chỉ có thể đặt ở vị trí thứ nhất. Trên lệch thực sự quá lớn, muốn làm tay chân cũng khó. Hơn nữa tranh chấp kinh nghĩa quyển phía trước, cũng đủ để cho Hàn Cương và Thái Diên Khánh chọc phải một thân phiền phức. Chỉ cần thi xong, trong âm thầm đem tình huống thứ tự của Hàn Cương kinh nghĩa quyển để lộ ra, thí sinh không có bị lấy chúng khẳng định đều sẽ cho rằng mình là bị đánh rơi. Tình trọng liên quan đến mình, người bị soát sạch tất nhiên sẽ nhảy ra gây sự. Đến lúc đó, Thái Diên Khánh và Hàn Cương sẽ tư thông chịu tội danh công danh, có thể tuyên dương thiên hạ, nếu có người nghi ngờ, chỉ cần nhìn đề mục Thái Diên Khánh ra là biết. Thân phận địa vị của Hàn Cương bây giờ đã không giống trước, muốn ngăn cản hắn rất khó. Nhưng muốn làm hỏng thanh danh của hắn, thuận tiện để Thái Diên Khánh ngã nhào, Thái Ung làm lại dễ như trở bàn tay, đồng thời phải biết rằng, ở trong ngự sử đài, không phải là không có lá gan lớn. Hàn Cương đến tuột cùng có bao nhiêu người ghen tị, Thái Diễm càng là quá rõ ràng. Thái Diên Khánh chậm rãi đọc sách hỏi trước mắt. Ý nghĩ của Thái Cương hắn hiểu rõ ràng, nhưng hắn không quan tâm. Hắn kéo Hàn Cương một phen thì thế nào, thiên tử lẽ nào sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà loại bỏ tư cách cống sinh của Hàn Cương? Nói đùa cái gì, Hàn Cương chính là công thần. Thái Diên Khánh đã sớm nghĩ xong đường lối. Vì vị trí kinh lược sứ Hy Hà, trả giá chút cũng là việc nên làm. Thái Cương làm lớn chuyện với y mà nói ngược lại là chuyện tốt. Bởi như vậy, Hàn Cương nhất định phải nhận ân tình của y là nhân vật số 3 trên đường Hy Hà. Ngay từ đầu Hàn Cương đã đi theo Vương Thiệu, tay nắm kinh lược trấn an người trẻ tuổi nhất của Đại Tống, quyền lên tiếng của hắn trước mặt thiên tử tuyệt đối không thấp. Mà Thái Diên Khánh hắn, chỉ cần Hàn Cương nói một câu với mình ở ngự tiền là đủ rồi. Xét luận xem xong, thứ tự cuối cùng dựa theo ý Thái Diên Khánh định ra. Thái Diễm cũng không tranh luận, hắn chờ sau khi hết bảng, tung tin đồn ra. Chính quyền của các thí sinh được cầm tới. Tiếp đó, phải kiểm tra xem trên bài thi có chữ nào sai không, chữ khác, còn phải xác định có phạm phải tục tiễu gì không, bài thi phạm vào tục sẽ trực tiếp bị đánh rớt, không có chỗ chống dung tình. Tìm ra quyển chính hạng tư, mở ra một trang giấy dày che kín phía trên, có tư liệu cá nhân của thí sinh bị che lại ở phía bên phải nhất, đập vào trong mắt hai người. Mộ Dung Võ. Ngay cả Thái Diên Khánh cũng cả kinh suýt chút nữa muốn kêu lên, sao không phải Hàn Cương? Sắc mặt Thái Cương đại biến, xoát 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 liên tục phá hơn 10 phần, nhưng trong bài thi phía sau, tên của Hàn Cương cũng không có xuất hiện. Tay Thái Ngọc run lên, mặt Thái Diên Khánh cũng hiện lên nụ cười khổ. Hướng tiền mở ra xem, hạng 3 không phải, hạng 2 cũng không phải. Mà phần đứng đầu danh sách, ở bên trong của tên, thình lình viết hai chữ, Hàn Cương. Thái Diễm run tay, cầm lấy cuộn giấy kia, tinh tế trong ba tiệm khải thư nội hàm sắc bén, đã có phong phạm của mọi người, muốn từ mặt quận khấu trừ điểm, lại không làm được. Hắn lại gõ từng chữ một, cũng không tìm được một chỗ sai, chữ khác, hoặc là phạm vào tạm huy. Sắc mặt của phán quan chuyển vận trở nên vừa đỏ vừa xanh. Thái Diên Khánh thấp giọng cười khẽ, tiếng cười dần dần phóng đại, đến cuối cùng vẫn cười nói sắp không thở nổi, khá lắm Hàn Cương. Hay cho Hàn Cương. Kinh nghĩa, xét luận vậy mà đều là đệ nhất. Lần này, thứ tự nên định ra rồi chứ? Vì sao Ngọc Côn ngươi không làm bài thi theo chủ trương của tiên sinh? Ngay tại thời khắc hai vị giám khảo phê chuẩn bài thi, Mộ Dung Vũ Kinh đang ở hàng ra, cùng Hàn Cương đối với đáp án hỏi, trong thanh âm có chút hoang mang, càng có chút bất mãn. Quyền biến mà thôi. Hàn Cương đáp nhẹ nhàng. Khi sư trưởng dạy bảo va chạm với hiện thực, Hàn Cương cũng sẽ không dối dám như đám sĩ tử ở thời đại này. Ở phương diện này, hắn vẫn duy trì tác phong của ngàn năm sau, đáp án tiêu chuẩn nhất định phải tuân theo, cho dù là mình không đồng ý, cho dù là sai, nhưng cuối cùng vẫn là đáp án tiêu chuẩn. Kiếp trước trải qua mấy trăm lần khảo thí, Hàn Cương biết nên lựa chọn như thế nào. Mọi việc đều phải có quyền lực mà. Hắn ta cười thoải mái. Kinh qua nhiều kinh nghĩa quyển có vấn đề, đề thi lấy Hà Hoàng làm đề cũng có vấn đề. Với tài trí của Hàn Cương, còn có chuẩn bị tâm lý trước đó, hắn đương nhiên nhìn thấy. Nhưng mặc kệ người ra đề có tính toán gì, hắn chỉ cần làm tốt đề thi của mình là đủ rồi. Hàn Cương chỉ cần một cống sinh tư cách. Hiện giờ, hắn đã tới tay. Chương 9. Thu Lai Mộ Sắc Hàn, 1. Chương 9. Thu Lai Mộ Sắc Hàn, thượng. Thi giải ở Tần Châu vừa mới bắt đầu, thành tích thi phòng thí đã được dán thông báo. Sách luận và kinh nghĩa đều là đệ nhất, thứ tự của Hàn Cương nằm dưới sự tự cho là thông minh của Thái Cương, đứng đầu đối ngao. Chỗ dán bảng của chuyển vận ti bắt tự, đại danh của Hàn Cương treo cao, mà tên của Mộ Dung Vũ lại ngồi cùng ghế cuối. Chúc mừng Ngọc Côn. Cùng vui cùng vui. Hàn Cương và Mộ Dung Vũ thi lễ với nhau. Hàn Cương vẫn tràn ngập tự tin, nhưng Mộ Dung Vũ vẫn có chút tâm thần bất an. Nhất là sau khi nghe nói Hàn Cương trả lời như thế nào càng là như thế. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Hàn Cương cũng khó có lòng tin đối với hắn. Nhưng hiện tại, hai người đồng môn đồng thời lên bảng, đều mừng rỡ. Trong đám người ở bên cạnh xem bảng, có người buồn bã rời đi, cũng có người vui vẻ ra mặt. Số người tham gia thi khóa thính tuỹ, nhưng sau khi hỉ nộ ai ố của các thí sinh phát bảng, lại cũng giống như là tiến cử bình thường. Không biết Tư Văn huynh tiếp theo hành trình như thế nào. Ngô huynh trước tiên phải về quê, ngày sau xuất phát. Lại đọc sách một tháng, đợi đến sau mùa thu sẽ lên kinh. Thư viện của tiên sinh ở ngay gần quê nhà của Tư Văn huynh. Mộ Dung Vũ gật đầu, tất nhiên là phải bái phòng tiên sinh một chút. Ngọc Côn ngươi thì sao? Hắn hỏi, về lúc tây trước sao? Nhất định là phải về trước một chuyến, cũng là ngày kia liền đi. Hàn Cương nói, tiểu đệ biểu huynh làm tướng ở Tần Châu, người còn ở trong Lung Can thành. Vốn định sau khi thi xong gặp hắn một lần, không nghĩ tới đã lên kinh thành rồi. Mộ Dung Vũ biết biểu huynh của Hàn Cương là ai. Năm đó hắn đã giúp đỡ xử lý vụ án gia sản của em họ Phùng Tòng Nghĩa, từng đối mặt với cha con Lý Tín. Lúc ấy Mộ Dung Vũ cũng không cảm thấy Lý Tín có gì đặc biệt, chỉ là thân thủ rất tốt mà thôi. Nhưng sau vụ Đức Thuận quân đấu đá thành phố, hắn cũng sẽ không nói như vậy. Lý Tuần Kiểm bảy mâu giết bảy tướng ở dưới thành Lung Can, Ngọc Côn ngươi biểu huynh này không đơn giản. Đương nhiên, thuật ném mâu của tiểu đệ mẫu cứu mấy đời đích truyền vốn là nhất tuyệt trong quân. Hàn Cương cười kéo Mộ Dung Vũ, nếu ra biểu huynh đã bị điều vào kinh thành, việc này không nói nữa. Tư Văn huynh, hôm nay hai ta vẫn là trước tiên đi Vãn Tình lâu ăn mừng một chút, đợi ngày mai cùng đi nha môn bái kiến Thái chuyển vận và Thái vật phán. Mộ Dung Vũ và Hàn Cương sóng vai đi. Sau lưng bọn họ, một vị hành thương giản mua nhìn theo bóng lưng bọn họ dần dần đi xa, ánh mắt âm lãnh tuyệt đối không phải là của thương nhân. Đâu ra? Một tiếng quát như nhắc nhở khiến người bán hàng rong cả kinh. Hắn quay đầu lại, thu hồi ánh mắt hung lệ, lại biến thành một thương nhân trung hậu thành thật vân du bốn phương. Nhìn tiểu nhị thân sắc chất phát phía sau, hành thương nói, làm ăn đã xong, chúng ta vẫn nên đi về trước đi. Mười ngày sau, trong tử thần điện phủ Hưng Khánh, huynh muội Lương Thị và mấy vị trọng thần Tây Hạ quốc có mặt, con trai Lương Ất Cật được Lương Ất Chôn báo cáo tình báo đến từ mật thám phái ra ngoài. Một trận chiến Hà Châu tiêu hao quá lớn. Theo mật thám báo lại, kho thường bình của Tần Châu hiện giờ chỉ còn 3 thành niên cảnh bình thường. Từ nay về sau xem ra, người Tống trong vòng 1-2 năm sẽ không động thủ ở Tần Phượng Lộ. Cái này ai mà không biết? Hai hàng lông mày hoa dâm của tên A Ngô đại tướng Tôn Thất đứng lên, cắt ngang lời Lương Ất Phí nói nhảm, nói chút chuyện mới. Tên A Ngô là cháu của Nguyên Hạo, từng lãng nộ đi theo phụ thân của hắn, cùng Nguyên Hạo đánh thiên hạ. Sau khi huynh muội Lương Thị lên này, triệt bỏ vị trí đô thống quân lãng nộ, liên đối A Ngô cùng bị áp chế. Nhưng trước đây không lâu, cũng chính là lúc nhân đa số năm thống quân xâm nhập phía nam, hắn bị lôi ra ngoài tọa trấn trong triều, đảm nhiệm chức thống quân, thậm chí có phong quận vương. Nhưng thân phận của A Ngô đến tột cùng không bằng Lương Ất Buôn thân là phụ thân một nước tể tướng, chẳng những cắt ngang nói chuyện, hơn nữa một chút mặt mũi cũng không có lưu lại, trong lòng Lương Ất Bộ nhất thời giận dữ. Nhưng phụ thân của hắn lập tức ho khan một cái, để cho hắn giấu đi lửa giận, thuận theo thay đổi báo cáo tình báo mới nhất. Cảnh Tư Lập nói ngày trước chết trận ở Hy Hà Lộ, Đức Thuận quân các trại bảo lại bị tàn phá dưới sự công kích của nhân đa thống chế. Vì chấn hương quân thế của Đức Thuận quân, Lưu Xương Tộ có thể sẽ điều đi tọa trấn Lung Can thành. Không biết chuyện này đại vương có biết hay không? Còn thành Cam Cốc, ai tới tiếp nhận? Lương Ất Bộ lắc đầu, cái này còn chưa tra được. Bản lĩnh tốt. Tên A Ngô hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, sắc mặt Lương Ất Bộ cũng theo đó mà đen lại. Còn có tin tức khác không? Nhân Đa Linh Đinh làm dịu đi bầu không khí trong điện. Thật ra cũng có một việc nhàn rỗi. Hàn Cương bỏ lại công việc ở Hy Hà Lộ, đến Tần Châu thi đậu một công sinh. Vì để thi đỗ tiến sĩ sang năm, trước cuối năm hắn sẽ phải vào kinh. Nếu Hàn Cương trúng tiến sĩ, như vậy mấy người có địa vị cao nhất ở Hy Hà Lộ ngoại trừ Miêu Thụ ra, hơn phân nửa là phải đổi người hết. Không phải Cao Tuân Dụ vẫn còn ở lại Hy Hà sao? Sao hắn lại đi? Lương Thái Hậu mở miệng hỏi. Cao Tuân Dụ chắc chắn phải đi. Hán Thần Cảnh Tuân trả lời. Hắn là công thần cùng với Vương Tiểu đã thành lập Hy Hà Lộ, chỉ là vì thân phận võ tướng và ngoại thích không tiện đảm nhiệm Hy Hà kinh lược. Nhưng chỉ cần hắn ở lại Hy Hà, nếu có kinh lược sứ mới đi nhậm chức, tất nhiên sẽ để hắn mất. Nếu như đến là một quý quan cứng rắn một chút, vậy hắn và Cao Tuân Dụ chắc chắn sẽ đánh nhau sống chết. Để đảm bảo sự yên ổn của Hy Hà Lộ, Cao Tuân Dụ rất nhanh sẽ bị điều đi, mà Miêu Thụ sẽ tiếp nhận vị trí của hắn. Chỉ cần Vương Tiểu không trở về, vậy có thể gối cao không lo. Lương Ất Thông cười nói, giọng Nhân Đa Linh Đinh lại lạnh xuống. Nếu chỉ nhìn Vương Tiểu, ngày sau không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ. Có thể thu phục bộ lạc Hà Hoàng Phiên, không chỉ dựa vào một mình Vương Thiểu. Nơi đó có Cao Tuân Dụ, có Miêu Thụ, còn có Hàn Cương vừa mới nói muốn đi Đông Kinh thi cử tiến sĩ. Cảnh Tuân phụ họa gật đầu, Hàn Cương đích sắc không đơn giản, mới hơn 20 tuổi, cũng đã là quan trong triều. Nếu như hắn lần này trúng tiến sĩ, khẳng định là thăng chức rất nhanh. Đến 10 năm sau, nói không chừng chỉ còn một Hàn Kỳ khác. Hàn Kỳ. Nhân Đa Linh Đinh liếc mắt một cái, nếu là Hàn Kỳ thì còn tốt. Quân thần Tây Hạ cho tới bây giờ đều không để mắt tới Hàn Chí Khuê đã từng tuyên phụ Thiểm Tây, dựa vào quân công tích lũy ở đây, tuổi còn trẻ đã trở thành Đông triều tế chấp. Nhân phúc hắn chọn lựa, tặng cho Cảnh Tông Lý Nguyên Hạo vừa xưng đế một phần đại lễ, chiến lược tiến công hắn chủ trì, để Thiết Diêu Tử có thể hoành hành ngang dọc quan Tây. Ngay cả thợ tu bổ cũng làm không tốt, còn phải phạm trọng nghiêm chùi lít cho hắn, đây chính là Hàn Kỳ. Hạ tầm chưa từng cao ngất, Hàn Kỳ chưa thấy lạ. Bài thơ này của Thái sư Trương Nguyên đề ở trong miếu biên giới, không chỉ là toán khí của giải phóng điện thí bị trục xuất. Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ Nam Hạ truy kích Mộc Trinh, là một mình Hàn Cương chống đỡ đại cục Hy Hà. Hơn nữa hắn tuổi còn trẻ, dụng binh lại rất ổn định. Hy Châu, Hà Châu, mấy lần đại chiến, Vương Thiểu đều là để hắn đến trấn thủ đường lui. Tự mình dẫn binh xung phong liều chết ở phía trước. Hàn Cương chưa từng có một chút sơ sẩy, công lao lập được nhiều hơn bất cứ ai. Một trận chiến ở Lâm Thao Bảo, hắn dẫn viện quân tới, không vào thành mà kết trại ở ngoài thành, chiêu này chính là nguyên nhân chưa thể đánh hạ Lâm Chi Bảo. Nhân Đa Đinh bất luận là từ chỗ chất nhi nhà mình, hay là thông qua con đường khác nghe được tình báo, đều có thể xác định họ nguy hiểm của Hàn Cương, nếu hắn có thêm mấy năm lịch lãm, trong nước muốn tìm ra một người có thể để ép hắn, vậy thì khó rồi. Vậy thì giết hắn. Thừa dịp người khác còn ở Thiểm Tây, tìm mấy mật thám lớn mật đi ám sát hắn là được. Có tác dụng không? Chưa nói đến thành công hay không, người Tống nơi đó đâu chỉ có một mình Hàn Cương. Nhân Đa Linh Đinh cơ hồ muốn mắng to ra khỏi miệng Lương Ất Thông, cái tên Vương Thuấn Thần này có nghe nói hay không? Tiên thuật có thể so với Lưu Xương Tộ, khi lĩnh quân càng dũng mãnh vô song, là mãnh tướng đầu tiên được sử dụng dưới trướng Vương Thiểu. Tên chủng pháp này có nghe nói hay không? Ở Lang Lột Thành bố trí phục giết ngôi danh tế là được. Lý Tín có nghe nói qua hay không? Dưới Lông Can Thành, hắn bảy mũi phi mâu liên tục giết bảy tên Thiết Diêu chỉ huy sứ, xông thẳng vào trong thành, ta cũng không thể ngăn cản hắn. Những Tống tướng này cũng chưa đến 30 tuổi, hơn nữa Vương Thiểu tài mới ngoài 40. Tuổi cũng đang tuổi. Tướng lĩnh xuất sắc trên dưới 40, trong quân quan Tây Đông Triều, một chảo một cái. Nghĩ đến việc này, Nhân Đa Linh Đinh giống như trần truồng nằm trong băng tuyết, hàn khí bức đến tận xương thủy. Hắn lắc đầu, tức giận nói, đây không phải thế cục chỉ cần một hai người ám sát là có thể xoay chuyển được. Đại thế đã thay đổi, không còn là cục diện 20 năm trước. Nếu không nghĩ cách xoay chuyển, đó chính là thai ương ngập đầu của Cao Quốc Đại Bạch. Thế hệ trẻ tuổi của Đông Triều liên tiếp xuất hiện anh tài, bất kể là quan văn võ tướng, cũng không phải là văn võ cả triều mấy chục năm trước, không một ai có thể so sánh với thảm trạng của thời đại văn võ. Hàn Cương, Vương Tuân Thần, Trùng Phác, Lý Tín. Mà khi Nhân Đa Linh Đinh phản quan đại hạ, lại không có mấy người thừa dịp ra tay. Cháu trai nhà mình thì thôi, không thể đánh hạ Thành Lâm Chi không trách hắn, nhưng không thể rút lui dưới tình huống đã xác nhận không thể đánh bại viện quân người Tống, đó chính là vấn đề của hắn. Tiêu Hoa Ma xem như không tệ, nhưng hắn không tệ, cũng chỉ là không bị thiệt thòi trên tay người Tống mà thôi. Tiêu Hoa Ma mấy lần ra tay, còn không chiếm được nửa điểm tiện nghi nào từ chỗ người Tống, chỉ trừ một cảnh Tư Lập. Về phần còn lại, Lương Ất Buôn đều có thể xem như không tệ. So sánh với Đông Triều bên kia, thật sự là làm cho người ta đau lòng như góc. Hai nước Tống Hạ quốc lực khác nhau một trời một vực, thì ra có thể lập quốc, cũng là bởi vì sức chiến đấu của người Tống không chịu nổi một kích. Nhưng hiện tại, ở trên nhân tài, trên lệch cũng càng lúc càng lớn. Hoàng đế người Tống tuy rằng bởi vì trẻ tuổi, lông tóc hơi nóng nảy một chút, nhưng nếu sau khi ông ta làm thiên tử 10 năm, nắm giữ triều cục, bản lĩnh ổn định nội sự khẳng định sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, chính là tai họa của đại hạ. Tuổi của Ngột Tốt đã cao, cũng đến tuổi kết hôn rồi. Nhân Đa Linh Đinh nhắc tới quốc quân Tây Hạ vốn không có mặt ở đây. Năm nay bình thường 14 tuổi, tuy nói là hơi sớm một chút, nhưng tuổi này đón dâu tuyệt đối không ít. Không biết trong số cháu gái của Su Mật gia, có người nào có lòng phụng dưỡng thiên tử. Lão tướng lắc đầu, đối với Lương Ất Thông thử trở về lấy một tia cười nhạo, là Đại Liêu. Hắn quét mắt nhìn đám người trong điện bị đề nghị trấn trụ, lạnh lùng nói, nhất định phải thông gia với Đại Liêu. Chương 10. Thu Lai Mộ Sắc Hàn, 2. Chương 10. Thu Lai Mộ Sắc Hàn, hạ. Thành Khai Phong sắp đến tháng 9, chính là thời tiết tốt hiếm có trong một năm. Nhiệt độ lúc này không cao không thấp, ánh mặt trời nhu hòa, ngói lam trên bầu trời, mấy đóa mây trắng càng chiếu ra lam thiên cao rộng. Không có bụi cát mùa xuân, cũng không có nắng hè nóng bức khó chịu, trời đông giá rét nhỏ nước thành bằng càng không thể so sánh. Vương Tử không muốn đem thời gian nhàn hạ biến thành lao động nghĩa vụ, như vậy, tùy tiện tìm một số người uống rượu vui chơi cũng rất dễ dàng. Nhưng phía sau hắn còn có muội muội nhà mình, cũng không thể hô bằng gọi hưu đi uống rượu. Chỉ có thể cùng Vương cùng ít khi xuất phủ, ở trong mấy con phố buôn bán phồn hoa nhất thành Khai Phong, lưu lại bước chân của mình. Vị quan nhân này, có cần một cây kẹo dính lâm dược không? Vật liệu đường và trái cây đều là thượng đẳng nhất. Không biết Vương Kha và Vương Kha đã đứng trước người bán bánh ngọt. Nhìn muội muội phía sau gật đầu liên tục với mình. Chỉ nghe thấy Vương Ngao đang khuyên bảo, "Nhị ca, cũng mang một cây về cho nhị tẩu. Hiện tại vừa vặn nhị tẩu thích đồ vật chua chua ngọt ngọt." Đáp một tiếng, Vương Bàng bảo người bán hàng rong xử lý tốt, chuẩn bị gói lại mang đi. Hiện tại Vương Bàng rất nhàn, cho nên mới có thể cùng muội muội đi dạo phố. Phụ thân và đại ca nói bận rộn công vụ, mặc dù sau khi phụ thân thành tể tướng, được hưởng phúc, cũng có quan chức kinh thành, thái trúc chính, cựu phẩm thái thường tự. Nhưng còn thanh nhàn như muội muội nhà mình ấm bổ quan phải tới 25 tuổi mới có thể ra ngoài nhận sai khiến, Vương Bàng còn phải nhàn rỗi 2 năm. Nếu muốn sớm ra ngoài làm việc, hoặc là thi đậu một tiến sĩ, hoặc là phải đạt được đặc chỉ của thiên tử. Sao có thể mỗi người đều như Hàn Ngọc Côn? So sánh với đại ca thoải mái thi đậu tiến sĩ, Vương Bàng thì càng tự ti mặc cảm. Vương Hậu quay đầu lại nhìn muội muội nhà mình một cái, nếu như Hàn Cương thật sự trở thành muội phu nhà mình, lại thêm một đại ca, vậy thì hắn ở trong nhà, thật đúng là không còn chỗ đứng. Người bán hàng rong đem đồ vật Vương Hậu muốn đưa tới, bốn sâu mức quả, nên thu quan nhân 24 văn tiền. Bàn tay Vương Bàng chính móc túi tiền vào ống tay áo thoáng cái đã dừng lại, thì ra không phải 4 đồng một túi sao? Tuy chút tiền lẻ này hắn không có khả năng quan tâm, nhưng bị người lừa gạt, hắn cũng không làm. Qua mấy ngày nữa Lâm Tuyển Quả sẽ đổi thành quan bán, giá tiền này đương nhiên phải tăng lên. Người bán hàng rong lẽ thẳng khí hùng. Trái cây làm sao có thể đổi thành quan bán? Vương Bàng lắc đầu không tin, cho dù muốn đổi quan bán, nhưng thị dịch pháp còn chưa phổ biến, sao giá hàng lại tăng lợi hại như vậy? Chuyện này tiểu nhân nào biết? Người bán hàng rong không vui nói, tiểu nhân chỉ biết dùng đường ước đắt, Lâm Miểu Quả này cũng đắt. Tiểu nhân cũng muốn ăn cơm, cũng muốn nuôi gia đình, chỉ có thể đi theo thành phố tăng lên một chút. Chuyện gì thế này? Vương Bàng buồn bực. Còn không phải do Vương tướng công gây ra à? Một người đàn ông ngồi bên cạnh đột nhiên chen vào, cái tên cho vay xanh hạt giống trộm chung thành cái tên dân cho vay, chuyện này không nhắc tới nữa. Làm một phép bảo giáp, tới mùa đông ở nông thôn cũng chẳng thấy yên tĩnh. Bây giờ lại là thị dịch pháp, tiền toàn bộ đều kiếm cho quan phủ, còn cho tiểu dân chúng ta đường sống nữa không? Bên cạnh nhàn hán, một đồng bạn của hắn lập tức che miệng hắn lại, cẩn thận một chút, có người của Hoàng Thành Thi. Vương Bàng quay đầu lại liếc nhìn Vương Anh Tuyển, sắc mặt hai huynh muội đều đã trở nên tái nhợt. Con đường trước mắt, dân đoán xôi trào, thành ngữ như vậy, giống như đèn kéo quân chạy qua trong đầu hai người. Sao lại biến thành như vậy? Vấn đề tương tự cũng xuất hiện trong lòng Triệu Tuân, luật đổi mới còn chưa chính thức bắt đầu thực hành, đã khiến kinh thành vì đó xôn xao, nếu chính thức bắt đầu thi hành, tình huống lại sẽ trở nên như thế nào? Theo Lữ Gia vừa nói, mục đích của luật đổi thành phố tuy rằng là tụ tập lại không giả, nhưng cấp đoạt là quyền định giá và bán ra của các công hội lớn. Luật đổi tiền được phổ biến, sẽ chuyển lợi ích của thương gia sang tay quan phủ, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của dân chúng bình thường và tiểu thương. Như thế, mới được Triệu Tuân cho phép. Nhưng sự tình phát triển trước mắt, cũng đã nằm ngoài dự tính của Lữ Gia vấn sự hướng thiên tử làm ra. Theo cách nói của Phùng Kinh, đây là quan phủ nghe nói muốn mua hết tất cả thương hóa, khiến lòng người trong kinh hoảng sợ, cho nên giá hàng tăng lên. Mà Lữ Gia vấn bên Vương An Thạch thì nói, đây là nhóm tiêu diệt kinh thành vì không cho phép thành phố phổ biến, cố ý tung tin đồn, khiến phố phường khủng hoảng. Nói cách khác, hiện tại hành thủ các phương đang sâu chuỗi, cùng nhau nâng giá hàng, kích động dân đoán đến đối kháng luật dịch thành phố mà triều đình sắp thực thi. Nhưng Lữ Gia hỏi lời chỉ trích này quá mức chú tâm, Triệu Tuân cũng không dám tin tưởng. Một khi hắn tin vào lời chỉ trích này, hạ chỉ cho phong phủ và ngự sử đài đi trị tận cùng, tất sẽ biến thành đại án liên lụy mấy chục nhà thậm chí trên trăm nhà thương gia giàu có trong kinh thành. Mà thông gia giữa thương gia giàu có và dòng họ, Triệu Tuân biết rất rõ ràng, nếu như hắn thật sự hạ chỉ như thế, mấy ngàn tông thất gần như đều phải đến trước mặt hắn khóc tang. Vương Khanh, Khanh nói xem liệu có nên phổ biến luật giao dịch hay không? Tên đã lên dây, sao có thể không bán? Tuy Vương Tuyển Cơ trả lời rất thông khoái, nhưng hắn vẫn đau đầu vì chuyện dịch pháp. Thành dịch pháp đề xuất đã sắp được một năm, nhưng để thuận lợi phổ biến phương pháp này, Vương An Thạch đã cho người ta tiến hành khảo nghiệm nhiều lần. Hồ sơ qua lại nhiều lần, nhưng trước sau vẫn không thể đạt thành nhất trí. Tuy rằng đã xác định đến tháng 10 sẽ chính thức bắt đầu phổ biến, đây cũng là ân đức của thiên tử. Bởi vì qua tháng 10, thời tiết chuyển lạnh, trên biển hà sẽ bị chặn miệng, hàng hóa đại tông từ đó còn có thể kiếm thêm nửa năm tiền. Sau đầu xuân sang năm mới sẽ biến thành tiền tài chảy vào trong nha môn. Nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Vốn dĩ hào quang hà hoàng đại thắng mang đến, hiện giờ đã tán đi. Các triều thần hiện tại đều biết, trong khoảng thời gian này, vì chuyện dịch pháp thành phố, Thái hoàng thái hậu và thái hậu đã ba lần bốn lượt khuyên thiên tử. Triệu Tuân cắn răng, tuyệt đối không dung tha yêu cầu của tổ mẫu và mẫu thân. Mà Vương Tuyển Cơ cũng biết, chỉ cần lui về phía sau một bước, vậy thì từng bước lui về phía sau. Năm đó trong Tam Ti nha môn Nhân Tông, dư còn nhiều, lại càng nhiều. Tể tướng Đô Diễn phụng chỉ xa Úc Tam Ti lại, nhưng nghe nói việc này, Tam Ti lại lập tức khuyết tán lời đồn, đem phạm vi của tiểu lại xa khám nhất cử mở rộng, chọc giận rất nhiều lại viên trong nha môn. Những quan lại nhỏ này cùng nhau tấn công, cuối cùng bức Đô Diễn ngồi không yên trong kinh, chỉ có thể tự xin ra ngoài. Theo vương cùng, Đô Diễn nếu khư khư cố chấp, đem đầu lĩnh bắt lại xử trí nghiêm khắc, cũng sẽ không rơi vào kết cục ra ngoài. Kết quả của Đỗ Diễn khiến người ta lấy làm cảnh giác, đại khái là biết từ trong miệng Vương Ngao không chiếm được luận điệu chấp nhất không có khuynh hướng, Triệu Ngao cũng liền vô ý truy vấn tiếp, mà là thuận miệng hỏi tình huống thi giải trong kinh như thế nào rồi. Qua mấy ngày nữa là đến lúc gián thông báo. Bất kể là Trương Thương Anh, Bồ Tông Mạnh giám thị ở phủ Khai Phòng, hay là Trương Hổ, Lý Định giám thị ở Quốc Tử Giám, bọn họ hiện tại đều đang phê duyệt bài thi suốt đêm, sẽ không lỡ thời gian đến bảng. Năm người Trương Thương Anh, Tiền Tảo thi cử nhân phủ Khai Phòng, Trương Hổ, Lý Định thi cử nhân Quốc Tử Giám, lấy tỷ lệ thí sinh trúng tuyển. Phủ Khai Phong và Quốc Tử Giám và Thiểm Tây đều không khác nhau mấy, mạnh hơn Chiết Giang, Phúc Kiến 1%, 2%. Thi giải của Tần Phượng Lộ cũng coi như có kết quả. Triệu Tuân lại thở dài một hơi. Vương cùng dừng lại một chút, cuộc thi lấy đường làm chủ thể chính là khóa thính. Hắn hỏi ngược lại, lời bệ hạ muốn nói có phải là Hàn Cương không? Ừ, chẳng còn muốn nhìn xem Hàn Cương rốt cuộc có bao nhiêu tài học. Triệu Tuân gật đầu, lại cười nói, Hàn Cương dường như vẫn không chịu thừa nhận là đệ tử của Dự Vương, nhưng hiện tại hắn ngay cả thủ đoạn cứu chữa phụ nhân khó sinh cũng lấy ra rồi, thân phận đồ đệ tôn tư mạc này sợ là phải ngồi vững rồi. Vương cùng kinh ngạc viết lên mặt, lại có việc này. Thiếp thất của Cao Tuân dụ ngày trước sinh khó, một đêm không ra, nếu không phải Hàn Cương sai người tạo kẹp phọt xệ ổng, kẹp ra đứa nhỏ trong bụng, quá nửa chính là kết quả một sát hai mạng. Trong nguyệt báo đi ngựa nhận được chuyển về có nói tới việc này. Trong thư cá nhân Cao Tuân dụ gửi về, cũng là nói một trận, không có giả. Thần nghe nói trong Thiên Kim Phương Phương của Tôn Tư Mạc có ba quyển phụ khoa. Nếu nghiên cứu y thuật, tiểu nhi và phụ nhân hai khoa, tất nhiên là không thể tránh được. Quản lý việc đỡ đẻ là bà đỡ trong bà cô ba. Nghe khẩu khí của Triệu Tuân, trong chuyện này hắn vẫn rất thưởng thức Hàn Cương, nhưng Vương Tuân lại không thích. Tuy rằng nói đỡ cho Hàn Cương, nhưng Vương Tuân lại cảm thấy Hàn Cương làm quá mức. Cứu hai mạng họ, cứu một mạng người, hơn xây bảy tháp phủ đồ. Kem sản hắn phát minh nếu có thể cứu thiên hạ khó sinh phụ nữ có thai, cũng không biết hơn bao nhiêu tòa Phật tháp. Triệu Tuân xa bước trên lá rụng, dạo bước trong một rừng cây nhỏ màu đỏ vàng. Là thiên tử, hắn tự nhiên coi trọng hộ khẩu nhân đinh. Một cái kim sinh, có thể cứu vớt vô số tính mạng đang nguy nan trung đích, chẳng khác gì bảo trụ nhân khẩu vốn đã tổn thất. Nếu nói phụ nhân thân huế thể ngũ lầu, lấy sản phụ làm đầu, dân gian đối với điều này đều có kiêng dè. Nhưng thầy thuốc tâm, lòng, dạ, biện thước, hoa đà, trong truyền thuyết những danh y thượng cổ này cũng đều có cố sự cứu chữa phụ nhân khó sinh. Tất nhiên là Triệu Tuân rất vui khi thấy hành động của Hàn Cương. Sắc trời thu dần dần đậm, nhìn qua hoàng thao và phong thụ trong núi cách đó không xa, đã làm cho người ta cảm thấy hàn ý nồng đậm của mùa thu mang tới. Hàn Cương lúc này đã trở lại Lũng Tây, cũng mang theo hắn trở thành chứng minh của khoa cử sinh. Dựa vào phần văn thư này, Hàn Cương có thể trực tiếp nhận được sự chiếu cố đẳng cấp của quan viên trong dịch trạng. Mà khi hắn đi tới trung tâm đại tống, cũng có thể nhận được lễ ngộ bình thường. Hàn Cương cũng không để ý những ưu đãi này. Trước đây hắn ăn không ít đau khổ, hận quyền lực bị người ta phân đi, mà có lễ ngộ hay không ngược lại không trọng yếu. Hiện tại hắn nóng vội là một chuyện khác. Vì khảo thí, Hàn Cương đã quen với việc không gặp khách lạ, nhưng người chung quanh vẫn chờ đợi hắn. Hàn Cương chúng cống sinh trở về, điều này có nghĩa là hắn rốt cuộc đã chờ đợi được ngày mà mình mong đợi đã lâu. Chương 11. Mãn hứa hẹn cũ. 1. Chương 11. Mãn hứa hẹn cũ. Ánh trăng như màu đen, đêm như mực. Chỉ có hai chiếc đèn lồng treo ở cửa nhỏ của đỉnh trung ương, tản ra ánh sáng yếu ớt. Gió đêm thổi mạnh, hai cây mai lắc lư trong viện, bóng cây lắc lư phản chiếu trên cửa sổ nội sảnh hàng ra, giống như quỷ ảnh lắc lư. Nhưng gió mạnh xuyên qua khe cửa, phát ra tiếng quỷ khiếu, lại không hề ảnh hưởng đến hứng thú uống rượu của ba người trong phòng để chúc mừng Hàn Cương nạp tiếp lần này. Vương Tuấn Thần và Triệu Long hôm nay cùng đến Lũng Tây. Hiện giờ bọn họ không nhậm chức ở Cùng Châu, vì muốn góp vui nên đều tự tìm một cái cớ. Vừa lúc hiện giờ thế cục hi hà yên bình, bọn họ cũng có thể bớt ra vài ngày để chống. Đương nhiên, Vương Tuấn Thần và Triệu Long đến Lũng Tây không chỉ là vì chúc mừng Hàn Cương cưới tiếp, mục đích chủ yếu vẫn là vì sớm đến tiễn biệt Hàn Cương hành. Hai người đều hiểu rõ, lần này Hàn Cương đi kinh thành, bất luận trung hòa hay không trùng, trong vòng mấy năm không thể nào quay về hi hà, thậm chí quan trung. Mấy năm trước kết giao bần thiện, theo chức quan của mình tăng trưởng, cũng không có trở nên xa lạ, mà là ngày càng thâm hậu. Hàn Cương đi chuyến này đều có chút không nỡ, tự nhiên muốn đến tặng một chút. Đáng tiếc Lý Nhị Ca không có ở đây, Vương Nha Nội lại đi theo tới kinh thành. Còn nhớ năm đó ở quê nhà của Tam Ca, năm người ngồi xuống cùng uống rượu, chờ con trai Trần Cử đến chịu chết. Ngày như vậy thật đúng là sảng khoái. Vương Tuấn Thần nhớ lại ngày xưa, một chén rượu liền uống hết, đêm hôm đó giết cũng thống khoái. Vương Nha Nội đi theo học sĩ rồi, khẳng định có chỗ tốt. Ở dưới thành Lung Can bảy mâu giết bảy tướng, Lý Nhị Ca bên kia rốt cuộc cũng vận chuyển rồi. Với võ nghệ của Lý Nhị Ca, chỉ cần gặp được một cơ hội, đương nhiên có thể đổi vận. Hai tướng quân đang ngồi đều có tư cách thở dài vì số mệnh của Lý Tín. Vương Tuấn Thần và Triệu Long vẫn đi theo Vương Thiệu và Hà Cương, Hà Hoàng mở nhiều lần chiến sự, trên cơ bản đều được thay thế. Công lao của quan chức cũng nhanh chóng tăng lên. Chỉ có Lý Tín sớm bị Trương Thủ rước cho đi, vẫn ở lại Tần Phượng, căn bản không có bao nhiêu cơ hội lập công. Hắn được chức quan vẫn là chuyện đầu năm ngoái, đi theo Hàn Cương cùng lên kinh, khi đó Vương Tuấn Thần đã là trấn tướng một phương. Vương Tuấn Thần nheo mắt lại, giống như đang nhìn trận đại chiến dưới thành cái lung căng kia, Lý Nhị Ca lần này thật sự là quá xuất sắc. 5000 thiết diêu tử cản đường, sau khi bị hắn liên tục giết bảy tướng, thế mà ở dưới một đòn đã tán loạn, viện quân cứ như vậy vào thành cái lung căng. Ai, nhân đa linh đinh khẳng định là hổ máu. Thuật ném mâu của Lý Nhị Ca hiện giờ đã vang danh khắp quan Tây. Giống như thuật bắn cung Liên Châu của Vương Đại, đã không còn ai không biết nữa. Tử tiệm ngươi cũng không kém, đừng tự coi nhẹ mình. Hàn Cương tự mình rót rượu cho Vương Tuấn Thần và Triệu Long, sau trương thiết giản, lúc ấy đến phiên ngươi là Triệu Đồng Giản. Triệu Long thống lĩnh Hi Hà Lộ Tuyển Phong, hai chiếc đồng giản quen thuộc mà y thường dùng, hiện giờ cũng đang vang danh trong quân. Tuy rằng danh tiếng ở bên ngoài còn kém hơn so với thần xạ của Vương Tuấn Thần và ném mâu của Lý Tín, nhưng với vũ dung của y, sớm muộn gì cũng có thể giết ra đầu. Vương Tuấn Thần lại uống thêm hai chén, rượu hôm nay Hàn Cương lấy ra, rất hợp khẩu vị của hắn. Hắn lại hỏi, Tam ca, nghe nói Chu Trung Trung của viện điều dưỡng cũng sắp đi rồi. Lần này công lao của Chu Trung Trung không nhỏ, rốt cuộc cũng được chứ? Hàn Cương nói với Vương Tuấn Thần và Triệu Long, các ngươi cũng biết, Trương Tử Hậu bên cạnh Vương tướng công xưa nay thân thiết với ta. Ta biết. Vương Tuấn Thần lập tức nói, lúc trước còn từng đưa thư giúp Tam ca. Hắn nói xong lại nhìn Triệu Long, Triệu Long gật đầu, cũng đưa qua, còn được một phần lễ. Hàn Cương mỉm cười. Lúc trước để cho bọn họ làm người đưa tin vốn chính là muốn cho hai người thuận tiện kết duyên với Trương Hàm. Nhận thức thêm một người, sẽ có thêm một con đường. Nếu không phải Hàn Cương làm mọi chuyện suy nghĩ cho người bên cạnh, Vương Tuấn Thần, Triệu Long sao có thể thân cận với hắn như vậy, mọi việc đều theo hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vậy các ngươi có biết, triều đình hôm nay đã bắt đầu chuẩn bị giải quyết Sơn Man hai đường kinh hồ hay không? Đầu lĩnh này chính là Trương Tử Hậu. Vương Tuấn Thần ngạc nhiên nói, lần trước không phải nghe nói là muốn thu thập Tây Nam gì trước sao? Quy Châu hôm nay ở Du Thành, Quý Châu quỷ gì, đó là một chuyện khác, năm nay kinh hồ động trước. Hàn Cương tinh tế giải thích, luận thân phận, Trương Tử Hậu là sát phong sứ, so với Vương học sĩ năm đó đến Tần Châu còn cao hơn mấy cấp. Hắn lo lắng kinh hồ sơn quá nặng, cho nên hướng cầu xin cá nhân ta. Vốn là đề cử cho hắn chính là Lôi Giản, nhưng triều đình ngày trước chiếu lệnh đã đem Lôi Giản điều về Thái Y cục, nói muốn ở trong cấm quân kinh thành thiết lập viện điều dưỡng. Hiện tại chỉ có thể để Chu Trung đi. Vậy viện điều dưỡng Lung Tây thì sao? Vương Tuấn Thần kinh ngạc hỏi. Đây là việc lớn liên quan đến mạng sống của con trai dưới trướng, hắn không thể không quan tâm. Hiện giờ viện điều dưỡng Lung Tây không thiếu người thay hắn. Nhìn thấy Chu Trung có thể làm quan, mỗi người lại càng thêm dụng tâm, tình huống hiện tại ngược lại tốt hơn rất nhiều. Hàn Cương khoát tay, để cho Vương Tuấn Thần yên tâm, tiếp tục nói, còn có biểu ca của ta. Hắn lần này lên kinh thật ra cũng không chỉ là tiệp diện thánh, quay đầu muốn đi theo Trương Tử Hậu đến kinh hồ. Còn có Lưu Trọng Vũ, năm đó được hướng bảo đề cử, cùng ta đi kinh thành. Hắn cũng cứu cha của Trương Tử Hậu, lần này đã được điểm danh. Cái tên Lưu Trọng Vũ này, hai người đều đã không còn ấn tượng. Mà Lý Tín bị Trương Hàm điều đi lĩnh quân, ngược lại khiến hai người Vương, Triệu cảm thấy hâm mộ. Triệu Long giơ chén rượu lên, Lý Nhị Ca nếu đã đi kinh hồ, không thể thiếu lập công nhận thưởng. Phải cạn một chén cho Lý Nhị Ca. Vương Tuấn Thần cũng nâng chén tương hòa. Lý Nhị Ca thời vận thật sự thay đổi, ngược lại không giống Hi Hà bên này, đều phải nghỉ ngơi vài năm rồi. Cơ hội luôn có. Hàn Cương cạn chén với bọn họ, các ngươi không nghĩ tới, hiện giờ trăm vạn đại quân trong nước, chân chính có thể phát huy được tác dụng cũng chỉ còn lại Tây quân chúng ta. Hà Bắc, kinh doanh hai nơi cấm quân bao nhiêu năm không đánh trận, đã sớm mục nát đáy. Ngày sau bốn phía dụng binh, đều là phải từ quan Tây điều binh khiển tướng. Không cần chỉ nghĩ tới quan Tây, phải phóng mắt nhìn thiên hạ. Ngày sau làm việc dụng tâm cẩn thận một chút, ngày thường công khóa cũng không nên trì hoãn. Các ngươi cũng đã nghe qua chuyện xưa gà bay múa, học nhiều tổ sĩ nhã tổ Diễm Lưu Việt Thạch Lưu Diệp. Tam ca yên tâm, chúng ta nhất định dụng tâm. Vương Tuấn Thần gật mạnh đầu. Yên tâm cái gì? Nói chính là cho ngươi nghe. Hàn Cương trừng mắt nhìn Vương Tuấn Thần, Tử Tiệm, Triệu Long Tự luôn luôn chăm chỉ học, binh thư đều đang đọc, 12 quyển võ kinh tổng ở Thiên Sương của Bạch Hổ Tiết Đường, ai cho ai mượn, ta đều biết rõ. Tử Tiệm đều mượn một lần, ngươi mượn qua mấy quyển? Từ sau đại chiến Hà Châu, mấy tháng nay, Hàn Cương nghe nói Vương Tuấn Thần thường xuyên buông quân vụ, ra ngoài săn bắn, quả thực làm người ta lo lắng. Hắn nhắc tới chuyện Chu Trung, Lý Tín muốn đi kinh hồ, cũng là muốn kích thích Vương Tuấn Thần một chút, ngày sau cơ hội lập công rất nhiều, muốn nắm chắc. Không thể vui sướng trước mắt. Ta biết ngươi từng học vỡ lòng, theo chủng thập thất đọc sách vài năm. Võ kinh luôn phải xem, sách sử cũng phải lật nhiều một phen. Lúc rảnh rỗi, đừng nghĩ hết đi săn làm vui. Cho dù là võ thần, đọc sách cũng phải cần cù. Phạm Trọng Yêm năm đó thủ Thiểm Tây, từng dặn dò Địch Thanh đọc sách nhiều hơn. Địch Thanh nói ngày sau ra vào Xu phủ, vì danh tướng nhất thời, cũng có công lao nghe theo Phạm Trọng Yêm đọc sách nhiều hơn. Cũng không phải nói Xuân Thu, Hán Thương, đối với dụng binh chi đạo có thể có cái gì dẫn dắt. Nhưng nhiều tướng lĩnh đọc sách, ở Châu Văn Thần, thường thường đều có thể lưu lại ấn tượng tốt. Ngày sau lên chức, cũng có thể bởi vậy mà tăng thêm điểm, đọc sách biết lễ, có thể minh trung nghĩa chi đạo, thế nhân thường thường đều có ý nghĩ như vậy. Tuy Vương Tuấn Thần bị giáo huấn có chút khó chịu, nhưng hắn cũng biết Hàn Cương đây là người trong nhà, mới tận tình khuyên bảo như thế. Từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, nặng nề dập đầu một cái với Hàn Cương, lớn tiếng nói, "Đa tạ tam ca dạy bảo, ta sau khi trở về sẽ dụng tâm đọc sách tập võ, tuyệt sẽ không bỏ bê bài tập." Hàn Cương vội vàng đỡ Vương Tuấn Thần dậy, trách cứ, "Nghe xong, hành đại lễ như vậy làm gì? Vương đại, ngày sau không thể ra ngoài chơi nữa." Triệu Long tiến lại cười nhạo Vương Tuấn Thần một câu, thông minh đổi chủ đề, không biết quan nhân có nhìn thấy con ngựa Tây vực mà nhi tử tiện nghi đồng trên mang đến không, đã năm thức rồi. Hôm nay lúc nhìn thấy, mắt ta cũng không rời đi được, đời này chưa thấy qua ngựa tốt như vậy. Nói đến chiến mã, Vương Tuấn Thần lại nổi hứng thú, ta cũng thấy được, thật sự là ngựa tốt. Đồng trên đối với nhi tử tiện nghi của hắn, cũng thật hào phóng. Cũng không biết có thể dùng rượu đổi lấy hay không, trên tay ta còn có 20 cân tiêu đao từ đây. Người phàm thích rượu của người Hán, chỉ nhìn vào các trại bảo lớn trong khu vực phản, có bao nhiêu quan lại dám tiểu thuế là biết việc làm ăn này lớn đến mức nào. Ở Hy Hà Lộ, bây giờ danh tiếng lớn nhất chính là rượu mạnh mà Hàn Cương sáng chế ra để đốt đao. Trong sĩ phu hầu như không có ai thích liệt hữu, ngay cả Cao Tuân Dụ sau khi nếm qua cũng lắc đầu. Nhưng một đám võ tướng chém giết bên ngoài lại vô cùng thích thú. Vương Tuấn Thần dẫn đầu ngày hôm đó đến tiểu phường chụp rượu, còn bị Hàn Cương dạy bảo qua. Nhưng khi quay đầu lại, mấy tướng lĩnh vẫn quấn lấy Hàn Cương đòi thiêu đao này uống. Danh tiếng liệt hữu cũng vì vậy mà bị đánh bay ra ngoài, sau khi các quý nhân của bộ tộc Phiên Quốc nếm qua một lần, đều lập tức bỏ ra số tiền lớn để tìm kiếm. Hàn Cương từng dùng những lời này để hù dọa bọn họ, từng người đều ghi tạc trong lòng, cũng truyền ra ngoài, nhưng trên đời liều chết ăn cá nóc đều có, sâu rượu trong bụng ầm ĩ lên, ai còn quản vấn đề âm dương không điều động gì nữa. Cùng lắm thì sau khi uống một ngụm rượu, lại uống một ngụm nước là được. Mà ngay khi Vương Thiểu còn chưa rời khỏi Hy Hà, ý nghĩ dùng liệt tiểu đổi ngựa đã bị nhấc lên mặt bàn. Nhưng Hàn Cương cảm thấy liệt tiểu tiêu hao rất nhiều lương thực, áp lực cung cấp thuốc rất lớn. Dưới tình huống bình thường, trước tiên phải cam đoan lương thực trong đường có thể tự cấp tự túc, mới có thể buông tay buông chân sản xuất. Nhưng sau khi mấy nhà phản bộ đề xuất dùng rượu mạnh trao đổi ngựa, giữa chiến mã và lương thực an toàn, triều đình và kinh lược ti không hẹn mà cùng lựa chọn chiến mã. Qua mấy ngày nữa, quan viên giám diêm trả tiểu thuế đến Lung Tây báo cáo, lấy trà rượu thay ngựa bắt đầu vận hành. Vương Tuấn Thần và Triệu Long tiếp tục trò chuyện với Hàn Cương. Rượu uống nhiều, không đến nửa đêm đã say. Hàn Cương hôm nay lấy ra khoản đãi rượu của hai người, tuy rằng đã đem thiêu đao tiểu mới ủ thêm rượu nhạt đổi thành sản phẩm, chỉ là nếu tính theo độ, Hàn Cương đoán chừng cũng khoảng 40 độ. Cộng lại đã uống gần 5 cân, say cũng là bình thường. Hạ nhân trong phủ đưa hai người đến phòng khách sắp xếp, Hàn Cương đi đến hậu viện. Có thể sớm kết giao với hai mãnh tướng như vậy làm trợ thủ, cũng là vận khí của nhà mình. Mình tuy là giúp bọn họ một phen, nhưng lấy tài nghệ của hai người, mặc kệ thả tới chỗ nào, đều có thể trổ hết tài năng. Trong tiểu viện, hơn phân nửa gian phòng đều tối om, chỉ có một ngọn đèn cô độc cú ám. Hàn Cương ngừng một chút, liền đi tới gian phòng kia. Chương 12. Mạn hứa hẹn cũ. 2. Chương 12. Mạn hứa hẹn cũ. Lúc Hàn Cương đi vào, tay chân nhẹ nhàng, con gái của hắn ở gian trong do nhũ mâu dẫn theo, hắn cũng không muốn náo tỉnh. Chu Nam lúc này đang khoác một cái bối tử, ghé vào bên gián đến, tay cầm kim chỉ cùng vải rệt, hết sức chuyên chú khâu cái gì đó. Sao còn chưa ngủ? Không phải để ngươi ngủ trước sao? Ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn nhẹ giọng hỏi. Sau khi sinh con sớm đã qua hơn một tháng, tháng cũng đã qua. Mấy ngày nay, Hàn Cương đều thay phiên nhau vượt qua Tố Tâm và Chu Nam. Hôm nay đến lượt Chu Nam, nhưng bởi vì Triệu Long, Vương Tuấn Thần tới chơi, liền phân phó Chu Nam ngủ trước. Hơn nửa đêm còn may vá, đối với sản phụ vừa mới ở cữ mà nói, vẫn rất tổn thương tinh thần. Lúc trước mới náo tỉnh cho đại tỷ. Vải trên tay Chu Nam mở ra, chính là một bộ quần áo nhỏ, hiện tại lại ngủ không được. Nghĩ đến bộ quần áo này còn chưa làm xong, liền cầm lên. Hai đứa con của Hàn Cương đến bây giờ vẫn chưa đặt tên. Tuổi con quá nhỏ, tốt nhất là đặt một cái tên dễ nuôi, ví dụ như tiểu danh lang của Vương An Thạch. Sau 7 tuổi, lại đặc biệt danh cũng không mượn. Hàn Cương cũng có một cái tên nhỏ, nhưng hắn không muốn nghe thêm nữa. Hàn Cương đưa tay đi qua, lấy đi kim chỉ trên tay Chu Nam, không cần câu, dưới đèn làm nữ hồng, dễ dàng tổn thương mắt. Chu Nam nhẹ nhàng đứng dậy, túi đầu với Hàn Cương, dịu dàng cười nói, "Vâng, quan nhân." Hầu hạ Hàn Cương thay quần áo ở phòng tắm phía sau, Chu Nam vì để tiện cho động tác, cũng cởi ngoại bào. Một đầu tóc đen chỉ dùng một sợi dây thắt lại, do vải bông may thành áo lót, không mỏng bằng tơ lụa, lại mềm mại mà thiết thân. Ở trong ánh trăng lại giữa một trận, cả người trở nên trâu tròn ngọc nhuận, đồng thời tỷ lệ dáng người lại dần dần khôi phục như cũ. Bởi vì bị nước bắn tung tóe, áo lót dính sát vào trên người Chu Nam. Thân hình núi non phập phồng, dưới ánh sáng nhạt lộ ra hết sức mê người. Trở lại phòng ngủ, ông giai nhân đã thay áo lót, hai tay tham luyến thân thể nở nang trong ngực. Đưa tay trước ngực, chân bóng như mỡ. Hướng lên trên nâng một cái, lại nặng trịch, vốn là một tay khó có thể nắm giữ, hiện tại lại lớn hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng nắm tay, năm ngón tay liền lõm xuống. Chỉ hơi xoa nắn, mỹ nhân trong ngực liền thở hổn hển. Gần 10 tháng tuổi, hiện tại không chịu nổi kích thích, mà lòng bàn tay Hàn Cương cũng ướt sũng. Hàn Cương ủng hộ mẹ đẻ nuôi nấng, Chu Nam cũng tự mình nuôi con gái. Nhưng có thể là do phong phú hơn hẳn người thường, nàng luôn luôn nhiều, chỗ dư thừa còn giúp Nghiêm Tố Tâm nút con trưởng Hàn Cương. Lúc trước vừa cho con gái ăn, bây giờ lại có một ít. Trong vị sữa, vị ngọt mang theo chút thanh khí, cái này có liên quan với ăn uống. Từ lao ổn bà ở Hàn gia đợi nửa tháng mới đi, ở phương diện dưỡng dục con cái đã chỉ điểm rất nhiều. Từ trong xúc cảm phong nhuyễn ngẩng đầu lên, Hàn Cương tâm hỏa đại vượng. Mấy lần trước cùng phòng, hắn đều lo lắng thân thể Chu Nam không thể tận hứng. Hiện tại tính toán thời gian, cũng phải đợi thêm chừng một tháng nữa. Bất quá hỏa khí nổi lên, thật sự rất khó đè xuống. Chu Nam tuy đầu óc nặng nề, nhưng còn có một phần lý trí, khước tử, quan nhân, không được. Ta biết. Hàn Cương cũng không có đầu óc choáng váng, biết còn chưa tới lúc. Nhưng ngón tay hắn lại vuốt lên đôi môi đầy đặn của giai nhân, khẽ cười nói, thật ra còn có thủ đoạn khác. Không nhìn thấy mặt đỏ ửng, nhưng cúi đầu xuống, lại kể rõ xấu hổ trong lòng nàng. Giáo phường Ti là người dùng chuyện khúc nhạc, đối với thuật phụng nền trên luân lý nhân đạo, bề ngoài là sẽ không cố ý dạy. Nhưng trong âm thầm, vẫn có giao tập. Nên biết, Chu Nam cũng đều biết. Tuy rằng trong lòng Chu Nam cũng không phản đối, nhưng vẫn ngượng ngùng nói, chờ mấy ngày nữa Vân Nương muội muội đi vào, là có thể để cho nàng hầu hạ quan nhân thật tốt. Hàn Cương dừng động tác lại, người vẫn luôn khổ. Chu Nam khẽ thở dài, biết vì sao hắn đột nhiên nói như vậy. Nàng xoay người vuốt mặt Hàn Cương, động tình nói, đổi lại là người khác, ai sẽ băn khoăn tâm tư nữ nhi ra chúng ta? Có thể khiến quan nhân ở trong lòng, cũng đủ rồi. Lúc trước khi các nàng mang thai, theo lẽ thường có thể thu Vân Nương vào phòng, nhưng Hàn Cương vẫn chờ các nàng sinh con xong, trong lòng có chỗ dựa, mới có động tác. Phần tâm ý này, Chu Nam và Tố Tâm đều có thể cảm giác được. Vợ chồng tiểu môn tiểu hộ làm bạn ở bên đương nhiên tốt, nhưng nếu trời cao không cho nàng mệnh số này, trung thân cũng đã phó thác cho phu quân trước mắt, Chu Nam cũng sẽ không tranh cái gì nữa. Có thể được một tái lữ chi kỷ, lại có nữ nhi, ngày sau còn có thể sinh thêm mấy đứa con trai, Chu Nam đã rất thỏa mãn. So với giáo phương thi, mỗi lần khiến nàng bừng tỉnh, một đôi tay vạn người gối, trong ác mộng, cuộc sống trước mắt mới là hạnh phúc thật sự. Hàn Cương cũng âm thầm may mắn hai nàng đều là con họ Hoàng huyện, một lòng cũng đều ở trên người mình, cũng không có gây ra chuyện không vui. Bất quá hắn sẽ không yên tâm như vậy, rất nhiều chuyện phải phòng ngừa chú đáo, trước khi nguy cơ xuất hiện nên hóa giải. Gia đình cũng là một sự nghiệp, cần dụng tâm đi kinh doanh. Khi hắn nạp Chu Nam và Tố Tâm, trong nhà ngay cả một bàn rượu cũng không làm, hiện tại Thu Vân Nương, tin tức đều đã truyền ra bên ngoài. Không tiện trấn an Chu Nam và Tố Tâm chịu ủy khuất một chút, ngày sau Vân Nương ở trong nhà cũng là khó làm người. Quan nhân. Chu Nam nhẹ giọng nói bên tai Hàn Cương, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Thân thể trắng nõn mềm mại dần dần trượt xuống, lập tức, một cảm giác ấm áp như nước bao quanh mình. Ngọn nến trên bệ đèn đã cháy đến cuối cùng, lóe lên vài cái rồi tắt. Bóng tối lập tức dâng lên, che đi sắc xuân trên giường. Ngày 15 tháng 9 là ngày nạp thiếp của Hàn Cương. Trong thành Lũng Tây, hiện tại đều biết thiếp thất mà Hàn Cương muốn nạp gần đây vốn là con dâu nuôi của Hàn gia, gần như là nuôi như con gái. Nàng hầu hạ cha mẹ Hàn gia gần 10 năm, cuối cùng được Hàn Cương nạp làm thiếp thất. Dựa vào phần khổ lao này, lần này làm một chút cũng không quá đáng. Hàn Cương còn chưa cưới vợ đã nạp ba thiếp thất, hơn nữa còn có con cái. Theo lễ pháp mà nói, đương nhiên không hợp quy củ. Chỉ là con cháu nhà giàu bình thường, trên cơ bản đều như thế. 13, 14 tuổi đã có con cái cùng nha đầu thông phòng, 14, 15 cũng có rất nhiều. Thế phong như thế, đều là trở thành chuyện bình thường. Không ai đưa ra điều không đúng với Hàn Cương, Hàn Cương cũng không cảm thấy không đúng. Nếu có người bởi vì việc này mà thu hồi ý niệm kết hôn, đối với Hàn Cương mà nói, cũng không phải chuyện khiến người ta tiếc nuối. Hạ lễ chất đầy nhà chính Hàn gia. Tiền nhà quan gia sáng ngời, mang theo hai hạ nhân biết chữ biết tính, mang lễ vật lần lượt đăng ký tạo sách, cũng đối chiếu danh mục quà tặng, xem có sai lầm gì không. Tiền Minh Lượng đã viết đến mức mềm tay, Phùng Tòng Nghĩa ở bên cạnh đi một vòng trở về, may mắn mình không cần giống quá khứ, đến nhà gì chép danh mục quà tặng. Y thì cười nói với Hàn Cương, lần này đưa quà tới cho các ca, phải nhiều hơn so với người khác cưới vợ. Hàn Cương cười. Đây là đang nói về Miêu Lý. Con trai của Miêu Thụ trước đây vừa mới cưới vợ, Hàn Cương còn đưa lên một phần hậu lễ. Nhưng từ lễ vật hắn nhận được trước mắt mà xem, đích xác so với Miêu Lý nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là Thành, Lưu, Lý Na mấy nhà có chút khổ sở. Bọn họ bắt đầu nghe được Tam ca nạp tiếp, liền trông mong chạy tới tặng lễ. Hiện tại ngay cả phần tiệc cũng không thể cho bọn họ. Bình thường những thương nhân Tần Châu kia đều không nhận lễ, lần này nhận lấy, đã là nể tình rồi. Sao còn muốn ngồi vào bàn? Hàn A Lý không vui hỏi ngược lại, Phùng Tòng Nghĩa không dám nói thêm gì nữa. Tặng lễ cũng không phải muốn tặng là có thể tặng, còn phải xem tư cách. Bản lĩnh đặt mua gia nghiệp hơn người, ở Hy Hà Lộ không quá 3 năm, cũng đã là tài sản 10 vạn con tiền. Có sản nghiệp, có điền trạch, không phải loại người nghèo đến mức chờ thấy tiền là không thể rời mắt. Thân phận không đủ, không muốn kết giao, trực tiếp trả lại danh mục lễ vật, bị Tư Huy Sử từ chối. Kỳ thực Hàn Cương là người chính trực, hắn vẫn tuân thủ đạo lý nhân tình vãng lai, nhận lễ, chẳng khác nào thiếu nhân tình, dù sao cũng phải trả lại, cho nên không muốn thu lễ lung tung. Không giống quan viên, thu lễ không kiêng nể gì, thậm chí không tặng còn phải xào trá vơ vét tài sản một phen, muốn hắn làm việc, còn phải đưa tiền. Các thương nhân Tần Châu muốn ở trước mặt Hàn Cương quen mặt cũng khó. Ngoại trừ đại biểu hào tộc Tần Châu chuẩn bị trồng ruộng đông ở Cùng Châu, trên cơ bản đều chỉ có thể giao tiếp với Phùng Tòng Nghĩa. Cho dù là ngày lễ Tết, lễ vật trực tiếp đưa đến cửa Hàn gia, cho tới bây giờ cũng không nhận. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội lĩnh bợ, đương nhiên ai nấy đều đổ xô tới. Tuy Hàn Cương phải rời khỏi Hy Hà, nhưng gốc rễ Hàn gia đã cắm ở đây. Chỉ là sau khi bọn họ tới Lũng Tây Thành, đưa lễ vật lên, lại nghe nói Hàn gia căn bản không có ý tứ trắng trợn làm gì. Vốn dĩ Hàn Cương cũng muốn làm một chút, muốn trước khi mình rời đi, thông qua lễ nạp thiếp này, biểu hiện ra địa vị và danh vọng của mình ở Cùng Châu, trấn trụ một ít gia hỏa dục dịch. Nhưng bản thân Hàn Vân Nương lại phản đối. Nàng không rõ ràng tư tâm của Hàn Cương, nhưng nàng biết tình huống lúc Hàn Cương thu Chu Nam và Tố Tâm là như thế nào. Đến phiên mình, cử hành nghi thức đã là rất phong quang, nhưng nếu làm quá mức, luôn cảm thấy có lỗi với hai tỷ tỷ. Vân Nương phản đối, Hàn Cương suy nghĩ mãi, cũng từ bỏ ý nghĩ trước đó, vẫn lấy gia đình hòa thuận làm trọng. Về phần muốn chấn phục một ít tiểu nhân giấu ở trong bóng tối, cũng không phải không có thủ đoạn khác. Cho nên cuối cùng hắn mời mấy người thân cận thích lý ngồi vào vị trí, cũng không mở cửa yến khách, có chút cảm giác mưa to hạt nhỏ. Nghi thức nạp thiếp không rườm rà như hôn lễ, cũng không có quy tắc chính thức. Hàn Vân Nương hành lễ với Hàn phụ Hàn mẫu, Hàn Cương là phụ nữ không phải con cái song toàn. Mở khăn đoan, lại kính mấy ly rượu thân cận thích lý dự tiệc, nghi thức coi như kết thúc. Hàn A Lý nhìn Vân Nương hành lễ, trong nụ cười có mấy phần an ủi. Bà ta vẫn luôn chờ nhi tử quy túc cho Vân Nương, hiện tại coi như hoàn thành một tâm nguyện. Cháu trai, cháu gái đều có, chỉ cần nhìn thấy nhi tử cưới chính thất, vậy thật sự không có gì lo lắng. Tiệc rượu ở sảnh ngoài tiếp tục, Vương Tuấn Thần cười ha ha, cách mấy gian phòng đều truyền vào. Vân Nương một thân áo cưới màu hồng đào ngồi ở bên giường, hai tay bất an cuốn khăn tay. Không biết đợi bao lâu, rốt cuộc nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Thân thể run nhẹ nhẹ, nàng đã đợi nhiều năm, nhưng gần đến trên đầu, lại có chút sợ hãi. Nhưng khi khuôn mặt quen thuộc hơn xuất hiện trước mắt, trái tim đang đập loạn phanh phanh lại dần dần bình phục, an tâm lại một chút, hóa thành một nụ cười tuyệt mỹ, Tam ca ca, ngươi tới rồi. Chương 13. Nhật mộ biệt hương quan. Chương 13, Nhật mộ biệt hương quan, thượng. Quan nhân. Rời khỏi tiệc rượu, Hàn Cương đi tới chỗ Chu Nam và Tố Tâm, nói hai câu rồi tới bên này. Nghe thiếu nữ yêu kiều kêu gọi, trong đầu hắn hơi mơ hồ. Đột nhiên cảm giác được thiếu nữ trước mắt lộ ra nụ cười tinh khiết có chút xa lạ, hoảng hốt qua đi, mới phát giác trí nhớ 3 năm trước lại lần nữa nổi lên. Hàn Cương còn nhớ rõ 3 năm trước đây, một tia du hồn sống sót sau hai nạn lần đầu tiên dấn thân vào thế giới xa lạ này. Vừa mới mở mắt ra, người đầu tiên xuất hiện ở bên cạnh mình, chính là thiếu nữ hiện tại ngồi ở bên giường, hướng mình mỉm cười. 3 năm trước, hắn nằm trên giường bệnh kéo dài hơi tàn, khi cha mẹ hắn ra ngoài thu xếp tiền thuốc, chính là thiếu nữ trước mắt đang dốc lòng chăm sóc mình. Hiện tại Hàn Cương ngẫm lại, mình lúc ấy thật đúng là không tim không phổi, an tâm ngồi hưởng thụ cha mẹ vất vả. Tuy rằng là bởi vì mới đến, cùng cha mẹ còn có chút xa cách. Hôm nay hồi tưởng lại, trong lòng luôn luôn không thiếu được một phần áy náy. Nhưng đối với Hàn Cương mà nói, đoạn thời gian cùng Vân Nương kể thai kể tóc mai kia, cũng đồng dạng là thời gian khoái hoạt đáng giá hồi vị. Hắn lúc đó xung quanh giận dữ, cũng là vì thiếu nữ trước mắt. Trong 3 năm, hắn ở trong quan trường, trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, từng bước một đi tới địa vị hiện giờ. Ở trước mặt hắn, là con đường bằng phẳng thông suốt, lên tới địa vị thể chấp, vì thiên tử mục thủ vạn dân, có lẽ cũng không cần thời gian quá dài. Nhưng lại có ai có thể ngờ được, ở thời điểm vừa mới mở đầu, suy nghĩ của Hàn Cương, thật ra chỉ là muốn bảo toàn hạnh phúc nho nhỏ trên tay mình vừa mới đạt được. Thiếu nữ chưa trưởng thành, nhẹ nhàng gọi mình là Tam ca ca, chính là ước nguyện ban đầu của Hàn Cương năm đó. Trong lúc nhất thời, hắn còn chưa muốn từ bỏ. Hàn Cương nở nụ cười, đối với thiếu nữ năm nay sắp trở thành tân phụ, vẫn như cũ, gọi Tam ca ca tốt. Thiếu nữ không hiểu, mở to hai mắt, trong ánh mắt nghi hoặc thậm chí có một tia hoảng loạn, không biết vì sao Hàn Cương lại nói như vậy. Hàn Cương ngồi xuống bên giường, chăn đông dày được đắp trên giường cưới, có vẻ vô cùng sốt. Nhẹ nhàng ôm lấy bả vai mảnh khảnh như chỉ cần dùng sức một chút là sẽ gãy. Búi tóc nha đại biểu cho thân phận thiếu nữ đã được đổi thành trang sức của phụ nhân, trên búi tóc còn cắm châu hoa, trâm cài vàng. Hàn Cương tiến lại gần, ngửi mùi thơm nữ nhi thanh nhã nhàn nhạt tản mát ra từ trên người nàng. Hắn thấp giọng nói, trên đời này có thể gọi ta như vậy, chỉ có một mình Vân Nương ngươi. Vân Nương chuyển buồn thành vui, sao nàng có thể từ chối trở thành người duy nhất trong lòng Hàn Cương? Tam ca ca, Tam ca ca. Nàng một lần lại một lần niệm. Trên yến hội đều là người thân cận với mình, ngay cả Cao Tuân Dụ cũng có quan hệ họ hàng từ chỗ Phùng Tổng Nghĩa. Vương Tuấn Thần và Triệu Long đều không ngờ rượu, Hàn Cương uống vài chén, cũng chỉ hơi say. Nhưng thiếu nữ tuyệt sắc nhỏ nhắn xinh xắn, nhẹ giọng thân cận gọi mình, Hàn Cương cũng không khỏi say mê. Trong phòng đốt hai cây nến đỏ, phía trên vẽ hình rồng phượng tường vân rất lấy lòng. Hơi khói không nặng, còn mơ hồ mang theo mùi thơm. Chỉ có hương nến của gia đình giàu có trong kinh mới cần dùng đến, là Phùng Tòng Nghĩa thu thập tới, hôm nay đưa lên, cũng là đại biểu cho một mảnh tâm ý của y điểm mà cùng đặt lên bàn, một cái bình bạc, một đôi chén bạc, là lễ vật của Cao Tuân Dụ. Hoa thức tinh mỹ tuyệt luân, còn có tứ trảo mãng văn điêu khắc ra lân phiến tinh tế, là Cao Tuân Dụ năm nay từ cháu gái của gã lấy được ban thưởng. Hàn Cương ôm thiếu nữ đứng lên đến bên cạnh bàn, cầm lấy bình bạc. Cổ tay xoay một nửa, một dòng suối trong chảy ra từ miệng bình trang trí thành miệng rồng, rượu nổi tiếng đến từ sổ ải trong kinh, đổ đầy hai ly rượu đi theo Hàn Cương cầm lấy chén rượu, ở giữa có một sợi tơ hồng dài ba thước nối liền. Đại khái là Hàn A Lý đã quên truyền thụ kiến thức thông thường về phương diện này. Hàn Vân Nương cầm chén rượu, không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, liền ngẩng đầu nhìn Hàn Cương. Trong hốc mắt hơi lõm của Vân Nương, hai con ngươi màu nâu nhạt mang theo thủy quang, giống như hai hồ nước trong, nông từ sâu. Vừa nhìn, cả người đều muốn lõm vào. Hàn Cương nhìn nhau thật sâu, đây là rượu hợp cận, cũng gọi là rượu ra bôi, học theo ta. Rượu hợp cận, y theo lễ chế, hẳn là dùng hồ lô tên là Nhai Tý. Bất quá đến lúc này, không phải quý gia gả cưới, cũng đã không có nhiều quy củ như vậy, ở phía dưới hai chén bạc quấn lên sợi tơ hồng đã đủ. Hàn Cương uống một nửa, chờ thiếu nữ uống xong một nửa, liền trao đổi chén rượu trên tay với nàng. Cũng uống một hơi cạn sạch, Vân Nương không thắng được tự lực, chỉ uống một chén, ho khan vài tiếng, hai gò má đỏ ửng liền bay lên. Tay Hàn Cương xoa lên, trong xúc cảm nhắn nhủi còn có nhiệt lực nóng hổi. Thiếu nữ ban ngày bị mở mặt, lông tơ trên gương mặt đều bị xoắn đi. Rốt cuộc là có một điểm huyết thống Tây vực này, Vân Nương so với Tố Tâm cùng Chu Nam còn trắng non hơn một chút, cũng không cần leo lên son phấn quá dày. Nhàn nhạt bôi lên một tầng phấn thơm, đã làm cho người ta kinh diễm. Cùng là đồ dùng thường ngày ở kinh thành, tốt hơn nhiều so với bột chỉ thông thường. Bởi vì Hàn Cương khuyên bảo, nữ quyến trong nhà đều không dùng bột thơm có chỉ. Hơn nữa, Hàn Cương có quyền uy về y học, cũng khiến bột chỉ gần như tuyệt tích trong hộp trang điểm ở thành Lũng Tây. Hôn lên, môi chỉ có mùi thơm thoang thoảng, không cần lo lắng bị chúng độc trì. Uống xong rượu hợp cận, một lần nữa ngồi trở lại bên giường. Biết rõ đã đến một bước cuối cùng, thiếu nữ thoáng cái trở nên khẩn trương, trong lòng phanh phanh kịch liệt nhảy lên, thân thể cương ngạnh ngồi đến không dám thoáng động. Cầm lấy vòng eo mảnh khảnh, ôm lấy thiếu nữ, Hàn Cương hôn tới. Môi lưỡi cuốn quýt, sau một nụ hôn dài triền miên, bốn môi tách ra. Vân Nương hai mắt mê ly, như thất thần, thở hổn hển cực nhanh, thân thể thì sủi lơ. Hàn Cương cởi từng bộ hỷ phục trên người giai nhân, thân thể mềm mại tinh mỹ tuyệt luân như một tác phẩm nghệ thuật dần dần xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong thời gian này, Vân Nương đều nhắm mắt lại, mặc cho nàng hành động. Dáng người mảnh mai nhu nhược lại gầy không lộ xương, da thịt tinh tế mang theo màu sắc như châu quang. Lúc nằm xuống, ngực chỉ có hơi nhô lên, nhưng nắm lên, đây đã lại có thể lấp đầy lòng bàn tay. Cùng Chu Nam, Tố Tâm đồng dạng làm cho người ta mê say, nhưng lại là một loại hình hoàn toàn khác biệt. Hàn Cương âm thầm cảm tạ thượng thiên chiếu cố hắn, tách đôi cổ tròn trịa của thiếu nữ ra, dán lên. Bên ngoài chim tức kêu chi chi chi, ánh mặt trời chiếu vào trên cửa sổ, trong phòng trở nên sáng trưng. Một đêm mưa gió đi qua, ánh nến rưng rưng chảy xuống, trên giá đỡ tụ tập thành một bãi đỏ tươi. Mà trên giường một bức lụa trắng, cũng bị nhuộm đỏ nước mắt. Hàn Cương đã tỉnh, ngồi dậy, lồng ngực cường tráng rèn luyện gân cốt nhiều năm cùng cánh tay tráng kiện đều lộ ra bên ngoài, mà bức lụa trắng thiếu nữ mới nhuộm kia đang ở trong tay hắn. Vân Nương cũng tỉnh lại, nhìn Tam ca ca nhà mình đang cầm tấm lụa trắng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ bừng. Một tay đoạt lấy từ tay Hàn Cương, giấu ở dưới gối, đầu chôn ở trong gối mềm, làm sao cũng không chịu ngẩng đầu. Hiện giờ thế nhân tuy dùng gối gỗ, gối sứ, nhưng Hàn Cương lại không quen ngủ, để cho người ta dùng cắm ngô làm gối ngủ. Gối đầu mềm suốt, ngủ rất thoải mái. Nhưng Vân Nương hôm nay dùng để che giấu mặt, lại thành cắt đất để đà điệu giấu đầu hở đôi. Đều là vợ chồng cả rồi, còn thẹn thùng gì nữa? Hàn Cương khẽ cười nói. Nghe Hàn Cương nói xong, Vân Nương miễn cưỡng quay đầu lại, vẫn đỏ mặt. Còn đau không? Thiếu nữ gật gật đầu, nhưng lập tức lại lắc mạnh đầu. Rốt cuộc có đau hay không? Vân Nương ngượng ngùng không thôi, kéo chăn đắp mặt, liền ở dưới chăn gật đầu. Nàng là một trong ba nữ nhân nhỏ yếu nhất, sơ thừa phong vũ đương nhiên có chút mảnh mai không chịu nổi. Hàn Cương vén chăn lên, thân thể mềm mại mảnh khảnh lập tức lộ ra dưới ánh mặt trời. Da thịt mịn màng vô cùng mịn màng. Giữa mông tuyết trắng như tuyết còn có đỏ tươi như bị thiếu thứ gì đó. Tam ca ca. Vân Nương kêu lên sợ hãi. Hàn Cương đứng dậy xuống giường, lại quay người đắp chăn lại, con nghỉ ngơi trước một chút, qua một lúc nữa đi gặp cha mẹ. Hắn ghé đến bên thai cô gái, nhẹ giọng trêu chọc, đêm nay lại tiếp tục. Mặt Vân Nương đỏ lên, lần nữa vùi đầu trốn vào trong chăn. Từ sau khi thu nhận Vân Nương, cuộc sống của Hàn Cương lại có thêm một phần vui vẻ. Không qua mấy ngày, Chu Nam và Tố Tâm cũng đều khôi phục lại sau khi sinh xong, cùng Vân Nương hầu hạ Hàn Cương. Sau khi đọc sách, hắn thay nhau hưởng thụ ba vị giai nhân khác nhau hầu hạ. Ngẫu nhiên hứng thú nổi lên, một giường bốn tốt cũng từng có một hai lần như vậy. Ngay khi Hàn Cương vừa đọc sách vừa an hưởng niềm vui vẻ của Hồng Tụ Thiêm Hương, một chiếc quan thuyền đang dọc theo sông biển bận rộn chen chúc, dần dần tới thủ đô của Đế quốc Đại Tống Đông Kinh khai phong. Cuối cùng cũng trở lại. Một quan nhân đứng trên mũi thuyền, nhìn những cây cầu hình vòm như cầu vồng từ trên trời lao xuống, thở dài. Sĩ tử ở phía nam mới có dung mạo tuấn nhã, giọng nói mang chút mầm non. Hơn 30 tuổi, chưa tới 40, quan bào trên người đã là lục thất phẩm màu lục, cho dù ở kinh thành, hơn 30 tuổi cũng không thấy nhiều. Tầm mắt từ màu xanh đậm trên áo bào thu hồi, quan nhân kia thầm than. Nếu như không chỉ hoãn 3 năm này, được ban thưởng phi ngân đó là lẽ đương nhiên. Đâu giống như người trẻ tuổi năm đó không cần mình đứng lên đón chào, đều đã bỏ lên trên đầu mình, đồng dạng đều là một bộ áo bào xanh lục. Bao phục của mình vẫn là thiên tử ban ân năm đó, mà vị kia chính là quan thất phẩm danh chính ngôn thuận. Nhưng cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Tư tự của hắn đã đến giờ, chỉ cần sau khi nhậm chức trở lại quan cát, đảo mắt là có thể thăng lên, ngược lại không cần ghen ghét vận khí của người trẻ tuổi. Mắt thấy thành Đông Kinh đã ở trong tầm mắt, người bạn già đi theo đi lên, hỏi, quan nhân, sau khi vào kinh đi nơi nào trước? Quan nhân kia suy nghĩ một chút, đã thấy phía trước cầu vồng đứng đấy một đám người, đang chỉ trỏ về phía quan thuyền của mình. Y Liễu mỉm cười đứng thẳng một chút, hai tay nắm lại, buông xuống trước người, không cần nghĩ nhiều, người tới nên đón đã đến. Lão bạn già đang muốn hỏi lại, chỉ thấy bên bờ có một con khoái mã chạy tới, hướng nơi này hô, bên kia chính là thuyền Phúc Kiến Tuyển Châu Lữ Trung Doãn. Quan nhân để bạn bè gọi thuyền phu tới gần, chắp tay với người bên bờ, chính là Lữ Huệ Khanh. Chương 14. Ngày triệu biệt hương quan. Chương 14. Ngày triệu biệt hương quan. Hạ. Lữ Huệ Khanh đã trở về. Tin tức này, ở mấy ngày vừa mới bắt đầu, không có gây nên chú ý quá lớn ở trong kinh. Tuy nói Lữ Huệ Khanh là nhân vật số 2 của đảng mới 3 năm trước đây, nhưng bởi vì về quê lo lắng trì hoãn thời gian 3 năm, bây giờ đã là vật đổi sao rời đảng cũ mấy lần vô ngược, hắn không có mặt, Hoành Sơn, Hà Hoàng hai trận đại chiến, hắn cũng không có mặt, chế định, sửa chữa cùng thúc đẩy các pháp lệnh, hắn cũng không có mặt. Chẳng những quan chức trì trệ không tiến, ngay cả nhân mạch tích góp được cũng đức. Hơn nữa trong 27 tháng hắn về quê làm thủ chế, Tăng Bố đã thay thế địa vị của hắn, trở thành trợ thủ của Vương An Thạch. Trương Hàm đi kinh nam, tranh thủ công lao mở mang bờ cõi. Vương Thiệu đã kiến công lập nghiệp, thành một thành viên trong lớp tể chấp. Càng đừng nói là vị sĩ tử từng ở phủ Vương An Thạch còn chưa nhập quan, hiện tại đã là tiến sĩ quốc tử giám từ thất phẩm. Lữ Huệ Khanh phản quan mình, lại còn là thái tử chính bát phẩm trung đồng. Nhưng mà thiên tử và Vương An Thạch sắp xếp công việc cho Lữ Huệ Khanh, vẫn khiến người ta hiểu được hắn được coi trọng. Nhưng đây không phải là điều Lữ Huệ Khanh muốn, chỉ có thể nói, có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Vương An Thạch chấp trưởng trung thư, nhưng không phải đại biểu y có thể một tay che trời trong chính sự đường. Phùng Kinh, Vương cùng đều không phải đèn cạn dầu. Chân chính để Vương An Thạch và đảng mới khống chế cục diện triều đình là hai chức vị, một là phán ti nông tự, một cái khác là trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự. Phán tư nông tự, thống lĩnh cơ cấu tân pháp tu của tư nông tự, các hạng mục lệnh từ đó mà ra, mà trung thư ngũ phòng kiểm chính công sự thì chính là trợ thủ số 1 của Vương An Thạch ở trung thư, phụ trợ xử lý chính vụ thiên hạ, quyền hành thậm chí trực bức hai người Phùng Kinh, Vương Tiễn tham chi chính sự. Nếu như Hàn Cương ở chỗ này, hắn sẽ nói, hai nha môn này, một cái quản lập pháp, một cái quản là chấp hành, còn lại chỉ kém một cơ quan giám sát. Mà cơ quan giám sát ngự sử đài, đảng mới thật ra cũng đã khống chế được. Ngự sử trung thừa đặng quán cho tới nay đều là nhân vật mấu chốt mới xếp vào trong ngự sử đài, 3 năm qua, từng bước một thăng lên vị trí đại trưởng đối với đặng Đoạn, đặng cũ hận thấu xương. Mà bản thân đặng Đoạn cũng không phải hạ người đức hạnh cao trí, không thể bắt bẻ, Vương An Thạch cũng không phải rất thích hắn, chỉ là không thể không dùng, cho nên mãi không tiến vào được tầng trung tâm đảng mới. Lữ Huệ Khanh sẽ không đi đoạt quyền lực trên tay đặng quán, chí hướng của hắn không ở đây. Nhưng nếu phán hai chức vị kiểm tra công sự là nông tự và trung thư ngũ phòng, không thể lấy được một cái trong tay, vậy địa vị của hắn trong đảng mới sẽ không có khả năng vững chắc. Nhưng Lữ Huệ Khanh hiện tại được ba cái sai khiến, phán quốc tử giám, thiên chương các thị giảng, cùng tu tập khởi cư trú, cách mục tiêu của hắn còn có khoảng cách rất xa. Phán quốc tử giám phân công, có lẽ ngày sau sẽ rất quan trọng, đối với tương lai của đảng mới rất quan trọng. Bởi vì hôm qua Lữ Huệ Khanh ở trong tướng phủ nghe được chính miệng Vương An Thạch nói, ngày sau hắn có ý hủy bỏ thi cử, mà lấy thành tích học sinh ở các cấp trường học để cho công danh. Như quốc tử giám, chỉ cần có thể ở trong đó thăng cấp thượng xá cao nhất, là có thể được một xuất thân tiến sĩ, đại điển vùng tài sẽ vì đó mà đại biến, chẳng qua Lữ Huệ Khanh lập tức chỉ muốn suy nghĩ hiện tại, vô ý đi bận tâm tương lai. Chỉ có một lần nữa tiến vào trung tâm đảng mới, hắn mới có tinh lực dư thừa. Chức vị này có tương đương không, tác dụng duy nhất chính là lễ bộ thí sang năm hắn có thể chen chân vào một phen. Chức tiếp của Trường Tập Hiền ngày xưa, thăng lên làm người hầu của Thiên Trường Các cũng là chuyện đương nhiên. Lữ Huệ Khanh vốn là người viết sách của Sùng Chính Điện, hiện tại đương nhiên được thăng chức làm người hầu giảng bài, để giảng bài cho thiên tử. Trong mắt người bình thường, chức vị có thể thường xuyên nhìn thấy thiên tử đã là chuyện tốt khó có được. Nhưng theo Lữ Huệ Khanh, còn chưa đủ để bù đắp cho sự xa cách và xa cách của ông ta sau 3 năm rời xa triều đình, tạo thành sự xa lạ và ngăn cách với thiên tử. Chỉ có đồng tu khởi cư trú này mới khiến Lữ Huệ Khanh thở phào một hơi, biết thiên tử và Vương An Thạch vẫn có lòng dùng lớn cho hắn. Dù sao có thể suốt ngày theo sát bước chân quan gia, tệ lắm cũng có thể quen mặt. Mà nếu như mình học tài như vậy, đó chính là có thể để cho mình thăng chức rất nhanh đặt chân lên vân hạ. Còn lại mấu chốt chính là tăng bố. Năm đó, ba đại tướng dưới trướng Vương An Thạch, Lã Cát Phủ về quê giữ gìn, Trương Hàm hiện giờ lại xuất ngoại, tăng bố một vai chọn 7-8 sai khiến. Hôm nay từng hỏi Vương An Thạch, có phải tăng bố sai phái nhiều hơn không? Vương An Thạch trả lời, người tài nhiều làm phiền, tăng bố sẽ không làm lỡ việc công. Hiện tại Lữ Huệ Khanh đã trở về, chính là một lòng một dạ muốn cướp mấy cái phân công của tăng bố, trả lời địa vị của hắn khi xưa. Chỉ là hiện tại hắn thiếu nhân mạch, muốn đấu với tăng bố, quả thật lực bất tòng tâm, mà Vương An Thạch cũng sẽ không thiên vị bất kỳ một bên nào. Từ sau khi hồi kinh, Lữ Huệ Khanh đã suy nghĩ mấy ngày nay, thành viên trong đảng mới cũng gặp không ít, còn tìm ra cho ông ta một người, Lữ Gia Vấn mới ra mặt gần đây, bởi trung thành và tận tâm với Tân Pháp, mà được Vương An Thạch coi trọng. Và lại Lữ Gia Vấn và tăng bố không hòa thuận, hẳn là một ứng cử viên có thể dùng được. Vừa mới kết thúc công việc tùy thị thiên tử, Lữ Huệ Khanh ngồi trong sử quán Sùng Văn Viện, y theo quy định, viết ghi chép sinh hoạt của thiên tử hôm nay. Sùng Văn Viện gần trung thư, thậm chí có một đường tắt liên thông hai công quỹ, dù sao tể tướng đều phải kiêm chức ở trong Sùng Văn Viện, bản thân Vương An Thạch chính là đại học sĩ Chiêu Văn Quán. Cho nên tiểu lại Sùng Văn Viện, thường thường là trình độ tin tức linh thông, gần với một đám người lại phụ thuộc hai phủ. Lữ Huệ Khanh đang đoan đoan chính chính viết khởi cư lục, vốn là đại gia thư pháp, một bút ba tiệm khải thư cũng viết ra được loại nổi bật. Chỉ là lúc sắp kết thúc, lại nghe thấy bên ngoài đột nhiên trở nên có chút loạn, một đám tiểu lại không biết là đang lại nhải truyền tin tức gì đó. Vương bước xuống, Lữ Huệ Khanh quay đầu nói với quan lại nhỏ đi theo hầu, đi hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì. Tiểu lại đi ra ngoài một lát, liền trở về, bẩm thị kể, là cấp báo của Hoa Châu. Bính dần 6 ngày trước, Thiểm Tây động đất, Thiếu Hoa Sơn sụp đổ, dân sống thương vong vô số, cầu triều đình hạ lệnh cứu tế cứu viện. Phải không? Lữ Huệ Khanh bất động thanh sắc, cầm bút lên đối mặt với quyển sách trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi. Tiểu lại nghe lời đi ra ngoài. Lữ Huệ Khanh ném bút xuống, dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn nóc phòng đã đổ nát hơn 3 năm trước. Thần sắc trên mặt hắn giống như vui mà không phải vui, giống lo mà không ưu, làm cho người ta khó có thể phỏng đoán tâm tình của hắn. Nhưng nghe y lẩm bẩm, lần này phiền phải rồi. Hoa Châu nằm trên đồng quan đạo, cảnh nội Thiếu Hoa Sơn, Thái Hoa Sơn, núi non hiểm tú, rất có chút danh khí. Nhưng lần động đất này, làm cho một ngọn núi trên Thiếu Hoa Sơn sụp đổ xuống ở thời đại thiên thai đều sẽ tính là họa của người lớn này, thiên tử và tể tướng có trách nhiệm không thể trốn tránh đối với động đất và núi lở. Nhận thức này, trong lòng dân chúng thâm căn cố đế. Mà trong sĩ phu, nho giả có kiến thức phần nhiều không tin bộ dạng đồng trọng thư này là thiên nhân hợp nhất. Nhưng trong đó một số người bởi vì lập trường, lại để cho bọn họ cầm bộ công cụ tiện tay này, gõ lên địch nhân trên triều đình. Từ ngày trước tin tức núi lở Thiếu Hoa Sơn truyền đến Lũng Tây, Hàn Thiên Lục trở về đã nhắc tới mấy lần, còn hỏi Hàn Cương có phải Vương tướng công có chỗ nào không tuân theo đạo đức hay không, sau đó bảo Hàn Cương đi kinh thành phải cẩn thận làm việc đổi lại là Mã tướng công lên, cũng là bình thường. Thiên địa hà dự nhân sự. Nhưng Hàn Cương không thể nói ra lời này. Đại bộ phận nho giả kỳ thật trong lòng cũng trong sáng, nhưng bên ngoài vẫn phải giả vờ tin tưởng cảm ứng thiên nhân, nếu không sẽ không có công cụ hữu hiệu có thể ước thúc thiên tử. Hiện tại dùng tổ tông chi pháp đã không ép được hoàng đế, nếu có người nhảy ra nói thiên địa dị biến không liên quan tới thiên tử, khẳng định sẽ bị quân công. Nếu chuyện không liên quan đến mình, tân đảng một bên kỳ thật cũng sẽ nghĩ đến có công cụ kiểm chế thiên tử. Thiên biến không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp, nhân ngôn không đủ thương cảm, đây thật ra là tội danh hẳn kỳ vu vạ cho Vương An Thạch. Hai Vương An Thạch rất thẳng thắn nhận, cũng vì thế giải thích một phen. Chỉ có điều thứ nhất, Vương An Thạch không dám trực tiếp phủ định, mà là nói qua. Nếu muốn ngăn chặn thiên tử, không dựa vào thiên địa, còn có thể dựa vào cái gì mới có thể danh chính ngôn thuận. Nhưng bây giờ thì có chút phiền phức. Hàn Cương gần đây cũng có nghe nói ở kinh thành thi hành luật pháp khó khăn, từ sau khi Hà Châu đại thắng, Vương An Thạch được ban thưởng đại ngọc. Thế lực tân đảng đã đi qua một đỉnh núi cao, không tránh khỏi phải đi xuống hành lang một thời gian. Lần động đất này rất có thể sẽ đưa đến tác dụng trợ giúp, nhưng chuyện này cũng không liên quan đến y gì trong thời gian ngắn, địa vị của Vương An Thạch vẫn không thể dao động. Địa vực Đại Tống rộng lớn, động đất núi lở là chuyện thường, cách 10 năm 8 năm sẽ có một lần. Càng đừng nói vừa mới thu phục Vũ Châu, mấy ngày trước cũng là một trận động đất. Nếu không phải người có ý muốn khuấy đục nước, hai dị bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị tể tướng căn cơ thâm hậu như Vương An Thạch. Thời tiết chuyển lạnh một ngày, cũng đến lúc lên kinh. Tháng 11 xuất phát, đến kinh thành vào đầu tháng Chạp, có thể an ổn chuẩn bị tham gia thi lễ bộ vào tháng 2 sang năm. Vào đầu tháng 10, trận tuyết đầu tiên rơi ở Lũng Tây, Chu Nam, Tố Tâm và Vân Nương bắt đầu thu dọn hành trang cho Hàn Cương. Y phục, phụ, dược phẩm, tiền bạc đều được lựa chọn tỉ mỉ. Trước mặt Hàn Cương, ba cô gái đều cười, cố gắng hầu hạ Hàn Cương, nhưng khi xoay người, các nàng đều sẽ lấy lưng lau mắt. Sau một đêm lo lắng, Nghiêm Tố Tâm chỉ mặc áo lót xuống giường, hai chân thẳng tắp lộ ra bên ngoài. Hàn Cương nhìn từ phía sau, không rời mắt được. Tố Tâm lấy từ trong dương ra một bộ quần áo mùa đông, vải đông dày là kiệt tác của xưởng dệt mới thành lập, bên trong là một tấm vải đông. Chiếc áo đông này được may rất cẩn thận, khiến người ta khó có thể tin là xuất phát từ nhân công. Hàn Cương bóp nhẹ bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo tới trước mắt. Trên đầu ngón tay còn có một chấm đỏ do kim đâm ra, mà ở giữa ngón tay còn có thể nhìn thấy dấu vết của kim đâm vào đỉnh trong thời gian dài. Những ngày qua đều là may bộ quần áo này sao? Hai ngày nay, Hàn Cương nhìn thấy Nghiêm Tố Tâm áp, vốn tưởng rằng là đại ca trong nhà quá ồn ào, hiện tại rốt cuộc biết là vì sao. Tố Tâm rút tay về, thúc giục Hàn Cương, quan nhân thử trước xem. Tâm ý của giai nhân sao có thể phụ lòng? Hàn Cương đứng dậy mặc bộ y bào này vào, nhưng không rộng không hẹp, không dài không ngắn, vừa vào người. Không chỉ Nghiêm Tố Tâm, Chu Nam, Vân Nương đều may cho Hàn Cương một đống quần áo. Nếu như đều phải mang theo, vậy phải mang thêm hai con ngựa mới đủ. Nhìn Hàn Cương ăn mặc gọn gàng, Nghiêm Tố Tâm đầu tiên là hài lòng gật đầu, nhưng hốc mắt dần dần đỏ lên. Dù sao đây cũng là hành trang. Hàn Cương thở dài một hơi, ôm nàng vào trong ngực, thân thể mềm mại trong hai tay nhẹ nhàng run lên, tiếng nức nở trầm thấp, nhưng rõ ràng có thể nghe được. Đừng khóc. Sau khi thi xong, có lẽ còn có thể trở về một chuyến. Cho dù không thành, cũng sẽ nhanh chóng đón các ngươi qua. Ngày xuất phát rất nhanh đã đến, mùng 8 tháng 11 là ngày tốt thích hợp xuất hành, chỉ là sắc trời hơi âm, thoạt nhìn như là hoàng hôn sớm giáng lâm. Hàn Cương mang theo hai gã người hầu, dưới sự tiễn biệt của người nhà, bằng hữu, rời khỏi nơi hắn chiến đấu, sinh hoạt cùng học tập. Hàn Cương cưỡi ngựa, đã rời xa tiễn biệt thập lý đỉnh, nhưng hắn quay đầu lại, vẫn có thể nhìn thấy đám thân hữu vẫn còn ở tại chỗ. Một lần nữa nhìn thẳng phía trước, Hàn Cương buông xuống tình cảm ngũ vị tạp thành trong lòng, dùng sức vung một roi. Tọa kỵ dưới hông đột nhiên gia tốc, mang theo hắn hướng về con đường phía trước càng thêm phập phồng, chạy băng băng mà đi. Chương 15. Nho Thống Nguyên Hâm, 1. Chương 15. Nho Thống Nguyên Hâm, thượng. Lạc Dương tháng 11 đã là có cây tàn lụi. Ngày trước tuyết mỏng đã tan, nhưng nhiệt độ không khí vì vậy mà lại lạnh ba phần. Lúc sáng sớm, ngoài cửa chính phủ, tiếng người đi đường lui tới không dứt bên hai. Trình gia không phải phú hộ, an thân ở trong xương phường nhà người bình thường sống chung, không thanh tịnh bằng xương phường chỗ các trọng thần thành Bắc Phú Bật. Trình Chiếu lúc này đã thức dậy từ sớm, sau khi vấn an phụ mẫu, liền chậm rãi đi lại trong viện, làm bài tập thưởng dưỡng thân. Con cái của hắn cũng từng người tới, trước tiên hành lễ với phụ thân, sau đó lại vào bụng trong, thỉnh an tổ phụ mẫu. Trình gia là nhà đại nho, quy củ lễ pháp luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt, các đệ tử cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy nào. Năm ngoái Trình Mân còn là phán quan của Trấn Minh Quân, nhưng đầu năm nay phụ thân Trình Mân từ Tứ Xuyên nhậm chức hồi hương, tự xin chí sĩ. Cha già tuổi tác đã cao, lại quanh năm ở bên ngoài nhậm chức. Đệ đệ Trình Di từ bỏ tiến học, luôn di chuyển khắp nơi theo cha già. Hiện tại cha đã trở về, người làm trưởng tử như ông cũng nên tận hiếu đạo. Thỉnh một cái sai khiến quê hương, để về quê phụng dưỡng cha mẹ, nghiên cứu đạo lý thiên địa, dạy học dục dục người, chức quan cao thấp cũng không để ở trong lòng. Chỉ là đảm nhiệm chức trách giám sát việc làm một chút Tây Kinh, đã khiến nữ nhi thích ăn mang chịu ủy khuất. A cha giám sát việc làm một chút, cái gì cũng tốt, chỉ là trong nhà không có mang ăn. Nữ nhi ngây thơ nói chuyện, để cho Trình Kiệt cười ha ha, đợi ngày mai để cho A nương bán cho ngươi. Trình Ngạc nương lắc đầu, không cần. Đợi cha từ chức rồi mua lại là được. Nói đúng. Làm việc tất nhiên phải như thế. Cũng không thể giống như những tham quan ô lại kia, một phần thuộc về công phủ, hai phần gia nhập gia môn. Trình Di từ trong phòng đi ra. Cho dù hắn ở trong nhà, cũng là ăn mặc nghiêm chỉnh, khí chất nghiêm trọng. Có 7-8 phần tướng mạo giống Trình Kiệt, cũng là bởi vì biểu tình từ đầu đến cuối nghiêm túc của hắn, mà sẽ không làm cho người ta nhận lầm là Trình Kiệt vĩnh viễn mang theo nụ cười ôn hòa. Trình Ngạc Nương nhìn thấy thuốc phụ đi ra, cũng lập tức tiến lên thỉnh an vấn an. Trình Di rất yêu thương đứa cháu gái này. Cô bé 13 tuổi, tướng mạo không chê vào đâu được, lễ số còn xuất sắc hơn cả sĩ tử. Tuổi con nhỏ đã có kiến thức, họ cách cũng dịu dàng. Ở nhà gặp thân thích, bất luận giàu nghèo, đều có thể đối đãi một thể. Theo ý nghĩa, ở đức hạnh của con gái đã là không thể bắt bẻ. Nhưng khi Trình Di gật đầu đáp lễ, vẫn không cười nói dối. Nữ nhi Trình gia luôn được tổ phụ tổ mẫu yêu thương, sau khi hành lễ liền đi vào chính phòng. Trình Mân thì dựa theo thói quen đi vòng quanh sân, sau khi đi được hai vòng, bỗng nhiên hỏi đệ đệ, "Đúng rồi, thư ngày hôm trước của Hành Cử biểu thúc có đọc qua chưa?" Nhìn. Trình Di gật đầu, hai hàng lông mày thẳng tắp nhíu lại. Trình Mân khẽ mỉm cười, "Biểu thúc luôn nói bản thể thái hư vô hình, khí chi khí, không ngờ hôm nay cũng nói đạo lý khám phá tri thức." Trình Di buồn bực trong lòng chính là điểm này, cách vật trí chi là quan điểm mà y luôn đề xướng, lúc nào trương tái cũng chuyển hướng, hơn nữa chuyển biến có chút làm người ta không hiểu, bài ghép dấu của chú họ làm rất tốt. Minh lý mà khác biệt, trước khi xuất thánh không phát. Nhưng luận công cùng họ mạnh, mạnh từ ngàn năm trở xuống, chưa từng thấy. Nhưng cách vật trí chi nói, vì sao trong hai bài, ngu trí, lô bướng, không nói nhiều lời. Cái biến đổi này, mặc dù có thể truy cứu, nhưng luôn cảm thấy có chút đột ngột. Chẳng lẽ thật sự giống như chú họ nói, được học sinh dẫn dắt sao? Vị tể, nam chi nghèo dã, ý nghĩa câu giải thích này là từ đâu mà đến? Trình Dục hỏi ngược lại. Trình Di hơi khàn khàn. Hai năm trước, hắn theo phụ thân Trình Mân chuyển nhiệm tới thành đô. Bên đường ngẫu nhiên gặp một thợ thùng đang đọc kinh dịch, không biết vì sao liền hàn huyên. Cái khác thì cũng thôi đi, duy chỉ có, không đủ, nam nghèo cũng, này, thợ thùng lại giải thích nói làm người tình sâu, một câu, tam dương đều mất vị, để cho Trình Di hiểu ra. Sau đó y viết thư cho người thân bạn bè, mỗi lần nhắc tới việc này, đều than thở thế gian ẩn sĩ nhiều có, chỉ là không ai biết. Về sau y sáng tác dịch chuyển về chú thích này, chính là nguyên văn thợ hồ. Trình Dục nhìn đệ cãi lại, cũng không có tâm tư đắc ý, hắn chậm rãi bước đi thong thả trong viện, đạo lý nói đến chỗ khó hiểu, thường thường sẽ quy về hư huyền. Ngụy Tấn Sa vào Thanh Huyền, người đường sùng bái Thích lão, ai cũng như thế. Nhưng Thanh Huyền Thích lão, sợ nhất chính là chứng minh thực tế. Nếu thật sự có thể như lời biểu thúc nói, tận dụng đạo lý văn vật, Thích lão nói, quân lính tăng dã. Nhị ca, đây chẳng lẽ không phải ý của ta sao? Hàn Cương và Trương Tái thư qua lại với nhau, trong thư chỉ nói đến một góc băng sơn mà Hàn Cương muốn trình bày quan điểm mà thôi, nhưng Trương Tái đã trình bày ra như vậy. Trình Lam, Trình Di vừa nhìn thư của Trương Tái, đã có thể suy đoán ra tác dụng của lý luận này. Bọn họ đều là đại nho đương thời, lý luận như vậy nếu có thể đạt tới cảnh giới viên dung thông đạt hoàn mỹ, sẽ có tác dụng gì đối với nho học, đó là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Cùng nói thiên lý, hai học phái đều có khác biệt, trong giao lưu thân thích, không khỏi hấp thụ đối phương giải thích, nhưng Ngô học tuy có thụ, nhưng hai chữ thiên lý lại là tự mình săn sóc đi ra. Trình Lam đối với học thuyết nhà mình có đầy đủ tự tin, đối với quan điểm chính xác cạnh dẫn chứng, ngược lại cũng không có ý kiến môn hộ, ngược lại càng khen Hàn Cương. Hai năm qua, Ngọc Côn bởi vì biên công, đã là danh chấn quan trung. Không ngờ hắn ở trên học vấn, nhưng cũng không trì hoãn chút nào. Năm đó khi Hàn Cương lên kinh, Trình Dục đã nghe được vài câu lý do thoái thác lý lẽ của Hàn Cương. Chỉ là năm đó bản thân Hàn Cương cũng không có lý luận thành hình, sau khi Trình Dục suy nghĩ vài ngày, cũng chỉ có thể coi đó là một cách nhìn của người trẻ tuổi khác. Nhưng hiện tại xem ra, Hàn Cương đã đi trên con đường mà hắn tự nghĩ ra. Hàn Cương danh tiếng đích thật là càng lúc càng lớn, Lạc Dương bên này đều thường xuyên có thể nghe được một ít sự tích của hắn. Nhưng Hàn Cương thân là đệ tử nho môn, lại cùng Tôn Tư Mạc sớm đã chết mấy trăm năm quan hệ không rõ, lấy quỷ thần chi thuyết lừa gạt thế nhân, há là chính nhân gây nên. Còn có hắn từng ở trước mặt Trình Lam nói rõ ủng hộ Tân Pháp, lại cùng danh ký trong kinh liên lụy không rõ, từng chuyện này đều làm cho Trình Di rất không thích, hắn lắc đầu, người này không phải là người trong chúng ta. Cũng không hẳn là vậy. Trình Kiệt ngược lại rất thưởng thức Hàn Cương. Năm đó Hàn Cương lên kinh thành, cũng từng tới tận nhà nghe lời dạy bảo, xem như là nửa đệ tử của hắn. Hiện giờ thanh danh càng tăng lên, ngoại trừ một số chuyện phong lưu của thiếu niên gia, lại cũng không nghe nói còn có hành vi ác nào nữa. Trong quân quan Tây ai cũng cảm ơn ân đức của hắn, việc viện điều dưỡng tuyệt đối xứng đáng với một chữ nhân. Về phần đệ tử Dược Vương, lời đồn đãi thế gian mà thôi, năm đó Hàn Cương cũng chỉ coi như chuyện cười nói với mình. Trình Cương biết, thế gian ngu phu ngu phụ, thường thường đều thích kỳ văn dị sự như vậy, cho dù toàn lực đi bác bỏ tin đồn, cũng sẽ không có kết quả. Hắn làm sao có thể để ở trong lòng? Hơn nữa nhân phẩm của Hàn Cương đã khiến Trình Kiệt tán thưởng. Hai năm qua Hàn Cương lập công rất nhiều, phần lớn đều nhận ân thưởng từ biểu thúc. Thư viện Hoành Cử, còn có ruộng giếng trên trấn Hoành Cử, rất nhiều tác dụng. Làm người uống nước nhớ nguồn, bản tâm có thể biết. Nghe Trình Mân nói, Trình Di bất chi bất giác gật đầu. Có đệ tử như Hàn Cương, kỳ thật hắn cũng có chút hâm mộ Trương Tái. Môn hạ nhà mình, hiện tại còn không có một đệ tử có thể quang vinh xuất hiện, mà môn hạ Trương Tái đã xuất hiện mấy người. Trình Di đứng thẳng lưng, biểu thúc dạy học dạy người ở Hoành Cử, hiện giờ đã thấy được công lao của người. Thời gian không chờ ta, chờ đầu xuân sang năm, ta sẽ đến ở với Tung Dương thư viện. Tuy không phải môn phái chi tranh, nhưng đạo thống nho môn chính lưu, không thể tùy tiện cùng người khác. Trình Chiêu yên lặng gật đầu. Không phải là anh cũng có lòng tranh cường hào thắng, anh có thể tham khảo và hấp thụ quan điểm và sở trường của các học phái khác, nhưng đạo thống nho môn lại giống như Trình Di nói, không thể dễ dàng nói chuyện với người khác. Bây giờ các học phái như trăm hoa đua nở, thế nhân khó có thể hết. Năm xưa Vương An Thạch lấy Hoài Nam Tạm Tuyết danh thế, anh tông trong năm lại ở Kim Lăng dạy học dục nhân, thế nhân coi trọng học phái Hoài Nam. Theo Vương An Thạch trở thành tể tướng, biến cử thi, tu sửa trật tự, một bộ sách nghiên cứu, học thuyết của y đã truyền khắp thiên hạ. Đợi châu học, huyện học thiên hạ đều lấy Vương học làm sách giáo khoa, học phái Hoài Nam tất nhiên sẽ trở thành xu hướng chính trong sĩ lâm. Lý Giác ở Kính Giang tuy đã qua đời hơn 10 năm nhưng học thuyết của hắn vẫn được lưu truyền ở Giang Nam. Trị quốc chi thực, tất nhiên phải dùng vào tài chính, bản nguyên của Tân Pháp Vương An Thạch cũng đến từ đây. Bất luận là Vương An Thạch hay Trương Tái, hoặc là bản thân của hai con đường đều có tham khảo và trích dẫn quan điểm của ông ta. Trương Tái dạy học trong Hoành Cử trấn, khác với các gia đình ở Trung Nguyên, văn võ chi đạo cũng không thiên phế. Theo mấy đệ tử từng bước bộc lộ tài năng, danh vọng của y cũng dần dần tăng lên. Như ba huynh đệ Lam Điền Lữ gia, như ở trong Bình Định loạn lạc, lập du sư hùng có công văn đặc biệt, lại như Hàn Cương nổi danh trong cả quân hải, đều là người nổi bật trong đó. Nghe nói hôm nay ở kinh thành làm Long Thần vệ tứ xương đô chỉ huy sứ chủ ngạc, trong nhà y cũng có con cháu bái nhập môn hạ Trương Tái. Về phần Tư Mã Quang ở bên cạnh, từ khi đến Lạc Dương, sau khi ti trưởng Tây Kinh ngự sử đài, ông ta không hỏi đến chuyện triều sự nữa, viết thư cho người ta, là khoản đều là cổ tẩu. Ngày trước còn nghe nói sang năm ông ta chuẩn bị mua đất mua vườn, ngay cả tên cũng đặt trước rồi, gọi là khu vui chơi độc lập. Cũng không biết có phải là sau khi viên thành, liền đóng cửa không hỏi chuyện bên ngoài, một lòng tu luyện tư trị thông giám của ông ta hay không. Thiệu Ung cũng ở Lạc Dương, gần đây đang bận rộn trong ổ yên vui của hắn, biên soạn Hoàng Cực Kinh Thế thư. Hoàng Cực Kinh Thế, lấy dịch vi tông, lấy tượng số làm gốc, nghiên cứu đạo diễn hóa thiên nhân. Nhị hành vốn là sâu thông dịch học, thích anh dịch viên làm nghĩa lý, mà Thiệu Ung thì thiên về số tượng học, nếu lại nữa, đó chính là đi theo đạo bói toán. Ở nhị hành xem ra, đã đi vào lạc lối. Vương An Thạch, Lý Cảnh, Trương Tái, Trình Di, Trình Huy đều là mấu chốt tôn sùng Hàn Dũ, sùng bái mạnh tử, tự thừa kế đạo thống mà đến. Mà Dương Phóng bỏ qua học thuyết của hai người tuân huống, Dương Hùng thịnh hành ở thế gian trước đây. Nhưng các nhà kế thừa ngọn nguồn học phái tự tư mạnh, phát ra đạo lý lại không giống nhau. Rốt cuộc là nhà nào có thể gần đại đạo hơn một bước? Trình Kiệt chậm rãi bước đi thong thả trong viện, Trình Di ngồi ngay ngắn trên đụ đá, trong lúc nhất thời, hai người đều mất đi ngôn ngữ. Chương 16. Nho thống nguyên thâm 2. Chương 16. Nho thống nguyên thâm hạ. Có thể là lần giảng tập cuối cùng của năm nay, bầu không khí trong thư viện Hoành Cử hôm nay có chút khác với ngày xưa, học sinh tụ tập trong đại sảnh chính đường cũng nhiều hơn không ít. Qua hôm nay, đại bộ phận học sinh trong thư viện đều phải về quê, chỉ có một số ít thiếu lộ phí về nhà mới ở lại. Mà mấy đệ tử xuất sắc nhất của Trương Tái, Lữ Đại Trung và Lữ Đại Quân là quan ngoại nhiệm bên trong Lam Điền Tam, Lữ Đại Quân cũng vừa vặn vào lúc này tới bái phòng thư viện Hoành Cử. Ba huynh đệ họ Lữ tụ tập một nhà, tình hình như vậy đã rất hiếm thấy. Nghĩ đến hôm nay tuyên truyền giảng bài sẽ là một đề tài lớn, Lý Phục rất mong đợi thầy của cậu sẽ nói gì đó, đứng bên cạnh xem như là cha chú cùng lớp, cũng không dám lộn xộn. Nhưng mà cùng ở dưới hành cử, khi lắng nghe giảng bài, Lý Phục chính là ngồi ngang hàng với Phạm Dục, cũng không dùng lễ văn bối. Phạm Dục là người của Tam Thủy Cụ Châu huyện Kim Tuần, bản thân đã qua tuổi 30, sớm đã đỗ tiến sĩ, cũng là một trong những đệ tử đi theo Trương Tái từ rất sớm. Hai năm nay y vẫn luôn làm quan ở bên ngoài. Năm nay y xin nghỉ, trở về thăm viếng, thuận tiện đến thư viện mới tu sửa nghe giảng. Nửa tháng này, y đều ở trong thư viện. Đồng thời khi tiếp nhận giảng dạy của Trương Tái, cũng cùng dạy sư đệ. Phụ thân Phạm Tường của Phạm Dục, ở quan Tây danh khí rất lớn. Luật mối tiền giấy Thiểm Tây hiện nay sử dụng, chính là do hắn sáng chế. Phí vận chuyển tỉnh, thực tế, vừa ra vào, Thiểm Tây vì vậy mà tăng thêm mấy chục vạn quan thuế mới. Đồng thời Phạm Tường còn là một trong những người khởi xướng mở đầu Hà Hoàng, cũng ở dưới tình huống không có được triều đình đồng ý mạnh mẽ xây dựng cổ vị trại. Hôm nay Hà Hoàng công thành, khởi điểm chính là công lao của cổ vị, Phạm Tường không thể xóa nhòa. Phần công lao này của hắn ở một năm trước, sau cuộc chiến Hy Châu, bị bạn tốt lúc còn sống đề xuất với thiên tử, khiến Phạm Tường được truy tặng, dẫn theo em trai của Phạm Dục cũng được tặng một quan. Tương đối mà nói, tư cách của Lý Phục rất cạn. Hoàng Hữu sinh ra năm thứ tư, lúc này mới chỉ hơn 20. Tuổi này trong hàng đệ tử của Trương Tái, chỉ có thể coi là tiểu bối. Nhưng trong đám bạn cùng lứa tuổi của hắn, có Hàn Cương gần đây thanh danh vang dội, đều là đệ tử hoành cử, nghe nói Hàn Cương tích lũy công văn, Lý Phục cảm thấy cũng coi như là có thể dung hòa. Tam Lữ Đô tới rồi, Phạm Thế Thúc cũng tới rồi. Lý Phục chép miệng, trong lòng không khỏi nghĩ đến việc xuất hiện Hàn Ngọc Côn, nếu có thể tới thì tốt rồi, thật muốn gặp hắn một chút. Phạm Dục cười một tiếng, tiếp lời nói, Mộ Dung Tư Văn ngày trước lên kinh, không phải nói lần này Hàn Ngọc Côn cũng sẽ đi thi tiến sĩ sao? Đáng lẽ sẽ đến, nhưng nếu chậm hơn chút nữa, tiểu chất sẽ phải về quê trước. Lý Phục đột ngừng lại, Lữ Đại Lâm đứng ở phía trước không biết từ lúc nào quay đầu lại, trừng mắt nhìn hai người nói nhỏ trong âm thầm. Lý Phục lập tức câm miệng cúi đầu. Nhà hắn và Phạm gia là thế giao, Phạm Dục lại là con cháu không thể bình hòa hơn, hai người xem như là vong niên chi giao. Nhưng Lữ Đại Lâm nhỏ tuổi nhất trong Tam Lữ Trung vẫn đi theo Trương Tái, ngay cả quan cũng không đi làm, ngày thường đốc thúc các sư đệ học tập chính là hắn, khiến Lý Phục rất kính sợ. Ngược lại Phạm Dục, bình thản mỉm cười gật đầu với Lữ Đại Lâm, xem như tạ lỗi. Lữ Đại Lâm gật đầu hành lễ, lại quay đầu đứng nghiêm chỉnh. Thanh âm Lý Phục tài vừa rồi truyền đến tai hắn, Lữ Đại Lâm không thích lý luận của Hàn Cương, cho rằng hắn cũng không tuân theo tiên sinh dạy bảo, ngược lại đi lệch đường. Nhất là từ cách nói, bà nghệ cũng có thể tiến đại đạo, bên du sư hùng truyền đến, thực sự quá cuồng vọng, khiến hắn nghe xong rất là không thích. Đang lúc nghĩ ngợi, Trương Tái đã đi ra. Đại nho đương thời hơn 50 tuổi, bởi vì quanh năm khổ tư thiên nhân đại đạo, tâm lực hao tổn quá nhiều, khí sắc cũng không tốt lắm. Nhưng hắn đi trên đường, lại quy hành của bộ, khí tượng nho giả liền ẩn chứa ở trong giơ tay nhấc chân. Lữ Đại Trung lớn tuổi nhất dẫn đầu, gần trăm đệ tử cùng nhau bái lạy. Trương Tái chờ bọn họ bái xong đứng dậy, liền đáp lễ lại, lại ngồi xuống trước. Chờ các học sinh đều làm tốt ở trên bộ đoàn, Trương Tái chưa tuyên bố bài giảng hôm nay bắt đầu, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người nào là nho? Người nào là nho? Trương Tái hỏi vấn đề này rất lớn, giống như rất trống trải, nhưng lại có thâm ý, gần trăm học sinh đều trầm ngâm không nói. Dựa theo thuyết pháp của Thuyết Văn Giải Tự, nho, nhu, danh xưng thuật sĩ. Ở trước Khổng Tử, nho giả là một giai tầng, có thuật trị quốc bình bang, là nho giả. Đến thánh nhân ngang trời xuất thế, nho học một ngọn cờ riêng, trở thành một học thuyết thời Xuân Thu chiến quốc. Nho này liền thành một nhà sử dụng. Mà đến Hán Vũ Đế trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật, nho nho thành đại danh tử của sĩ tử. Nhưng ở trường hợp này, đáp án Trương Tái muốn đương nhiên không phải là cái này. Học sinh đang ngồi đây, cũng không có ai sẽ cầm văn tự giải đáp vấn đề của lão sư. Lý Phục tư cách tuy nông cạn, nhưng là gan lại rất lớn. Lữ Đại Phòng, Lữ Đại Quân hai đại sư huynh còn chưa nói gì, hắn đã đứng lên trước, cất tiếng nói, "Tổ thuật viên, hiến chương văn vũ, tông sư trọng nghi người làm nho." Hai câu đầu tiên của ba câu này xuất phát từ trung dung, nói về Khổng Tử. Nhưng mang theo câu sau, liền biến thành cách nói của bàn cô trong Hán thư nghệ văn trí. Lý Phục cảm thấy, cái gọi là nho trên cơ bản chính là đạo lý này. Nhưng Trương Tái lại cho Lý Phục một gậy vào đầu, ý lắc đầu, lời của bàn cố, chỉ đành lệnh một bên. Lý Phục sửng sốt một chút, ấp úng hỏi, không biết ý của tiên sinh là gì. Trương Tái không có lập tức giải đáp, mà hỏi ngược lại các đệ tử, nho giả làm như thế nào. Lời vừa nói ra, không ít người liền hiểu rõ, Trương Tái đối với chuyện này đã nói quá nhiều. Vì thiên địa lập tâm làm nho. Lữ Đại Quân đứng dậy trước, thiên địa vốn vô tâm. Ký nhân giả, cổ vạn vật mà thôi, không cùng lo với thánh nhân. Truyền tập thánh đạo, chính là lấy bản thân hợp với thiên tâm, lấy tâm làm chủ, cho rằng thiên địa là đứng. Trương Tái hài lòng gật đầu, lần này cũng vậy. Câu này là đại lễ căn bản của con học. Vị thủ đồ Lữ Đại Quân này, thật ra là bạn cùng tuổi của Trương Tái. Thay vì nói là đệ tử, không bằng nói là sư hữu. Nhiều năm qua cùng nhau phỏng đoán nho ra đại đạo, học thuật nhà mình, ông ta hiểu rõ nhất. Lữ Đại Quân có thể nói ra đầu tiên, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Câu đầu vừa ra, câu thứ hai liền theo sát đi ra. Ứng vi sinh dân lập bệnh. Tô Thức đứng lên, hắn là võ công nhân của Y Hà Châu. Hắn ở dưới trướng Trương Tái truyền tập đã lâu, tự nhiên cũng có thể dễ dàng tổng kết ra một câu này, dân, ta đồng bảo, vật, ta cùng vậy. Vì nho giả, phụng thiên tử mà lý thiên hạ, nên vì dân sinh lập bệnh. Vậy xem như vậy. Trương Tái gật đầu nhẹ. Lữ Đại Quân và Tô Lam nói rất hoàn mỹ, quy nạp hơn phân nửa thuyết thiên nhân hợp đạo của Trương Tái, Tây Minh một phần, căn cơ ở trên hai câu này. Nhưng chúng đệ tử thấy thái độ của Trương Tái, hiểu rõ vấn đề này cũng chưa kết thúc, cần phải có tuyệt học hướng thánh kế thừa. Phía trước Lữ Đại Quân và Tô Lam là chúng đệ tử của Trương Tái, sau khi quy nạp hai câu đầu của Đại Cương Quan Học, nửa khác im lặng, ở một góc thính đường, lại có người tiếp tục nói một câu. Mọi người nhìn sang, lại là Phạm Dục. Hán nho sùng trương, đường nho đang Phật lão. Không biết thiên địa to lớn, siêng năng trong câu chữ, mê hoặc trong ngoại đạo, mà khổng mạnh chi đạo không truyền ra ngoài, phải là hướng thánh kế tuyệt học. truyền tập học của thánh nhân, kế tục đạo thống nho môn. Phạm Dục Lăng nói, Lý Phục bên cạnh sùng bái ngẩng đầu nhìn hắn. Trương Tái mỉm cười, cũng gật đầu cổ vũ Phạm Dục, đây cũng là một việc. Gần trăm đệ tử cũng giống như Lý Phục, sùng bái nhìn ba người lữ, Tô, Phạm. Có thể ở nơi này khiến Trương Tái hài lòng, nói rõ bọn họ đã có thể kế thừa y bát quan học. Thiền Tông lục tổ tuệ năng, một tăng nhân quét rác, còn không phải là dựa vào một câu, vốn không có vật gì, nơi nào nhiễm bụi bặm, áp đảo, lúc nào cũng cần lau chùi, chớ để cho bụi bặm, do đó ở trong tay ngũ tổ hoàng nhẫn có được đạo thống Thiền Tông. Tỏ rõ đại đạo, mấy câu là đủ. Nhưng Trương Tái vẫn còn có chút không hài lòng. Y Lì nhìn một đám đệ tử đang ngồi ở đây, trong lòng thầm than, Tư Mạnh Nguyên lưu tu thân thể giá trị quốc bình thiên hạ, còn không tổng kết ra được trong ba câu phía trước. Hắn thiếu niên tập cung mã, đọc binh thư, môn hạ cũng có nhiều người tập binh. Nho môn lục nghệ, ngự bắn nhị thuật nghiêng người trong đó, thử hỏi nho giả như thế nào không bàn binh. Vì sinh dân lập mệnh cũng không phải dựa vào bốn chữ, vô bảo vật, là đủ. Vẫn chưa đủ. Trương Tái chậm rãi lắc đầu. Trong sảnh một mảnh an tĩnh. Các đệ tử tiếp nhận qua Trương Tái dạy bảo, kỳ thật đều mơ hồ biết rõ tâm ý của Trương Tái. Nhưng bọn hắn lại không cách nào tổ chức ra một câu, tâm có thể cùng ba câu trước chống lại được. Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh mà lập mệnh, vì hướng thánh kế thừa tuyệt học. Trương Tái cổ vũ đệ tử muốn, tâm lớn, không phải tự xưng cao hơn hết thảy quần vọng, mà là lấy tâm hợp thiên địa chi đạo, cái gọi là nghĩa mệnh hợp nhất tồn tại hồ lý, nhân trí hợp nhất tồn tại hồ thánh, động tính hợp nhất tồn tại hồ thần, âm dương hợp nhất tồn hồ đạo, họ cùng thiên đạo hợp nhất tồn tại hồ thành. Hiện tại đi ra ba câu này, đã nói thấu nho giản nên đứng ở giữa thiên địa như thế nào, đối đãi sinh dân như thế nào, truyền thừa đạo thống như thế nào. Chỉ là, bây giờ còn lại một câu cuối cùng để cương cú lĩnh, lại nên là cái gì? Mọi người trầm tư suy nghĩ, xem thần sắc của hắn, hoặc có thu hoạch, nhưng không có một hai có thể thành câu. Hôm nay tiên sinh nhân cần dạy bảo, dẫn dụ chúng học sinh tổng kết quy nạp đạo lý hắn truyền thụ, cương lĩnh quan học ngay tại bốn câu trong đó. Trước đó đã được ba câu, Lữ Đại Lâm cho rằng câu cuối cùng tổng kết toàn thiên, coi như lưu lại cho mình. Mà hắn cũng cảm thấy một câu này đã miêu tả sinh động, chỉ là lại dừng ở bên miệng. Hô hấp cũng có chút gian nan, giống như bị bịt kín trong túi vải. Hắn cắn răng khinh khách, nghẹn không ra một chữ. Nên vì vạn thế mở thái bình. Thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến, giống như gió mát thổi tan sự ngột ngạt trong lòng Lữ Đại Lâm, tiếng chuông sớm chống chiều làm cho hắn giật mình tỉnh lại. Đúng, chính là cái này. Giọng nói vừa ra khỏi miệng, Lữ Đại Lâm lập tức giật mình, một câu cuối cùng là ai nói vậy? Nghi hoặc trong đầu xoay chuyển, ngay phía sau chúng đệ tử tụ tập trong nội đường, cũng tức là bên ngoài cửa chính, vẫn là thanh âm trong trẻo mà trầm ổn vừa rồi. Vì nho giả, nên vì vạn thế mở thái bình. Chương 17. Bốn câu thiên cổ truyền, 1. Chương 17. Bốn câu thiên cổ truyền, thượng. Vì nho giả, nên vì vạn thế mở thái bình. Một câu lo sợ của Trấn Đinh từ phía sau truyền đến, khiến cho đám học sinh trong sảnh người người nhìn quanh phía sau. Chỉ thấy ở ngoài cửa chính sảnh, một người đứng thẳng. Nghịch ánh sáng, làm cho người ta thấy không rõ tướng mạo tuổi tác của hắn, chỉ có thể nhìn ra được hắn thân hình cao lớn, không giống như sĩ tử bình thường, lại phảng phất như một dũng tướng xông pha chiến đấu. Là ai? Gần trăm người trong đầu nghi vấn bộc phát. Một câu này, chẳng những đem mục tiêu cuối cùng của nho giả làm cho chỉ ra, còn cùng ba câu đầu hô ứng lẫn nhau. Có thể tiếp được câu thứ tư của đề cương lĩnh này, có thể thấy được là đã thông hiểu đạo lý đối với học vấn của hành cử. Đến tột cùng là ai? Đại bộ phận học sinh trong sảnh còn chưa biết rõ ràng người đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là người phương nào, nghi hoặc còn chưa có giải rõ, người nọ ngoài cửa đã cất bước vào sảnh. Bước chân không ngừng, trong miệng cũng không ngừng, một bước một câu. Thượng phụ quân vương, hạ an ba cánh, ngoại phục di địch, nội bình tặc khấu, mở cơ nghiệp vạn thế thái bình. Mấy chuyện này, không phải nho giả ai có thể làm đương. Trong thanh âm len ken hữu lực, ẩn giấu vài phần sục sôi, tràn ngập lực đạo cổ vũ lòng người. Người tới đi vào trong sảnh, mọi người trong sảnh rốt cục thấy rõ tướng mạo của hắn, cũng là hai mắt tỏa sáng ước chừng chỉ có hơn 20, tuổi trẻ đến quá đáng, hai hàng lông mày thẳng tắp, mũi thẳng tắp, trong mắt thần quang nội liễm, lại ẩn hàm uy nghiêm. Màu da hơi đen, là dấu vết phơi nắng quanh năm, cùng sĩ tử bình thường ở trong nhà khổ độc hoàn toàn bất đồng. Thân mặc hành trang nho sinh bình thường ra ngoài du học, nhưng vài bước đi tới, giơ tay nhấc chân biểu hiện ra khí chất, lại rõ ràng chỉ có người thân ở địa vị cao mới có thể có được, cùng niên kỷ của hắn không giống nhau. Tuổi tác cùng khí độ chênh lệch thật lớn, khiến cho thân phận người tới đã miêu tả sinh động. Môn hạ đệ tử hành cư đông đảo, có thể tuổi còn trẻ đã ở địa vị cao, đếm tới đếm lui, cũng chỉ có một người. Rất nhiều người đều kinh hỉ đứng lên, trong đó có Lữ Đại Trung lớn tuổi nhất trong đám đệ tử. Nên vị vạn thế mở thái bình. Người tới vừa nói, vừa đi qua đám học sinh tránh ra, vừa đi đến trước mặt Trương Tái cũng đứng dậy đón chào, hắn quỳ xuống hành đại lễ thăm viếng, Hàn Cương bái kiến tiên sinh. Quả nhiên hắn chính là Hàn Cương. Khó trách. Vốn dĩ trong mắt đệ tử Trương Tái môn, Hàn Cương đã là một đồng môn khiến người ta tán thưởng không thôi. Trong sáng tạo ra sáng kiến, chế độ y học, quân kỳ sa bàn, còn có phích lịch pháo được thiên tử đặt tên, cộng thêm cách nói về các vật phẩm khiến Trương Tái đô được dẫn dắt, đều có thể nhìn ra tài học của Hàn Cương. Mà trên cổ tay trải qua thế tế, lại có công lao phụ tá Vương Tiểu Thành khai cương thác thổ, không phải là người nhàn rỗi như sĩ tử có thể. Trong môn hạ của Trương Tái, có rất nhiều người đều coi Hàn Cương là danh thần trong tương lai. Nói về vinh quang, không phải người này thì không ai có thể hơn ai. Mà hôm nay Hàn Cương xuất hiện, giống như một ngọn núi kỳ lạ nổi bật, một câu nói liền chứng thực thân phận đệ tử kiệt xuất của Trương Tái môn. Có thể cùng các sư huynh như Lữ Đại Quân, Tô Thức và Phạm Dục, những người đã lâu này cùng ngồi cùng ăn với Trương Tái. Được. Trương Tái khai cười to, tự tay đỡ Hàn Cương lên. Vì vạn thế mở thái bình. Một câu này của Hàn Cương đang nói đến câu đối. Trương Tái ngẩng đầu nhìn một người trong số đệ tử xuất sắc nhất của mình, vui mừng gật đầu khen ngợi, mấy năm nay Ngọc Côn ngươi ở Hy Thiền Trợ Vương Tử Tương uy phục thanh đường, thu nạp chúng cương, trấn an Hy Hà cục đã định, vây công đảng hạng xu thế đã thành, một câu này không phải ngươi không thể nói. Nho gia chú ý nội thánh ngoại vương, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, không chỗ nào không chú ý bốn chữ nội ngoại này, thái bình thịnh thế cũng không phải chỉ dựa vào vũ lực là có thể có được. Nhưng đối với quan Tây chịu đủ giặc đảng hạng quá yếu nhiêu mà nói, kẻ ngoại phục địch mới là tiền đề mở thái bình. Hàn Cương chắp tay hành lễ, cảm ơn lời khen ngợi của Trương Tái. Trương Tái tiến lên, nói với chúng đệ tử, ban cố hữu nói, Nho gia giả Lưu, cái xuất phát từ quan tư đồ, trợ giúp người ta âm dương minh giáo hóa giả. Du văn tại trong lục kinh, lưu ý tại nhân nghĩa thời khắc, tổ thuật, hiến chương võ, hiến sư trọng nghi. Một đoạn này, lầm rồi. Mặt Lý Phục đỏ lên, nghe Trương Tái tiếp tục nói, Nho giả đứng giữa thiên địa, cách vạn vật mà thể chí lý, tập đại đạo mà trị thiên hạ, há lại câu nệ những lời này. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thanh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Người làm bốn chuyện này mới có thể làm nho. Trong buổi họp đặc biệt hôm nay, Trương Tái vui mừng hiểu được học thuật của hắn có thể nói là có người kế tục. Lữ, Tô, Phạm mấy đại đệ tử không tính, trong thế hệ trẻ tuổi cũng xuất hiện nhân tài khó gặp như Hàn Cương. Hơn nữa mấy người này cũng đã truyền thông hiểu biết của các trường học, đưa ra đáp án còn xuất sắc hơn so với dự tính của hắn. Lòng mang vui sướng, thời gian Trương Tái dạy học cũng liền so với ngày thường còn dài hơn rất nhiều, chẳng những tuyên truyền giảng giải, hơn nữa còn không ngừng giải đáp nghi vấn của các học sinh, thẳng đến khi viết ngã về phía tây. Một tiếng ngọc khánh vang lên, buổi giảng bài hôm nay kết thúc. Lữ Đại Quân dẫn các đệ tử đã khàn khàn đi tới, cung kính bái tạ hắn, tạ tiên sinh truyền đạo. Ánh mắt tò mò của các học sinh rời đi, mỗi người trở về phòng trong thư viện. Tuy bọn họ còn muốn kết giao với Hàn Cương một phen, nhưng rất rõ ràng Trương Tái muốn nói chuyện với Hàn Cương trước. Trương Tái được một mình lưu lại, ở ngay trong chính sảnh. Hàn Cương dùng khỏe mắt đánh giá gian nhà này có thể so với Đại Hùng Bảo Điện của chùa Miếu Bậc Trung, cao hơn một trượng, rộng lớn đều có mấy trượng, trong đó có 8 cây cột lớn chống đỡ, chứa gần trăm học sinh phía dưới cũng không lộ vẻ chật chội. Chỉ là gần như không có hoa văn, chỉ sơn lên một lần, dù sao vẫn phải tiết kiệm tiền. Trên hai bên trái phải của đại sảnh, quả nhiên có khắc hai thiên, ngả đinh, ngu. Hai thiên này là mấu chốt quan trọng của con học, văn tự đại cương, Hàn Cương đều đã có thể học thuộc lòng. Nếu muốn hiểu rõ quan điểm học thuật của Trương Tái, thì phải bắt đầu từ nơi này. Nhìn thấy Hàn Cương đang nhìn về phía thính thất, Trương Tái mỉm cười nói, thư viện này có rất nhiều lực lượng của Ngọc Côn. Nếu không nhờ Ngọc Côn, cũng không tu được nơi đường hoàng như thế. Hàn Cương lập tức đứng lên, khoanh tay mà đứng, không dám. Tiên sinh đối với lời dạy bảo của Hàn Cương khó có thể báo đáp được vật nhất. Một chút vật ngoài thân, không đảm đương nổi sự cảm tạ của tiên sinh. Trương Tái cười ra hiệu Hàn Cương một lần nữa ngồi xuống, không cần đa lễ như thế. Hắn dừng một chút, Ngọc Côn, ngươi lần này qua hoành cử, có phải là vì muốn lên kinh khoa cử? Học trò muốn đi kinh thành thi cử tiến sĩ, ngày sau nếu có thành tựu, cũng có thể làm hộ pháp cho học vấn của tiên sinh. Hàn Cương không hề giấu giếm dạ tâm của mình. Trương Tái là quân tử, tuyệt đối không thể bắt nạt. Lấy quan hệ thầy trò, có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Nếu Ngọc Côn ngươi thật sự có thể kiến công lập nghiệp, đó cũng là đại thiện. Nếu không có sự ủng hộ của triều đình, quan học nhất mạch, truyền thừa không xa. Trương Tái phi không phải là ngưỡng mộ quyền thế, nhưng hắn hiểu rất rõ, không có quyền thế phụ tá, bất kỳ học phái nào cũng không thể duy trì được lâu dài, cũng chỉ là cùng lắm thì. Bằng không, phu tử cần gì phải du lịch các nước? Quan học không giống học phái Hoài Nam, có thể tướng Vương An Thạch làm chỗ dựa, có toàn bộ thế lực đảng mới làm hậu thuẫn, tương lai mấy chục năm, ở Sĩ Lâm, truyền tập Vương học tất nhiên là thành phong trào. Trừ phi có biến cố gì, khiến danh vọng Vương An Thạch mất hết. Quan học cũng không giống Lạc học. Lạc Dương nằm trong thiên hạ, Tây Kinh đại tống, văn nhân tài sĩ tụ tập ở đây. Hai người cháu họ ở Lạc Dương có thể giao du với Phú Bật, Tư Mã Quang. Trong quá trình bọn họ kết giao, tất nhiên có thể được tuyên dương liên quan đến trọng thần triều đình. Hơn nữa hai người cháu họ hiện nay lại tuyên truyền giảng giải trong thư viện Tùng Dương, truyền thừa mấy trăm năm, không phải thư viện hành cử sáng tạo không quá 2 năm có thể so sánh được địa vị của quan học ở giới học thuật đại tống cũng không khác thuộc học bây giờ là mấy, chỉ là sống tạm bợ mà thôi. Vì có thể đem quan học nhất mạch truyền thừa xuống dưới, Trương Tái tuyệt sẽ không giả mồm. Mấy năm qua, Trương Tái vẫn luôn nhiều bệnh, nhất là phổi, là một bệnh không trị được. Hiện tại nhìn như không có trở ngại, nhưng thân thể của mình rõ ràng nhất, cũng không phải là dược thạch có thể vãn hồi, chỉ là kéo dài thời gian, nhìn xem có thể kéo dài thêm vài năm hay không. Cho nên đệ tử Dược Vương trong truyền thuyết ở trước người, Trương Tái cũng không hỏi nhiều một câu, thậm chí còn muốn tận lực cách xa đệ tử coi trọng một chút. Tuần, Nô Thuận Sự. Không, Nô Ninh cũng vậy. Hai câu cuối cùng trong bài, Tranh Đinh Oan, chính là cách nhìn của Trương Tái đối với chuyện sinh tử, sống, thuận thiên ứng nhân, chết rồi, chỉ là thời điểm an bình đến. Trương Tái nhìn rất thoáng. Hiện tại hắn nhớ nhung chính là không muốn bỏ mình mà đi. Tôn Phục qua đời, học vấn Thái Sơn không truyền ra ngoài. Hồ Trần qua đời, thế gian không còn kinh nghĩa, trị sự nhị trai, Lý Chỉ bị chết, học phái Kính Giang mặc dù vẫn có lưu truyền, nhưng cũng dần dần suy thoái. Trương Tái không muốn nhìn thấy hắn dùng hết cả đời tâm lực mới khai sáng sự nghiệp, bởi vì hắn qua đời mà biến thành trần tích. Hắn còn hy vọng, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, bốn câu này có thể theo học phái của hắn mà phát dương quang đại. Thái thượng lập đức, tiếp theo là công, lần nữa lập ngôn. Lưu lại lời kể ở hậu thế chỉ là lập ngôn mà thôi. Nhưng nếu có thể để cho nho giả hậu thế truyền tập đại đạo, đó là lập công, lập đức đại công đức. Trong chư sinh, lấy tuổi Hàn Cương làm trẻ, nói đến truyền thừa học một mạch, cho dù từ tuổi tác, Hàn Cương cũng hoàn toàn có tư cách này. Hơn nữa, những lời muốn lấy bảng môn gần đại đạo này, hắn cũng thật sự có thể nói được làm được. Cách trí văn vật, nghiên cứu vật lý, nói ra suy nghĩ khác, đã không giống với lý luận hai đường, mà là Hàn Cương đối với lời nói của nhà mình tiết biệt. Tuy nhiên, Trương Tái vẫn hy vọng Hàn Cương có thể ở trên chính đạo cũng có thêm một chút công phu. Muốn quang vinh đại quan học môn, muốn bản thân Hàn Cương có được bản lĩnh này, đối với kinh nghĩa đại đạo đều phải thâm nhập nghiên cứu. Mở rộng quyền thế học thuật cần có, nhưng học vấn bản thân cũng phải thâm hậu. Cần biết học thuật mới là căn bản, quyền thế chỉ là phụ trợ. Chỉ là Trương Tái hiện tại, đối với lý luận về cách vật lý trí trí mà Hàn Cương nói, cũng gấp không chờ nổi muốn hiểu rõ hơn. Từ mấy lý luận sơ bộ Hàn Cương nhắc tới trong thư, đã có thể nhìn ra được bộ học thuyết này quy mô to lớn, ý nghĩa sâu xa, vạn vật vận chuyển chi đạo tự nhiên bao quát trong đó. Nếu có thể thuận lợi sáng lập, cũng dung nhập vào trong quan học đại sự đã định. Hỏi đạo, Tịch Chiết cũng cam lòng. Cùng nhau ăn cơm, Trương Tái không để ý bóng đêm đã nặng, tính cả mấy người tam lữ, Phạm Dục, Tô Thức cùng nhau, kéo Hàn Cương đến thư phòng, "Ngọc Côn, ngươi hãy đem ba luật lực học ngày trước nhắc tới trong thư, rồi nói tỉ mỉ cho vi sư nghe." Chương 18. Bốn câu thiên cổ truyền, 2. Chương 18. Bốn câu thiên cổ truyền, hạ. Tinh nguyệt tây lạc, phương đông đã có thể nhìn thấy thân ảnh kim tinh. Lữ Đại Trung ở trong gió đêm rạng sáng ngày mùa đông, chớp chớp đôi mắt chua xót. Bất ngờ nghiên cứu thảo luận một chút, cũng đã là một đêm trôi qua. Tuổi của hắn còn trên Trương Tái, tinh lực không đủ. Tuy rằng lớn tuổi, giấc ngủ tự nhiên sẽ giảm bớt, nhưng tối nay tiêu hao trí óc quá mức, lại là đầu đều đau, hết sức cảm thấy mệt mỏi, xa xa so với sức chịu đựng của người trẻ tuổi. Cảm thấy thế nào? Lữ Đại Quân đi ở bên cạnh, ở bên hỏi huynh trưởng. Rất thú vị. Lữ Đại Trung buông tay xoa huyệt thái dương xuống, ít nhất hôm nay rốt cuộc biết vì sao Lý Tử trên cây lại rơi xuống. Lữ Đại Lâm lại nói, vạn có lực hút chỉ là phỏng đoán mà thôi, không có chứng cứ thực tế, và lại nhất thời không thể xác nhận. Ba huynh đệ họ Lữ cùng đi về chỗ ở, còn không quên thảo luận trong thư phòng Trương Tái. Đúng, Hàn Cương nói không nhất định là chính xác. Lữ Đại Trung nói với đệ đệ, nhưng trước đây có ai lấy Lý Tử Lạc ra nghiên cứu? Mấy ngàn năm qua, đều coi là chuyện bình thường, chưa bao giờ truy cứu nguyên lý. Nếu như Hàn Ngọc Côn nói, có thể kéo theo trị học thế gian bắt đầu chú ý đến cách vật lý trí thức, cho dù cuối cùng chứng minh là sai, cũng đã là thiện rồi. Huống hồ Hàn Cương suy luận rất có đạo lý. Phàm vật không có lực thì không động, điểm này ai cũng biết, Sa Phu đẩy xe còn rõ ràng hơn chúng ta. Về phần, nếu như không có sức thay đổi, sẽ vĩnh viễn bảo trì trạng thái hiện hữu. Lữ Đại Quân nói rất chậm, hiển nhiên loại thuyết pháp này làm cho hắn cảm thấy rất khó đọc, nếu không phải Hàn Cương đã đề cập tới không ít lần trong thư cho Trương Tái, hắn cũng không có khả năng trong một đêm là có thể, định luật này của Hàn Cương cũng có thể nói là không có sai. Đông viết trên bị thủy, thường thường có thể nhìn thấy chứng thực, nếu như không có lực cản, người đi trên mặt băng, xe hẳn là có thể vĩnh viễn trượt đi. Nếu định luật này đã được xác nhận, vậy thì Lý Tử trên cây rơi xuống, hòn đá ném lên trời rồi sẽ trở về, trong đó tất nhiên cũng sẽ có lực tồn tại, cũng chính là lực vạn vật hấp dẫn. Lữ Đại Trung tiếp lời, "Lý Tử, hòn đá chỉ là vật nhỏ trước mắt. Nhật nguyện tinh túc, bao gồm mặt đất dưới chân. Hoặc theo cách nói của Hàn Cương thì gọi là địa cầu, đều là dựa vào lực vạn vật hấp dẫn để duy trì xoay quanh lẫn nhau." Trong ba người, mặc dù vẫn còn nghi vấn về vấn đề lực hút vạn vật hấp dẫn của Hàn Cương, không chấp nhận toàn bộ, thậm chí Lữ Đại Lâm còn hoàn toàn phản đối. Nhưng đối với chuyện Hàn Cương tối nay đề cập đến thiên văn, bọn họ lại không có một lời bác bỏ. Bởi vì vũ trụ quan của Trương Tái là tuyên giả thuyết, thời xưa, vạn vật đều là khí ngưng tụ, nhật nguyệt tinh tú cũng là tích khí chúng có người quan diệu, đại địa cũng là khí tích mà thành. Về phần địa viên mà nói, sớm có chứng cứ rõ ràng, địa phương thiên viên cũng chỉ là sai lầm, sĩ sĩ trong sĩ lâm đều tiếp nhận thuyết pháp đại địa vi viên. Mấy lời giải thích của Hàn Cương vốn cũng là quan điểm mà đám người Lữ Đại Trung thường hay giữ mà thôi. Chỉ có nguyệt nhiễu địa mà đi, địa nhiễu mà động, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tinh cũng ngang hàng với đại địa, điều này làm cho bọn họ tạm thời không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà cách nói này của Hàn Ngọc Côn có thể giải thích vì sao ngũ tinh sẽ đi ngược chiều, tốc độ đi vòng mỗi cái khác nhau, tựa như hai con tuấn mã, ngựa sau đuổi theo ngựa trước, quay người nhìn lại, ngựa trước bị đuổi theo liền tương đương là đang lui về phía sau. Cũng có thể nói rõ vì sao thủy, kim nhị tinh, thủy chung gần đây mà không lệch khỏi quỹ đạo. Lữ Đại Trung và Lữ Đại Quân kẻ sướng người họa. Kim tinh, thủy tinh luôn ở gần mặt trời, cho nên kim tinh có hai cái tên khải minh, trường canh, mà thủy tinh lại bị che khuất trong ánh mặt trời, rất ít người có thể nhìn thấy. Trước kia, không có ai đi giải thích nguyên do trong đó, chỉ có Hàn Cương, đại khái là bởi vì muốn lấy vật, cho nên mới nhìn chằm chằm vào. Lại nói tiếp, quan điểm của Hàn Cương tuy rằng đặc biệt, làm cho người ta nhất thời không thể nào hiểu được, nhưng lại có thể giải thích rất tốt một ít hiện tượng thiên văn học mà bọn họ biết. Lữ Đại Trung, Lữ Đại Quân đều vì thế mà suy nghĩ sâu xa, mà không phải phủ định. Thật không biết hắn làm sao nghĩ ra được, chẳng lẽ thật sự có cái gọi là thiên thụ chi tài? Lữ Đại Trung nửa đùa nửa thật nói, sinh ra đã biết đó là thánh nhân, Hàn Cương thì còn kém xa lắm. Lữ Đại Quân lắc đầu, nhưng tâm tư to lớn, mà tiên sinh nói, người ngoài khó có thể làm được, Hàn Cương lại làm mười phần. Lữ Đại Trung bật cười, nếu chỉ nhìn ngôn từ của Hàn Cương, vậy mà lại liên quan đến nhật nguyện tinh thần, có thể thấy được ý nghĩ kỳ quái đã đến mức độ cuồng vọng. Chỉ là nghĩ lại, Lữ Đại Lâm liền trầm mặt, không nói ra lời. Lữ Đại Quân đi một hồi, nhìn thấy sắc mặt Lữ Đại Lâm, liền kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Lữ Đại Lâm lắc đầu, chỉ cảm thấy đại đạo không phải ở đây. Lữ Đại Trung trả lời, đại đạo vốn tồn tại trong vạn vật thiên địa, nếu muốn truy tìm đại đạo, nhất định phải hiểu rõ vạn vật. Không nói những thứ này, nói về cách điều khiển vật phẩm luôn có vẻ thô thiển, tam luật lực học còn chưa có được nhiều chứng cứ thực tế hơn, hiện tại Hàn Cương trình bày chỉ là chút tàn trương đoạn giản, nếu muốn cuối cùng xác lập địa vị đạo của ta, không phải 30-50 năm là có thể giải quyết. Mà Lữ Đại Quân lại nói, không biết đại ca không nhìn ra, luôn cảm thấy Hàn Ngọc Côn đang che giấu chuyện tìm kiếm vật phẩm. Giống như hôm nay, cũng chỉ nói một nửa. Chính hắn cũng không nắm chắc, chỉ có thể lấy ra mà thôi. Lữ Đại Trung suy đoán tâm tư của Hàn Cương. Lữ Đại Lâm cười lạnh nói, không lấy ra cân nhắc, còn muốn dựa vào sức một người thôi diễn ra toàn bộ thi triển sao? Lữ Đại Quân lắc đầu. Hàn Cương tự trân trọng mình quả thật có chút không đúng, nhưng vừa rồi khi thảo luận, chính là người đệ đệ này của bọn họ biện luận kịch liệt nhất. Hàn Cương không dám tùy tiện lấy lý luận thô thiển chưa rõ ràng ra, nếu không khẳng định là trốn không thoát chất vấn và chỉ trích. Những thứ này thật ra đều là tiểu tiết. Lữ Đại Quân nói, chúng ta tuổi tác đã cao, thời gian không còn nhiều. Nếu muốn chỉ có cửa đại quan học, cũng chỉ có thể dựa vào người trẻ tuổi. Lữ Đại Lâm lại hừ lạnh một tiếng, chỉ sợ hắn trẻ tuổi thất nông, căn cơ không sâu. Nói bừa đại đạo, cuối cùng ngược lại sẽ đi vào lạc lối. Từ từ xem đi. Lữ Đại Trung nói, chúng ta là sư huynh, sau này thường xuyên nhắc nhở là được. Chú ý một chút, không đến mức để hắn đi chệch đường. Lữ Đại Lâm lại không nói lời nào. Người đại ca này của hắn quá tốt, Hàn Cương vào lúc ăn Tết này đi kinh, chỉ cần hắn có thể trúng một tiến sĩ, ngày sau tất sẽ lên như diều gặp gió, làm sao để điểm hắn. Hàn Cương nằm trong phòng khách, cách một lớp đệm vải mỏng, phía dưới lưng chính là tấm ván gỗ. Trong phòng một bàn một giường, trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu. Không có trang trí cùng sự vật quý trọng khác. Đơn giản một mạc, đây là từ ngữ ôn hòa nhất trong từ điển có thể chọn ra. Phòng nhỏ đơn sơ như vậy, Hàn Cương không biết đã bao lâu không ở trong khoảng thời gian ngắn, hắn ngủ rất không quen. Chân đầu quá cứng, trong phòng cũng không tính sạch sẽ. Nhưng hắn vẫn nhẫn lại, không biểu lộ ra vẻ không vui. Đây là cách làm tất yếu, cũng là cách làm đương nhiên. Trương Tái không sắp xếp chỗ ở cho Hàn Cương, nói ra trong thư viện cũng không có khách sạn phục thị như vậy, nằm trên giường trải mấy tầng vải dày, cuộc sống của học sinh Trương Tái năm xưa lại trở về trong đầu. Hai điểm một đường, ngẫu nhiên sẽ là ba điểm một đường. Đây là toàn bộ trí nhớ tiếp sống học sinh Hàn Cương lúc ấy. Hàn Cương lắc đầu, xua tan cuộc đời học sinh đơn điệu mà phong phú của mình. Hắn cũng nhớ lại những lời hôm nay hắn và các trợ thủ đã nói. Hàn Cương hiện giờ đang nghĩ cách dung nhập học vấn vật lý của hậu thế vào nho môn, làm theo kế sách thay mận đổi đạo, lòng ham công danh lợi lộc không quá nặng. Nhưng Trương Tái trong lúc nói chuyện và thương thảo, biết rõ Hàn Cương có lòng danh lợi, nhưng không có trách cứ thêm, chỉ nói thêm hai câu để Hàn Cương thanh minh. Có thể trở thành một đại học tông, Trương Tái lòng dạ khí độ, còn có ánh mắt kiến thức, đều không phải phàm tục có thể so sánh, tuyệt đối là nhân vật nổi bật đệ nhất lưu. Hàn Cương lấy ra ba định luật, còn có đạo vận hành nhật nguyệt, Trương Tái đều có thể rất nhanh lý giải, cũng có thể có một suy ra ba. Mà lý luận của Hàn Cương được Trương Tái tán đồng, nhưng dưới sự dò hỏi của Tam Lữ có lẽ có thể nói là hỏi, làm cho hắn thiếu chút nữa tan rã. Nếu không phải trong lòng kiên trì đối với những đạo lý này, cơ hồ đều muốn thay đổi. Đây là biện luận thường xuất hiện khi nho sĩ thảo luận kinh nghĩa, mục đích tuy không nhất định là muốn phủ định quan điểm của đối phương, nhưng ngôn từ bén nhọn cộng thêm sắc bén cắt vào, khiến sĩ tử chuẩn bị không đủ gây kích trầm xa. Mà Hàn Cương kiên trì xuống, hắn phải kiên trì tuyên giảng quan học, khó khăn khổ ách tiếp theo đều là hắn tự tìm, hoán không được người khác. Trong sĩ lâm hiện giờ, các học phái không ai nhường ai, giống như trăm hoa đua thám quế hồng. Nhưng đến cuối cùng, có thể vùng vẫy ra chỉ có một người. Có điểm giống như là bách gia tranh minh thời Xuân Thu chiến quốc, người đến cuối cùng chỉ có nho gia. Hàn Cương đến từ trong trí nhớ của hậu thế, lúc này các học phái có thể chuyển thừa đến hậu thế chỉ có Trình Chu Lý học. Hàn Cương biết Vương An Thạch là đại gia văn học, là thi nhân, là người cải cách, nhưng quan điểm học thuật của ông ta không tồn tại trong trí nhớ của ông ta. Về phần quan học, đáng thương cũng chỉ có bốn câu lưu truyền tới nay. Mà Trương Tái, dĩ nhiên là ở trên sách lịch sử, thành người khai sáng lý học. Thật sự là một chuyện cười khiến người ta không cười nổi. Thân là đệ tử của Trương Tái, lại có được ký ức của đời sau, khiến cho Hàn Cương có lòng muốn thay đổi tất cả những thứ này. Thảo luận hôm nay chỉ mới bắt đầu, tuy rằng danh vọng của hắn trong giới học thuật không cao, nhưng hành cử tứ câu đã xuất thế, Hàn Cương cắm một chân vào trong đó, đã thành lập địa vị của hắn trong lòng các bạn học của hắn. Vì vạn thế mở thái bình. Dạng ý nguyện vĩ đại này, chờ đợi cũng làm cho người ta có chí tiến thủ, mà Hàn Cương xác thực cũng là hướng về phương hướng này cố gắng. Nếu Hàn Cương có thể thăng chức từ từ, như vậy thư viện sau lưng hắn, thậm chí quan viên có danh tiếng đều sẽ nói là chủ lực đại chiến học phái sau này. Thống lĩnh bọn họ, Hàn Cương tự hỏi nếu có thể thu phục được bọn họ, chính là hơn phân nửa sĩ quan trung sĩ Lâm Thanh hội rơi vào trong tay của mình đến lúc đó. Hàn Cương mới có thể nói là mục đích của hắn chính là muốn mở thái bình cho vạn thế. Chương 19. Túng hành đường quan, 1. Chương 19. Túng hành đường quan, thượng. Hàn Cương ở trên hoành cử trấn bàn bạc 3 ngày, trong lúc đó nhiều lần cùng đám người Trương Tái thảo luận đạo truy nguyên hắn đề xướng. Mà quan điểm của hắn về mặt trăng ngôi sao, thậm chí cũng đã phổ biến đến trong đám học sinh bình thường. Trong đó có người hiểu rõ, có người tiếp nhận toàn bộ, nhưng cũng có người không cho là đúng, còn có người bác bỏ nghiêm khắc như Lữ Đại Lâm. Tài ăn nói của Lữ Đại Lâm ở dưới trướng Trương Tái môn hẳn là rất nổi bật, bản lĩnh dẫn kinh điển Hàn Cương cũng theo không kịp. Trong đêm đầu tiên thảo luận, Hàn Cương ý đồ dùng nguyên lý lực học cùng nho học từ của mình kết hợp lại giải thích, đến trình bày cho đám người Trương Tái lực học kinh điển hậu thế. Mà Lữ Đại Lâm nói mấy câu, liền một phát bắt được lỗ hổng trong ngôn từ của Hàn Cương, ép tới hắn thiếu chút nữa bại trận. Một là bản thân Hàn Cương không đủ trình độ, đóng cửa làm xe, miễn cưỡng vặn ra đồ vật, đương nhiên không có khả năng giống như văn tự hậu thế đều trải qua định luật thiên truy bách luyện hoàn thiện như vậy. Đồng thời cũng là bản thân Hàn Cương trạng thái không tốt, liên tục chạy mấy ngày đường, vốn là mệt mỏi, thức cả đêm, tuy không đến mức nói mê sảng, nhưng đầu óc xoay chuyển so với bình thường chậm hơn một chút, đương nhiên không phải đối thủ của Lã Đại Lâm dưỡng tinh xúc duệ. Ngài tác khắc tức sĩ không phải dễ làm như vậy, Hàn Cương đã từng nghe nói về quyển sách nguyên lý toán học của triết học tự nhiên, nhưng không phải trình độ của hắn có thể viết ra. Tình huống hiện tại là Hàn Cương có thể thông qua hiện tượng ngày thường để suy luận ra kết luận, nhưng không thể nào dùng toán học để miêu tả chính xác. Hàn Cương nói xong, cộng thêm mấy từ không hoàn chỉnh, đương nhiên cuộc biện luận đêm đó có vẻ hơi nhạt nhẽo. Có thể thuận lợi truyền đạt quan điểm của hắn, cũng đã là kết quả sau khi hắn qua lại với Trương Tái Thư. Mà đến ngày thứ hai, Hàn Cương quay đầu lại mắng mình hồ đồ. Đạo lý vật lý vốn không phải là tranh đấu miệng lưỡi, nói đạo lý, thí nghiệm mới là đệ nhất. Chỉ dùng miệng nói cũng không trực quan, lấy thí nghiệm chứng minh lý luận của mình, so với cái 3 năm năm cũng có tác dụng. Dựa vào Hà Mương đã kết băng, còn có mấy vật nhỏ, Hàn Cương rất dễ dàng chứng minh định luật thứ nhất và thứ ba. Mà định luật thứ hai cần đo đạc chính xác và tính toán, tuy rằng nhất thời không cách nào chứng minh, nhưng đã dùng thí nghiệm chứng minh hai định luật trước đó, cũng đủ để cho người vây xem cũng tin 8 phần, thậm chí càng khó đoán vạn có lực hấp dẫn, cũng có người tin không rời. Lữ Đại Lâm bác bỏ nghiêm khắc như cũ, nhưng sự thật trước mắt lại khiến người ta khó có thể tin phục. Chứng minh quan điểm của mình, chỉ cần trong đó có một chuyện khiến người ta tin phục, những quan điểm khác cũng có thể khiến người ta tin tưởng. Hàn Cương dùng thủ đoạn gần như thế. Đáng tiếc đây chỉ là biện luận thuật, mà không phải là phương pháp luận chứng khoa học. Nhưng thắng chính là thắng, Hàn Cương cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Trước đây hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một phen tâm huyết của mình lại có nhiều lỗ hổng như vậy. Nếu không phải mấy định luật này có tính chính xác tự nhiên, cùng với có thể dùng thí nghiệm để chứng thực, hắn đã mất hết mặt mũi rồi. Nhưng mà Lữ Đại Lâm bác bỏ đối với Hàn Cương mà nói không phải là không có chỗ tốt. Hắn luân phiên công kích, làm cho Hàn Cương chú ý tới lỗ hổng trong lý luận nhà mình. Không chỉ có thể đem mấy định luật này càng thêm hoàn thiện, hơn nữa đối với phê bình sắp gặp phải về sau, đã có chuẩn bị tâm lý, càng có thể làm tốt chuẩn bị phản kích. Chỉ là đám người Lữ Đại Trung, Phạm Dục sau khi thảo luận kịch liệt mấy phen, sắc mặt đều mơ hồ có chút ưu sầu. Thái độ như vậy, làm cho Hàn Cương cảm thấy có chút buồn bực, liền đến thỉnh giáo. Với hỏi mới biết, bọn họ là đang lo lắng trong Sĩ Lâm nghị luận. Mặc dù người có kiến thức đều có thể nhìn ra được cách nói về cách áp đảo nho học của hai nhà Thích lão có ý nghĩa gì, nhưng người có kiến thức dù sao cũng là số ít, mà văn nhân Thích gây sự, hạ thấp đối phương lại là xe tải đấu lượng. Trương Tài vốn chính là nói, dân, ta đồng bào, ở trong Sĩ Lâm, mơ hồ có người châm chọc hắn đã gần với Mặc gia. Hiện tại Hàn Cương thí nghiệm một phen, lại là Mặc gia càng tiếp cận. Điều này không khỏi làm cho người ta lo lắng thế gian nghị luận. Mặc Tử muốn thế nhân kiêm ái, coi là huynh đệ tỉ muội, Mạnh Tử bác bỏ là luận điệu không cha không mẹ. Cùng Mặc gia tương hợp, tội danh này, quan học không đảm đương nổi. Mặt khác, Vạn Hữu Lực dẫn chi thuyết, trực đảo tâm phúc thiên nhân cảm ứng. Lữ Đại Trung từng nửa đùa giỡn nói, nếu như việc này xác nhận, ngày sau trong quốc sử thiên văn chí sẽ thay đổi lớn, mà Khâm Thiên dám sợ là cũng phải đau đầu. Hơn nữa Thái Tông từng có chiếu lệnh, cấm lén lút tập thiên văn. Tuy hôm nay đã là pháp cấm lỏng lẻo, bị người ta ném ra sau đầu, nhưng thật sự phải có người truy cứu đến cùng, cũng là một chuyện phiền toái. Nhưng Hàn Cương cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Hán Nho Đường Nho khi truyền tập kinh nghĩa, rất ít khi luận vũ trụ thiên địa, ít nhất so với các học phái hiện giờ, ít hơn rất nhiều. Hiện tại bất luận là quan học, lý học, hay là học phái Hoài Nam của Vương An Thạch, điều đầu tiên nói đến chính là trời. Trước tiên luận vũ trụ tự nhiên, tiếp theo mới là người, mà không phải như Nho giả đời trước, lấy nhân thế làm chủ, đây cũng là kết quả khi đối kháng với Phật lão. Để có thể phối hợp với phong trào hiện giờ, để có thể hấp dẫn sự chú ý của đám người trung tái, cũng vì có thể thuận lợi dung nhập vật lý vào trong quan học, vạn lần có lực hấp dẫn nhất định phải tăng thêm một đầu. Cho nên không quản nhiều như vậy. Dù sao sầu lo chỉ là Lữ Đại Phòng và các đệ tử, mà bản thân Trương Tái lại không thèm để ý chút nào. Hắn một lòng truy cứu đại đạo, nào còn quan tâm chút chuyện nhỏ phàm tục này. Mấy ngày ở trong Hành Cừ thư viện bấy giờ, Hàn Cương rất có thu hoạch. Nhưng xem hành trình cấp bách, cũng không thể không chào từ biệt Trương Tái hành. Trương Tái không giữ Hàn Cương lại, chỉ viết mấy phong thư bảo Hàn Cương thuận đường đưa cho thân hữu Quan Đông, cũng ra mặt tiễn biệt hắn. Hôm nay khoa cử, Hành Cừ môn xuống kinh thành tham gia khoa cử cũng không ít, mà sĩ tử xuất thân Thiểm Tây vậy càng nhiều. Trương Tái ở trên tiệc tiễn biệt không quên dặn dò Hàn Cương, lần này lên kinh, không chỉ là thời điểm khảo thí, cũng là lúc kết giao bằng hữu bốn phương. Ngọc Côn ngươi mới trí nhãn giới vấn đều vượt xa thường nhân, duy nhất đáng lo chính là ngươi tiêu tâm. Tuổi còn trẻ đã ở địa vị cao, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Thiết Mạc Ngạn tự cao, phải ngang hàng chờ người. Trương Tài ân cần dặn dò, khiến Hàn Cương cảm động không thôi, hắn bái tạ ngay tại chỗ, đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Thấy Hàn Cương thành thật lòng, Trương Tài cũng rất hài lòng, đặc biệt chỉ mấy học sinh tham gia thi năm nay, bảo Hàn Cương có thời gian rảnh thì đi bái phỏng, kết giao. Hàn Cương gật đầu đáp ứng, lại cười nói, kỳ thực còn có mấy người. Trong chủng kiến trung chính là chất nhi của chủng thái úy kia, lần này hắn cũng lên kinh đi thi. Hai ngày trước khi rời quê hương, Hàn Cương còn nhận được một phong thư của chủng kiến trung, trong đó nói hắn cũng muốn đi kinh thành tham gia thi cử. Nghĩ đến hắn sẽ ở tại phủ chủng ngạc đảm nhiệm chức chỉ huy sứ tứ xương long thần vệ, sau khi đến Đông Kinh hẳn là rất dễ dàng tìm được hắn. Cũng không giống như Trương Tái nhắc tới mấy người trước đó, Đông Kinh thành rộng lớn, nhân khẩu trăm vạn người, không có một chút manh mối rõ ràng, căn bản tìm không thấy người. Nghe Hàn Cương nhắc tới chủng kiến trung, Trương Tái trầm ngâm một chút. Là chữ của chú cụ phải không? Ông ta còn nhớ rõ học sinh chủng kiến trung này. Thân phận này của cháu trai chủng ngạc không đề cập tới, mấy lần xuân tới bán liễu, luôn luôn xếp hạng đệ nhất, ấn tượng trung quy sẽ không tệ, học vấn của ông ta còn phải đợi tôi luyện, sao lại đi sớm như vậy? Ô thúc thi không phải tiến sĩ, mà là một môn minh pháp. Hàn Cương giải thích cho chủng kiến trung, hắn vốn đã có chức quan, nhưng vẫn muốn chuyển thành quan văn, cần phải thi xuất thân. Khoa cử thời xưa, tiến sĩ thi phú, minh kinh dựa vào kinh nghĩa. Hiện tại tiến sĩ cũng thi lên kinh nghĩa, đương nhiên trong môn học liền không còn minh kinh, mà đổi thành minh pháp, khảo luật lệnh đoạn án. Đây cũng là Vương An Thạch vì để hình danh chuyên nghiệp hóa mà tiến hành cải cách khoa cử, bởi vì không quen thuộc luật lệnh, quan viên bị tư lại bắt nạt nhiều vô số kể. Mặc dù chọn người chuyển kinh quan, bình thường đều phải thi kết án và pháp lệnh, để phòng ngừa quan vào kinh thành khi đảm nhiệm quan thân dân cấp chi huyện, không thể đảm nhiệm chức vị quan trọng bậc này. Nhưng điều quán tuy tốt, lại không chịu nổi người đương sự không đi tuân thủ. Thẩm quan Đông huyện bình thường sẽ không có người thi cử hạng nhất này, tuyển người có thể chuyển quan, sau lưng đều không ngoại lệ đều có quan lớn hiền hoạn, không có việc gì ai dám đắc tội bọn họ, quan viên cuối cùng chuyển quan ra, vẫn là phải bị quan lại nhỏ trong nha môn lừa gạt. Vương An Thạch muốn thay đổi hiện trạng như vậy, cho nên có môn minh pháp. Chỉ là tuy nói tiến sĩ khoa lấy kinh nghĩa thủ sĩ, đối với Thiểm Tây và Phương Bắc sĩ tử mà nói, là một hành động tốt. Nhưng minh kinh khoa hủy bỏ, lấy minh pháp khoa thay thế, đối với Phương Bắc sĩ tử mà nói, lại là tin tức xấu chính cống. Khoa minh pháp. Trương Tái lắc đầu thở dài, Ngọc Côn ngươi đi thi tiến sĩ, hôm nay trên bảng hẳn là có thể nhìn thấy không ít đồng hương. Chỉ là, Hàn Cương biết Trương Tái muốn nói gì, tiếp lời nói, chỉ là nếu như đem minh kinh khoa cũng tính vào, bàn về số lượng toàn thể thủ sĩ, Thiểm Tây sĩ tử có thể sẽ giảm bất không ít. Thế nhân đều biết, bàn về kinh nghĩa, trên lệch giữa sĩ tử phương Bắc cùng phía Nam sĩ tử, xa xa nhỏ hơn thơ phú. Nhưng đến viên trên hình danh chi đạo, người phương Bắc vẫn kém rất xa phương Nam. So với người Bắc từ trước đến nay luôn tránh xa nha môn, người phía Nam không sợ đến nha môn kiện tụng. Nhất là người Giang Tây, kiện tụng là nổi tiếng thiên hạ. Một việc nhỏ lông gà vỏ tỏi trong phố phường, sẽ kéo vào nha môn yêu cầu phân xử, để cho các huyện quan không chịu nổi quá nhiễu. Hơn nữa trong thôn học ở Giang Tây, sách giáo sư thường không phải luận ngữ mà là Đặng Tư Hiền dạy người làm sao thưa kiện tụng thư. Dựa vào phong thổ hung đúc, Giang Tây ngay cả tiểu nhi 10 tuổi cũng có thể ở nha môn chậm rãi nói, để huyện quan không xuống đài được. Người Nam dễ bắt, người Bắc khó mà bị kịp. Nơi dễ bắt kiện, dân thường dễ cãi. Gặp chuyện không hợp đỗ nhiên, liền lại nhảy không ngớt, tất muốn khiến người phụ phục mà cam tâm. Trương Tái vừa nói vừa lắc đầu. Hàn Cương nhớ rõ Trương Tái hình như cũng không có nhậm chức ở Giang Tây, hơn nữa nhìn thần sắc lao sư của hắn, dường như có ý gì đó. Nghe qua, hơn phân nửa là đang nói Vương An Thạch. Vương An Thạch đúng là có tật xấu này, 2 năm trước, khi thiên tử và ý kiến trái ngược, đều là thiên tử bại trận. Nhưng Trương Tái không phải đang chỉ trích Vương An Thạch, mà là nhớ tới chuyện xưa mà thôi. Nếu không nói rõ, Hàn Cương liền nửa đùa nửa thật nói, nếu như tra hỏi, như mày như mày. Nếu có thể ở Giang Tây luận bàn một phen, châu huyện thiên hạ đều có thể đi. Hàn Cương nghiêng về dùng văn tự trong kinh thi, để Trương Tái mỉm cười đệ tử này của ông ta đích xác biết nói chuyện, hơn nữa không phải loại khéo đưa đầy khéo léo, trong ngôn từ hành sự, nhuệ khí của người trẻ tuổi cũng không thiếu. Trương Tái không khỏi nhớ tới mình năm đó đi dâng thư cho Phạm Trọng Nghiêm. Nhưng học sinh này, so với nhà mình năm đó mạnh hơn nhiều. Sau khi uống rượu một phen, Hàn Cương hành lễ với Trương Tái, liền ra cửa lên ngựa, cáo từ đi xa. Ven đường ruộng đất, bờ ruộng tung hoành như giếng. Thế gian có nhiều lời khen Chu Thời ruộng đồng giếng, Phúc Cổ, Nhị Hành, An Thạch đều có lời đề cập, nhưng chúng ra học phái, cũng chỉ có Trương Tái chi tiến đi. Trọng thực chứng nhận, nhẹ ngữ, đây chính là căn cơ của con học. Chương 20. Túng hành đường quan, 2. Chương 20. Túng hành đường quan, trung. Trương Hàm làm tốt lắm. Trương Hàm làm tốt lắm. Trong sùng chính điện, Triệu Tuân hiếm khi từ bỏ sự rụt rè của thiết tử, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi vì tin chiến thắng ở tiền tuyến. Lữ Huệ khanh chắp tay nói, Trương Huệ dùng tài trí luận, còn trên Vương Thiểu. Thắng lợi hôm nay cũng chỉ là bắt đầu mà thôi, đại thắng đang ở phía sau. Ngày trước nghe nói Trương Hàm sử dụng phi nhân, khiến nhiều sứ giả bị giết. Hôm nay xem ra, hắn vẫn có chuẩn bị. Không biết vì tội gì mà binh đao tương lâm, triều đình sao lại phục người xa. Cho nên Trương Hàm sai người làm sứ. Nếu Kinh Man lập tức quy thuận, đó là đương nhiên tốt nhất. Nếu như không chịu thuận theo, trinh phạt tiên binh chính là danh chính ngôn thuận. Man tặc giết sứ giả triều đình, chính là tự tìm đường chết. Triệu Tuân liên tục gật đầu, khoe miệng mỉm cười, lại một lần nữa tán thưởng, Trương Thao làm tốt lắm. Trương Hàm lấy danh nghĩa sát thủ điều tra sứ, đi hai đường kinh hồ, quản lý chuyện Nam Giang. Đó là còn đang thu. Chờ Trương Hàm làm rõ một phen việc vặt vừa mới tiếp nhận, lúc bắt đầu chuẩn bị tiến binh, đã là đầu đông tháng 10. Ngay từ đầu, Trương Hàm không có lập tức công kích, mà là phái đi đám tăng tục Lý Tư, Minh Di, Nguyễn Thành làm sứ, đi thuyết phục Thần Châu Sơn Man Man tù điển Nguyễn Mãnh. Nhưng hắn phái ra mấy người thật sự không nên thân, nghe nói bọn họ ở trong man bộ, vừa bãi làm bậy, thậm chí bạc nhục phụ nữ, cuối cùng không nhịn được man nhân đem sứ giả giết chết toàn bộ, chỉ để lại một người nguyện ý trở về báo tin. Tin tức này bị kinh hồ cưỡi ngựa thừa nhận truyền về mấy ngày, Triệu Tuân đều là mặt tâm trầm, người gặp người sợ, ngay cả hoạn quan cung nữ trong cùng, đi đường đều phải ước lộ chân. Nhưng hôm nay rốt cuộc có chút tin tức tốt. Nửa tháng trước, quan quân và Thần Châu Sơn đại chiến ở Vũ Sơn. Một trận chiến này quan quân xuất binh 4000, mà man tặc hơn 10 bộ, mỗi bộ đều dựa vào hiểm yếu, tổng cộng có hơn vài người. Tuy binh pháp có vân thập thì vây công, năm thì công, gấp đôi thì chiến, Trương Hàm lấy không đến một nửa binh lực tấn công mấy trại trên địa thế hiểm yếu, thoạt nhìn là hành động rất điên cuồng, nhưng cười đến cuối cùng, lại là Trương Hàm. Trận chiến đó, Lý Tín thống lĩnh tiền quân xuất trận trước. Hắn mặc trọng giáp, cầm thuẫn trong tay, phía sau là hai gã tiểu giáo lưng đeo một bó súng, mang theo 300 cung thủ từ Tây quân điều tới, cứ như vậy vọt tới chỗ cách tường trại hơn 40 bước. Sơn Man cư cao cao nhìn xuống, nhất thời tên rơi như mưa. Nhưng cung nỏ mà man nhân sử dụng đều mềm mại không chịu nổi, xa xa không thể so sánh với cường cung nỏ cứng mà quân Tống sử dụng. Đám chìm trong mưa tên như vậy, chỉ cần có được trọng giáp, căn bản là không sợ hãi, mà thần tí cung của quân Tống cũng dễ dàng áp chế bọn họ. Mà Lý Tín càng liên tục ném ra mâu, trong nháy mắt liền đánh chết mấy tên đại tướng man bộ chỉ huy quân đội bắn trở về trên tường trại. Cùng lúc đó, thân tín của Trương Hàm dẫn Lưu Trọng Vũ, dẫn 200 người lặng lẽ leo lên vách núi, từ phía sau trực tiếp giết vào chủ trại của tặc quân. Trước sau giao kích, man tù điền Nguyên Mạnh hốt hoảng trốn đi, rơi xuống vách núi vô số người. Trận chiến này, tổng cộng công phá 6 trại, bắt được hơn 100 người, chém đầu hơn 300 người. Đối với bộ tộc trong núi mà nói, tổn thất như vậy, không có mấy nhà có thể chịu đựng được. Trong đầu chương của Trương Hàm, cũng tràn ngập sự tán thưởng của hắn đối với Lưu Trọng Vũ và Lý Tín. Lưu Trọng Vũ từ 3 năm trước sau khi được chức quan, bởi vì hướng bảo rơi đài, vẫn luôn bi kịch vì có vô số ngôi sao trong thành đặt bảo. May mắn là có ân với Trương gia, bản thân cũng có tài năng, cho nên được Trương Hàm tiến cử. Mà Lý Tín vốn là Hàn Cương tiến cử, ngày trước còn ở Lung Can thành bảy mâu giết bảy tướng, lập uy danh hiển hách. Ngày trước khi Lý Tín lên kinh, Triệu Tuân cũng đã được chứng kiến võ nghệ của hắn. Bảy thanh thiết mâu dài 4 thước, gần như trong nháy mắt đã bay ra ngoài 50 bước, xuyên thủng 7 bộ thiết giáp xếp thành một hàng, thể hiện hoàn hảo hành động vĩ đại của hắn dưới thầy Nhược Can, trong Thiên Quân Văn Mã, một lần hành động đánh chết tướng địch quân. Tài bắn cung tinh diệu tuyệt luân, Triệu Tuân đã được chứng kiến không ít. Cùng là tướng lĩnh xuất sắc một đời mới ở quan Tây, tài bắn cung của Vương Thuấn Thần từng khiến Triệu Tuân nhìn mà than thở. Nhưng có thể so sánh với hắn, trong trí nhớ của Triệu Tuân vẫn có thể tìm được mấy người. Nhưng thuật ném mâu của Lý Tín lại là lần đầu tiên được chứng kiến. Lý Tín thân mạo danh thạch, lâm trận dũng quyết. Lần này một thắng, nên lấy công làm đầu. Đặc biệt tặng cho cha một quan, bản thân chuyển hai quan, ban thưởng cũng gấp bội. nhìn nó có thể cần cù như lúc ban đầu, ở kinh hồ sớm lập công mới. Đây là mới vừa rồi Triệu Lưu nói cho Trung thư xá nhân mới lời, để Trung thư xá nhân dựa vào đó khởi thảo chiếu lệnh. Đối với tiểu tướng có khuyết điểm như Lý Tín, lại vận dụng chiếu lệnh đơn độc, có thể thấy được Triệu Trinh coi trọng hắn. Lý Tín là biểu huynh của Hàn Cương, phụ thân là huynh trưởng của mẹ Hàn Cương. Lúc này tâm tình Triệu Tuân rất tốt, nửa đùa nửa vui, ngày trước chấm cũng từng nghe chính miệng Lý Tín nói, thuật ném mâu của hắn là gia truyền, không biết Hàn Cương hắn có hiểu hay không. Lữ Huệ Khanh nói, Hàn Cương có biết thuật ném mâu hay không, thần không biết. Nhưng Hàn Cương đương cũng là người có võ nghệ hơn người. Hắn đã từng tự tay chém giết Tây Tạc sứ giả trong bộ phận ước hẹn, buộc phải hạ thấp quyền lực của mình. Tuy rằng việc này là do công lao của hiệp ước, nhưng thực tế là giết chết hay, thì hả ai ai cũng biết. Lữ Huệ Khanh nói Triệu Tuân đã sớm biết, Hàn Cương luôn lấy quốc sự làm trọng, thường thường đẩy công cho người khác. Trong bao ước bộ như thế, La Ngột Thành trong như thế, dưới Hàm Dương Thành cũng như thế. Người này rất có phong cách cổ nhân, ở trong triều khó gặp. Triệu Các khen thưởng Hàn Cương không ngớt. Với trí tuệ của Lã Huệ Khanh, rất dễ dàng hiểu rõ nguyên do trong đó. Một mặt là bản thân Hàn Cương đích xác có rất nhiều công tích, mặt khác là do thiên tử muốn gặp mà không gặp được, trong lòng đã tô điểm cho Hàn Cương. Trước khi ẩn sĩ nào bị trưng dụng, không phải khiến thiên tử nện cổ nhìn sao? Chỉ là sau khi nhìn thấy, Lữ Huệ Khanh cũng biết rõ, nếu để thiên tử nhìn thấy Hàn Cương, hẳn là sẽ không thất vọng. Năng lực của bản thân Hàn Cương là hơn xa danh vọng. Hiện tại tâm tình Triệu Tuân rất tốt, Lữ Huệ Khanh xem đúng thời cơ, nếu người trong triều đều không yêu quyền uy như Hàn Cương, lấy tranh công từ chối làm sỉ nhục. Quốc sự há có thể gian nan như thế? Chính như Hoa Châu kia, sau động đất đã có mấy tháng, nhưng hôm nay ba cửa Hạp thị Chi Châu lại lên bản, hôm nay vẫn còn lưu dân tại đạo. Lữ Huệ Khanh chỉ là người hầu thiên chương các giảng bài, kiêm tu khởi cư trú, theo lẽ thường cũng không có tư cách nghị luận triều sự như thế. Nhưng hắn thân là cận thần thiên tử, tùy ý phát ra vài câu nghị luận, ai cũng không thể nói hắn không phải. Triệu Tuân cũng không để ý đến hành vi của Lã Huệ Khanh, trước mắt đã là mùa đông, chuyện ở Hoa Châu đích xác không thể kéo dài, Quách Nguyên Minh cũng thật sự không thể đảm nhiệm. Theo ý của Lã Khanh nên xử trí như thế nào? Vốn Vương An Thạch muốn để Lữ Đại Phòng đi chi Hoa Châu, nhưng Triệu Tuân cảm thấy Lữ Đại Phòng khó có được người này, liền để ý ở lại trong triều, đặt ở Thẩm Quan Tây Viện. Nhưng hiện tại xem ra, xử trí này thật sự sai rồi. Nếu Lữ Đại Phòng vị năng thần này ở Hoa Châu, không đến mức đến tháng chạp còn có lưu dân Hoa Châu đi lên Đồng Quan Đạo. Lữ Huệ Khanh thì nói, vẫn là trước tiên trong triều phái sứ thần đi điều tra, chuyện lưu dân tại đạo đến tột cùng là thật hay giả, còn có nhân số nhiều ít. Nếu như trên dưới 100 người, Thiểm Châu chính là nói chuyện giật gân. Về phần chuyện thưởng phạt, hay là chờ cứu xong bách tính Hoa Châu, lại bàn về những chuyện còn lại. Triệu Trinh Yên lặng gật đầu, ý kiến của Lã Huệ Khanh mới là cách làm của công trung thể quốc. Cứu người trước, còn lại đợi cứu tế xong rồi nói. Không giống như có một số đại thần, một lòng đặt ở tranh chấp chính trị. Mấy ngày trước, lấy lý do động đất núi lở, xin thiên tử đem tấu chương của Vương An Thạch bãi tướng, như tuyết rơi ôm về phía Sùng Chính Điện. Ngược lại nói đến việc cứu tế như thế nào, tấu chương cứu tế, lại lắc đắc có thể đến được. Triệu Tuân đọc nhiều sách sử, lấy hai họa làm vũ khí, dùng để công kích kẻ thù chính trị, hắn đã gặp không ít chuyện trong sử sách. Lúc ấy đã nghĩ ngày sau phải cảnh giác, chuyện khoa học rơi xuống đầu mình, suy nghĩ liền không giống vậy nữa. Huyệt trống không có nguyên nhân, có lẽ cảnh báo của trời là thật, Triệu Tuân nghĩ như vậy, lại càng cảm thấy hãi hùng kết vía. May mắn chuyện không trở nên hỏng bét. Lữ Huệ Khanh lạnh lùng nhìn Triệu Tuân thần sắc biến hóa. Vị tiên tử mà hắn hầu hạ này, nói thông minh cũng thông minh, làm tiên tử gần 6 năm, trên chính sự đều rõ ràng, rất nhiều chuyện đều giấu hắn, ngay cả hai mắt tin tức ở trong kinh cũng càng thêm nhạy cảm, không còn là non nớt như lúc Hy Ninh năm đầu. Nhưng vấn đề lớn nhất của Triệu Tuân là tâm trí không kiên định, rất dễ bị ngoại sự quấy nhiễu. Hoa Châu động đất núi lở, khiến một đám trọng thần đảng cũ phản đối Tân Pháp cùng nhau tấn công, cầm luật đổi thành phố làm cửa đột phá, nói rằng đây là cảnh báo trời cao không tuân theo đức chính với thiên tử. Đoạn thời gian đó, vị hoàng yến kinh này có ý nghĩ phế bỏ luật đổi thành phố. Nếu không phải Vương An Thạch và người trong đảng mới bọn họ liều mạng kiên trì, quốc sự tất nhiên sẽ xấu xa. Lữ Huệ Khanh đối với thiên tử luôn luôn không có bao nhiêu kính sợ. Hoàng đế càng xa, mới có thể càng coi hoàng đế là thần. Đổi lại là bọn họ, những người có thể mỗi ngày nhìn thấy hoàng đế, đều biết cái gọi là thiên tử chẳng qua là người bình thường. Chỉ là bởi vì duyên xảo hợp, hoặc là kiếp trước tu phúc, mới ngồi ở vị trí này. Mấy ngày trước nhìn thấy bộ dáng Triệu Tuân tâm phiền ý loạn, Lữ Huệ Khanh trong âm thầm không ít cười lạnh, thật sự là lo lắng quốc sự như thế, dứt khoát hạ chiếu tự kể tội là được rồi. Người ở trước mặt thiên tử, xoay chuyển ý niệm nghịch đạo này, trong lòng Lữ Huệ Khanh có loại khoái cảm khó có thể nói rõ. Nhưng mà mê mội khoái cảm cũng chỉ trong nháy mắt, trong thời gian một hít một hơi, lý trí đã một lần nữa chiếm cứ trong đầu Lữ Huệ Khanh. Hắn đã dựa theo mệnh lệnh của Vương An Thạch, khống chế quyền điều tra Hoa Châu, đối với cái này đảng cũ không thể làm gì. Chỉ cần lương thực cứu viện các châu phụ cận cùng nhau đến, Hoa Châu có thể bảo đảm không việc gì. Cũng không cần lo lắng có người sẽ mượn đề tài này để nói chuyện của mình. Hiện tại tiêu điểm chú ý của Lữ Huệ Khanh không phải bên ngoài, mà là ở bên trong tiêu tưởng. Trong 2 tháng trước, Tăng Bồ dốc sức cứu dịch pháp thành phố, thân là phó thủ của Vương An Hạch, động tác rất ít, khi dâng thư cũng nói chung mấy cọc tân pháp, không chọn ra một mình dịch pháp. Thái độ này của Tăng Bồ, thiên tử và Vương An Hạch đều không để mắt tới. Nhưng Lữ Huệ Khanh vẫn luôn nhìn chằm chằm Tăng Bồ, sẽ không để cho hắn che mắt. Xem phản ứng của Tăng Bồ, hẳn là không cho là đúng với cách làm của thành phố mà thôi, cũng không biết Lữ gia vấn sau khi biết, hắn sẽ nghĩ như thế nào. Chương 21. Túng hành đường quan. 3. Chương 21, túng hành đường quan, hạ. Sắp trời tối mịt, mây đen dày nặng hầu như ép tới trên đỉnh Trung Điểu Sơn Chư Phong. Gió cũng thổi lên. Gió lạnh của Đông Nguyệt như lao, cơ bắp thấu xương, tàn sát bừa bãi trên đường đồng quan bên bờ sông Hoàng Hà. Trong nháy mắt, tay chân Chủng Kiến Trung đã lạnh như băng. Hắn xoa xoa bàn tay, hít một hơi nóng vào lòng bàn tay, quay đầu nói với đồng bạn đang đi bên cạnh, Ngọc Côn, xem ra sắp có tuyết rơi. Trùng Kiến Trung vừa nói xong, Hàn Cương cảm thấy lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, tuyết rơi như ngọc vụn từ trên mây xuống, không phải mưa rơi, mà là rơi xuống. Tuyết châu đầy trời, Trùng Trung cũng nhìn thấy, lập tức nói, cách dịch trạm phía trước còn 5-6 dặm, phải nhanh chóng đi thôi. Hắn quay đầu lại, nhìn một đội xe ngựa đi theo phía sau gào thét, thêm chút sức nữa, sớm một chút chạy tới dịch quán, có rượu nóng chào hỏi. Đoàn người lập tức tăng tốc, vung roi ngựa, chạy tới dịch trạm phía trước. Ngày trước ở dịch quán Trường An, gặp được Trùng Kiến hơn một năm không gặp, thật là kinh hỉ. Vốn Hàn Cương cho rằng Trùng Kiến Trung hiện tại đang ở trong kinh khổ học, chuẩn bị năm sau khảo thí. Ai ngờ lúc tới dịch quán ngủ trọ, lại gặp mặt. Sau khi chiến dịch Hoành Sơn năm ngoái kết thúc, Trùng Kiến Trung và Trùng Phác liền theo chuyển chức trong kinh thành, cùng đi Đông Kinh thành. Bản thân Trùng Kiến Trung ở trong kinh doanh cũng có một việc phải làm. Tuy nhiên, ý vì tham gia thi cử Minh Pháp khoa, tháng 6 năm nay khóa thính. Vốn dĩ Trùng Kiến Trung cũng chuẩn bị đọc sách trong kinh thành, trong thư gửi cho Hàn Cương cũng viết như vậy. Nhưng bởi vì quan trung động đất, liền bị Trùng Ngạc đuổi về quê, xem nhà cũ có bị tổn hại trong động đất hay không. Ngày hôm trước sau khi chạm mặt, nói tới sự sắp xếp này của Trùng Ngạc, Trùng Kiến Trung có vài phần phẫn nộ. Thoạt nhìn như vậy, có thể là do đối với cháu trai nhà mình chạy đi thi Minh Pháp, trong lòng Trùng Ngạc có chút không cao hứng. Theo Hàn Cương, nếu Trùng Kiến Trung thi đỗ tiến sĩ thì cũng thôi đi, có thể thi đậu tiến sĩ, cho dù là thế gia tướng môn khẳng định cũng sẽ ăn mừng khắp nơi. Nhưng Trùng Kiến Trung thi được Minh Pháp, ngày sau ngay cả quan chuyển cũng khó khăn, còn không bằng ở lại trong quân. Nhưng ý của Trùng Kiến Trung đã định, cũng không có cách nào khuyên nhủ. Hàn Cương nói một câu, thấy hắn không muốn nhiều lời thì cũng thôi. Cùng nhau lên kinh, vừa vặn làm đồng bạn. Nhưng Hàn Cương, đồng bạn của Trùng Kiến Trung không chỉ có đối phương, ngoài ra còn có một người đi được ba dặm, gió tuyết đã đổ ập xuống, càng rơi càng lớn. Hàn Cương tự than thở số khổ, luôn đến phiên mùa đông vào kinh, mỗi lần đều phải gặp một trận tuyết như vậy. Lúc này một kỵ sĩ từ xa chạy tới, cách thật xa đã hô lên, "Hàn Tam ca, Thập Cửu ca, nhanh lên, ta đã đặt rượu và thức ăn và phòng ở dịch quán phía trước rồi." Đây là chủng sư trung đệ đệ của Trùng Kiến Trung, năm nay mới 15 tuổi, lần này theo Trùng Kiến Trung cùng nhau vào kinh. Nghe được cái tên chủng sư trung, Hàn Cương liền nhớ tới chủng sư đạo. Đáng tiếc hiện tại chủng gia không tra ra được người này, không biết có phải là ngày sau đổi tên hay không. Người thời nay đổi tên cũng rất phổ biến, hoặc là phạm vào tục danh, hoặc là ngại điểm xấu, rất dễ dàng liền có thể đem tên sửa lại. Tiên nhiệm tể tướng Trần Thăng Chi, tên thật là Húc, Thăng chính là biểu tự. Hôm nay đổi dùng chữ cũng làm tên, cũng là vì tránh ngày nay tục danh. Hàn Cương nhìn chủng sư trung đang chạy tới. Thiếu niên 15-16 đấu đang khoanh hai tay, ngồi trên lưng ngựa ngay cả dây cương cũng không nắm, thuần túy dựa vào cước lực khống chế ngựa. Chỉ luận thân thủ kỹ thuật, cũng có vài phần phổ biến của danh tướng đời sau. Có lẽ hắn chính là chủng sư đạo ngày sau. Lúc không rời đi đã tới dịch quán. Đây là dịch quán nhỏ của Đồng Quan Trung đạo, chỉ có hai viện. Bởi vì gần tháng trạm, trên Đồng Quan đạo người đi đường rất nhiều, lúc này đã kín hết chỗ. Nhưng Hàn Cương và Trùng Kiến Trung đều có quan thân liên quan đến chủng sư trung, trên người hắn đều có một đạo quan lại được ban bố. Ba người lấy được một gian thượng phòng, đều không phí miệng lưỡi gì. Vẫn là Hàn Cương không muốn lấy thế để người. Bằng không lấy thân phận quan trong triều của hắn, có thể sắp xếp một gian cho tùy tùng đi theo để bạn cùng đi dọn dẹp phòng. Hàn Cương và Trùng gia huynh đệ định tìm một chỗ ngồi trong chính sảnh. Chỉ là trong sảnh tràn ngập đường, có mấy chục bách tính ngồi xuống. Không giống thương đội lấy thanh niên trai tráng làm chủ, mà là cả một gia đình người già phụ nữ và trẻ em. Nhìn qua, trong chính sảnh không lớn, lại có tới 7-8 nhà. Là lưu dân. Trùng Kiến Trung tiến tới thấp giọng nói, "Hoa Châu." Hàn Cương gật đầu. Từ khi đi đến đường Đồng Quan, trên đường đi qua đây, nhìn thấy không ít lưu dân Hoa Châu. Bọn họ cũng không phải nghèo rất mùng tơi, tuyệt đại bộ phận đều còn có một cái bao, ở trong dịch quán còn có thể có một chỗ ngồi. Ở trong viện dịch quán còn có mấy cái xe lầy nhỏ, lúc lên đường, Hải Nhi ngồi ở phía trên, bao gồm gia sản đặt ở một bên khác. Ba người Hàn Cương tiến vào sảnh, vốn dĩ khách ngồi một bàn đã được dịch thừa mời đi. Hàn Cương nhìn năm người rời khỏi bàn, có già có trẻ, có nam có nữ, chính là một nhà. Hàn Cương vẫy vẫy tay, lão giả đương ra biến thành. "Tiểu lão nhi Tôn Phúc, bái kiến hai vị quan nhân." Lão giả đen đen gầy gầy, trước mặt Hàn Cương và Trùng Kiến Trung cung kính. Thái độ của dịch thừa phía trước đã nói rõ thân phận của mấy người. "Các ngươi đều là người Hoa Châu?" Trùng Kiến Trung hỏi. Tôn Phúc cung trả lời, "Hồi bẩm quan nhân, 8 hộ gia đình ở đây đều là từ Hoa Châu tới." Lão trượng mời ngồi xuống nói. Hàn Cương hòa khí lên, không có nửa phần kiêu ngạo. Chờ lão đầu nhi kinh sợ ngồi xuống, rất hòa khí hỏi, "Động đất núi lở đã là chuyện 2 tháng trước, làm sao còn có thể đi ra?" Thấy Hàn Cương không thể hiện quan uy, Tôn Phúc lớn gan hơn một chút, thở dài nói, "Thật sự không đợi được quan phủ cứu tế, bằng không ai còn nguyện ý rời quê hương con giếng. Tại sao không đi kinh Triệu phủ?" Hàn Cương hỏi đường Đồng Quan 300 dặm, đi tới Lạc Dương không biết sẽ mệt mỏi tới bao nhiêu người, mà đi về phía Tây Trường An cũng chỉ có 2 ngày đi bộ. Xa gần có khác, vì sao lại lựa chọn một con đường rời xa quê nhà? Tôn Phúc trường thở dài một hơi, quan nhân sao lại không biết, thành Trường An hiện giờ đã không còn lương thực để thả rồi. Hàn Cương nghe xong cả kinh, việc này ngươi là từ đâu biết được? Chẳng lẽ đã đi kinh Triệu phủ hay sao? Tiểu lão nhi không đi Trường An, cũng là lúc lên đường nghe người ta nói. Nhìn Hàn Cương có thể không tin, Tôn Phúc lại vội nói, Hoa Châu đều là nói như vậy, từ trong thôn đi ra, không có một nhà nào đi Trường An. Hàn Cương và Trùng Kiến Trung trao đổi ánh mắt, quả thực bọn họ không nhìn thấy tình hình lưu dân tụ tập ở Trường An. Lại hỏi thêm vài câu, Tôn Phúc liền thức thời cáo tử. Chờ hắn đứng dậy rời khỏi, Hàn Cương liền nhíu mày, Trường An sao lại không có lương thực? Năm nay quan trung lại không gặp tai họa, việc lừa trên gạt dưới còn thiếu, chỗ đó lương thực dự trữ không nuôi một đám chuột. Trùng Kiến Trung hận đời nói hai câu, rồi lại trầm ngâm, nhưng đây là Trường An, sao lại không có lương trước? Có phải là vì tiền vốn vay dân dụng sang năm, cho nên không chịu khai kho hay không? Không đến mức đấy, Quách Thái Úy sẽ không bất trí như thế. Tuy rằng Trùng Gia và Quách Quỳ quan hệ không hòa thuận, nhưng Trùng Kiến Trung cũng thừa nhận, Quách Quỳ làm sao cũng không thể hồ đồ đến mức không ra tay viện trợ nạn dân Hoa Châu. Như vậy, tin tức Trường An không có lương thực lại chuyển tới từ nơi nào? Phải biết rằng số lượng kho lúa Trường An là số một quan trung. Theo quy định vay của dân thường do tư nông tự đặt ra, kho thường bình cho vay thế nào ít nhất cũng phải cam đoan 3 phần kho dự trữ trên dưới. Giống như ngân hàng chuẩn bị tiền ở đời sau, sẽ không toàn bộ đều bỏ ra. Thêm nữa nếu số lượng vay không đủ, còn ức chế, cũng chính là cưỡng ép phú hộ đến vay, thủ đoạn này, trên cơ bản chỉ cần không phải gặp phải tai họa lớn trên đường quét dọn, thì vay của dân có thể nói là lũ lụt bảo lãnh, hơn nữa kho thường bình vẫn có thể cam đoan dọc đường dân sinh không đến mức có nguy hiểm lớn. Tân Phượng Lộ quả thật tách ra với quan trung, nhưng Hàn Cương đã ở Tuyên phủ Ti Thiểm Tây hơn một năm trước, ít nhất biết một chút tình hình của chuyện vận ti ở Trường An. Bạch Cừ quán khu xin lỗi, tuy rằng hai năm nay quân đội Vĩnh Hưng không chuẩn bị được, không có sức dụng binh, nhưng cũng sẽ không để nạn dân đói bụng. Từ Trường An tới, không nhìn thấy lưu dân. Có thể thấy hiệu suất truyền bá tin tức này cao, khiến tất cả lưu dân Hoa Châu đều đi về hướng đông, mà không phải đi về hướng tây. Lời đồn không đầu có thể một lần thúc đẩy tất cả mọi người, nếu nói là không có người ở phía sau gây sóng gió, không khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng nếu thật sự có người truyền lời đồn, sai khiến lưu dân đi còn đông, vậy lá gan của bọn họ không khỏi quá lớn. Kinh Triệu Doãn đương nhiệm không phải Quách Quỳ sao, ai có thể giở trò trước mặt hắn? Trùng Kiến Trung cầm lấy lời Hàn Cương vừa nói hỏi lại. Cho nên không nghĩ ra, Sơn Băng nhìn như lợi hại, nhưng hai họa ở Hoa Châu kỳ thật cũng không tính là nặng, chỉ cần dụng tâm một chút, Hoa Châu Bản Châu đều có thể tự mình giải quyết. Thật ra lần động đất này cũng không tính là quá lợi hại, phủ đầu Phong Thiếu Hoa Sơn sụp đổ, cũng là kết quả tích lũy của tháng ngày. Mấy chục năm trước, từng có nhiều lần rơi đá đả thương người hủy nhà, có thể rời đi gần như đều rời đi. Hàn Cương một đường đi tới, có thể nhìn ra được, lưu dân trên đường nhân số rất ít. Nếu là có người ở phía sau giở trò xấu, theo lý thuyết không có khả năng ảnh hưởng đến địa vị đảng mới, chẳng qua, sau khi ra khỏi đồng quan, bên kia chính là phủ Hà Nam Lạc Dương. Hàn Cương trầm ngâm, Trùng Kiến Trung yên lặng ngồi một bên, không có ý định quấy rầy hắn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể xác nhận, ngẩng đầu tự giễu cười. Có lẽ là ngày thường lục đục với nhau quá lâu, luôn tránh không được phải suy nghĩ theo phương diện lòng người hiểm ác. Hắn nhìn vào Trùng Kiến Trung đạo, có lẽ kho thường bình ở Trường An đã thiếu lương thực rồi. Sắc mặt lại trở nên nặng nề, nhưng nếu như vậy, quan trung sẽ gặp nguy hiểm. Không giống với lưu dân dùng lời đồn kích động, chỉ cần kịp thời phái người trấn an ở quan ải Hàm Cốc là có thể giải quyết, nếu kho thường bình ở thành Trường An trống rỗng, thì sau đầu xuân năm sau liền vay dân thành trò cười không nói, quan trung cũng sẽ lâm vào nguy cơ. Kho thường bình là nơi trung tâm của quan trung đã trống không, khó có thể tưởng tượng được những quân châu khác do chuyển vận ti của Vĩnh Hưng quân lộ quản lý, những kho địa phương đó sẽ trữ hàng theo tình hình như thế nào. Hơn nữa quan trung bởi vì phải đề phòng đảng hạng nhân xâm nhập, đối với lương thực dự trữ kiểm tra luôn luôn nghiêm mật nhất. Đổi lại là Kinh Đông, Kinh Tây, hoặc là Giang Nam các lộ, những địa phương không có quân bị áp lực kia, có lẽ sẽ càng hỏng bét. Hàn Cương hiện tại không biết, suy đoán nào sẽ là chân tướng. Nhưng mặc kệ là hạng nào là thật, đối với tân đảng mà nói, đều sẽ có chút phiền phức. Hơn nữa phiền toái nhất là hai thứ đều là thật. Kho thường bình phủ Kinh Triệu đích xác không có lương thực, mà người giải tin tức có dụng tâm kín đáo cũng xác thực tồn tại. Tình huống như vậy, e rằng Vương An Thạch thân là tể tướng cũng phải đau đầu một phen. Chương 22. Đại Hà Tuyết Sắc Miểu, 1. Chương 22. Đại Hà Tuyết Sắc Miểu, thượng. Tình hình ở kho thường bình Trường An thực sự rất tồi tệ. Trình Chiêu chỉ là trước khi rời kinh, đi đến độ chi ti trong ba ti, nhìn một chút chuyển vận ti của đường quân Vĩnh Hưng, sổ sách đưa lên trước cuối năm, liền biết nhiệm vụ hắn tiếp nhận lần này sẽ không đơn giản như vậy. Khu Bạch Cừ quán năm ngoái bởi vì quân Quảng Duệ phản loạn, mà thiếu chút nữa biến thành đất hoang. Để khôi phục lại kho lương quan trung này, năm ngoái và năm nay, trong các kho của Trường An đều có rất nhiều mạt mã được điều đến tầm dương, các huyện cao lăng, để cứu tế nạn dân, để ngừa hộ khẩu sói mòn. Cũng chính là tháng 6 năm nay, lương thực mùa hè của ba huyện tuy rằng không bằng năm cũ, tốt xấu so với năm trước có chút khởi sắc, lúc này mới khiến cho thiên tử và triều đình yên lòng. Chỉ là các huyện Bạch Cừ hai năm nay còn đang trong kỳ hạn miễn thuế, triều đình không có điển phú có thể thu. Tính như vậy, cộng thêm dự tính năm sau, tổng cộng 3 năm khu kênh trắng đổ vào tổn thất trực tiếp, vừa ra vừa vào đã có hơn 100 vạn thạch. Nếu tính cả sự ảnh hưởng của thiên tai đối với kinh tế xung quanh, dựa theo phương pháp tính toán của thời đại này, đơn vị là tiền, đá, lương, lụa, bố, hai, ngân, để tính, tổn thất thuế phú của triều đình phải trên 200 vạn. Hơn nữa bởi vì Hoành Sơn mở ra mà dẫn phát thiếu hụt. Hai năm này, chuyển vận ti đường quân Vĩnh Hưng dùng tứ trụ thanh toán pháp, nguyên quản, thu mới, đa chi, thấy ở 4 hạng, nguyên quản, thấy, 1 năm thiếu 1 năm, thu hoạch mới, liên tục 2 năm ở địa vị thấp sẽ qua, mà số lượng trên hạng nhất của đa chi lại là làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa càng khiến người ta đau đầu, thâm hụt sang năm vẫn không cách nào thay đổi. Lấy Quách Quỳ cầm đầu khảo nghiệm của quan thân dân quan trung, đó là một người so với một người thê thảm hơn. Quách Quỳ ngược lại cũng thôi, khảo tích hạ đẳng, với hắn mà nói không ảnh hưởng toàn cục, sẽ không thương gân động cốt. Nhưng quan viên kinh triều bình thường, một người kiểm tra đánh giá trên dưới, dưới trung, ma khảo sẽ kéo dài 1 năm hoặc 2 năm, cũng chính là muốn tấn thăng, nhất định phải chờ thêm 1-2 năm thời gian. Bao nhiêu quan viên quan trung khóc hô muốn điều nhiệm, Triệu Chiêm hận người khởi sướng muốn đâm người cỏ của hắn không biết bao nhiêu. Nhao nhao dâng thư chính sự đường, nói cái này căn bản không quản chuyện của bọn họ, hoàn toàn coi quân Quảng Nhuệ và Triệu Chiêm làm ầm ĩ chỉ là lần này Hoa Châu thật sự gặp tai ương, nạn dân hủy nhà cửa và gia sản của các bộ phận lớn cũng chỉ hơn ngàn hộ. Tình hình Trường An có kém đến mấy, cũng không đến mức ngay cả mấy ngàn lưu dân Hoa Châu cũng không nuôi sống được. Trình Kiệt cũng rất buồn bực, vì sao từ sau khi hắn qua ải cổ Hàm Cốc, liên tiếp trên đường nhìn thấy lưu dân xa xứ. Ngay khi gió tuyết không ngừng muốn thổi bay áo choàng của hắn, Trình Kiệt vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Mặc dù là một tên hoạ quan, nhưng nhiệm vụ trên người Trình Kiệt cũng không phải là hầu hạ thiên tử hoặc là vị nào trong cung đình. Hai năm nay, Triệu Trinh càng thêm tin cậy Hoạn Quan, không chỉ là để cho bọn họ làm cưỡi ngựa tiếp nhận, ra ngoài dò xét dân tình các nơi, mà là chức vụ quan trọng của tướng quân, chính vụ cũng để cho các Hoạn Quan đi chủ trì. Vương Trung Chính, Lý Hiến, Trình Triều trên chính vụ đều là ví dụ sẵn có, thật ra cũng là công lao hai đảng mới cũ công kích lẫn nhau. Triệu Tuân tuy rằng mặc cho Vương An Thạch thi hành tân pháp, nhưng cũng sẽ không chỉ nghe lời một phía. Nhưng đảng cũ và đảng mới cho tới bây giờ đều là đối chọi gay gắt, một cái nói là, một cái nói không phải, một cái nói trái, một cái khác liền muốn nói phải. Tình huống như vậy, bảo Triệu Tuân làm sao đi xác nhận đúng sai đúng sai? Hắn muốn hiểu biết chân tướng, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có đám hoạn quan trong cung này. Ba ngày trước, Trình Mân Phụng chỉ rời kinh, một đường đi về phía tây, ban ngày đều cưỡi ngựa, không ngừng đổi ngựa ở dịch quán, một ngày liền đổi ra gần 200 dặm. Cho dù sáng nay xuất phát, nhìn sắc trời không đúng, cũng không có ý chỉ hoan chốc lát. Hai năm nay, Trình Kiệt vẫn luôn ở trên đê, trên bãi, gió thổi, phơi nắng, kinh nghiệm không ít hơn lắm đông. Tuyết rơi nhiều, hắn cũng không quay đầu lại, tìm gian khách sạn vừa mới đi qua kia, mà tiếp tục đi về phía trước, mạo hiểm gió tuyết một đường đi 15-16 dặm, mới ở trong tuyết trắng đầy trời, tìm được một dịch trạm ven đường đi hơn một canh giờ trong gió tuyết, một đội sĩ tốt thần vệ quân đi theo Trình Lam đầy bụng oán hận, ngay cả hai hộ vệ ban trực theo thường lệ được phái tới bảo vệ Trình Kiệt cũng một bụng oán giận. Vào dịch trạm, đám xích lao đã chịu đủ khổ sở này liền chút hết cơn tức giận lên người dân chúng trong đại sảnh. Cút, đừng coi là đường của gia gia. Tiểu giáo dẫn đội thần vệ quân quật lão nhân chưa kịp né tránh ra, lại một phát kéo dịch thừa chạy tới ngăn cản. Chóp mũi hướng chóp mũi, mắt hướng mắt, hung tợn nói, chúng ta phụng mệnh thiên tử, hộ tống thiên sứ hướng Hoa Châu tìm kiếm thai thương. Còn không đi dọn ra thượng phòng, trì hoãn ngày mai xuất hành người có đảm đương nổi không? Dịch thừa bị trừng đến đầu đầy mồ hôi, trong dịch quán càng gà bay chó sủa, đã ở trong sảnh đánh nhau trải chăn đệm 7-8 nhà dân chúng buôn tẩu tránh né, mấy đứa nhỏ bị cha mẹ rát, sợ tới mức khóc kêu lên. Vốn trong đại sảnh coi như an tĩnh, bây giờ trở nên một mảng loạn tượng. Tiểu giáo thần vệ quân nghe thấy, cảm thấy tâm tư rối loạn, lại một tay túm lấy dịch thừa, thiên sứ ở lại nơi này, ngươi còn không mau đuổi hết đám người không liên quan này ra bên ngoài. Trình Kiệt trong lòng khẩn trương, tuyết rơi đầy người, xem ra vẫn là lưu dân rời xa quê hương, đuổi ra dịch quán, việc này lan truyền ra ngoài, khẳng định không có quả ngon để hắn ăn, các con dấu của các quan văn phụ cận đều có thể bảo phủ hắn. Hắn vội vàng kêu lên, các ngươi còn không dừng tay, không được quấy nhiều dân chúng. Nhưng hai hộ vệ lớp trực bên cạnh Trình Kiệt lại ngăn cản hắn, đô thừa, bọn họ chỉ là một mảnh hiếu tâm mà thôi. Sắc mặt Trình Kiệt tức giận đến xanh mét, lại không có biện pháp. Lần này đi theo những xích lao này, liên tục mấy đời đều trà trộn trong kinh sư quân, ai cũng chưa tay, căn bản không sợ đắc tội Trình Kiệt. Sự tình huyên nào lớn, đến cuối cùng nhất định là Trình Kiệt xui xẻo. Các quan văn viên viên gạch chỉ biết hướng trên đầu hoạn quan chào hỏi, ai còn sẽ tìm bọn họ những tiểu nhân vật kiến trùng trĩ này phiền phức. Chỉ cần không phải tụ tập gây sự, làm trái quân lệnh, làm việc thoạt nhìn chỉ là ý thế hiếp người, mưa gió đều có đại thụ như Trình Lam chống đỡ. Bọn họ những binh lính này nhiều nhất là bị gian dạy, phạt chút bổng lộc mà thôi. Hai lớp nhìn vẻ mặt tức giận của Trình Kiệt, trong lòng rất thông khoái. Khổ cực 4 ngày, rốt cuộc xả được một ngụm điều khí. Lại nhìn Trình Kiệt một cái, trong lòng mỗi người đều cười lạnh, đừng tưởng quân Hán bọn họ ngày thường bị đánh mặc cho mắng, chính là dễ trêu chọc. Tặc cắn một cái, đều là nhập một bà phân. Thật muốn đâm ngươi một đao, ngươi lại có biện pháp gì? Mấy binh sĩ vừa mới đá đi thương nhân chiếm một cái bàn, đang quay đầu lại cùng nhau nói với Trình Kiệt, chính mình đây là đang suy nghĩ đô thừa tận hiếu tâm. Chỉ thấy có người đứng dậy, hiếu tâm. Đây là lời gì, ai dạy ngươi nói? Nhìn thấy có người ra giá, mấy binh sĩ đều tụ lại. Trong dịch quán thường có quan lại lui tới, nhưng từ trên xe ngoài cửa xe nhìn, không phải là quy cách của quan lớn hiền hoạn, nhiều nhất là mấy người chọn người hoặc là tiểu sứ thần mà thôi. Trong ba lớp ăn hương, dưới lận đình là mặt hàng trông coi xương cốt. Thân là hộ vệ trực ban, cách mấy ngày có thể gặp một lần nhân vật thiên tử thánh dung, lại sẽ không đem đám người này để vào mắt. Chúng ta phụng chỉ rời kinh. Một tiểu tốt thần vệ quân lập tức nhảy ra, ngươi từ đâu tới? Trùng Kiến Trung trực tiếp cắt ngang lời của hắn, tự giới thiệu, bản quan Trùng Kiến Trung, gia thúc hiện tại đang ở kinh thành đảm nhiệm chức tứ xương chỉ huy sứ Long thần vệ. Ngoại trừ hai người trực ban ra, sắc mặt mấy người khác đều trắng bệch. Là cháu ruột của Trùng Thái úy, là nha nội nổi tiếng. Nếu chọc giận hắn, tùy tiện tìm một cái cớ, là có thể đem bọn họ từ cấm quân phát đến xương quân. Đem binh sĩ không được tự do hàng nhập quân ngạch, đây là có tiền lệ, Trùng Ngạc cũng có quyền lực này, thì mấy kẻ ngu xuẩn không có mắt tác phạt, thật sự vẫn là chuyện dễ dàng. Huyện quan không bằng hiệp quản, ở trước mặt Trình Kiệt có thể nhúng tay vào, nhưng chất nhi trực tiếp của bọn họ Trùng Kiến lại là tồn tại để cho bọn họ không dám trêu chọc. Khi binh lính thần vệ quân mềm nhũn xuống, hai hộ vệ trực ban vẫn là thanh sắc bất động, bọn họ là cận vệ của thiên tử, căn bản không sợ có người muốn gây khó dễ với bọn họ. Một người hướng về Trùng Kiến Trung nói, chồng nha nội, chúng ta phụng chiếu thiên tử đi Hoa Châu. Nha nội muốn ngăn cản sao? Trùng Kiến Trung bị chặn đầu một chút, tính khí liền muốn dâng lên. Mà lúc này Trình Dục lại đang nhìn đồng bạn phía sau Trùng Kiến Trung. Cùng với người trẻ tuổi cao lớn khôi vi giống như Trùng Kiến Trung cũng không có đi ra gian dạy. Trình Lam biết, cũng không phải hắn không đủ tư cách giáo huấn người, mà là bởi vì thân phận của hắn cao hơn. Bất quá hộ vệ ban trực đã thành công bịt miệng Trùng Kiến Trung, đang đáp ý cười. Lúc này, người trẻ tuổi ngồi ở một bên rốt cuộc có động tác. Các ngươi là thân vệ của thiên tử, sao còn dám ở địa phương khi dễ dân chúng? Là muốn đánh bại thịnh đức của thiên tử sao? Hàn Cương khiển trách hai câu, đầu mâu vừa chuyển, lại chỉ thẳng vào Trình Lam, Trình Đô Thừa. Hai người này đã thuộc dưới chúng ngươi, làm sao không nghiêm khắc quản thúc, đến mức để hắn tùy ý làm vậy? Hàn Cương vênh mặt hất hàm sai khiến, giáo huấn hai câu, liền giáo huấn Trình Kiệt. Nơi này đều là những kẻ mắt cao mày thấp, từ khẩu khí cùng thái độ của Hàn Cương có thể thấy được tư thế của hắn tuyệt đối không phải là cháu trai của Trùng Ngạc có thể so sánh. Nhất thời khí thế đều thu lại, nếu như Trình Lam thuận nước đẩy thuyền, tội danh có thể rơi xuống trên đầu mình. Trình Dục tiến lên chào Hàn Cương, Trùng Kiến Trung, Trình Kiệt đã gặp chủ nhà nội. Trình Kiệt đã gặp qua. Anh kéo dài giọng, chờ Hàn Cương báo ra tên họ. Hàn Cương cũng không giấu giếm, lập tức báo ra tục danh, Hàn Cương. Hơi thở của Trình Dục cứng lại, mà các quân sĩ xung quanh còn chưa đi xa, trong lòng lại càng run lên. Hóa ra là Hàn Cương. Hắn vội vàng nói, là thu phục Hà Hoàng, một Hàn Ngọc Côn nhân tâm cứu chữa vạn dân sao? Không dám nhận, dốc sức vì nước, phân ưu vì thiên tử mà thôi. Hàn Cương chắc tay, tên họ Đô Thủy Thừa mới như sấm bên tai. Tên của Trình Lam, Hàn Cương đã nghe nói qua. Tuy là hoạn quan, nhưng lại là nhân vật trọng dụng của Vương An Thạch, có năng lực rất xuất sắc trên việc trị thủy ứ điển. Mặc dù thủy lợi pháp ở nông điền không thu hút trong Tân Pháp, nhưng công hiệu lại không kém gì Mã Non, miễn dịch chư pháp. Trình Mân là Đô Thủy Thừa, quản lý các châu Hà Bắc thủy lợi sâu, ký, thương, doanh, cũng chính là vùng sông Hoàng Hà vốn dĩ muối kho, bị ứ ra hơn vạn khoảnh ruộng tốt thượng đẳng. Không giống như ở Hoành Sơn và Vương Trung Chính nhiều lần lập thù hơn khiến người ta chú ý như vậy, nhưng công tích của Trình Mân ở Hà Bắc cũng khiến y trở thành ứng cử viên có thể trọng dụng trong lòng Triệu Trinh. Lần này y lên kinh về bẩm với chuyện nước ứ ruộng ở Sung Kính, liền bị thêm một phân công tạm thời đi thăm viếng thai thương ở Hoa Châu, được phái đến Quan Trung. Chương 23. Đại Hà Tuyết Sắc Miểu, 2. Chương 23. Đại Hà Tuyết Sắc Miểu, hạ, đối với sự tích của Trình Kiệt, Hàn Cương biết được, ở kinh thành đã có một năm trồng trọt, hiểu rõ ràng hơn. Cho nên y rất buồn mực, Trình Kiệt nếu ở Hà Bắc quản lý hơn mấy ngàn vạn dân phu cùng sơn quân, dùng thời gian mấy năm ở sông Tảo, bờ Hoàng Hà xây đê điển, vì sao còn không đàn áp được? Không phải gió đông thổi bạt gió tây, thì chính gió tây đã áp đảo gió đông. Hành động vừa rồi của mấy binh sĩ rõ ràng là đang thăm dò Trình Kiệt, mà Trình Lam nhất thời không tra xét, khí thế yếu đi, liền khiến cho không kiêng nể gì cả. Nếu như dựa vào thân phận, địa vị, đều không chấn nhiếp được hạ nhiệm, bị người lăng mạ, cũng đúng. Trình Lam bị Hàn Cương giúp một tay, áp chế thủ hạ binh sĩ, tâm tình thật tốt, liền lấy tiền giấy ra nhận lỗi với mấy dân chúng bị thương, sau đó để Dịch Thừa nghĩ biện pháp dọn ra một gian phòng. Làm xong những việc vật này, Trình Dục mới chính thức hành lễ với Hàn Cương và Trùng Kiến Trung. Ba người ngồi xuống, Trình Lam liền khơi mào câu chuyện, hỏi Hàn Cương, lần này Hàn tiến sĩ chuẩn bị đi thi kinh thành đúng không? Chuyện Hàn Cương lên kinh thi kinh, trong kinh biết không ít. Dù sao sau khi Hà Châu đại thắng, Vương Thiệu mang theo Mục Trinh và một đám tù binh lên kinh, Hàn Cương ở trong đó nổi lên tác dụng mấu chốt nhưng không có mặt, trên cơ bản đều hỏi thêm một câu. Sau khi Hàn Cương làm quan triều đình, chuyện còn phải thi cử tiến sĩ rất nhanh đã truyền ra. Chỉ là Trình Dục không biết Hàn Cương làm sao lại đi cùng với cháu trai của Trùng Ngạc. Vừa hỏi, vừa theo bản năng liếc nhìn Trùng Kiến Trung một cái. Đúng vậy. Hàn Cương gật đầu, vừa vặn Lương Thúc và Hàn Cương là đồng môn, cũng muốn lên kinh đi thi, cùng nhau đi ra. Thì ra là thế. Không ngờ Trùng Nha Nội cũng là môn hạ của Hoành Cử tiên sinh, lần này cùng nhau lên kinh đi thi, có thể cùng châm cài hoa vàng. Chỉ là môn minh pháp mà thôi. Sau khi học trung học, có thể ngự ban kim hoa, cũng chỉ có tiến sĩ một môn. Trong Trùng Kiến Trung dùng 7 chữ để sửa chữa nhận thức sai lầm của Trình Kiệt. Ngoài ra, hắn đối với Trình Kiệt cũng không có lời gì khác có thể nhiều lời. Thái độ của Trùng Kiến Trung, Hàn Cương đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Vương Trung Chính, Lý Hiến những đại điêu đang hô mưa gọi gió trong cung này đến địa phương, trong quan viên địa phương, ngoại trừ một số mặt hàng không có liêm sỉ có ý đồ lột túi, cũng đều là không thân cận với bọn họ. Kết giao giữa sĩ phu cùng nội thần, khẳng định đều sẽ bị sĩ lâm lên án. Ngoại thần cùng trong cung đi gần, ngay cả thiên tử cũng sẽ không vui vẻ nhìn thấy, gia nô cùng ngoại nhân thân cận, chủ nhân nhà ai cũng khó có khả năng vui vẻ, hơn nữa đối với chủ nhân mà nói, bản thân cũng sẽ có nguy hiểm. Năm đó lần đầu tiên Văn Ngạn Bác bị bãi tướng, cũng là bởi vì hắn đi lại quá gần với trong cung, chẳng những kết giao hòa quan, còn tặng cho quý phi trong cung rất nhiều chất vật, cuối cùng khiến hoàng đế Nhân Tông không vui bản về nhân phẩm, Văn Quan Phu thật ra hoàn toàn không có tư cách cười nhạo người khác. Hàn Cương mặc dù không kỳ thị đám hoạn quan bao nhiêu, nhưng cũng không muốn đi lại quá gần với thái giám. Vương Trung Chính không còn cách nào, gặp nhiều rồi, quen thuộc nhân gian dù sao cũng phải nói chút nhân tình. Mặt đánh lại, coi hoạn quan như tặc nhìn chằm chằm, đó là công tác của báo trưởng, ngự sử hạng nhất của đường giới. Bảo trì lui tới bình thường, mới có thể khiến công tác tiến hành thuận lợi. Về phần mèo nước gặp nhau Trình Kiệt, cũng không cần cố ý đi thân cận, tận chút nhân tình, cùng nhau ăn bữa cơm liền cáo tử. Chỉ là Hàn Cương giỏi đối nhân xử thế, chiếu theo lễ tiết mời Trình Kiệt cùng nhau ăn cơm, uống một chén rượu, nói mấy câu, lại là khách và chủ tận hoan, dễ dàng kéo gần quan hệ với Trình Kiệt. Hàn Cương nuốt chén rượu, hỏi Trình Lam, không biết Đô Thừa Tây Lai có chuyện gì. Hàn Cương hỏi không có làm chút không luôn, hỏi rất trực tiếp. Trình Lam cũng không cảm thấy cần phải che giấu, đến Hoa Châu, nhiệm vụ của mình tự nhiên phải công bố ra. Mà mấy binh sĩ ngang ngược phía trước đã nói ra, thì càng không cần che giấu, Trình Lam là phụ mệnh thiên tử, đến quan Tây thăm thai nạn Hà Châu. Quả nhiên là thế. Hàn Cương nói, trong dịch quán này có không ít lưu dân từ Hà Châu tới. Nếu Đô Thừa có thể để cho bọn họ bình yên trở về nhà, có thể nói là thiện không gì lớn hơn. Trình Mân Tây Lai chính là vì việc này. Đô Thủy Thừa đến từ trong cung lắc đầu cười khổ, không ngờ ngự hạ không nghiêm trên đường, thiếu chút nữa làm hỏng đại sự, cũng làm cho hai vị chê cười. Cấm quân kinh doanh mà. Trùng Kiến Trung giọng điệu khinh thường lắc đầu, trong lòng có cảm giác hắn rốt cuộc ngắt lời, gia thúc hai năm qua cũng bởi vì bọn họ mà tức giận không ít. Trình Kiệt và Trùng Kiến Trung cùng thở dài. Trên cơ bản Hàn Cương có thể biết vì sao Trùng Ngạc bị cấm quân khai phong chọc giận, cũng có thể lý giải hai người Trình Lam và Trùng Kiến Trung vì sao phải thở dài. Kinh doanh cấm quân truyền thừa từ Chu Hậu Chu, Thái Tổ Hoàng Đế phụ mệnh Chu Thế Tông thống lĩnh, sau khi Chu Thế Tông băng hà, Triệu Không giận ỷ vào binh quyền mà hoàng bảo giả thân. Mà cấm quân trong Hà Bắc, Tây quân lại có nhiều quân ngạch đều đến từ kinh doanh. Đối với một đội ngũ gần trong kinh như vậy, các đời thiên tử đều nhìn rất chặt. Kỳ thực cấm quân kinh doanh này nói nát cũng không thể nát, ít nhất biểu diễn cung thuật vẫn có chút tiêu chuẩn. Năm đó sau khi Vương Tuấn Thần đi ba ban viện báo danh trở về, từng nói gặp được một người bắn cung chỉ kém hơn hắn một chút lấy họ cách của Vương Tuấn Thần, tên quan quân kinh doanh cùng hắn tham gia khảo thí, tiện thuật đương nhiên sẽ không kém hắn. nhưng khi chân chính lên chiến trường, những tướng tá binh sĩ có trình độ nhìn như rất cao này sẽ lộ ra bản tướng, hiện nguyên hình. Lưu Bình, Nhân Phúc, các Hoài Mẫn ba đại tướng đã mất quân nhục quốc này, đều chứng minh điểm này. Trình Kiệt, trung tâm trùng kiến buồn bực, một bầu rượu đảo mắt đã bị bọn họ uống sạch. Hàn Cương bảo dịch thừa lại đưa một bình rượu, quay đầu lại là một gã hộ vệ ban trực cầm bầu rượu đi lên. Hắn cười bồi, đô thừa, tiến sĩ, nha nội xin cứ uống, tiểu nhân rót rượu cho ba vị. Hàn Cương ngẩng đầu trừng mắt nhìn ban trực, sợ tới mức vội vàng buông bầu rượu xuống. Các ngươi là ban trực à? An thấp làm nhỏ, mặt mũi tiên tử ở đâu? Hàn Cương nghiêm nghị quát hỏi, mi tâm có đường vẫn chưa xuyên, biểu lộ hỏa khí trong lòng hắn lớn bao nhiêu, cận vệ thiên tử châm trà rót rượu cho người ta. Làm chuyện các ngươi nên làm. Hàn Cương vung tay áo bảo, vị ban trực kia liền ngượng ngùng lui ra, cùng một vị đồng bạn khác vọt tới một góc đại sảnh, không dám tới sở Hàn Cương. Liên tiếp thần vệ quân binh sĩ đều bị hù dọa, xa xa lóe lên thân hình đều co lại. Trình Dục ở bên thấy được một màn như vậy, một bên thầm khen Hàn Cương cẩn thận. Đúng như Hàn Cương nói, cận vệ thiên tử há có thể bưng trà dâng nước cho thần nhân. Tể tướng cũng không thể làm bậy như vậy. Hàn Cương tuổi còn trẻ, nhưng lão thành cổ trọng. Bất luận là ban trực kia thật sự muốn tới lấy lòng hay là có mưu đồ khác, Hàn Cương cũng không cho hắn nửa điểm cơ hội. Mặt khác, hắn càng than thở uy nghiêm của Hàn Cương. Trải qua nhiều lần sinh tử, thiên quân vạn mã giết ra khí thế, quan văn võ tướng trong kinh thăng lên quả nhiên là xa không bằng. Đừng nói là Hàn Cương trên tay góp nhặt mấy ngàn gần vạn chém đầu, trừng mắt một cái, hộ vệ ban trực đều phải né sang một bên. Cho dù là vừa rồi trong trùng kiến áp chế vài tên sĩ tốt thần vệ quân, cũng không phải chỉ dựa vào danh hiệu thúc phụ của hắn, khí thế bản thân trải qua nhiều lần chiến sự, cũng đã lớn tiếng đoạt người trước. Gió tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, thổi đến mức khiến cánh cửa vang lên tiếng xào xạc. Nhưng chậu than trong sảnh lại càng lớn, gió lạnh thấu vào cũng thổi không tan ấm áp của người nghe. Trùng sư trung tuổi còn nhỏ, chỗ cần kiêng kỵ, liền bị huynh trưởng của hắn gọi tới rót rượu. Hàn Cương tiếp tục rót rượu cho trùng sư trung, cùng trùng kiến trung, Trình Lam uống cạn. Hắn có can đảm trách cứ ban trực như thế, cũng tự có chừng mực. Hắn chiếm được chính lý, cũng không phải ỷ thế hiếp người, hơn nữa Hàn Cương cũng biết mình có thể trấn nhiếp được hai gã ban trực này. Quan văn, nhất là quan văn từng lĩnh quân, trên cơ bản binh sĩ trong quân thấy đều phải sợ. Hoàng Tống Trọng Văn, văn thần làm việc từ trước đến nay ít bị ước thúc, nếu võ thần nào dám học cách làm việc của quan văn, bốn chữ đánh giá, không kiêng nể gì, này có thể dán ngay tại chỗ. Mà quan văn một khi lĩnh quân, chuyện giết người phóng hỏa cũng đã thấy nhiều, tâm ngoan thủ lật lên, tướng lĩnh hung ác nữa cũng phải trố mắt ra sau. Văn Ngạn Bắc vì binh lính gác đêm phá hủy lương đình sưởi ấm của Y, có thể một hơi đem mấy chục người chạy xa man hoang. Hàn Kỳ vì có thể trấn trụ Địch Thanh, đã tìm cớ nhỏ, liền giết thái tướng của Địch Thanh. Quảng quân phản loạn, Kính Khánh Lộ kinh lược sứ Vương Quảng Nguyên cái gì cũng không làm, liền bị Ngô Thao đuổi ra khỏi thành, hắn chính là một phế vật. Nhưng khi Quảng Nhuệ quân Nam Hạ, mấy đội ngũ nhìn như có chút bất ổn phụ cận, đã bị Vương Quảng Nguyên kinh ngạc đến trong hạp cốc, một hơi giết hơn 2000. Mà Vương Thiều ở Hy Hà, chém những binh sĩ giết người mạo công kia, cũng chưa bao giờ nháy mắt. Hàn Cương còn nhớ rõ một người họ hàng xa của Cao Tuân Dụ, được người ta gọi là Cao Học Cứu. Được Cao Tuân Dụ đưa tới trong thám báo du kỵ kiếm công lao, không biết sao bị đồng bào một đội giết sạch, lột sạch ném vào trong bụi cỏ. Sau đó một quỷ hồ đồ xuất chiến chưa thu hoạch được, khi trở về vừa vặn gặp được xác phơi ven đường, vui mừng, chém đầu liền trở về báo công. Nhưng thủ cấp thật giả từ trước đến nay đều phải kiểm tra, giữa thổ phiên và người Hán, chỉ riêng tiểu tóc dung mạo đã có khác biệt rất lớn, càng có rất nhiều chỗ rất nhỏ có thể khiến người ta xác nhận thật giả. Lần kiểm tra này, liền nghiệm ra thật giả, thậm chí trong quá trình Hàn Cương chủ trì xét nghiệm lại, đã tra ra thân phận. Vừa vặn giết được hung thủ của Cao Học Cứu trở về báo cáo Cao Học Cứu trượt chân rơi xuống vách núi, như vậy chuyện này liền bị phát nổ ra. Con quỷ hồ đồ mạo hiểm công lao bị đánh 80 trượng, mà 6 tên hung thủ, tất cả đều bị Vương Thiều hạ lệnh dốc thịt trước cửa trại. Cuối cùng 6 thủ cấp treo bên cửa trại, chính là một đống thịt nát cao cao độc ác như vậy, võ tướng rất ít có thể hạ được, chỉ có quan văn mới có thể làm ra. Bỏ qua mấy binh sĩ không nghe lời, ba người uống rượu nói chuyện phiếm, một người vui vẻ. Hàn Cương cũng không chen vào trong nhiệm vụ của Trình Kiệt, tuy rằng sau lưng có rất nhiều sương mù, nhưng chuyện này không liên quan đến hắn. Chỉ cần biết rõ việc này, cũng cẩn thận không giao thiệp là đủ. Mà Trình Lam cũng không có ý kết giao với đám người Hàn Cương bèo nước gặp nhau, kết nhân duyên, ngày sau có lẽ sẽ có lúc dùng đến đối phương, chỉ là hiện tại, mỗi người đều ngủ. Đến ngày thứ hai, Trình Lam mạo tuyết tây hành, mà Hàn Cương cũng đi về phía đông. Chương 24. Lập tuyết trình môn, 1. Chương 24. Lập tuyết trình môn, thượng. Gần tháng chạp, thành Lạc Dương tuyết rơi liên tục 7-8 ngày, đến nay vẫn chưa có ý định ngừng lại. Tuyết vẫn không lớn lắm, nhưng tụ cắt thành tháp, trong lúc vô tình cũng tích lũy dày gần 2 thước. Đông tuyết còn đang bay xuống, thiên địa đều trắng, đem nhà cũ miếu cổ trong thành Lạc Dương đều trang điểm mới hoàn toàn. Mấy cây mai vàng trong trình ra lúc này cũng nở hoa, mùi hương thanh nhã thoang thoảng trong băng thiên tuyết địa. Đóa hoa màu vàng nhạt, cành cây màu nâu, bị tuyết mịn nhuộm thành trắng tinh, giống như ngọc thụ quỳnh hoa. Mặc dù Trình Triệu nhậm chức nhà tản, nhưng sau khi tuyết rơi dày đặc, Tây Kinh vẫn còn chút việc cần phải xử lý, sáng sớm đã ra khỏi cửa. Trình Di thì rời giường theo thời gian bình thường, trước tiên đi thăm hỏi phụ thân, sau đó cũng như thường lệ trở lại thư phòng đi đọc sách. Từ ngoài cửa sổ, một nửa cành mai vàng bay vào, lại bất đi chuyện đốt hương. Chỉ là Trình Di đắm chìm trong sách không bao lâu, một lao bục trong nhà liền đưa một phong thư đến, phía sau còn kèm theo một phần hình cánh cửa. Trình Di cầm thư lên trước. Trên phong thư viết bá ôn biểu hình Tịnh Ba Thuần, chính thúc nhị chất, là trường tái tự tay viết. Một phong thư dày cộm, từ chỗ mở miệng nhìn vào, bên trong có hơn 10 trang thư. Trình Di vừa nhìn thấy độ dày của phong thư này, biết bên trong nhất định là có thành quả nghiên cứu gần đây của trương tái. Cũng không để ý đến cái khác, rút thư ra xem. Không biết qua bao lâu, một chén trà nóng trên bàn cũng đã không còn bốc hơi nóng, Trình Di mới lắc đầu, đặt thư của trương tái xuống. Trong phong thư này, ngoại trừ ân cần thăm hỏi, đích xác nói rất nhiều giải thích về phương diện cách vật. Có hình có thượng, cũng có hình mà hạ khí. Trương Tái ở phương diện nhận biết của cách vật trí đi được xa, tuy rằng trong thư nói lấy thực chứng đạo cách làm không tính sai, nhưng cuối cùng có thời điểm khó có thể nghiệm chứng. Hơn nữa hiện tượng thiên đạo cùng nhân đạo cắt đứt trong quan học cũng càng thêm nghiêm trọng. Trung quy vẫn là khó gần đại đạo. Đặt thư xuống, lúc này Trình Di mới cầm lấy giấy tờ. Đề mục là học sinh cuối năm, đằng sau là tên Trình Di cũng không khỏi ngẩn ra, không ngờ là Hàn Cương. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Hàn Cương muốn lên kinh dự thì, với sự coi trọng và lễ nghi của anh trai mình, bây giờ khi đi qua Lạc Dương cũng nên đến gặp mặt một chút. Không có chức quan thư sinh, chỉ nói là văn sinh, điều này khiến Trình Di rất thoải mái. Cầm tờ giấy, nâng bút viết vài câu, rồi đưa cho lão buộc vẫn luôn chờ ở bên cạnh. Lấy ra, để người tới trả lời chủ nhân, sớm có thông ra, trực tiếp tới cửa là được. Lão buộc do dự một chút, cũng không có tiếp tục. Làm sao vậy? Trình Di dừng tay lại. Lão buộc cúi đầu, Tú Tài đưa tin tới đang chờ ở ngoài cửa. Cái gì? Trình Di mặt hiện vẻ kinh ngạc, lập tức đứng lên. Với chức quan mà nói, Hàn Cương đã ở trên chính huy. Lão phụ Trình gia làm quan mấy chục năm, thăm dò bao nhiêu nhiệm vụ, mới một chính ngũ phẩm, cũng chỉ có sau khi qua đời mới có tư cách chạm vào con đường tứ phẩm. Mà Hàn Cương quan phẩm như vậy, chẳng những tự mình tới cửa truyền tin, thậm chí chờ ở ngoài cửa hồi âm, cái lễ số này liền nặng. Sĩ đại phu bình thường bái hội, trừ phi đã là thông gia chi hảo, bằng không đều là phái người đưa lên một phần danh thiếp trước. Nếu như chủ nhân nguyện ý gặp nhau, liền viết thư hẹn thời gian. Nếu như không gặp, cũng sẽ ở trên hồi thư tìm lý do. Nhưng đoạn văn tự này qua lại, trên cơ bản đều là người hầu bút đầu, đây cũng là để cho song phương trong lúc đó có đường cứu vãn. Mà bây giờ cách làm của Hàn Cương lại là vạn bối bái kiến trưởng bối, cấp bậc lễ nghĩa khi hạ quan bái kiến trưởng quan, không cho phép Trình Di không kinh ngạc. Mau mời Hàn quan nhân ngoài cửa vào. Quan nhân. Lão bộ Trình ra được lệnh, liền xoay người đi ra ngoài, trong lòng có mấy phần nghi hoặc, mặc quần áo Tú Tài, lại đứng ở ngoài cửa chờ tin tức, làm sao có thể là quan nhân? Nhưng hắn biết chủ nhân nhà mình dùng từ luôn tinh tế, người có chức quan mới có thể gọi là quan nhân, mà không phải giống như trong phố xá, chính là một phú hộ bình thường, đều có thể nói hắn một tiếng viên ngoại. Có trời mới biết, trong triều có thể lăn lộn đến chính thất phẩm viên ngoại lang khó khăn cỡ nào để cho một gã quan nhân ở ngoài cửa Tuyết Thiên Hậu. Nghĩ tới đây, trong lòng lão buộc càng bất an, vội vàng bước nhanh hai bước. Tuyết trên trời vẫn không ngừng rơi, đông tuyết không ngừng tích tụ, buộc cương dưới đất trông coi không kiên nhẫn đi tới đi lui, mà Hàn Cương vẫn tâm bình khí hòa chờ ở ngoài cửa chính phủ. Sau khi tự tại Tuyết từ biệt Trình Kiệt thân phụ hoàng mệnh, Hàn Cương và Chủng Kiến Trung tiếp tục đi tới kinh thành đi trong tuyết tuy gian nan, nhưng vẫn coi như thuận lợi đến Lạc Dương. Ở dịch quán đặt chân, Chủng Kiến Trung muốn đi bái phòng thân hữu ở thành Lạc Dương, mà Hàn Cương thì mang theo thư nhà Trương Tái đưa cho biểu huynh biểu chất, tìm tới cửa Trình gia ở Lạc Dương. Trước khi rời khỏi trấn Hoành Cử, Trương Tái đưa cho Hàn Cương mấy phong thư. Phong thư thứ nhất là cho đệ đệ Trương Tiễn ở huyện Chu Trí làm việc một vụ trúc. Phong thư thứ hai chính là cho Trương Túc ở Lạc Dương đảm nhiệm chức vụ giống như Trương Túc. Trình Kiệt cũng không rõ ràng có liên quan đến trúc tử, cùng với cha y là Trình Kiệt và Trình Di. Từ khi ở kinh thành nghe Trình Kiệt dạy bảo, Hàn Cương cũng viết thư cho Trình Kiệt, chỉ là không nhiều lần viết thư cho Trương Tái. Hai năm trước hắn đã đi qua Lạc Dương mấy lần, nhưng Trình Dục ở bên ngoài nhậm chức quan, mà Trình Di thì đi theo Trình gia lão phụ Trình Kiệt trị sự ở đất thục, đến cửa bái phòng cũng không thấy người. Cho đến năm nay, Trình Dục chí sĩ về quê, Trình Di cũng đi theo trở về, mà Trình Dục cũng dâng thư xin Lạc Dương một chút phân công thanh nhàn. Nếu Trình Kiệt đã trở về, ngày xưa đã tạm nhân tình, khi Hàn Cương đi ngang qua Lạc Dương, luôn phải bài kiến, huống chi Trương Tái còn giao phó nhiệm vụ thuận đường đưa thư. Chỉ là lão bộ canh cửa của Trình gia vừa đi vào, không có một tiếng hồi âm, Hàn Cương yên lặng chờ, trên đầu vai đều rơi đầy tuyết. Người xe ngựa đi qua ven đường, nhìn Hàn Cương trước cửa Trình gia chỉ trỏ, kinh ngạc và phần. Phối hợp tới khuyên qua mấy lần, Hàn Cương lại thủy chung không có ý rời đi. Nếu đã đợi, nên chờ đến cuối cùng, bỏ dở nửa chừng mới là không thể được. Một con ngựa dẫm lên tuyết đi tới, dừng lại trước cửa Trình gia. Hắn trở mình xuống ngựa, cũng kinh nghi bất định nhìn Hàn Cương vài lần. Nhưng vào lúc này, cửa bên của Trình gia mở ra. Kỵ thủ vừa thấy cửa mở, liền tiến lên hai bước, cười nói, đúng là trùng hợp, còn muốn gõ cửa đây. Sáu trượng, hôm nay tiểu tử phụng mệnh chủ nhân nhà ta, đưa thiệp mời tới. Là thiệp mời của Nghiêu phu tiên sinh. Lão bộ Trình gia hỏi một câu, vội vàng nói với kỵ thủ, ngươi chờ một chút. Bỏ lại người quen đưa thiệp mời, lão nhân vội vàng chạy đến bên Hàn Cương. Nhìn trên đầu vai Hàn Cương trên đầu đều là tuyết động, kinh sợ tạ lỗi, quan nhân chớ trách, quan nhân chớ trách, tiểu nhân đắc tội nhiều, để quan nhân chờ lâu rồi. Hàn Cương cười cười, thân thể khẽ động, tuyết động nhao nhao rơi xuống, bá thuần tiên sinh cùng ta có tình nghĩa bạn sư, ở ngoài cửa chờ cũng là lễ số. Lão bộ Trình gia nhường đường, chủ nhân nhà ta có mời quan nhân, kính mời vào trong một chuyến. Hàn Cương được dẫn vào nhà Trình gia, bạn của hắn liền bưng lễ vật đi theo, đi ngang qua tên kỵ sĩ kia. Trong thành Lạc Dương, Nghiêu phu tiên sinh đương nhiên chỉ có một. Thiệu Ung và Thiệu Nghiêu phu cũng là đại nho đương thời, học thuật kiêm cả nho đạo, thái cực nói đến, càng là thượng thừa Trần Nguyên lão tổ. Nhưng hắn nổi danh hơn là bản lĩnh xem bói điểm huyệt. Biệt thự của Thiệu Ung ở thành Lạc Dương, An Nhạc Qua, chính là dựa vào việc giúp Trạng Nguyên Vương của triều Nhân Tông điểm huyệt cho cha mẹ Cát Lăng. Mà hai năm trước, Tư Mã Quang và Phú Bật còn mua lại mảnh đất vốn thuộc về quan sản An Nhạc Qua, tặng cho Thiệu Ung. Hàn Cương hiểu rõ Thiệu Ung cũng chỉ có vậy, ngoài ra, chính là câu Thiên căn nguyệt quật, lưu truyền rộng rãi, nghe có thâm ý khác thường, 36 cung đều là xuân. Sau khi Hàn Cương đi vào, người hầu Thiệu gia cũng được dẫn vào cửa. Phủ đệ không tính lớn, bốn người trước sau đi tới. Trình Kiệt hôm nay không có ở đây, ngay từ đầu đã biết rồi. Sắp đối mặt với một vị khác trong nhị hành, Hàn Cương cũng có chút chờ mong. Trương Tái đánh giá Trình Lam là trên Trình Di, nhưng tốt xấu gì cũng là một trong những người sáng lập ra lý học. Huống chi, còn là một câu nổi danh lừng lẫy ở đời sau. Chết đói là chuyện nhỏ, mất tiết sự lớn. Nếu như câu nói này không phải nhằm vào phụ nữ mà là nói sĩ nhân, vậy thì thật sự rất có đạo lý, cũng đáng kính nghệ. Nhưng mà Hàn Cương bây giờ cũng chưa nghe Trình Di nói qua câu này, ở trước mặt Trương Tái và Trương Tiễn cũng không tiện đi hỏi thăm đi vào phòng khách của Trình gia, rốt cuộc nhìn thấy Trình Di. Trình Lam nói chuyện với Ôn Văn Nhị nhã khiến người ta như tắm gió xuân, Trình Di trước mặt Hàn Cương thần thái trầm trọng nghiêm túc, động tác đâu ra đấy, không hề giảm giá. Cũng không vì Hàn Cương đứng ngoài cửa tuyết đợi hơn một canh giờ, mà thái độ bên ngoài của hắn có nửa phần thay đổi, chỉ là trong mắt thưởng thức lại không che giấu. Vị đại nho đương thời này, ngày sau đầu tiên là Lưu Phương Sử, tiếp theo lại để lại tiếng xấu trăm năm cho Dĩnh Xuyên tiên sinh. Ấn tượng đầu tiên cho Hàn Cương, phản phất như một bộ lễ kinh biến thành người sống, ở trước mặt hắn diễn cái gì mới là lễ nghi chào khách chính xác. Đứng lại, đáp lễ, ân cần thăm hỏi, thậm chí ngay cả góc độ khom lưng cúi đầu, đều vừa đúng phù hợp quan hệ giữa hắn và Hàn Cương. Sau khi chào Hàn Cương, Trình Di lại dựa theo lễ tiết tiêu chuẩn xin lỗi hắn, sau đó mới nhận thiếp mời từ tay người hầu Thiệu gia. Thiệu Ung sai người đưa thiệp tới, nhưng trong ổng nôn an nhạc hoa mai nở, định cùng ba ngày sau thiết tiến, mời nhị Trình đến dự hội. Đi trả lời quý chủ, thừa nhận lời mời của Mông Nhiêu Phu, thậm chí là thư mời. Trình Di cảm động và nhớ nhung thịnh tình, đương nhiên sẽ tới tham dự hội nghị. Nhưng gia huynh hôm nay đến bản ti làm việc ở Thanh Bắc, đợi gia huynh trở về, sẽ sai người trở về trả lời quý chủ. Trong quá trình này, Trình Di cũng không có vẻ gì là không chào hỏi đối với người hầu của Thiệu gia, mà khi người hầu của Thiệu gia vào cửa không thấy Trình Kiệt, thần thái cũng trở nên câu thúc rõ ràng. Hàn Cương đều nhìn thấy hết thảy. Xem ra Trương Tiễn quả nhiên nói không sai. Nói đến quan hệ giữa nhị Trình và một vị đại nho khác của Thành Lạc Dương là có chút vi diệu. Trình Mâu còn đỡ, đối xử với người nào cũng có thể ôn hòa, cho dù Vương An Thạch không hợp chính kiến, cũng không đến mức trở mặt, càng có thể hòa hợp thơ với Thiệu Ung. Nhưng Trình Di và Thiệu Ung không thân cận với Thiệu Nhiêu Phu. Chương 25. Lập Tuyết Trình Môn 2. Chương 25. Lập Tuyết Trình Môn Trung. Trình Di và Thiệu Ung quan hệ không tốt, cũng không phải không có nguyên do. Cha của Trình Di là Trình Mân, tên tự là Bá Ôn, mà con trai Thiệu Ung cho hắn đặt tên cũng là Bá Ôn. Nếu nói tránh kiêng kỵ, không phải người một nhà, cũng không cần chú ý những điều này. Nhưng ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, đồng thời văn nhân hiền đạt trong Thành Lạc Dương, dù sao cũng phải nể tình lẫn nhau. Con trai tên gì không thể đặt, cố tình phải dùng tên họ của Trình gia lão phụ. Trình Chiêu họ cách tiêu sái, đối với chuyện này cũng không để ý, cùng lắm thì không đi gọi tục danh của Thiệu gia trưởng tử là được. Mà Trình Di là rất trọng lễ pháp, đối với danh hiệu của phụ thân thành tên của con trai Thiệu Ung, vẫn luôn ẩn giận trong lòng. Hai anh em Trình Di họ cách khác biệt rõ ràng. Từng có một lần hai người đi dự tiệc, ở yến hội, chủ nhân tìm tới một nhóm ký nữ. Trình Ngọc ngồi yên như ngồi không, chủ và khách đều vui vẻ, mà Trình Di lại phất áo mà đi. Đến ngày hôm sau, Trình Di vẫn là nộ tích trong lòng, mà Trình Lam thì cười nói, hôm qua Nhật Bản có, trong lòng lại không có, hôm nay vốn không có, trong lòng lại có. Cho nên Thiệu Ung cũng chỉ đi cùng Trình Kiệt nhiều, Trình Di chỉ là bổ sung mà thôi. Ngày trước Thiệu Ung biết thơ, nói đến Lạc Dương hiền đạt, chính là Phú Bật, Tư Mã Quang, Lữ Công, sau đó chính là Trình Kiệt, không có phần của Trình Di. Nội tình lần này cũng không tính là bí mật, ngay cả Trương Tiễn cũng nghe nói. Lúc Hàn Cương đến huyện đàm bái phòng ông ta, còn được ông ta dặn dò một phen, đừng nhắc đến Thiệu Ung trước mặt Trình Di. Thiệu Ung tuy là đại nho, nhưng thế gian lưu truyền lại là bản lĩnh xem bói phê mệnh của ông ta. Trương Tiễn cũng lo lắng Hàn Cương nổi hứng chạy đi mời Thiệu Ung tính một quẻ, tính xem y có thể thi đậu tiến sĩ hay không. Chuyện trước khi tiến sĩ thi thắp hương bái Phật rất phổ biến, Trương Tiễn cũng không phải lo lắng xung để cho Trình Di nghe được, nhưng sẽ không có sắc mặt tốt gì. Tiễn người hầu Thiệu ra đi, Trình Di quay đầu xin lỗi Hàn Cương, trong lời nói không giấu được sự tán thưởng đối với Hàn Cương. Thái độ của Hàn Cương rất nghiêm túc, bất kỳ một giáo viên dạy học nào cũng không muốn gặp được đệ tử có thể tôn sư trọng đạo như vậy. Hỏi vài câu về tình hình gần đây của Trương Tái, Trình Di liền nói, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Ngọc Côn, câu cuối cùng ngươi nói đúng là rất hay. Lúc trước khi lật xem thư của Trương Tái Lai, Trình Di liếc mắt liền thấy bốn câu tất nhiên quang diệu cổ kim, là danh ngôn của nho giả đời sau. Tuy rằng đọc thư khí định thần nhàn, nhưng trong lòng cũng kích động không thôi. Trương Tái cùng các đệ tử của hắn hô lên khẩu hiệu này, chấn động phát điếc. Trương Tái một mực đề sướng, tâm lớn, khiến cho khí phách của một mạch quan học, khiến cho học phái khác khó có thể với tới. Cũng là công lao của mấy vị tiên sinh. Hàn Cương dừng lại một chút, đồng thời, Hàn Cương cũng có tâm nguyện sau mấy năm ở Hà Hoàng. Ngọc Côn ngươi làm việc là người, trong thư tử hậu biểu thúc có nhiều tán dương. Ở thời điểm chiến sự Hà Hoàng kịch liệt, vẫn không quên phỏng đoán đại đạo, càng đáng quý. Trình Di khách nói hai câu, liền nói ra lời mình muốn nói. Hàn Cương chắp tay hành lễ với Trình Di, cách vật trí chi vừa nói, tại tử hậu tiên sinh cũng có nghe nói đến. Bất quá Hàn Cương càng nhiều hơn, vẫn là hai năm trước ở kinh thành Bá Thuần tiên sinh nhận được kết quả thủ giáo. Hàn Cương tự có được khai ngộ của Bá Thuần tiên sinh, sau khi trở về mọi chuyện đều lưu tâm, gió thổi cỏ lay, ngựa kéo xe đi, đều cầm lấy ô ngày ngày công cao, cuối cùng cũng có chút tâm đắc. Hàn Cương cũng không công khai đi danh, mà là quy công việc để điểm cho Trình Kiệt. Nhưng Trình Di hiểu rõ, hắn và Trình Lam nói về cách vật trí thức, lại không giống như lời Hàn Cương nói. Đều là muốn từ trong vạn vật tìm ra đạo vĩnh hằng bất diệt, nhưng con đường mà mỗi người đi lên là hoàn toàn khác nhau. Trước nhị hành, bất luận là Trịnh Huyền thời Hán, thời Đường Khổng Dĩnh Đạt, đều là đem bốn chữ cách giải thành là đem cách vật trí chi biết đến giải thích, biết việc thiện đến thiện vật, biết chuyện ác đến ác vật. Đến hôm nay, cách giải của Hán Đường bị Tống Nho vứt bỏ, các nhà liền có các nhà giải thích, nhưng vẫn là tiểu gia đình không phóng quá nhiều. Ví dụ như Tư Mã Quang đem cách nói thành là chống đỡ dụ dỗ của ngoại vật, sau đó mới có thể biết được đạo lý. Nhị hành nói về cách vật, lại là truy cứu đến tận cùng vạn vật trí lý, cách ra được là đại đạo hình mà lên. Điểm này có thể xem như là bọn họ sáng tạo ra, cũng làm cho bọn họ ngạo thị chúng ra nho giả còn lại. Mà cách bài vật của Hàn Cương phải bắt đầu từ Trình Kiện, nhưng cách bài trừ ra lại không thoát ly khỏi vật hữu hình, ngược lại càng gần với vật hạ hình hơn. Cái gọi là lực học tam luật đều là trực tiếp tác dụng lên ngoại vật, từ trong ra ngoài đều là nhận thức của trường tái khí làm bản nguyên. Tâm lớn là lớn, nhưng không khỏi quá mức nông cạn. Chính Di không hề kiêng kỵ nói ra cách nhìn của mình, cũng nói, chính như khác biển hồ, nghĩ đến động đỉnh, huy dương, mặc dù rộng lớn như biển, lại gần thế nhân, nhưng đến tột cùng không sâu bằng biển. Thân là một đời tông sư nho môn, tất nhiên đã có con đường của mình. Ở trên con đường lớn đã đi rất xa, sao có thể bị người khác nói như vậy ảnh hưởng? Hàn Cương cũng không thể trông cậy vào có thể thuyết phục Chính Di, mà hắn cũng không muốn cãi nhau với vị chủ nhân Chính Di này. Vạn sự vạn vật đều có đạo, Hàn Cương muốn biết, lúc ăn cơm đọc sách cũng có thể thấy được khắp nơi. Hàn Cương khẽ không người, không đối mặt với ánh mắt hùng hổ dọa người của Chính Di, lực học tam luật, Hàn Cương ngẫu nhiên có được, không dám xưng là đại đạo, nhưng suy cho hắn vận, cũng có thể được nghiệm chứng. Có thể biết nguyên lý một vật, liền có thể mở rộng ra, đây chính là đạo. Chí biết đạo, liền có thể thành tâm dùng cho thiên hạ. Chính Di khí mạo lẫm liệt, mà Hàn Cương thì khiêm tốn hữu lễ, nhưng bầu không khí căng thẳng, đại đạo chi tranh không giống với chuyện khác, không thể cùng lúc, lẫn nhau đều khó có thể thuyết phục. Chính Di cũng biết, nếu Hàn Cương có thể tự mình sáng tạo ra từ trong bốn chữ đơn giản này, tuy Hàn Cương cũng nói là mớn, dùng tài nghệ gần với đại đạo, tự nhận là bảng môn tà đạo, nhưng cũng có thể thấy được ý nghĩ của hắn, căn bản sẽ không dễ dàng thay đổi quan điểm, đương nhiên càng không thể dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Hai bên rằng có không dứt. Lúc này, một lão giả mặc y phục người hầu, ở ngoài cửa thư phòng gõ cửa một cái, sau đó đi vào đây là thư đồng mà Trình Mân ít mang theo bên người, hiện tại lại thành quản gia của Trình gia. Hắn hành lễ với Trình Di và Hàn Cương, sau đó hỏi, lão nô buộc vâng mệnh tới hỏi nhị lang, hôm nay trong nhà có khách quý tới không? Khách quý? Trình Di liếc nhìn Hàn Cương, vị đệ tử trương tái này đúng là khách quý hiếm gặp. Dù sao cũng không thường thấy. Bởi vì người được lão quản gia nhắn tin là Trình Kiệt, sau khi đứng lên, Trình Di mới gật đầu, Ngọc Côn đúng là khách quý. Ở kinh thành từng nghe qua lời đại ca dạy bảo, còn mang theo thư của biểu thúc hành cử. Lão quản gia không người về phía Hàn Cương, nếu đã như vậy, mời khách nhân tới chính sảnh gặp mặt. Hàn tiểu quan nhân đứng ở ngoài cửa, trên người tất cả đều là tuyết. Sau khi Trình gia canh cửa đi ra, mời hắn đi vào, giơ chân lên, dấu chân lưu lại sợ cũng dày một thước. Trước mặt Thiệu Ung, người hầu Thiệu gia trở về nói khoa trường, hôm nay tuyết cũng không lớn như vậy, nhưng Thiệu Ung biết, ít nhất Hàn Cương đã mạo hiểm tuyết chờ ở cửa Trình gia một thời gian rất dài, là chuyện không sai. Tên của Hàn Cương, Thiệu Ung cũng nghe nói qua một chút, quan viên trẻ tuổi đương nhiên được người ta chú ý huống chi đoạn thời gian trước, tin tức Hà Hoàng công thành truyền đến Lạc Dương, Trình Lam cũng nhắc tới hắn. Nghe nói chuyện hôm nay, Thiệu Ung nhịn không được cảm thán, đệ tử hành cử thủ lễ nhất đến thế này. Trước cửa Trình phủ giống như vậy, trước mặt Tử Hậu có thể biết rồi. Hắn đứng ở một bên nhi tử Thiệu Ba Ôn, đại ca nhi, ngươi cũng phải học theo một chút. Thiệu Ung qua 40 tuổi mới cưới vợ, sinh con càng muộn. Tuy nói Thiệu Ung đã gần 60 tuổi, nhưng trưởng tử Ba Ôn cũng chỉ 15-16 tuổi. Thiệu Ba Ôn ngẩng cổ lên, không phục nói, cái gọi là hà không có sơ, tiên khắc hữu trung, hiện giờ tuy là khiêm tốn, nhưng về sau chưa chắc còn có thể như thế. Hải nhi nghe nói Hàn Cương gần với tân đảng, lại buôn tẩu dưới trướng vương giới phủ. Nếu không phải như thế, làm sao có thể hạnh phúc tiến vào? Thiệu Ung nghe xong cảm thấy không đúng, lập tức hỏi, lời này là nghe được ở đâu? Chỉ nghe bên ngoài đều nói như vậy. Lúc này chỉ vì ghen ghét mà không phải nói lời hủy diệt. Hàn Cương có thể trở nên nổi bật, đó là dụng tâm quốc sự của hắn, mặt khác tự có duyên pháp của hắn. Thiệu Ung nhìn nhi tử gật đầu xưng phải, nhưng người trong thần thái không phải là tin phục như thế nào, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc tuổi già hắn có con, nhi tử đọc sách cũng coi như dụng công, đánh là không nỡ đánh, chỉ có thể nghiêm mặt lại, nói, trước ngày Tết, ngươi cứ ở nhà an tâm đọc sách, chớ có lại đi ra ngoài, càng không nên nhiều lời. Nhà giàu cũng phải ít đi. Thiệu Ung lại không nói ra một câu cuối cùng. Thiệu Ung cũng không tính là thù địch tân pháp, tuy không tán đồng, nhưng cũng sẽ không mâu thuẫn mãnh liệt, xem như phái ôn hòa, ít nhất sẽ không giống Tư Mã Quang đảng cũ, Văn Ngạn bác họ cách không đội trời chung như vậy. Cũng sẽ không giống như Phú Bật, vừa nghe đến tân pháp liền nhíu mày. Lần trước Lý Trung Sư không phải Lý Sư Trung biết Hà Nam phủ Lạc Dương, khi thi hành tân pháp, đến cửa thi định hộ nhà giàu, cũng ép Phú Bật giống như dân giàu bình thường, giao nộp tiền miễn dịch quy định. Nguyên lão ba triều Phú Bật, tân pháp cần tiền phải đặt lên đầu hắn, mặt mũi này liền mất lớn rồi, chưa từng nghe nói Chi Châu Tương Châu dám thu tiền miễn phí của hàng gia. Bản thân Phú Bật ngược lại cũng thôi, tuổi lớn, cũng coi như nhìn thoáng, cũng chỉ dâng thư hoán giận một trận. Nhưng con cháu nhà giàu không có khí lượng này, âm thầm mang Vương An Thạch cùng Lý Trung Sư hàm vào xương. Nhất là Vương Thiểu gần đây được Vương An Thạch ban thưởng đai lương ngọc, hoàn toàn ngồi vững tướng vị, cùng với một đám quan viên của Hi Hà Lộ, ở trong miệng con em nhà giàu đều không có một câu lời hữu ích. Thiệu gia ta chính là gia truyền thi thư, năm xưa càng là ẩn thân với người trong thôn, không muốn kết giao với người ngoài. Nào ngờ vì duyên tế hội, mới đi tới thành Lạc Dương này. Thừa dịp mấy tướng công không bỏ, có nhiều thân cận. Nhưng phụ thân ngươi ta đến tột cùng vẫn là một thân không, đi lại quá gần với quan lại nhân gia, sẽ quên mình đứng ở nơi đâu. Thiệu Ba Ôn bị phụ thân nói đến sắc mặt trắng bệnh, không phải bởi vì xấu hổ, mà là thâm hận. Hồi tưởng lại, mấy tôn bối của Phú Bật, trong quá trình kết giao với mình, đích xác không có quá nhiều tôn trọng. Đích xác, con cháu tể tướng, há có thể thật sự coi trọng mình. Hắn càng không thể nào hiểu được, với đại tài của phụ thân, vì sao không ra làm quan. Nếu phụ thân thật sự có một viên chức, Thiệu Bá Ôn hắn sau này sao có thể thua trẻ con quan viên. Chương 26. Lập tuyết trình môn, 3. Chương 26. Lập tuyết trình môn, hạ, đi theo quản gia Trình gia và Trình Di, Hàn Cương được mời đến chính sảnh. Một lão giả gần 60-70 tuổi đã chờ ở trong sảnh, đương nhiên là gia trưởng Trình gia. Trình Kiệt tinh thần quắc thước, tướng mạo tuấn nhã, Trình Lam, Trình Di đều di truyền tướng mạo của hắn. Mặc một thân đạo phục, không có mũ, tóc bạc đầy đầu đều dùng một cây châm gỗ châm, râu dài hơn một thước trắng như tuyết, xem ra chính là nhân vật tiên phong đạo cốt. Người đỡ Trình Lam là một nam đồng 8-9 tuổi. Hàn Cương nhớ hắn là con út của Trình Lam, năm xưa từng gặp ở kinh thành. Lúc đó Hàn Cương rất được con cháu Trình gia yêu thích, khi tới cửa bái phòng đều bị bọn họ vây quanh. Cách 3 năm, Đoan Bản cũng đã 8 tuổi, nhìn thấy Hàn Cương cũng có thể nhớ rõ hắn. Trương Tái đại biểu hình, phụ thân Trình Lam, đối với đệ tử Trương Tái, Trình Lam lấy danh nghĩa đến thăm hỏi thành gia Hàn Cương mà nói, tất nhiên là bối phận của tôn. Hàn Cương rất dứt khoát quỳ xuống hành lễ, lấy thân phận vãn bối cung kính dập đầu vấn an. Sau khi hành lễ xong, quan hệ thông gia của Hàn Cương và Trình gia trên cơ bản đã định đến trước mặt Trình Kiệt, nói chuyện sẽ không tranh thiên nhân đại đạo nữa, mà là hòa hợp nói chuyện với nhau. Trình Kiệt cũng rất nhớ hai biểu đệ của mình, hỏi không ít tình hình gần đây của Trương Tái. Mà Hàn Cương rốt cuộc cũng biết vì sao không gặp Trình Lam. Trình Lam quản Tây Kinh Trúc Mộc Giám, hôm nay bởi vì chuyện tuyết rơi mà đi tới sở trị dưới chân Bắc Mang Sơn, phải đến 3 ngày sau mới có thể chạy về. Hồi tưởng lại vừa rồi Trình Di trả lời Thiệu Ung, rõ ràng là cự tuyệt. Hàn Cương không thể ở Lạc Dương lâu, nhiều nhất là chỉ hoãn 2 ngày, Trình Kiệt cũng không gặp được. Nhưng Trình Lam, Trình Di vẫn còn, đợi lát nữa dâng trà, tùy ý trò chuyện. Hàn Cương lấy danh tiếng y đạo, Tống Nho thường tập y y, rất coi trọng dưỡng sinh. Trình Dục liền hỏi Hàn Cương một số đề tài liên quan đến y thuật. Mà sau khi chính miệng Hàn Cương làm sáng tỏ thân phận đệ tử Dược Vương, Trình Di cũng bắt đầu nói chuyện. Hàn Cương vẫn như cũ tự nói y thuật không thông, nhưng hắn ở trong viện điều dưỡng ngâm bạc vài năm, kiến thức uyên bác, nói đến y sự cũng có thể chậm rãi mà nói. Bất chi bất giác, liền nói Cao Tuân Dụ tiểu thiếp khó sinh. Nhà học sinh cũng có một đôi con gái, vừa mới sinh ra khỏi quê. Lúc trước khi hai thị thiếp có thai, học sinh lo lắng sản xuất khó khăn, cũng suy nghĩ hồi lâu, về sau khi nhìn thấy cảnh cua lựa chọn có cảm giác, đều là kỳ vật mà thôi. Vừa vặn Cao công hiểu sủng khó sinh, liền mời bà đỡ chủ trì, thử một chút, cũng là kiến công. Hàn Cương cười cười, cũng coi như là đạo lý truy tìm vật, thúc đẩy vận dụng rộng rãi. Hàn Cương vốn tưởng rằng Trình Di sẽ vì chuyện này mà liên quan đến phụ nhân, mà trong lòng không vui. Nào ngờ Trình Di đối với chuyện này không hề để ý, thậm chí còn tán thưởng, chuyện dược thạch tuy là tiểu thuật, nhưng nhân ở trong đó có một vật như kim kẹp, nếu có thể miễn đi sinh nợ của phụ nhân thiên hạ, thiện không gì lớn hơn. Phải biết học giả trị học, trước tiên phải biết nhân tử. Nhân giả, hồn nhiên cùng vật đồng thể, nghĩa, lễ, biết, tín đều là nhân. Hành động này của Ngọc Côn cũng là nhân tử. Tuy nói họ của Trình Di làm cho người ta khó có thể thân cận, dù sao vẫn là đại nho, kiến thức vượt xa người thường, cũng không bị thành kiến của thế nhân ảnh hưởng. Huống chi Hàn Cương tuyết trung lập ở trước cửa, cực làm cho Trình Di hài lòng. Đoạn thời gian trước một chút quan điểm đối với Hàn Cương, đã sớm không thấy bóng dáng đương nhiên, chuyện Hàn Cương phát minh tìm Phật sẽ ổng, đã lưu truyền ra Hy Hà, hai đường Tần Phượng cũng không bị người khác đối đãi khác. Đổi lại là người bình thường, tự nhiên sẽ có vấn đề. Nhưng hắn nói như thế nào cũng là đệ tử Dược Vương, nhúng tay vào phụ sản, cũng không có người nào sẽ cảm thấy không đúng, mà sẽ nói làm rất đúng. Trên đời này có rất nhiều chuyện, có người có thể làm, có người không thể làm. Phải xem thân phận, phải xem người. Nếu có người ôm ý nghĩ, hòa thượng sợ được, ta sợ không được, thanh danh hủy hết cũng là nhẹ. Đồng thi bắt trước, cho tới bây giờ đều là đạo lý cực có tính thực tế. Nhìn Hàn Cương chậm rãi nói, Trình Kiệt khó nén được sự tán thưởng trong mắt. Thân phận tài học, phẩm hạnh đều là khó có được, hơn nữa quan hệ với nhà mình cũng không phải là nông cạn. Gia thế nông cạn, theo Trình Dục thấy, lại là một ưu điểm của Hàn Cương. Trình Dục từ trước đến nay luôn là người biết nhìn người. Năm đó khi Trình Kiệt mời Chỉ Khê tiên sinh Chu Đôn Di làm lao sư của hai nhi tử, Chu Đôn Di vẫn là một quan nhỏ trong ngục giam. Nhưng chính là ngục quan đến Hy Ninh năm đó vẫn không tính là nổi danh, dẫn đường thứ hai lên con đường theo đuổi thiên nhân chí đạo. Lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Cương, cử chỉ ổn trọng hữu lễ, đã làm cho Trình Kiệt có 3 phần thích. Lại nói chuyện với nhau một hồi, đối với hắn càng coi trọng, tiền đồ đích thật là không thể đong đếm. Ngẫm lại cháu gái nhà mình, đã từng ở trước gối niệm tốt, Ngọc Côn ca ca, điều này làm cho Trình Lam động chút tâm tư chiêu mộ cháu rể. Dạy học quả thật có thể tạo ra thanh danh lan rộng, nhưng cho dù danh tiếng có lớn hơn nữa, trên thế giới này cũng rất khó có thể có được một người thân thích. Thái Sơn tiên sinh Tôn Phúc, gia thế nghèo khó, nghèo đến 40 tuổi mới có đệ tử gả muội muội nhà mình cho ông. Thiệu Ung ở trong thành Lạc Dương cũng nghèo nửa đời người, đến 40 tuổi mới có gia thất. Hôn nhân của con gái Trình gia có chút cao không được thấp. Luận thân phận, bọn họ cũng là thế gia con lại, là dòng dõi thư hương của nhà truyền gia, chỉ là mấy đời tới nay tuy là đời đời làm quan, nhưng cũng không có một ai có thể ngồi ở địa vị cao. Tăng tổ tiên Trình Hy Chấn là viên ngoại lang ngu bộ, tổ phụ Trình Dục tốt ở huyện Hoàng Pha nhậm chức, Trình Dục làm chi châu mấy chục năm, chính là không thể thăng lên. Về phần tộc nhân Trình Thị, người làm quan rất nhiều, nhưng đồng dạng không có ai có thể trở thành quan lớn hiển hoạn. Ở trên quan trường Đại Tống, là gia tộc quan viên trung tầng hết sức thông thường. Gia tộc như vậy, đại tộc nhiều đời châm anh sẽ không thông gia với bọn họ, bình thường chính là kết thân với dòng dõi ngang hàng hoặc là hơi thấp một chút. Nhưng nhị Trình là thân phận gì? Đại nho đương thời, một đời tông sư, cùng phú bật, lữ công chứ lui tới thường xuyên. Đi lại gần với quan lớn chấp pháp, tầm mắt tùy theo tăng vọt, con rể đương nhiên phải chọn 3 chọn 4. Chỉ là đệ tử xuất sắc thường thường sớm có hôn nhân, hướng bọn họ cầu học sĩ tử tuy nhiều, nhưng có thể lọt vào tầm mắt bọn họ, thường thường đều là sau 20-30 tuổi, đã sớm lấy vợ sinh con. Tuổi tác của cháu gái càng lớn, Trình Kiệt vì thế lo lắng thật lâu, rốt cục đụng phải một người tốt, tất nhiên là không thể buông tha. Nghe nói Ngọc Côn nhị huynh ngươi đều không có vương sự, chỉ có song thân trong nhà. Ngươi ở lại Hy Hà nhậm chức ngược lại cũng dễ làm, nhưng hôm nay Hà Hoàng công thành, sau khi thi đậu tiến sĩ, sẽ ra ngoài làm quan. Không biết Ngọc Côn ngươi ngày sau xử trí thế nào. Hàn Cương cũng vì thế hao tổn tâm trí, Gia Nghiêm hiện giờ ở Hy Hà giám quản lý đồn điền, gia nghiệp cũng đều ở Tây Bắc, học sinh đích sắc không tiện phụng song thân cùng đến nhậm chức. Hôm nay cũng chỉ có thể hy vọng sau khi thi đậu tiến sĩ, còn có thể về quan Tây nhậm chức quan. Thật sự không được, còn có em họ Phùng Tòng Nghĩa này. Nhưng lời này thì không cần nói nữa. Trình Chiêu há miệng, đang định nói tiếp, Trình Di lại tiến lên trước một bước, trung hiếu hai đạo không thể thiên phế, Ngọc Côn nếu có thể về quan Tây, một mặt có thể thủ bên, một mặt lại có thể phụng dưỡng cha mẹ, đích thật là chuyện tốt vẹn cả đôi đường. Trình Kiệt không nhanh chừng mắt liếc Nhi Tử một cái, suy nghĩ một chút, nhưng cũng thuận thế chuyển đề tài đi, không nhắc lại chuyện sau đó. Nhị ca, ngươi vừa rồi ngăn vi phụ là vì sao? Chờ sau khi thiết tiến khoản đãi Hàn Cương, Trình Dục quay đầu lại hỏi Nhi Tử, 29 nương sắp đến tuổi, chẳng lẽ không cần quan tâm? Hay là ngươi cảm thấy Hàn Cương chọn người có chỗ nào không thích hợp? Phụ thân đại nhân có điều không biết. Hai năm trước nghe nói Hàn Ngọc Côn đã kết thân với cháu gái của Vương Thiệu, sợ là sau cuộc thi khoa cử này sẽ thành thân. Cho dù không có việc này, Hàn Ngọc Côn trước đó không phải cũng nói sao, hắn đã có một trai một gái, chẳng lẽ để cho nhị thập cửu nương gả qua liền mang con cho hắn? Trình Di trọng lễ. Hàn Cương chưa kết hôn đã nạp tiếp, không hợp lễ pháp. Trình Di cũng khó có thể đồng ý với chuyện gây ra chuyện danh tiếng kia. Là văn bối của đệ tử, phẩm tính tài học của Hàn Cương không thể bắt bẻ, khiến Trình Di rất thưởng thức. Nhưng muốn nhị thập cửu nương được yêu thương nhất trong nhà gả cho y không thể gật đầu. Hàn Cương chưa kết hôn đã có chuyện con gái, Trình Kiệt cũng không để trong lòng, việc này hiện giờ rất phổ biến. Nhưng cháu gái của Hàn Cương và Vương Thiệu đính hôn khiến Trình Kiệt cảm thấy thất vọng, không cam lòng lại hỏi tiếp, chuyện hắn kết thân với Vương Thiệu gia có thật không? Từ hậu biểu thúc đã từng viết thư tới đây, khi nhắc tới chuyện Hà Hoàng, thuận tiện nhắc tới một câu. Trình Di nói, vị đệ tử tốt Hàn Cương này, chẳng lẽ từ hậu biểu thúc không muốn, nhà hắn cũng có nữ nhi. Đáng tiếc 2 năm trước khi hỏi chuyện, Hàn Cương đã đính hôn với Vương gia. Thì ra là như vậy. Trình Dục hơi thất vọng gật đầu, may mắn vừa rồi không hỏi. Vấn đề kết thân chưa, tùy tiện hỏi ra, liền không khỏi quá lô mãng một chút. Huống chi đồ cưới của nhị thập lục nương cũng là vấn đề, con rể như Hàn Cương, nhà chúng ta không có nổi đồ cưới. Trình Di lại nói, thân phận Hàn Ngọc Côn không thấp, chọn được con rể như vậy, chỉ là đồ cưới liền không cho nổi. Vì sao tiến sĩ được coi trọng như vậy, thế cho nên bắt rể dưới bảng? Chính là bởi vì tiến sĩ thăng quan dễ dàng, thuận lợi mà nói, mười mấy năm có thể nghiêng người trong triều đình, mà Hàn Cương, hắn đã là quan trong triều. Phú hộ kinh thành muốn tìm một tiến sĩ con rể, hiện giờ đồ cưới đều phải trả đến 5.000, 1.000. Mà thân phận quan viên triều đình của Hàn Cương, khiến cho muốn trèo lên cửa hôn sự này của hắn, ít nhất cũng phải hơn vạn quan tiền tài điển sản. Cho dù bản thân Hàn Cương là một người không quan tâm đến tài vật, tiện tay liền tặng hơn phân nửa phong thưởng cho Trương Thái. Nhưng Trình gia cũng phải lo lắng sau khi nữ nhi gả đến Hàn gia, có thể cho đồ cưới hay không, sẽ bị người khi dễ cùng khinh bỉ. Thế phong lưu lạc, nhân tâm bất cổ. Tân nương ở nhà chồng có được coi trọng hay không, phải xem phân lượng của đồ cưới. Tặng ít, trực tiếp bỏ cũng có. Cho dù là vương công quý thích, lúc muốn gả con gái, cũng phải tìm mọi cách gom ra 36 cái dương, mang theo trên 100 mẫu ruộng son phấn. Đối với việc này, một đám người có kiến thức đều bóp cổ tay thở dài, công kích lớn. Nhưng đến hiện thực, đổi lại Trình Di Trình Kiệt muốn gả con gái, bọn họ cũng không dám cầm hạnh phúc của con gái làm tiền đặt cược. Muốn trách, chỉ trách Trình Triều không thể hỏi trước một bước khi ở kinh thành, khi đó việc hôn nhân được định ra sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nhưng 3 năm trước đây Ngạc Nương mới hơn 10 tuổi, làm sao cũng không thể tìm được Hàn Cương đã 18 tuổi. Trình Kiệt thở dài một hơi, tự rêu lắc đầu. Dù sao cháu gái sang năm mới 13, căn bản không cần sốt ruột. Chương 27. Ngày lành cộng đạo. Chương 27. Ngày lành cộng đạo. 1. Gần tháng chạp, trong kinh thành càng ngày càng có không khí. Chẳng những người đi đường trong phố phường vì sắp đến ngày Tết bận rộn, ngay cả không khí trên triều đình cũng trở nên không ngừng vang lên tiếng pháo nổ như nguyên viết nên sự nóng nảy dị thường. Trong thời gian này, Xu Mật Viện và Ngự Sử Đài vì vụ án cấp kho quân sự Bắc Châu mà xảy ra tranh chấp, cuối cùng lại kéo chính sự đường xuống nước. Ngay từ đầu là Ngự Sử Đài tố cáo vụ án quân khố Bắc Châu, Xu Mật Viện định tội không đúng, nên giao vụ án này cho nha môn Bắc Châu Bản Châu phúc thẩm lại, mà kiểm quan Xu Mật Viện xử trí vụ án này Lưu Phục Thế, lại thiên vị thân thích hắn trong vụ án này có liên quan, lại để cho duy trì hình ngục ti đi định án. Quả thực là muốn chứng thực quan lại Bắc Châu trước đây dùng sai tội hình luật, tội này nhất định, đương nhiên sẽ không có quyền sửa thẩm. Vì chuyện này, sau khi công văn hai bên Xu phủ và Ô Đài qua lại một lúc, Ngự Sử Đài đầu tiên không kìm nén được, kéo dài chiến tuyến, quyền giám sát ngự sử mới nhậm chức trong Trương Thương Anh, vì bày ra năng lực của mình, bắt đầu công kích lao lại nhậm viện trong Xu Mật Viện, tùy tiện làm việc tiên vị 12 chuyện, cũng vạch tội Xu Mật Viện trên dưới cấu kết, kết bè kết phái che chở. Vương Tiểu vốn không muốn dính vào những chuyện thối nát này, chuyện Lưu Phục Thế, nhậm viện những quan lại này làm việc thiên tư trái pháp luật, ý cũng nhìn thấy, đều cút hết đi đối với ý càng có lợi hơn. Hơn nữa Vương Thiệu là bởi vì công lớn mà được vào Xu phủ, căn cơ ở kinh thành bất ổn, sách lược an ổn nhất chính là không xuất đầu, làm tốt chuyện này của một sạp, duy trì quyền lên tiếng ở trên việc tây nhà mình, chậm rãi xây dựng thế lực của mình. Làm vài năm phó sứ khu mật, lại thả thêm vài năm biên soái, lúc trên dưới 50, liền có thể trở về triều leo lên vị trí Xu mật sứ. Chỉ là Ngự Sử Đài không chỉ là nắm chặt chuyện nhâm viễn không công, không biết vì sao lại có lời đồn, trong Ngự Sử Đài có người dâng thư lên thiên tử, thỉnh cầu giao quyền quản lý phủ khu cho trung thư. Mặc dù không biết trong đó thật giả, nhưng chuyện liên quan đến quyền bính mật viện, cho dù là đồn đại cũng phải làm ra phản ứng. Cái gọi là có thể nhẫn lại, cái nào không thể nhẫn nhịn. Xu mật viện trên dưới lần này là cùng chung mối thù, Vương Thiều cho dù không muốn, cũng không thể không đứng ở bên Ngô Sung, Thái Đỉnh. Vốn Vương Thiều ở Hà Hoàng, được chấp trưởng Xu mật viện Văn Ngạn Bác 3 lần 4 lượt làm khó dễ, hận không thể để Vương An Thạch kiêm nhiệm Xu mật sứ. Nhưng bây giờ đổi lại hắn đảm nhiệm Xu mật phó sứ, lại khó dung Đông phủ xâm phạm quyền lực Tây phủ. Bởi vì lời đồn này, ba vị chính phó Xu sứ trong Tây phủ, bắt đầu từ 2 ngày trước, đã cùng nhau không vào trong viện trực thủ, cũng đưa đại ấn đến trung thư. Không phải muốn quyền sự sao? Vậy liền giao cho ngươi đi đại ấn Xu phủ, chính sự đường đương nhiên không dám tiếp nhận. Vương An Thạch bị bắt, nói thật, ý cũng chỉ mơ hồ bị chém một đao. Xu mật viện và Ngự Sử Đài tranh chấp, không hiểu sao lại biến thành giao phong giữa hai phủ đồng Tây, 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 Bắc. Vì chứng minh trong sạch trước mặt thiên tử, Vô ý nắm hết đại quyền, Vương An Thạch không thể không vứt bỏ Trương Thương Anh, một ngự sử vừa được Trương Hàm tiến cử lên. Trải qua chuyện này, quan hệ giữa Vương Thiệu và Vương An Thạch tuy không thể nói là tan vỡ, Vương Thiệu ngày hôm qua còn viết thư suốt đêm, sáng sớm hôm nay đã sai trưởng tử đưa đi tuấn phủ, xin lỗi Vương An Thạch, cũng kể do nỗi khổ tâm của mình. Nhưng trên thực tế, giữa Vương Thiệu và Vương An Thạch đã có dấu hiệu xa lánh. Thật ra cho dù không có việc này, Vương Thiệu và Vương An Thạch một là chấp chính, một là thể tướng, vốn đã không tiện qua lại quá mức chặt chẽ, thêm chi Vương Thiệu chỉ cầu mở rộng công lao, cho tới bây giờ đều không có ý tán đồng với Tân Pháp, mỗi người đi một ngả, có thể nói là không thể tránh khỏi. Tuy nói đối với Vương An Thạch dần dần xa cách, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hai ngày nay Vương Thiệu vẫn có chút không thoải mái. Dù sao lần này là bị người ta cầm đi làm thương sứ, sẽ cùng Đông phủ náo loạn lên, cũng không phải là vì ích lợi của mình, tâm tình của hắn đương nhiên không có khả năng tốt. Hơn nữa chuyện lần này, rất rõ ràng là có người cố ý rời tầm mắt đi, kéo chính sự đường xuống nước, đem hình án ban đầu tranh đoạt quyền sở hữu biến thành đấu tranh chính trị giữa hai phủ. Vì giữ gìn uy quyền xu mật viện, ngự sử đài cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn là ngọt. Chính cục trên triều biến hóa khó lường, cũng làm cho Vương Thiệu vừa mới nghiêng người nhìn mà than thở. Một câu đồn đãi chẳng những làm cho Ngô Sung thoát thân ra, hơn nữa còn trở tay cho chính sự đường cùng ngự sử đài một vậy. Nếu không có việc này, bởi vì hành vi bao che Tư Lại Nhâm Viễn, Ngô Sung hẳn là xuống đài, mà thân tín xu mật viện của hắn, quan kiểm kiểm tra Lưu Phụng Thế cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Nhưng trong chuyện này cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa hắn và Vương An Thạch. Nếu là năm Hy Ninh thứ hai, ba năm, Vương An Thạch dù không phải tể tướng, xu mật viện dám đến chính sự đường như vậy, Vương An Thạch có thể lập tức bỏ gánh cho thiên tử xem. Nhưng hiện tại, Vương An Thạch đã không dám làm như vậy. Thân ở kinh thành, Vương Thiệu cũng biết Vương An Thạch đích xác không dễ. Lần này hai phủ một đài ba phương chi tranh, Vương An Thạch ngầm chịu thiệt, khiến Ngô Sung càng thêm ngồi vững vị trí xu mật sứ. Mà ở trên phương diện dịch pháp trợ, Hoàng Thành Ti càng ngày càng nhiều dấu hiệu hoạt động, đã biểu rõ Minh Tử cũng không triệt để tín nhiệm Vương An Thạch đưa lên báo cáo. Ngay hôm qua, nghe nói thiên tử còn chất vấn Vương An Thạch, vì sao gần đây hoa quả trong kinh tăng giá, người bán hàng rong bên ngoài đều đang bán giận, dịch vụ thành phố chuyển bán hoa quả, làm việc như vậy có phải quá mức phức tạp rồi không? Tuy Vương An Thạch lúc ấy đã thao thao bất tuyệt, nhưng Vương Tiểu nghe nói việc này cũng muốn lên sớ nói đôi câu với thiên tử. Phồn tế, thành phố dịch vụ chính là làm chuyện này, làm sao gọi là phồn tế? Thiên tử can thiệp cả sự vụ trong nội bộ ti mới gọi là phức tạp. Cái gì gọi là nguyên thủ? Những lời này của thượng thư chính là không cần để cho thiên tử quản những việc nhỏ nhặt vụn vặt này, chỉ cần chủ trì chiến lược trên phương hướng lớn là đủ rồi. Mà thiên tử chú trọng việc nhỏ, bỏ qua sơ lược, sẽ lỗ thay. Mọi sự rơi vào thay người ta, làm thần tử sẽ lười biếng, mọi chuyện đều sẽ bị phế bỏ. Thiên tử hiện giờ cần cù là không cần phải nói, trí tuệ cũng là thật, chính là chuyện gì cũng muốn bắt được loại họ tử này, cùng Thái Tông Hoàng đế nhất mạch thừa kế, để thần tử không biết làm thế nào. Gần đây Vương hậu Tân chuyển sang lớp 3, hôm nay khi ông từ nha môn trở về, liền đi vào thư phòng trước. Sau khi chào hỏi ăn xong, lại nói với Vương Thiệu, đồ ăn bên ngoài hình như đắt hơn vài phần, một cân lâm minh quả đã 18 văn, không biết có phải lại có người đang phá rối hay không. Trước năm nay giá hàng đắt một chút cũng rất bình thường, nhưng không thể tăng nữa. Vương Thiệu tuy không liên quan đến gia kế, nhưng là một quốc gia chấp chính, đối với tình huống bên ngoài vẫn rất hiểu biết, có các mặt hàng nam sắc biển từ vận chuyển tới, trước mùa xuân, giá hàng kinh thành như thế nào cũng sẽ không tăng nữa. Cuối tháng 10 Hoàng Hà thượng đông, biển từ cũng bị bịt miệng. Nhưng trước lúc này, dựa vào phương pháp thua đều mà có được quyền khống chế vận chuyển hàng hóa phía bắc biển Hà, hơn phân nửa hàng hóa thông qua biển Hà vận chuyển tới đều nằm trong tay thị dịch ti. Dựa vào những thương hàng này, đủ để chèn ép giá hàng kinh thành. Nhưng đến mùa xuân thì không được, hàng tồn kho trong kho trống rỗng, hàng mới ở phía nam trong lúc nhất thời lại không vận chuyển được, các thương nhân kinh thành khống chế các nguồn hàng còn lại, tất nhiên sẽ đồng loạt động thủ. Vương Thiểu khẽ cười lạnh. Chỉ cần hiểu sơ tình hình dao động giá hàng bao năm qua ở kinh thành, nhận được kết luận này rất dễ dàng. Vương Thiểu tin Vương An Thạch, Lữ Gia hỏi bọn họ sẽ không chuẩn bị, chỉ là không biết bọn họ có chuẩn bị gì ở sau. Thật ra cách đổi thành phố cũng không tệ. Vương Hậu ngồi xuống nói chuyện với phụ thân, trước đây thương mại các nơi vào kinh thành đều do các công hội thủ lĩnh nắm giữ, phàm là không chịu bán rẻ hàng hóa cho bọn họ thì ngay cả kho hàng trong kinh cũng không thuê được. Hiện tại có thể bán cho dịch vụ trong thành phố, sau đó dịch vụ trong thành phố chuyển sang hiệu buôn bên dưới, người thật sự chịu thiệt cũng chỉ là các gia trưởng mà thôi. Mọi việc phải xem lâu dài. Vương Thiệu ý vị thâm trường nói, thời điểm thành phố mới sáng tạo, tất nhiên sẽ có một phen phân chấn, người người cần cù, không dám có chút lười biếng, mọi việc đều phải tận lực làm tốt nhất. Nhưng qua 1-2 năm nhìn lại, chuyện thiên kỳ bách quái gì cũng có thể đi ra. Trừ phi có thể không ngừng chỉnh đốn, cải cách, cuối cùng hình thành điều quan có thể duy trì mấy chục năm, như vậy mới có thể xem như đại công cáo thành. Vương Thiệu đây là kinh nghiệm nói, chuyện tươi khác có chung, hắn cũng thấy nhiều rồi. Hắn nhìn con trai, đột nhiên cười nói, nhị ca ngươi năm xưa đọc sách, bao nhiêu lần quyết tâm nói từ nay về sau dụng công, nhưng lần nào không phải ngay từ đầu dụng tâm mấy ngày, về sau liền thả dê. Vương Hậu biến sắc, sự tình nói xong, làm sao cũng phải kéo ngã đầu của ý ỉa, rất xấu hổ ngượng ngùng cười. Hài nhi không phải là người đọc sách, ngồi xuống cũng không nhìn vào được. Nếu như có một nửa kiên nhẫn của người lớn khi đọc sách, thì cũng đi thi tiến sĩ. Vậy ngươi cứ làm tốt chức võ đi, chỉ cần nhớ mọi việc phải làm nhất quán. Vương Thiệu dặn dò nhi tử hai câu rồi chuyển đề tài sang phương pháp đổi chủ. Lần này luật đổi chủ thành phố giấy lên sóng gió quá lớn, chưa chắc đã đợi được 1-2 năm. Đừng quên, đứng sau lưng đám người bán hàng hóa đó là những người nào. Vương Hậu yên lặng gật đầu, ông ta đương nhiên biết đứng ở sau lưng đám thương gia giàu có kinh thành đến tột cùng là có những người nào. Chỉ nhìn cách vài ngày liền từ trong cung truyền ra tin tức ngầm, nói hai cung khóc lóc kể lể, muốn phí thị dịch, mà thiên tử kiên trì không đồng ý hậu trường đến tột cùng là ai, đã rất rõ ràng. Chỉ là lại có ai có thể đem nó giải quyết. Không biết thời gian, cốt nhục trí thân thời thời khắc khắc đều nói bên hai, luôn luôn không ngăn được. Thiên tử không ngừng ra tăng thám tử Hoàng Thành Ti, Lam Nguyên Chấn tân nhiệm của Câu Hoàng Thành Ti không ngừng báo lên những chuyện nhỏ vụ vặt, khiến Vương An Thạch cũng cảm thấy đau đầu. Kết quả cuối cùng của luật dịch thành phố, Vương Thiểu Tổng rất khó coi trọng. Hai cha con đang nói chuyện với nhau, một loạt tiếng bước chân vội vã đến trước cửa thư phòng. Vương Thiểu nhíu mày, hắn linh quân lâu, hành vi không quen nhìn không vững vàng nhất. Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, Vương Hậu đi lên kéo cửa ra. Xuất hiện ở ngoài cửa trên mặt, sắc mặt vui mừng khó nén. Người hầu Vương gia này vội vàng nói với hai chủ nhân trong thư phòng, tướng công, nhị lang, Hàn quan nhân đã đến, bây giờ đang ở bên ngoài cửa. Cái gì? Ngọc Côn đến rồi. Vương Hậu kinh hỉ kêu lên. Vốn tưởng rằng có thể tới sớm hơn một chút, không ngờ lại kéo tới tháng chạp. Vương Điểu liên tục thúc giục Vương Hậu, nhị ca, ngươi còn không mau đi mời Ngọc Côn vào. Chương 28. Ngày lành tháng tốt cộng đạo. Chương 28. Ngày lành tháng tốt cộng đạo. 2. Hàn Cương chia tay huynh đệ chủng kiến chung ở cửa thành. Đồng hành hơn nửa tháng, giao tình với nhau lại sâu đậm thêm vài phần. Sau khi định ra ước định mấy ngày tới phủ chủng ngạc bái phỏng, Hàn Cương liền lên đường tới phủ Vương Thiểu. Vương Xu mật trạch của Sùng Nhân Phường rất dễ tìm, mấy tháng trước đại điện hiến tù binh trước Tuyên Đức Môn, khiến danh hiệu Vương Thiểu truyền khắp Đông Kinh thành. Hàn Cương chỉ bảo bạn cưỡi ngựa hỏi người thuê nhà của Tân Trịnh Môn hai câu, vị lao khai phong hơn 40 tuổi kia đã rất nhiệt tình chỉ điểm cho ba người Hàn Cương một phen đến trước cửa nhà Vương Thiểu. Đường phố trước phủ đệ Tân Khoa Xu mật phó sứ cũng giống như tình huống Hàn Cương nhìn thấy trước cửa nhà Vương An Thạch hai lần. Mặc dù số lượng không thể so sánh, nhưng đông đảo quan viên đang chen chúc chờ tiếp kiến là không thay đổi. Triều quyền có thể bỏng. Hàn Cương âm thầm cảm khái. Từ thiên vị tiểu thần một bước lên trời, Vương Thiểu hiện giờ là nhân vật khiến người ta hâm mộ nhất trong triều đại Tống. Với tuổi tác và công lao của Vương Thiểu, chỉ cần không phạm sai lầm, mạng dài hơn một chút, việc thăng chức Xu mật sứ sau này là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu như gặp lại phong ba biên cảnh phương Bắc, cần trọng thần tọa trấn Đông phủ, Vương Thiểu thậm chí có hy vọng tìm kiếm vị trí tể tướng. Phải biết rằng, Hàn Kỳ cũng thế, Phú Bật cũng thế, lúc bọn họ thăng nhiệm tể tướng, công tích lập ra đều kém xa Vương Thiểu. Những quan viên chen chúc trước cửa Vương Thiểu ra dù nhất thời không được đề bạt nhưng vì tiền đồ ngày sau mà nghĩ, giờ cũng phải quen mặt Vương Thiểu. Hàn Cương đứng ngoài đám người, nhìn nhiều quan viên ngoài cửa như vậy, chắc chắn Vương Thiểu ở nhà. Cũng không nhiều lời, trực tiếp sai bạn đi gọi cửa, với quan hệ của hắn với Vương gia, đưa thiệp mời gì đó ngược lại là xa lạ. Thấy thư sinh trẻ tuổi mới tới, sau khi xuống ngựa, phái bạn đi tìm Ti Lam. Quan viên xung quanh đều cười thầm, tiểu tử này hồ đồ, nào có ai không tự mình đưa tiễn trước cửa chấp chính ra chứ. Tư Lam chọc giận thủ vệ, đặt cửa xuống dưới cùng, không biết khi nào mới có thể tiếp kiến. Lại nhìn Hàn Cương không mặc quan phục, lắc đầu càng nhiều hơn. Một vị quan viên bên cạnh Hàn Cương đi tới. Hắn tiến lại gần, nói với Hàn Cương, vị tú tài này, ngươi làm sai rồi. Cửa lớn của Vương Phó Xu gia, sao có thể không tự mình đi gõ. Hàn Cương nhìn sang, vị này hơn 40 tuổi, trên quan phục mang theo vết dầu, e rằng có một năm không đổi. Nghe khẩu âm thì có vẻ là người Giang Tây, rất giống với giọng quê ngày thường Vương Tiểu Thường không tự giác mang ra. Thấy ánh mắt của vị lão tuyển nhân này hẳn là đã lâu không đổi rời, ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, trong lòng Hàn Cương sáng rõ. Đây nào phải là hảo tâm nhắc nhở, căn bản là đang thăm dò thân phận của mình. Hàn Cương chắp tay, xem như nói lời cảm tạ, đa tạ tôn huynh chỉ điểm, cũng không ngại. Quả nhiên, nhìn thấy thái độ của Hàn Cương như thế, thần sắc của vị này lập tức trở nên thân thiết, chẳng lẽ huynh đài là Vương gia Thích Lý? Ngược lại cũng không phải. Hàn Cương lắc đầu. Lão tuyển nhân tâm đến từ Giang Tây đồng loạt, đang muốn hỏi thêm hai câu, trước cửa Vương phủ bỗng nhiên vang lên tiếng xôn xao. Dương mắt nhìn qua, chỉ thấy trước cửa Vương gia có hai tư tuyển, một người lớn tuổi như con thỏ bị đốt đuôi thoáng cái nhảy vào trong phủ, một người khác thì chen qua đám người chen chúc, hai bước quỳ xuống trước mặt Hàn Cương, tiểu nhân bái kiến cơ hội. Mọi người vây xem đều kinh ngạc, vị này tuổi còn trẻ mà không hiểu lễ nghĩa lại là quan nhân. Nghe người canh cửa của Vương gia xưng hô Hàn Cương, mấy người trong đó nhanh chóng suy nghĩ, lập tức phản ứng lại. Là Hàn Cương Hàn Ngọc Côn. Là Hàn Cương, người làm cơ hội ở Hy Hà Kinh Lược Ti. Đẩy đại điện hiến tù binh ở Thượng Kinh, khóa cửa khảo thí. Không ngờ lại là hắn. Thân phận của Hàn Cương bại lộ trước mắt bao người, một loạt tiếng xôn xao vang lên. Hàn Cương toàn làm như không nghe thấy, hắn mỉm cười đỡ Vương gia tư hào, trước đây cũng là thân binh của Vương Thiểu đỡ dậy, khóa sành sớm, không phải thời cơ thích hợp. Vâng. Vâng. Tư cầu đầu gật như gà mổ thóc, dẫn đường cho Hàn Cương phía trước, tùy tiện. Quan nhân hãy cùng tiểu nhân đến, Xu Mật và Nhị Lang nghe được quan nhân đến, khẳng định vô cùng vui mừng. Hàn Cương chắp tay với lao tuyển nhân đang sững sờ bên cạnh, liền đi theo tư hào vào trong vương phủ. Lúc này Vương Hậu đang phụng mệnh phụ thân tới nên đón, nhìn thấy Hàn Cương thì mừng rỡ không nhịn nổi, vừa hô, Ngọc Côn, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Vừa kéo Hàn Cương đi gặp Vương Thiểu đầu tiên là nói một phen ly tình, Vương Thiểu liền kéo Hàn Cương dẫn kiến người nhà của mình. Ngoại trừ con thứ Vương Hậu, Vương Thiểu còn có mấy đứa con trai khác, ngoại trừ con trai trưởng già, sáu đứa khác đều giới thiệu với Hàn Cương, ngay cả vợ con cũng chào hỏi Hàn Cương, hoàn toàn không coi Hàn Cương là người ngoài. Sau một phen hỗn loạn, Vương Thiểu, Vương Hậu và Hàn Cương cùng nhau tiến vào thư phòng. Nói vài câu tình hình sắp tới sau chia tay, Vương Thiểu hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, hôm nay ngươi vào thành, có đi trung thư không? Đã khóa phòng rồi, vào kinh chẳng lẽ còn phải báo danh bằng trung thư? Hàn Cương không hiểu hỏi lại. Cái này cũng không phải, Vương Thiểu giải thích với Hàn Cương, nhưng Ngọc Côn ngươi không giống, ngươi là giản tại đế tâm. Nếu thiên tử biết ngươi lên kinh, khẳng định sẽ triệu kiến ngươi. Nhưng ngươi cũng không đi trung thư lộ mặt, thiên tử làm sao biết được? Hàn Cương lắc đầu, cứ cự tuyệt chiếu lệnh của thiên tử không tốt lắm, vẫn nên chờ thi xong rồi đi dâng thư xin mời đúng. Ngọc Côn, ngươi chẳng lẽ không muốn ư? Vương Hậu kinh hãi hỏi, ngươi không muốn làm quan nữa sao? Sao lại như vậy? Vừa thấy thanh quang, nghe được âm, làm thần tử nào có không muốn? Nhưng trước khi thi lễ bộ thì khó gặp. Nếu như thi trước gặp thiên tử, không khỏi sẽ bị nghi ngờ là ruộng dưa lý hạ. Thanh danh của Hàn Cương cũng không có gì, nếu để cho người ta hiểu lầm thiên tử xử sự bất công vậy thì không tốt. Làm thần tử, há có thể để cho thiên tử chịu ô danh này. Hàn Cương nói như thế, trong lời nói của hắn mơ hồ nghe ra cấu ngạo khí cương chính nghiêm nghị này. Vương Thiều nghe xong những lời lẽ chính nghĩa và trung lương nghiêm khắc như vậy lại cười ha hả. Vương Hậu cũng cười, chỉ vào Hàn Cương, "Ngọc Côn, thủ đoạn ẩn sĩ trung nam của ngươi sao lại vào triều?" Hàn Cương tiên nghiêm mặt, nhưng cũng không nhịn được cười. Họ Vương Thiều, Vương Hậu của mình đều biết rất rõ ràng, không thể gạt được bọn họ chút nào. Kỳ thực đây là phương pháp marketing đơn giản nhất. Thiên tử vẫn luôn muốn gặp Hàn Cương, nhưng trời xui đất khiến, trước sau không thể toàn nguyện. Hiện tại thời Hy Ninh năm thứ 5, các quan lại trong triều đã sớm thay phiên nhau. Hiện giờ văn võ cả triều, thiên tử chưa từng gặp mặt chỉ sợ cũng chỉ có một mình Hàn Cương. Quan viên trẻ tuổi nhất lại nhiều lần lập công, lòng chờ mong của thiên tử đối với Hàn Cương, đó là rõ ràng. Chỉ là đối với Hàn Cương mà nói, nếu đã treo khẩu vị lên tới hiện tại, vậy thì dứt khoát treo khẩu vị của hoàng đế lên đến khoa cử tiến sĩ cũng không sao. Không chừng hắn có chút sai lầm trong thi lễ bộ, thiên tử nói một câu, như thế nào không thấy Hàn Cương, liền kéo hắn trở về. Nếu như gặp mặt trước, thiên tử đã ban ân thưởng, lúc thi lễ bộ, khả năng xuất thủ sẽ thấp hơn không ít. Hàn Cương nhìn như đã tính trước đối với việc thi cử lễ bộ sắp tới, nhưng thật ra hắn vẫn nơm nớp lo sợ, nghĩ trăm phương ngàn kế để tích lũy từng chút một xác suất thành công của mình. Cho dù là trợ lực nhỏ bé nữa, Hàn Cương cũng sẽ nghĩ cách duy trì. Vì tư cách một tiến sĩ, cho dù là chiêu trò ngoài vòng, chỉ cần hữu hiệu, hắn đều sẽ dùng tới. Vậy Ngọc Côn có muốn đi gặp Vương tướng công không? Vương Hậu lại hỏi Hàn Cương. Hàn Cương lắc đầu, thiên tử đã từ chối rồi, sao có thể đi gặp tể tướng? Tất cả chờ thi xong hắn nói. Thi xong rồi. Vương Thiểu trầm ngâm một chút, liền hỏi thẳng, Ngọc Côn, rốt cuộc ngươi có định kết thân với nhà Vương giới phủ không? Hàn Cương cười, bây giờ Hàn Cương nhi nữ đều có, gia tử cũng không thúc giục nữa. Những lời Hàn Cương văn không đúng để, Vương Thiểu nghe hiểu. Nếu muốn kết thân với hắn, không cần đi lung tây tìm cha mẹ Hàn Cương, trực tiếp tìm bản thân hắn là được. Ngọc Côn, lệnh tôn lệnh đường đã không can thiệp, việc này nên do ngươi quyết định. Nhưng theo ta thấy, ngươi vẫn nên kết thân với Vương giới phủ thì tốt hơn. Hàn Cương cũng không nói không kết thân, chỉ là sau khi thi xong, lại trả lời rõ ràng. Vương Thiểu lắc đầu, vẫn là sớm một chút xác định tốt. Có thể đưa tin chính xác trước, chờ thi đậu tiến sĩ liền cưới. Hàn Cương nhìn ra thái độ của Vương Thiểu có chút biến hóa so với mấy tháng trước, nhíu mày, gần đây có đại sự gì? Gần đây Đông Tây nhị phủ cộng thêm ngự sử đại vì chút chuyện nhỏ, huyên náo tối bụi. Bên ta cũng không thể không náo loạn với Vương giới phủ một lần. Vương Thiểu cũng không giấu Hàn Cương, kể lại tỉ mỉ những chuyện lớn xảy ra trong triều mấy ngày qua cho Hàn Cương nghe. Làm Đông phủ và ngự sử đại đều chịu thiệt lớn, Ngô Sung Khanh thật đúng là bản lĩnh. Nghe Vương Thiểu kể xong, Hàn Cương chậc lưỡi, rất khâm phục thủ đoạn của Ngô Sung. Có thể làm thông gia với Vương An Thạch, quả nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Một câu đồn đãi không đầu không đuôi liền xoay chuyển thế cục, khó trách thiên tử có thể yên tâm mời Văn Ngạn Bác ra khỏi triều đình. Nhưng Vương tướng công cứ như vậy ngậm bồ hòn làm sao? Hàn Cương hỏi. Theo hắn biết, tính tình Vương An Thạch không tốt như vậy, sẽ không bị tắt bên trái một cái mà đưa má phải lên. Có thể không ăn như vậy. Vương Hậu nhíu mày một cái, cười lạnh. Hàn Cương nhìn Vương Hậu, lại nhìn Vương Thiểu, nheo mắt nở nụ cười, dưới tình huống như vậy, Su Mật còn muốn Hàn Cương cưới nữ nhi nhà Vương tướng công. Nếu không phải bên ta không có nhân tuyển tốt, sợ ngày sau biến thành oan gia, như thế nào cũng sẽ không nhường cho Vương giới phủ. Vương Thiểu rất thẳng thắn nói, thiên tử tuổi tác dần dần lớn, Vương giới phủ không có khả năng giống như thời điểm Hy Ninh năm đầu được thành quyến. Trước tể tướng của hắn chỉ sợ cũng không làm được mấy năm. Chỉ là ngoại trừ pháp lệnh khác, tân pháp vẫn sẽ bị thiên tử thúc đẩy xuống dưới. Ngọc Côn ngươi cũng không cần kiêng kỵ gì. Tị kỵ. Hàn Cương cười ha ha nói, trừ phi con gái Vương gia họ Cách không chịu nổi, vậy mới phải tránh kiêng kỵ. Nếu như tam phòng thủ câu thủ, tứ đức đều có, Hàn Cương sao lại không nguyện ý đạo lý này. Chương 29. Ngày lành cộng đạo, 1. Chương 29. Ngày lành cộng đạo, 3. Đã là mùng 1 tháng chạp, cách đại điển tế thiên tông tự cũng không có mấy ngày. Vì nghi thức đại điển lần này, từ trên xuống dưới trong triều, từ tháng 4 năm nay, liền bắt đầu bận rộn. Không chỉ là công tác chuẩn bị các hạng sự vụ, trong đó nghi thức điển lễ cũng phải an bài tốt. Cuối cùng, mấu chốt nhất đối tượng tế tự còn chưa có làm ra quyết định. Quân tử chi trạch, ngũ thế mà chạm, cái này nói là chư hầu, đại phu, ngoại trừ thủy tổ gia, chỉ cần ngược dòng thời gian tổ tiên đi tế tự. Miếu thất thế, đích thân thăm viếng, đây là lễ chế của thiên gia. Ngoại trừ thủy tổ gia, mỗi một đời thiên tử chỉ bắt đầu từ hắn ngược dòng lục đại đi tế tự, thần chủ tổ tiên sớm hơn, liền từ tông miếu rời đến trong miếu. Hiện tại trên dưới triều đình đang vây quanh Hy Tổ Văn Hiến hoàng đế Triệu Tuân có nên hủy miếu hay không mà tranh luận không ngớt. Triệu Tuân kỳ thật đối với những lễ nghi phiền phức này cũng rất phiền. Nhưng đây là đại điện triều đình, tính sai một chút, không chỉ là vấn đề bất kính tổ tiên, lan truyền ra ngoài, dân gian đều phải nghị luận ầm ĩ, mà liêu hạ các nước ngoài cũng đều sẽ cười nhạo. Chuyện quan trọng cũng chỉ có thể để Triệu Tuân tiếp tục phiền muộn. Hy Tổ rốt cuộc có nên rời thần chủ đi miếu Côn Bằng hay không? Hiện tại là mọi người bàn tán xôn xao. Mấu chốt của tranh luận là Hy Tổ Triệu Tuân rốt cuộc có tính là thủy tổ đại tống hay không đại tống thiên gia truyền thừa. Theo như cách nói thông hành hiện giờ, đời thứ nhất là thánh tổ Triệu Huệ Lãng, sau đó không biết truyền bao nhiêu đời đến Triệu Nhuy. Hy Tổ sinh Thuận Tổ Huệ Nguyên hoàng đế Triệu Nhuận, Thuận Tổ sinh Dực Tổ Giản Cung hoàng đế Triệu Kính, Dực Tổ sinh Tuyên Tổ Võ Chiêu hoàng đế Triệu Hoàng Ân, cuối cùng Tuyên Tổ sinh chính là Thái Tổ hoàng đế Triệu Không Dận. Cái gọi là thánh tổ Triệu Huệ Lãng là chân tông hoàng đế sáng chế, chỉ vì đè ép lao tổ tông Lý Nhĩ lao tử Lý Đường đang leo lên một đầu. Hoàng đế được truy phong đời đầu tiên là Hy Tổ do Thái Tổ định ra khi khai quốc, là cao tổ phụ của Triệu Không Dận, đây là truy phong theo quy củ năm đời. Chỉ là hiện tại, từ Hy Tổ bắt đầu tính tiếp, Triệu Thiên Thiên đã là đời thứ 9, phía trên có tổ tiên 8 đời. Nhiều đời sắp xếp xuống, khi tế tổ, nhiều thần chủ như vậy, ở trong tông miếu cũng không dễ bày. Chiếu lễ chế, hiện tại phải di chuyển một đời tổ tiên rời khỏi tông miếu, lưu lại 7 miếu cũng chính là Hy Tổ, nên từ trong tông miếu rời đi, rời đến Miếu Tuyển cơ đợi. Theo Triệu Tuân nghĩ, chuyện này chỉ cần Thái Thường Lễ Viện đưa ra câu trả lời hợp tình hợp lý, hai phủ, hai chế độ lại thảo luận một chút, không sai biệt lắm là đủ rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác có người bí mật quấn lấy không rõ, nói Hy Tổ là Thủy Tổ Đại Tống, không thể rời miếu, nên đi chính là Thuận Tổ Hoàng Đế. Vậy quanh chuyện này, phạm vi thảo luận mở rộng đến chế độ thị, đài gián, lễ quan. Vì việc này, trên dưới triều đình cãi nhau đứt quãng nửa năm. Tán thành bên Hy Tổ rời miếu, lấy ra ví dụ Hán triều, nói cha của Hán Cao Tổ tuy là Thái Thượng Hoàng, nhưng cũng không lấy hắn làm Thủy Tổ. Mà bên phản đối, thì ngược dòng lên đến thời điểm sớm hơn, thời điểm Thương Chu, cũng không phải lấy Thang và Văn Vương làm Thủy Tổ, mà là lấy khế ước ban đầu Phong Quốc, hai người tắc làm Thủy Tổ. Vì việc này, trọng thần trong triều vứt sự khác biệt giữa hai đảng cũ và mới sang một bên, chia làm hai phái khác nhau, dâng tấu tranh luận. Cuối cùng Vương An Thạch đưa ra kết luận, người vô công không thể làm thủy tổ triều đại này là Thái Tổ. Hy Tổ rời miếu. Bất kể nói thế nào, đây là đại sự của thiên gia. Triệu Tuân hiện tại đã có kết quả, cũng phải báo cáo với Thái Hoàng Thái Hậu một chút. Triệu Tuân đi tới Bảo Từ Cung nơi Cao Thái Hậu ở trước, không ngoài dự liệu nhìn thấy nhị đệ Triệu Tuân cũng ở đó. Không nói thêm gì, ân cần thăm hỏi mẫu hậu, huynh đệ xong, ba người liền cùng nhau đi tới Từ Thọ Cung. Mấy ngày nay thời tiết cũng tốt, tuy rằng lạnh một chút, nhưng bầu trời trong xanh, nhìn không thấy một tia mây. Ánh mặt trời chiếu vào trong cung, phơi nắng làm người ta cảm thấy ấm áp. Tào Thái Hoàng nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc giường êm, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Đã gần 60, Thái Hoàng Thái Hậu càng ngày càng già mua, nàng từ 16 tuổi bắt đầu phụng dưỡng Nhân Tông, mấy chục năm đều ở trong cung, cho tới bây giờ đã rất xa lạ với thế giới bên ngoài, nhưng nàng vẫn nhớ, vẫn là quốc gia này do Hoàng đế Nhân Tông lưu lại. Chỉ là trước mắt, chuyện khiến nàng lo lắng có rất nhiều. Nhìn Triệu Tuân lại vào cung, trong mắt Tào Thái Hoàng hiện lên một tia không vui làm cho người ta khó có thể cảm nhận được. Có thân vương nào xuất ngoại có thể mỗi ngày thế cùng, lão tứ cho tới bây giờ đều là thành thành thật thật đợi ở trong vương phủ, chính là nhị ca này, mỗi ngày đi Bảo Tử Cung báo danh. Không vui trong lòng bị che lấp rất khá, Tào Thái Hoàng nghe Triệu Tuân chậm rãi đem chế độ tông tự mới mà các triều thần thương nghị, cùng với kết luận xử trí tổ tông miếu như thế nào, đều một năm một mười nói với nàng một trận. Sau khi nghe xong, Tào Thái Hoàng không nói gì, cũng không nói không tốt, mà run rẩy đứng lên. Triệu Tuân vừa thấy, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Đi đến bên cửa sổ, nhìn thời tiết bên ngoài, Thái Hoàng Thái Hậu quay đầu nói với Triệu Tuân, trời sáng khí trong, nếu là đại lễ viết cũng như thế, chính là đại khánh giã. Triệu Tuân gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm, nương nương nói phải. Lúc lao thân đi qua hầu hạ Nhân Tông, nghe nói dân gian khó khăn, tất sẽ kể về Nhân Tông, mỗi lần nước âm vì vậy mà giảm xuống, lần này cũng nên như thế. Triệu Tuân thần sắc trở nên lạnh lùng, bây giờ không có chuyện gì khác. Tào Thái Hoàng xoay người, dưới sự nâng đỡ của Triệu Tuân, trở lại trên giường ngồi. Ngẩng đầu nhìn hoàng đế đứng hầu trước người, lao thân nghe nói dân gian khổ thị đổi tiền, miễn đi tiền, quan gia vẫn là thừa dịp lần này tông tự đại xá, đem toàn bộ bỏ đi. Đề tài không ngoài dự liệu chuyển tới Tân Pháp, tâm tình Triệu Tuân lập tức trở nên tồi tệ. Hắn nhìn xuống, nói với tổ mẫu, chư pháp này có lợi cho dân, dân nghèo sao có thể khổ. Tào Thái Hoàng thở dài, tôn nhi này chính là một người cố chấp, vì cơ nghiệp đại tống cái gì cũng có thể không quan tâm. Nhưng hắn không muốn nghĩ, quốc khố tràn đầy đích thật là chuyện tốt, nhưng quốc gia an ổn không đơn thuần là ở quốc khố. Mặc dù quốc khố khố phòng xây một gian lại một gian, nhưng nếu là trên dưới một mảnh phá thanh, vị trí này của hắn làm sao có thể an toàn được. Bà lão nhà nàng tuy ngồi trong cung nhưng mắt vẫn có thể nhìn thấy được phía dưới sóng ngầm cuộn cuộn, khiến nàng không thể không nhắc nhở Vương An Thạch Thành có tài học, vì tướng quốc nhiều năm cũng vất vả, nhưng người oán trách quá nhiều. Quan gia muốn bảo toàn, không bằng tạm thời ra ngoài, đợi một hai năm sau triệu hồi cũng được. Tào Thái Hoàng thường xuyên nói chuyện, Triệu Tuân càng ngày càng không kiên nhẫn, trong quần thần, chỉ có An Thạch có thể ngang ngược thân là việc quốc gia. Tân Pháp không phải là không được, Hy Hà không phải là không được. Hiện giờ quốc sự là thịnh, chính là công lao của An Thạch. Triệu Tuân thấy bầu không khí giữa huynh trưởng và tổ mẫu trở nên sôi nổi, liền tiến lên một bước, nói với Triệu Tuân, Thái Hoàng Thái Hậu nói như vậy, chí ngôn dã, bệ hạ không thể không suy nghĩ. Là ta bại hoại thiên hạ sao? Triệu Tuân thấy đệ đệ bán đứng Thái Hoàng Thái Hậu ngay trước mặt, trong lòng nổi lửa, khẩu khí lập tức trở nên đằng đằng sát khí, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm, đợi ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cao Thái Hậu hoàn toàn thay đổi, lời này không thể tùy tiện nói ra. Đại ca, bà ta vừa vội vừa giận kêu lên. Tào Thái Hoàng trước tiên liếc Triệu Tuân một cái, lại thở dài, nói với Triệu Tuân, quang ra, lời này không nên nói, cuối cùng thế nào? Hàn Cương từ chỗ Vương Thiệu biết được chuyện xảy ra trong Từ Thọ Cung hôm qua, nghe được thiên tử Triệu Trinh nói ra câu, tự giải quyết cho tốt, lập tức truy vấn. Cái gì thế nào? Vương Thiệu hỏi ngược lại. Đương nhiên là hỏi Ung Vương. Hàn Cương trợn tròn mắt, thiên tử đã nói tự giải quyết cho tốt rồi. Ung Vương nói một câu hà tới mức, sau đó khóc một trận. Hàn Cương ngây ra một lúc, vậy không có đoạn sau nữa à? Còn muốn có câu sau gì nữa? Hàn Cương chật lưỡi lắc đầu. Tiến ý Vương kia thật đúng là oan uổng. Vương Thiệu ho khan một tiếng, ngọc côn. Vương Thiệu nhắc tới cảnh cáo, Hàn Cương cũng không nói nữa. Nhưng Triệu Tuân nói câu này, trăm năm trước từng có một người khác nói qua Thái Tông Triệu Quang Nghĩa. Thời gian là sau khi đánh sông Cao Lương Ú Yến đại bại, địa điểm là trong cung thành Đông Kinh, còn nhân vật nào thì là con thứ của Thái Tổ Hoàng Đế Triệu Đức Chiêu. Từ lúc Cao Lương Hà binh bại, trong quân không thấy bóng dáng Triệu Quang Nghĩa, lúc ấy đã có người chuẩn bị ủng hộ Triệu Đức Chiêu. Đợi đến khi Triệu Quang Nghĩa bình yên trở lại kinh thành, vẫn không ban thưởng cho tướng sĩ phía trước công phá Thái Nguyên, tiêu diệt Bắc Hán. Triệu Đức Chiêu đi khuyên bảo, Triệu Quang Nghĩa liền trả lời một câu, đợi ngươi tự giải quyết, thưởng cho không muộn. Sau khi nghe được lời này, Triệu Đức Chiêu trở về liền cầm đao tự sát. Sau đó yên tâm Triệu Quang Nghĩa khóc lớn một trận, liền truy phong ý làm Yến Ý Vương. Nào biết được, cùng một câu nói, ngược lại là Ung Vương một câu, hà tới mức này, cần gì nói đến loại tình trạng này, khóc một trận liền không có việc gì. Tự ngươi giải quyết, thiên tử có thể nói ra lời này, có thể thấy được trong lòng đã nghi kỵ tới cực điểm. Ung Vương ngược lại là to gan, khóc liền coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Hàn Cương thật sự rất đáng tiếc. Vị nhị đại vương này cũng thật sự là không làm được chuyện gì khó nghe, nếu như cầm dao tự sát giống như Yến Y Vương vậy thì thú vị rồi. Vương Thiểu cũng có thể đoán được Hàn Cương đang suy nghĩ gì, thở dài, nếu Ung Vương thật sự giống như Yến Y Vương, sợ là tổn thương thiên tử nhân đức. Hàn Cương suy suy cười, Đường Thái Tông chính là nhân quân. Một năm chỉ có 13 tử tù, Trinh Quán chi trị đấu gạo 3 tiền, Đường Thái Tông đương nhiên là nhân quân. Triệu Tuân vẫn luôn muốn học theo Đường Thái Tông, nếu có thể học được 3-5 năm, Hàn Cương liền có việc vui để xem. Cho dù không học được Lý Thế Dân, học theo Thái Tông hoàng đế đương triều cũng được. Ngọc Quân ngươi. Vương Thiểu bất đắc dĩ lắc đầu, đây đúng là sợ thiên hạ không loạn. Nhưng Hàn Cương có thể nói thẳng trước mặt mình, cũng có thể thấy được sự tín nhiệm đối với mình. Điểm này Vương Thiểu rất vui lòng nhìn thấy. Hàn Cương cũng không nói thêm gì với việc này nữa, dù sao cũng không phạm kiêng kỵ gì, ngay trước mặt thiên tử cũng có thể nói. Tuy Hàn Cương từ trong trí nhớ của hắn có thể xác định Triệu Kham không có một ngày leo lên ngôi vị hoàng đế, nhưng nói không chừng ngày đó lịch sử đã thay đổi. Nếu lúc vào triều nhìn thấy nhị đại vương ngồi trên ngự tháp, Hàn Cương chỉ sợ sẽ phải lưu vong hải ngoại. Thôi, lời này Triệu Tuân có thể thốt ra, có thể thấy được đã đề phòng Triệu Tuân rất sâu. Tình cảm huynh đệ còn bao nhiêu, trên cơ bản ai cũng có thể nhìn ra được. Chỉ cần Triệu Tuân có thể sống lâu một chút, con trai cũng sớm sinh ra và nuôi lớn. Triệu Tuân sẽ không có cơ hội làm cựu ngũ chí tôn. Chỉ có Hàn Cương, cũng không cần ở chỗ này buồn lo vô cớ, hoặc là e sợ thiên hạ không loạn, đọc sách mới là đứng đắn. Chương 30. Ngày lành cộng đạo 2. Chương 30. Ngày lành cộng đạo bố. Đêm đã khuya, đêm đầu tháng không có ánh trăng, Ngọc Vũ làm sáng tỏ, cũng không có một tia mây. Một tinh hà vắt ngang chân trời, trên vòm trời đầy sao, so với ngày thường, số lượng dường như nhiều hơn gấp 10 lần. Vương Thao ngẩng đầu nhìn ánh sao, nhận thức từng ngôi sao trên trời. Trong Tử Vi Viên, đế tinh sáng ngời, phụ trợ chư tinh cũng sáng lạn như vậy. Chính là tương tinh, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, theo Vương Tiễn thấy, liền có vẻ hơi tối tăm. Hôm qua một phen cãi vã trong Tử Thọ cũng đã sớm chuyển ra ngoài đối với câu nói, tự giải quyết cho bản thân của thiết tử, Vương Tiễn cũng có thể biết lúc ấy Triệu Tuân bị chọc tức thành bộ dạng gì. Lúc ấy nếu Ung Vương không nói nhiều một câu, chỉ sợ thiên tử vẫn sẽ túi đầu lắng nghe, chỉ là không đi làm theo. Nhưng quanh năm suốt tháng gió thổi bên hai, thiên tử cuối cùng cũng có ngày không chịu nổi. Nhưng hiện tại, bởi vì chuyện hôm qua, thiên tử không có khả năng trong thời gian ngắn từ bỏ luật đổi của thành phố, nói thế nào còn có thể bảo vệ một hồi. Chỉ cần dịch vụ thành phố có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa, những thương gia giàu có bối cảnh thâm hậu không chịu hợp tác kia chắc chắn sẽ phải túi đầu. Lữ gia vẫn đã thể thốt nhiều lần, Vương Anh Tuyển và Vương An Thạch đều quyết định tin tưởng phán đoán của Y gần đây lại thêm một phần sai phái cho Y, đã chuẩn bị trọng dụng. Ngoại trừ vị trí Lữ gia vẫn có chút thay đổi. 7-8 sai phái trên người tăng bố, đến khoa cử sang năm cũng phải có thay đổi. Hắn sẽ đi đảm nhiệm chức vụ Tam Ti sứ, thay thế Tiết Hướng sắp tới chuyển vận ti của Tần Phượng Lộ đảm nhiệm đô chuyển vận sứ, mà để Lữ Huệ Khanh tiếp nhận công việc của phán tư nông tự. Nhưng chức vị kiểm chính công sự của Trung thư Ngũ phòng vẫn phải để tăng bố kiêm luôn, nếu không tăng bố nơi đó khẳng định sẽ không đáp ứng điều động này, chắc hẳn tăng bố cũng có thể hiểu được. Hai vị trí kiểm tra công sự quan trọng là Ti nông tự và Trung thư Ngũ phòng, không có khả năng một mực ở lại trên tay một người. Trước đó là bởi vì Lữ Huệ Khanh, Đinh Ưu, Trương Hàm ra ngoài, mới tạo thành cục diện bất đắc dĩ, hiện tại đương nhiên phải sửa lại, trong tân đảng cũng không cần hai cái hạch tâm. Vương cùng đi về phía tiểu viện của mình, vừa mới xuyên qua cửa nhỏ, một trận tiếng cãi vã kịch liệt liền từ trong viện tử của nhị đệ Vương bên cạnh truyền ra. Có đệ phụ Bàng Thị khóc lóc, cũng có đệ đệ Vương Bàng Bàng chửi bậy. Tiếng cãi vã của hai vợ chồng đánh nát sự yên tĩnh của đêm khuya. Vương Anh Tuyền lắc đầu, mang theo gã sai vặt phía sau cùng đi nhanh vài bước. Nghe thấy Vương cùng trở về, Tiêu Thị đứng dậy từ bàn, tiến lên đón. Hai tỷ nữ đang được sai khiến trong phòng đã ngủ, Tiêu Thị liền tự mình tiến lên, giúp Vương cùng cởi áo choàng chống lạnh trên người ra. Treo áo khoác màu đỏ tươi lên tường, Tiêu Thị thuận miệng nói, hình như nhị thúc bên kia lại cãi nhau. Đừng đi còn hắn. Vương cũng khó nén nỗi không vui trong lòng, lặp lại một câu, đừng còn hắn. Vương Tuyền cơ quát, Tiêu Thị túi đầu sửa sang lại áo bảo Vương Tuyền cơ, thông minh không nhắc tới việc này nữa. Vương cũng thay đổi quần áo nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh bàn. Nhìn Tiêu Thị ngồi đối diện, cầm một miếng vải dẹp dẹp đi qua đường kim bay, nhìn dáng vẻ dần dần thành hình, là một bộ áo bảo cho trẻ con mặc. Vương cũng trong lòng còn nghĩ đến chuyện của nhị đệ Vương Bàng. Vương Bàng từ khi con trai sinh ra, cảm thấy con trai không giống mình, mỗi ngày cãi nhau với người nhà họ Hồn, khiến cho trong nhà gà chó không yên. Vương cùng làm huynh trưởng cũng không tiện đi khuyên, đành phải trốn xa một chút. Chỉ là nói nháo đêm, thực sự không ra thể thống gì, hôm qua còn chọc nương tức đến. Chuyện này muốn truyền ra ngoài, người ngoài nên nhìn như thế nào? Quốc sự đã đủ khiến người ta phiền lòng rồi, trong nhà lại làm cho người ta không được an nhàn. Vương Diễm đột nhiên cảm thấy trái tim có chút hốt hoảng, ấn ấn ngực, sắc mặt cũng trắng bệch. Chỉ là hắn sợ vợ lo lắng, kiệt lực duy trì thần sắc bình tĩnh tự nhiên, để cho nàng rót cho mình một chén trà nóng. Uống mấy ngụm trà nóng, Vương Anh Tuyền cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Tay trái không cần ấn ngực, trên mặt cũng nhiều thêm chút huyết sắc. Tiêu Thị không cảm thấy Vương cùng trong nháy mắt không khỏe, túi đầu theo ngoại bảo con trai, hỏi trợ phu, nghe nói Kinh Nam bên kia hôm qua lại có tin tốt truyền về. Trước đây Trương Hàm hàng phục Mai Sơn Tô Cam, thiết lập huyện An Hóa. Chờ qua mấy ngày nữa hắn trở về, triều đình sẽ lại có một trận đại điển hiến tụ. Nói tới công tích của Trương Hàm, Vương Diệp trong giọng điệu không thoát được sự trầm trọng, biểu hiện của Trương Hàm ở Kinh Nam không xa bằng Vương Thiểu. Mai Sơn Man cũng không hung hãn như người thổ phiên, chỉ là có hai trận đánh có thể xoay vòng, nhưng hai tướng lĩnh chủ yếu dẫn quân đều là người Thiểm Tây. Tiêu Thị cũng mặc kệ trượng phu đánh giá Trương Hàm thế nào, kim chỉ trên tay dừng lại, truy vấn, vậy Nguyện Thành đại sư có thể được dạy Tử Y Lìa rồi chứ? Chắc là vậy. Vương Cùng gật đầu, Tử Y Lìa đưa như vậy mới là danh chính ngôn thuận. Mấy ngày trước con trai của Vương Cùng khóc nỉ non, là nguyện thành cấp chữa khỏi. Nhưng nguyện ý dựa vào công lao này mà đòi được một bộ tử y kỳ, không khỏi quá mức. Cứu chữa cho con mình, đó là ân tình riêng. Mà đại đức cao tăng mới ban thưởng áo tím, lại là ân điển của triều đình. Nếu là bởi vì xem ân điển triều đình như ân tình riêng tư, thử hỏi làm sao có thể phục chúng? Chuyện công khí tư dụng, Hàn Kỳ, Văn Ngạn bác đã làm, lúc bọn họ làm tể tướng, còn tiến cử hai bác sĩ được bọn họ yêu thích làm quan. Nhưng Vương Diệp biết, phụ thân nhà mình tuyệt đối sẽ không đáp ứng, mà bản thân Vương Diệp cũng không muốn làm như vậy. Chỉ là Tiêu thị hồn ra có chút không vui, nói không chừng ngày sau con trai nhà mình còn cầu xin người ta, sao có thể keo kiệt một chức quan như thế. Vừa lúc này Trương Hàm gửi thư từ Kinh Nam tới, nói Kinh Man sợ phụ chú, muốn hướng Vương An Thạch đòi đạo sĩ có tài ăn nói đến Kinh Nam. Tuy rằng Nguyễn Thành Công không phải đạo sĩ, nhưng tài ăn nói của y rất tốt, lại biết chú thuật phù lục, vừa vặn có tác dụng. Nguyễn Thành tự tại Kinh Nam, chuyện gì cũng rêu rao, tự xưng kinh lược đại sư. Chỉ là khi theo Lý Tư, Minh Di cùng nhau lên núi khuyên hàng Kinh Man, bị thiệt thòi lớn. Lý Tư, các quan lại trong Minh Di đều bị giết, chỉ có Nguyễn Thành bởi vì Kinh Man thành tâm giết chết, sùng tín quỷ thần, mới được thả ra. Hòa thượng như vậy, đương nhiên kém xa Chí Duyên lập tức ở Hy Hà Lộ, chắc hẳn hắn cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Một bộ tử y kỷ, cũng nên thỏa mãn rồi. Vương Tiễn thầm nghĩ trong lòng. Từ từ nhắm mắt lại, gần đây nghĩ quá nhiều chuyện, đầu có chút đau, tinh lực cũng có chút không đủ. Lúc này Tiêu thị cầm lấy quần áo trên tay, đối với ngọn đèn so sánh một chút, khua khua tay trái, khua khua tay phải. Sau khi buông xuống, nói với trợ phu, cái này cắt bối bố thật đúng là làm cho người ta thích, so với lụa phải dày hơn nhiều, vừa ấm áp vừa mềm mại. Chiếu theo lửa, căn bản đều không lọt một tia ánh sáng. Cắt bối bố. Vương cùng mở to mắt, không vui hỏi, sao lại mua vải quý như vậy? Dùng tơ lụa trong triều làm y phục không được sao? Không đắt, đây cũng không phải là cắt bối bố của Lê Nhân Quỳnh Châu. Nghe nói là Thiểm Tây năm nay mới ra, từ Hy Hà tới, giá cả thấp không ít, hơn nữa một chút cũng không kém. Tiêu thị lại giơ lên một nửa quần áo đã may xong, nhìn cho Vương Cùng, quan nhân ngươi không phải sao, chẳng lẽ Vương Xu Mật và Hàn Ngọc Côn kia đều không có đề cập đến trong công văn đưa trung thư? Vương Cùng cẩn thận, hình như không có chuyện như vậy, đợi ngày mai đi trung thư tra một chút tài liệu cũng là được. Nếu cắt bối bố trên mặt thành thị kinh thành, thật sự có hàng xuất từ Hy Hà. Dựa vào đủ thuế nhập, Hà Hoàng rất nhanh có thể bình định xuống. Nghĩ tới đây, Vương Cùng cũng có chút bội phục Vương Tiểu và Hàn Cương đã khai thác Hy Hà 2-3 năm, vừa công thành đoạt đất, vừa làm ruộng dệt vải. Đi từng bước một, thật đúng là nhanh. Ai nói không phải? Hai năm trước còn nghe nói là triều đình dùng mấy trăm vạn thạch để nuôi binh tướng của Hy Hà Lộ, quay mặt sang, bây giờ đã có vài rẻ rồi. Vương Thiệu và Hàn Cương có thể chỉ đá thành vàng. Bọn họ rất dụng tâm vào chuyện của Hy Hà, từ đó có thể thấy được. Vương Ngao cảm khái. Khai hoang trồng trọt rất nhiều quan viên đều biết, nhưng trồng cái gì mới có thể vững chắc căn cơ, đây không phải quan viên bình thường có thể nghĩ đến. Chỉ là trồng lương thực, nhưng để dân chúng ăn no, nhiều hơn một chút thuế phú, căn cơ chỉ cắm ở địa phương. Nhưng đổi thành là vải đông, sau khi vận chuyển đến kinh thành phát bán, người trong thiên hạ đều biết Hy Hà Lộ có đặc sản này, căn cơ đã cắm vào trong kinh. Qua vài năm nữa, danh hào Hy Hà cắt bối bố truyền khắp thiên hạ, cho dù là Văn Ngạn Bắc cũng không dám dễ dàng từ bỏ. Là Hà Cương. Vương cùng suy đoán, cha hắn Hàn Khiêm ích quản chuyện thôn điền Hy Hà, hai năm qua Hy Hà bội thu đều là công lao của hắn. Chắc hẳn trồng đông gỗ cũng không thiếu phần của hắn. Đúng rồi. Tiêu thị buông quần áo xuống, nói đến Hà Cương, nô gia muốn hỏi một chút, chuyện của tiểu cô nên làm gì bây giờ? Không phải nói muốn kết thân với Hàn Cương sao? Hai ngày trước còn nghe nương than thở, chỉ hoãn một năm. Năm sau tiểu cô cũng phải đến 20. Vương cùng nhíu mày, mặt cũng trầm xuống. Nhắc tới việc này, trong lòng hắn cũng có chút nóng nảy. Hàn Ngọc Côn kia, nhà tể tướng chiêu hắn làm con rể cũng không chịu một lời đáp ứng, hết lần này tới lần khác phải thi đậu tiến sĩ mới bằng lòng trả lời rõ ràng. Nếu ở nơi khác, nhà gái đều yêu cầu nhà trai chỉ có thi đậu tiến sĩ mới có thể thành hôn. Nếu như thi không đậu, nhà gái sẽ tìm người khác. Nếu nhà gái không yêu cầu công danh của con rể, liền gả con gái đi, sĩ nhân nào không vội vàng gật đầu đáp ứng, nhưng có một người làm như Hàn Cương. Từ trong lời nói của Vương Thiệu truyền đến, Hàn Cương không chịu bị người ta nói thành là mượn nhờ cách của nhạc phụ tể tướng mới thi đậu tiến sĩ, cho nên phải kéo dài tới tháng 3 sang năm. Người tài cao, tâm cao khí ngạo một chút Vương Diệp có thể hiểu được, nhưng Hàn Cương kéo một cái, muội muội sẽ lại lớn thêm một tuổi. Nếu như 3 năm trước đây, chọn một người trong số các tiến sĩ thì tốt rồi, tiểu cô 17 tuổi cũng vừa vặn. Bây giờ còn nói những thứ này có ích lợi gì, đều đã qua 3 năm rồi. Vương Ngao nói như thế, nhưng ở trong lòng hắn, lúc ấy nếu hắn ở kinh thành, khẳng định phải giúp đỡ muội muội chọn cái thích hợp. Tuyệt đối không có khả năng kéo dài 3 năm. Trong lòng tiểu cô nghĩ như thế nào, các ngươi đi hỏi qua chưa? Nhị tỷ còn muốn thế nào? Người có thể được chọn giống như Hàn Cương, hiện tại cũng không dễ tìm. Vương Thao dương mắt hỏi thế tử, thế nào, có phải nhị tỷ đã nói với ngươi những gì không? Cũng không phải. Tiêu thị lắc đầu, nhị tỷ cũng không nói, trong lòng suy nghĩ cái gì cũng nhìn không ra. Con gái tể tướng 20 mà chưa gả, bên ngoài khẳng định có không ít suy đoán không chịu nổi. Đối với nhị muội Vương Củng, trong lòng Vương Củng cũng có một phần áy náy, ngày mai ta đi hỏi nàng một chút, xem nhị tỷ có tâm ý gì. Chương 31. Ngày hội giao thừa kết thúc. Chương 31. Ngày hội giao thừa kết thúc. Nam. Mấy ngày nay, Hàn Cương vẫn luôn chăm chỉ đọc sách, nhưng trong đó vẫn đi theo con cháu Vương gia, muôn khách qua lại giao lưu. Con cái Vương tiểu nhiều đến mức khiến Hàn Cương nhìn mà than thở. Vợ cả Dương Thị kết hôn 15 năm, sinh được 7 con cái, cộng thêm 2 đứa con do thiếp sinh, trong 9 người sống đến bây giờ có 6 đứa. Sau khi Dương Thị qua đời, Từ Thị trị bình 2 năm kế hôn trước khi Vương Thiệu đi Tần Châu, trong vòng 2 năm sinh 2 đứa con trai. Cộng thêm 2 tiểu thiếp của Vương Thiệu ở Tần Châu nạp, cũng sinh 1 trai 2 gái. Chỉ riêng xếp hạng của con trai đều đã xếp đến thứ 10. Hơn nữa một đại gia đình sống trong phủ Vương Thiệu như vậy, không chỉ có mười mấy người thê thiếp con cái Vương Thiệu, còn có cha mẹ, huynh đệ Vương Thiệu, bằng hữu thân thích từ quê Đức Giang đến nương tựa Vương Tiểu, cộng thêm 7-8 vị khách, một ban gia ký, mười mấy thân binh chuyển thành gia đình ở Hy Hà Lộ dùng thuận tay chuyển thành, mấy chục nô bộc tỷ nữ, sắp xỉ có 130-140 người. Cái này còn chưa tính, hai đội xương binh triều đình phái đến môn hạ chấp chính nghe sai bảo. Ngoại trừ thanh khách và xương binh ra, đây là hộ tịch của một gia đình. Há mồm nhiều như vậy, đồng lộc mỗi tháng Vương Tiểu nhận được, căn bản không chịu nổi tiêu xài như nước chảy. Nếu không phải có Thương Hành Vương gia bên Hy Hà liên tục đưa tiền tới, cộng thêm Vương Tiểu ở quê còn có một số sản nghiệp, trên gia kế đã sớm giật gấu va vai. Trên cơ bản, quan lại đại tống người ta đều như thế. Một người đắc đạo, chuyện gà chó lên trời, ở thời đại này thập phần bình thường. Một khi lên tới địa vị cao, thân hữu đến đây nương tựa sẽ nối liền không dứt. Không chỉ một trọng thần cảm thán, khi bọn họ làm quan châu huyện, thường thường còn có thể ngày ngày uống rượu ăn thịt, nhưng sau khi lên tới thị chế, lại biến thành 5-3 ngày mới có thể ăn thịt một lần. Hàn Cương cũng coi như đến nhà Vương Tiểu ăn uống chùa ở không, Vương Tiểu vì dàn xếp tốt cho Hàn Cương, thậm chí một hơi mất đi 4-5 buộc, 4 tỷ nữ hầu hạ. Thị hầu tỷ của hắn, so với Vương Khuyết con trưởng của Vương Tiểu còn nhiều hơn. Hàn Cương ngược lại an cư như thường, vẹn vẹn nhiều lời cảm ơn mà thôi. Người Vương gia sẽ không vì vậy mà cảm thấy hắn thất lễ, thân phận cùng quan hệ của Hàn Cương, đủ để đảm đương nổi khoản đãi như vậy. Trong số khách tới quấy rầy Hàn Cương đọc sách tập văn, Vương Hậu tới thăm thường xuyên hơn một chút. Nhưng không giống với những khách nhân khác, muốn kéo gần quan hệ với Hàn Cương hơn, Vương Hậu cũng suy nghĩ cho Hàn Cương nhiều hơn. Ngọc Côn, ngươi đã đến kinh thành rồi. Vương tướng công có đến thông báo một tiếng không? Ngày này, Vương Hậu đến gặp Hàn Cương, liền hỏi việc này. Ông ta có chút lo lắng Hàn Cương có thể làm quá mức một chút, tuy rằng không tiện đi bái kiến, nhưng tốt nhất vẫn nên nói một chút nguyên do, như vậy cũng có thể nói được với Vương tướng công. Vương Hậu chỉ điểm, làm cho Hàn Cương cảm thấy có chút ấm áp, gật đầu cười nói, đa tạ sử đạo huynh nhắc nhở, bất quá hôm nay tiểu đệ đã sai người đi truyền tin. Vương tướng công cùng nhị nha nội Vương gia đều viết thư cho bọn họ. Điều gì nên nói đều đã nói, hy vọng bọn họ có thể thông cảm. Vương Hậu ha hả cười hai tiếng, Ngọc Côn ngươi vẫn chu toàn như vậy, ngu huynh ngược lại là nhiều lời rồi. Là người luôn có lúc không ngờ tới. Nếu không có sử đạo huynh giúp đỡ, không nói cái khác, chuyện lúc trước chống đỡ tiền tuyến Hà Châu chuyển vận, sao không thành công được. Vương Hậu và Hàn Cương lại hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Đến buổi chiều, bên Vương An Thạch có hồi âm. Người hầu của tướng phủ đưa một phong thiệp mời đến, chỉ rõ mời Hàn Cương. Nhưng chủ nhân thiệp mời không phải lão nhị của Vương gia, mà là Vương đại nha nội Vương Tuyển Cơ. Về phần địa điểm thì là ở Thanh Phong lâu cách Vương An Thạch phủ rất gần. Trong 72 cửa hàng chính, chỉ có cửa hàng cũ của Đường gia gần với tướng phủ hơn Thanh Phong lâu, nhưng so ra mà nói, Thanh Phong lâu càng yên tĩnh hơn một chút. Hàn Cương đi mời phần này cũng không tốt, không đi cũng không tốt, do dự mãi, vẫn quyết định đi một chuyến. Người đến trong sáng ắt không có bằng hữu, nước trong ắt không có cá. Từ chối quá đáng, ngược lại càng thêm giống tướng quốc. Từ sau khi Hàn Cương vào kinh, không thấy thiên tử, không thấy tể tướng, đều đã làm đến mức này, gặp con trai lớn của Vương An Thạch một lần, cũng không ai có thể nói chuyện phiếm. Vương Tuyển Cơ hẹn sau giờ ngọ chưa xong, đã qua giờ cơm trưa, ước chừng là phẩm trà mà thôi, vào khách sạn cũng không nhất định phải ăn cơm uống rượu. Có thể phẩm trà, có thể nói chuyện phiếm, có thể chơi cờ, thậm chí còn có thể làm một ít hoạt động giải trí đặc biệt. Điểm này, từ xưa đến nay đều giống nhau. So với thời gian ước định, Hàn Cương đến Thanh Phong lâu sớm hơn 2 khắc. Tuy rằng hắn là khách, nhưng vẫn biểu hiện ra một chút thành ý thì tốt hơn. Hắn cũng không muốn quá mức xa lánh Vương An Thạch ra, mặc dù còn chưa xác định, nhưng hắn có 7-8 phần có thể sẽ lấy con gái Vương ra. Quả nhiên cũng không ngoài dự đoán của Hàn Cương, là công tử của nhà tể tướng, cho dù mời khách cũng sẽ không đến quá sớm, chỉ sai người đến Thanh Phong lâu định vị. Sau khi Hàn Cương vào cửa, chỉ báo tên của Vương gia đại nha nội, liền lập tức được đón vào một gian sương phòng trên lầu 3. Có thể nhìn ra được, sương phòng mà Vương cùng đặt không phải gian trang trí tốt nhất trong Thanh Phong lâu, nhưng trưởng quỹ Thanh Phong lâu tự mình dẫn hắn đi lên lại nói với Hàn Cương, quan nhân có chỗ không biết, khi Vương nha nội sai người đến định phòng thì nói thẳng là muốn một gian thanh tịnh nhất. Gian phòng ở cuối đường của tiểu điếm này tuy phong cảnh không tốt lắm nhưng lại vô cùng thanh tịnh. Lời nói của trưởng quỹ còn chưa dứt, thì nghe thấy bên cạnh có một trận cười vang, tiếng cười tùy tiện của phóng, không chút nào để ý đến khách nhân trong phòng xung quanh. Nụ cười định nọt của trưởng quỹ Thanh Phong lâu thoáng cái cứng lại. Rất lung túng nói, quan nhân, sát vách đúng lúc là Cống Sinh lần này lên kinh đi thi, sau khi Vương Nha Nội đặt phòng thì mới tới, cũng là muốn phòng bao thanh tịnh. Hàn Cương hiểu rõ, khách nhân thanh tịnh nhất đã định cho Vương Ngọc, lại tới muốn thanh tịnh phòng bao, liền được an bài đến phòng cách vách, dưới tình huống bình thường cũng thanh tịnh. Thấy Hàn Cương có vẻ bất mãn, trưởng quầy đề nghị, chi bằng quan nhân đổi vị trí khác. Hàn Cương lắc đầu, vị trí chủ nhân của khách mời, ta là khách nhân vội vã tới trước, lại không có quyền lực vượt mặt làm thay. Hắn phất phất tay, ra hiệu trưởng quầy rời đi, ta ở chỗ này chờ là được. Trưởng quầy kinh sợ lui xuống, phòng bên cạnh truyền đến thanh âm càng thêm rõ ràng. Khảo quan khoa học hiện tại hẳn là sắp quyết định, không biết chủ khảo là Lữ Cát Phủ hay là Tăng Tử Tuyên. Một thanh âm ổn trọng nói, bất luận là ai chủ khảo, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nhìn qua tiền án Trạng Nguyên Diệp tổ hiệp cũng sẽ biết. Lấy tài năng của chính đạo huynh, tranh được vị trí đệ nhất nhân, về phần phải lo lắng vấn đề quan chủ khảo, vẫn là lưu lại cho mấy người tiểu đệ. Quá khen, dư trung thực không dám nhận. Một người khác khàn khàn mở miệng nói, kỳ thật không cần lo lắng còn có một quan chủ khảo. Ai vậy? Mấy người đồng thanh hỏi. Hàn Cương. Một đám người bừng tỉnh, hóa ra là thằng nhóc quán viên kia, hắn có tài học gì? Không nghe thấy hắn có thi văn truyền thế gì, hắn đều là quan trong triều, còn thi tiến sĩ, không phải là biết võ công không đủ làm bằng, học vấn mới là thứ nhất. Nói tới tiểu nhi quan viên, tiểu đệ lại nhớ tới một chuyện. Giọng nói đầu tiên vang lên, năm đầu khai quốc của triều đình từng có một hiền quý, thời niên thiếu xuất thân đồ tể. Sau khi mời người viết hành trạng, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Cuối cùng Hồ đại tổng quản Hồ Đán, hắn giúp viết một câu, khi thiếu niên có chí làm thị thiên hạ, đây là vô cùng chuẩn xác. Bây giờ tiểu nhi quán viên lần này tới thi tiến sĩ, các ngươi cảm thấy nên nói thế nào? Nói như thế nào? Làm sáng tỏ chí hướng của thiên hạ. Một câu lấy Hàn Cương đùa giỡn dí dỏm vang lên, 7-8 cái miệng ha ha cười vang một trận. Một người cười đến thở không ra hơi, hay cho có ý làm sáng tỏ thiên hạ. Không biết quán viên dùng vật ngũ cốc luân hồi, rốt cuộc làm sao làm sáng tỏ thiên hạ pháp? Không thể nói bừa. Sĩ tử tự xưng là dư trung ngăn cản, Hàn Cương như thế nào, không liên quan đến chúng ta. Không nên mở miệng lung tung. Hàn Cương ha ha cười lạnh, làm sáng tỏ ý chí thiên hạ sao? Nói cũng không tệ a. Có lẽ sĩ tử sắt vách thật sự cao hơn mình, Hàn Cương cũng không cảm thấy học vấn về kinh thuật của mình, thật sự có thể riêng một ngọn cờ, nhìn núi nhỏ như vậy. Trên lệnh trên văn bút của mình, Hàn Cương thấy rất rõ ràng. Có thể viết tốt thi phú, trình độ văn học không phải Hàn Cương có thể so sánh cao thấp, cũng chính là kinh nghĩa của mình, còn có suy nghĩ đối với đề thi và độ sâu rộng của sách tra vấn. Tăng bố gần đây thăng Hàn Lâm học sĩ, mà Lữ Huệ Khanh là người biết chế tác nghiên mực, kiêm phán quốc tử giám, lại nói tiếp quan chủ khảo thi lễ bộ đến tuột cùng là ai, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được. Nếu như có thể để cho bọn họ tìm ra một bài thi nào là bài thi của mình, nghĩ đến bọn họ hẳn là sẽ không keo kiệt ở trên đầu bài thi một vòng. Tuy nhiên công việc chấm bài thi lễ bộ cũng không đơn giản như vậy. So với Hàn Cương tham gia thi tỏa thính ở Tần Châu còn phức tạp hơn gấp trăm lần. Chỉ riêng nhân số đã khác xa một trời một vực, thi tỏa thính đã có hơn 10 người, mà cống sinh từ 400 quân châu thiên hạ giải tới tổng cộng có hơn 5100 người. Bài thi của mình có lẽ có thể để cho hai người Tăng Bố và Lữ Huệ Khanh nhìn thấy, nhưng nếu bọn họ có thể phát hiện ra là Hàn Ngọc Côn, có thể họ gần như bằng không. Không chỉ khoa cử, Hàn Cương còn tham gia qua các cuộc thi liên quan đến vận mệnh khác. Mặc dù nói nếu để thí sinh hai bên đi thi bài thi của đối phương, trên cơ bản có thể xác định là toàn quân bị diệt. Nhưng đạo lý lúc thi lại tương thông. Văn chương nhất định phải đặc biệt, văn tự cũng được, luận điểm cũng được, ít nhất một hạng mục trong đó phải làm cho người ta sáng mắt. Như vậy mới có thể làm cho bài thi phê sửa trở nên hoa mắt vắng đầu. Lưu ý bài thi này. Hơn 5100 bài thi, phải từ trong đó chọn chúng 300 người, ngoại trừ 2-30 người phía trước nhất, hơn 200 người xếp ở phía sau, cùng đại bộ phận hơn 4000 người bị đánh rớt, trên lệch không có khả năng rất lớn. Dù sao cũng là người đều từ trong tiên quân vạn mã giết ra thành công. Người được chọn sở dĩ bị chọn chúng, người bị đánh rớt sở dĩ bị đánh rớt, có lẽ chỉ là một câu hai câu, một từ hai từ khác biệt. Nhưng chút khác biệt này, liền quyết định ai có thể đứng ở trong thành trì, ai lại bị bài xích ở bên ngoài sông đào bảo vệ thành. Có lẽ mỗi một học sinh đã từng tham gia vào kết quả cuối cùng của kiếp sống đọc sách 12 năm, giáo viên dạy ngữ văn của bọn họ đều nhắc nhở học sinh như vậy. Khi viết văn tối kỵ là những bài văn quá mức, có lẽ khi thi có thể đạt được điểm số không quá bất quá không mất, nhưng khi thi ở lễ bộ, chỉ có một kết quả, đó chính là bị đánh rất ưu thế của Hàn Cương cũng ở đây, lần đầu tiên tham gia khoa cử, đã tổng kết quy nạp ra nguyên tắc dự thi, trong cống sinh có thể có bao nhiêu người. Hắn không có ý đi khiêu chiến tư cách mấy hàng đầu, hắn chỉ cầu có thể ở trong hoàng bảng xếp hạng nhất, cho dù là một đồng tiến sĩ tương đối giống như phu nhân cũng không sao cả. Bởi vì ở trên thân cáo, tiến sĩ thượng đẳng nhất cấp đệ, cùng đồng đẳng xuất thân đồng tiến sĩ cuối cùng, đều chỉ là sẽ được ghi danh thành hai chữ đơn giản, tiến sĩ. Tiến sĩ chính là tiến sĩ. Hàn Cương đang suy nghĩ, cửa phòng bị gõ vài tiếng, sau đó bị đẩy ra, trưởng quỹ Thanh Phong lâu dẫn ba người đi vào. Người trẻ tuổi đi vào đầu tiên mặt mày sáng sủa, dáng người cao lớn, cho dù không có Vương Khuê quen thuộc đi theo sau lưng Hàn Cương, cũng có thể nhận ra thân phận của hắn. Hàn Ngọc Côn, chính là Hàn Cương. Hàn Cương mỉm cười gật đầu. Tầm mắt từ Vương Khuê đi theo Vương Khuê, đính trên thân người cuối cùng, nụ cười thoáng qua thú liễm. Nói đùa gì vậy? Chương 32, ngày lành cộng đạo, 1. Chương 32, ngày lành cộng đạo, 6, đi theo sau huynh đệ Vương Tuyển Cơ, rõ ràng là một nữ tử. Mang theo nón che, lụa mỏng buông xuống che khuôn mặt. Gầm thật chặt áo choàng da cáo nửa mới nửa không cũ, vừa che giấu dáng người, lại mang đầu vai hẹp đi ra. Hàn Cương bị hai huynh đệ Vương gia hù dọa, cho dù hắn không có nhãn lực cũng có thể đoán ra được vị nữ tử đi theo Vương Anh Tuyển này là thần thánh phương nào. Cho nên hắn mới mắng to trong lòng, đây là nói đùa gì vậy? Hàn Cương cũng không phải lo lắng cho mình, mà là Khuê Tú chưa xuất các cùng nam tử không phải thân quyến gặp riêng, chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, thanh danh con gái tể tướng liền xong đời. Cái gọi là trong ngoài các nơi, nam nữ dị quần, chớ nhìn tướng ngoài, chớ ra ngoại đình. Ra tất che mặt, nhìn tất dấu hình. Thông truyền lễ pháp thế gian, nữ tử nhà lành không thể tùy tiện gặp nam tử. Theo cách nói của Tư Ma Quang, sau khi nữ tử đính hôn, phụ thân không thể tiến vào phòng của nàng, tỷ muội sau khi xuất giá về nhà mẹ đẻ, huynh đệ không thể ngồi ở bên cạnh nàng. Cho dù là Đường Triều mở cửa, Lý Lâm phủ để cho con gái tự mình chọn con rể, cũng là đem ứng cử viên đưa vào trong nhà, để cho con gái ở phía sau tấm bình phong chọn. Cũng không có nói để cho con gái về đến ngoài cửa, giáp mặt vị hôn phu. Cứ như vậy Lý Lâm phủ còn bị người ta cười nhạo hắn là nhà nghèo, không biết lễ pháp. Mà đời Tống, dân phong so với Đường Triều càng bảo thủ gấp 10 lần, đối với thiếu nữ chưa lập gia đình ước thúc cũng càng thêm nghiêm. Không thể so với thời Đường, có thể mặc nam trang, mang theo một tỷ nữ chạy ra ngoài. Cũng không phải nói nữ nhân đời Tống chính là cửa lớn không ra cửa lớn không bước, chỗ nên rộng rãi vẫn tương đối rộng rãi. Trong thành Đông Kinh, như chùa Đại Tướng Quốc các loại làm người ta thắp hương bái Phật, ở trước tượng Phật lễ bái hành lễ nhiều nữ tử. Phu nhân của Tăng Bố Ngụy Thị cũng thường xuất đầu lộ diện tham gia thi hội, không phải thi hội toàn nữ tính, mà là thi xã có tiêu chuẩn cao cho quan viên và sĩ tử. Ngụy phu nhân thậm chí ngay cả Khuê danh tiểu tử cũng theo thi tử truyền ra ngoài, nhưng thế gian đánh giá vẫn rất cao. Nhưng thế gian đối với nữ tử chưa gả và nữ tử đã gả lại hoàn toàn khác nhau. Tiểu gia Bích Ngọc thì thôi, đều phải giúp đỡ gia đình làm việc, chỉ cần không phải đi theo nam tử bên ngoài liếc mắt đưa tình, xuất đầu lộ diện một chút cũng sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của các nàng. Nhưng danh môn Khuê Tú thì khác. Bình thường ra ngoài đều là ngồi xe ngựa, có phó tỷ trong nhà ở bên ngoài bảo vệ. Xuân Lai đi ra ngoài thành Bạc Thành, còn phải dùng trướng màn vây lại. Nếu có thể đánh bạo đến lén lút gặp nam tính chưa đính hôn, loại hành vi ly kinh phản đạo này, tất nhiên phải bị thế nhân chỉ trỏ. May mắn hai đứa con trai của vương gia không tính hồ đồ, cùng đi theo, đương nhiên không tính là gặp riêng, nhưng lan truyền ra ngoài cũng không phải chuyện tốt. Hàn Cương ngẩn ra, liền vội vàng lùi hai bước, đem ba nữ tử vương gia cho vào nhà. Để cho nữ nhi vương gia ở ngoài cửa đợi càng lâu, khả năng bại lộ lại càng lớn. Vương cùng sau khi vào cửa, liền cười ha hả chắp tay với Hàn Cương nói, Ngọc Côn đại danh nghe thấy lâu rồi, nhưng thủy chung cũng không tiếc một lần. Hàm Dương bình định, Hà Khuyết mở ra, Ngọc Côn các loại hành sự, khiến Vương cũng khát mộ đã quá. Ngày ngày nhớ vua không được, không ngờ hôm nay cuối cùng lại gặp nhau. Không dám, đại danh của Nguyên Trạch huynh mới là thứ khiến Hàn Cương như sấm bên tai. Triều đình ủng hộ Hà Hoàng mở đường, cũng có dự kiến trước của Nguyên Trạch huynh. Hàn Cương trước tiên hướng về Vương Tuyển Cơ đáp lễ, khiêm tốn vài câu. Sau đó lại thân cận nói với Vương Bàng một số chuyện phiếm từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Hai huynh đệ cùng Hàn Cương từng người chào hỏi, nữ tử kia liền đi tới trước mặt Hàn Cương. Đây là sám muội, Vương Tiễn chỉ dùng 4 chữ ngắn gọn, hướng Hàn Cương giới thiệu nữ tử phía sau bọn họ, không biết có tính là bị thai trộm chung ở một mức độ nào đó hay không. Hai nữ nhi của Vương An Thạch túi người chào Hàn Cương phúc, công tử vạn phúc. Thanh âm thanh nhã dễ nghe. Hàn Cương thì trở về vai chào, cũng không hỏi nhiều. Nếu huynh đệ Vương gia cũng không muốn nói thêm cái gì, Hàn Cương sẽ không gây khó dễ với bọn họ. Cung giả vờ giả vịt cũng không ảnh hưởng toàn cục, lại càng có thể làm cho bọn họ an tâm. Liên mời ba người ngồi xuống, động tác mời người của hắn tự nhiên vô cùng tự nhiên. Vương Tiễn sai người tới định vị, hiện tại lại thành Hàn Cương làm chủ nhân đến yến khách. Ba người Hàn Cương, Vương Cương và Vương Bàng ngồi vây quanh bàn, mà nữ nhi nhà họ Vương thì ngồi ở châu ngồi dưới vách tường hơi xa một chút. Huynh đệ Vương gia làm như không thấy, mà Hàn Cương lại giữ im lặng, dù sao cũng có lúc phơi bày kế hoạch, hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc muốn dở trò gì. Trong sương phòng nhất thời yên tĩnh lại, tiếng ồn ào cách vách liền trở nên ồn ào. Đối với đại sự triều đình chỉ trỏ, nhân sự trong triều gần nhất thay đổi, còn có tình huống thi hành tân pháp. Trong môn tử cũng không thiếu sự cuồng vọng đặc biệt của đám sĩ tử, chỉ điểm Giang Sơn, so với khí phách của tể tướng còn lớn hơn 3 phần, chỉ có tên dư chúng kia coi như là ổn trọng. Bọn cùng sinh này, Vương Diễm lắc đầu, nhìn dáng vẻ của hắn, rất là chịu không nổi đám sĩ tử bên cạnh ăn nói lung tung, một phen phỉ báng vừa rồi, Ngọc Côn đều nghe được sao? Hàn Cương tâm bình thản cười một tiếng, mới tiến chức vị cao, nào có ai không bị lên ghét. Đây là việc tầm thường, Hàn Cương đã sớm học được không để trong lòng đối với việc này. Dù sao cũng chỉ là miệng cho thông khoái mà thôi, để cho bọn họ nói một chút cũng không sao. Ngọc Côn ngươi quá phóng túng bọn họ. Vương Bàng bất danh không biết tức giận cái gì, loại tiểu nhân thích khua môi múa mép này, nên xử trí nặng. Thánh nhân Chu Thiếu Chính Mão cũng không có nói là thả lên một chút. Nói đến Thiếu Chính Mão, Hàn Cương ngược lại phải biện hộ Khổng Tử một phen, tiên thánh Chu Thiếu Chính Mão, không thấy trong kinh điển, chính là lời Tuân Khanh phán đoán, phỉ báng thánh nhân ngàn năm. Há có thể tin là thật. Về việc Khổng Tử có bị tội ác tày trời chu sát Thiếu Chính Mão hay không, thế sự thay đổi. Tả chuyện tương đối sớm, trong quốc ngữ không có ghi chép, lúc xuất hiện sớm nhất là Tuân Tử nói ra, sau đó liền lưu truyền ra. Ngay cả trong thế gia của sử ký Khổng Tử đều ghi vào, vẫn luôn được người tin không nghi ngờ. Chỉ là hiện giờ người Tống nghi cổ, đối với việc này có nhiều lời bình luận và lật lại bản án, lời ấy của Hàn Cương không tính là đặc biệt. Nhưng Vương Ngao nghe xong lắc đầu, bất luận là có thật hay không, thủ đoạn trinh chu, thời điểm nên dùng vẫn nên dùng. Học thuật của Vương An Thạch tôn sùng mạnh tử, cũng không đồng ý với quan điểm của Tuân Khanh. Nhưng năm đó Vương An Thạch là hoàng đế của Thượng Thần Tông Vạn Ngôn Thư, lại có một đoạn cố nhân dục vi vi, chưa chắc không lấy trước trinh chu mà sau đó đắc ý. Theo như những gì Vương An Thạch đưa ra trong tấu chương trước kia, nếu muốn thành công, trước hết phải thanh trừ những người phản đối. Quan điểm này là từ học của Tuân Tử mà ra. Hàn Cương cơ bản đã xem qua những tác phẩm lưu truyền trên thế gian của Vương An Thạch. Cuốn sách Vạn Ngôn nổi tiếng này, Hàn Cương đương nhiên sẽ đọc thuộc lòng. Chỉ là chính sự thì chính sự, nói chuyện phiếm bình thường đều phải quản, ngày sau chính là kết cục của con đường. Hàn Cương buông lỏng, đám cống sinh kia mắng lên đầu mình, đánh trả mạnh nhất chính là thi đậu tiến sĩ, sau đó tấn chức tể chấp, đè trên đầu bọn họ. Giống như người vô hình, ngồi ở một bên, Vương Tuyển Cơ lặng lặng nghe hai vị huynh trưởng và Hàn Cương chậm rãi nói chuyện. Vương cũng đã đến 19 tuổi, tuổi này cũng không xuất giá, tin đồn bên ngoài cũng nhiều hơn. Dần dần, thiếu nữ vốn hoạt bát cũng trở nên trầm mặc ít nói, mỗi ngày trừ đọc sách tập chữ, chính là bồi mẫu thân làm nữ hồng, nói chút ít chuyện phiếm đối với Hàn Cương. Vương Tiễn không thể nói là không hiếu kỳ, năm đó còn muốn gặp hiệp khách có thể giận dữ rút kiếm đến tột cùng là bộ dạng gì. Chỉ là hiện giờ lòng hiếu kỳ đã dần dần phai nhạt, hơn nữa ngày trước phụ thân nhờ người cầu hôn Hàn Cương, lại bị đối phương tìm cớ qua loa cho xong. Mặc dù cha mẹ vẫn ôm hy vọng vào hôn sự này, nhưng Vương Tuyển Cơ có thể từ trong sự trì hoãn của Hàn Cương nhìn thấy sự không tình nguyện của đối phương, cùng với sự kháng cự ẩn giấu trong lòng. Đây là trực giác sinh ra, không liên quan đến ánh mắt. Ngày trước Vương Tuyển Cơ tới hỏi ý kiến của nàng về hôn sự, Vương Tuyển Cơ không nói gì khác, chỉ nói muốn gặp mặt Hàn Cương một lần. Tuy rằng lúc ấy bị một lời cự tuyệt, nhưng làm đại ca, trung quy vẫn không lay chuyển được muội muội, không thể không gật đầu đáp ứng. Cũng là bọn họ không cảm thấy Hàn Cương sẽ cự tuyệt hôn sự này mới có thể đáp ứng, nếu không như thế nào cũng không có khả năng gật đầu. Nhưng Vương Ngưởng có mấy lời muốn nói, bởi vì muội muội ở đây, hai huynh đệ Vương Anh Tuyển không tiện ở lâu, lại hàn huyên một hồi, liền chắp tay chào từ biệt. Vương Anh Tuyển đứng lên, nhưng không có đi theo ra ngoài cửa. Tiểu muội có chuyện muốn nói với Hàn công tử, kính xin đại ca, nhị ca ở bên ngoài lưu lại một bước. Phi lễ chớ nói, đơn độc nói chuyện với nam tử, càng không hợp lễ pháp. Những lời này của Vương Tuyển Cơ, hai huynh đệ Vương Tuyển Cơ trước đó đều không có nghe được từ trong miệng muội muội. Vừa nghe xong, đều biến sắc. Vương Khuê vội vàng ngăn cản, nhưng sau khi Vương Anh Đảo suy nghĩ một chút, lại gật đầu, vậy ngu huynh ở bên ngoài ít đợi. Lôi kéo Vương Khuê đi ra ngoài. Chờ huynh đệ Vương ra ngoài, Hàn Cương liền quay sang nói với Vương Tuyển Cơ, nếu tiểu nương tử có chuyện gì, xin cứ nói thẳng. Vương Tuyển Cơ đi tới trước mặt Hàn Cương, tiểu nữ tử tuổi gần 20. Tuổi tác đã cao, lại có tư thái như liễu non lá cây khô, không thể làm vua phụ chổi. Đời này chỉ nguyện hầu hạ phụ mẫu, không cầu gì khác. Hàn Cương lại không tức giận, nàng còn chưa nói hết lời, lý do cũng không hỏi, muốn nổi giận cũng khiến cho trước nghe xong lại nổi giận cũng không mượn. Nhưng Hàn Cương có chỗ nào khinh thường, không dám coi thường tiểu nữ tử. Tài năng của Hàn công tử thế nhân đều biết, tiểu nữ tử há có chỗ bất mãn. Nhưng đại tỷ gả nhầm cho Ngô gia, khiến cha mẹ đêm nào cũng ưu phiền. Nhưng công tử xử sự, khó cùng gia quân cùng nhau. Nếu nói về sau chính kiến không hợp, không thể cha mẹ an tâm, đó là tiểu nữ bất hiếu. Hai nữ nhi nhà họ Vương nói chuyện có thể nói là thẳng thắn, làm cho Hàn Cương kinh ngạc. Trong lòng lo lắng cho cha mẹ, cũng coi như là có hiếu tâm. Nhưng nàng làm sao biết mình và Vương An Thạch không phải là người trên một con đường? Trong lòng có chút hoài nghi, nhưng Hàn Cương không muốn hỏi nhiều, càng không có ý tự biện. Trên chính trị có rất ít người có thể thủy chung như một, mỗi người đi một ngả ngược lại là thường thấy. Việc này tiểu nương tử sai rồi. Hàn Cương nghiêm túc nói với Vương Củng, nội ngoại hữu biệt, chính sự há lại dự chủ việc nhà. Nô su mật ra nội ngoại bất phân, đó là lỗi của bọn họ, nếu cho rằng Hàn Cương cũng như thế thì không đúng. Chương 33. Ngày lành cộng đạo, 2. Chương 33. Ngày lành cộng đạo, 7. Bình thường, người trong tân đảng nếu bị người ta chỉ ra lập trường chính trị sẽ khác với Vương An Thạch, trên cơ bản luôn tìm cách che giấu hoặc biện giải. Nhưng Hàn Cương không giải thích gì, mà chỉ đáp lại lời của Vương Củng, hoàn toàn không ngại ở trước mặt con gái nhà họ Vương thừa nhận khả năng mỗi người đi một ngả với Vương An Thạch. Vương Tiễn không lấy làm lạ. Trong hiểu biết của nàng, Hàn Cương chính là người như vậy. Lần trước đến kinh thành, hắn còn ở ngay trước mặt Vương An Thạch nói Hoành Sơn thất bại, nếu nhất định muốn hắn đi, dù có công lao cũng không tính hắn. Mà cuối cùng, Hàn Cương cũng nói là làm, toàn bộ công lao đều bị đẩy đi, mang về quân phòng thủ của Lang Nột, dẹp loạn phản loạn, như vậy là có thể làm được công lao cho tể tướng. Sau đó, phụ thân nàng sau khi trở về còn than thở, nam tử nói ra không rời này, thế gian đã rất ít thấy. Có thể có vị hôn phu phẩm tính như vậy, đương nhiên là đủ để cho người ta tự hào. Nhưng phụ thân năm xưa bao nhiêu hảo hữu, hôm nay đều trở thành tử địch với hắn. Chẳng lẽ trong những người này, không có một quân tử thận trọng tự bảo vệ mình? Lấy Hàn Cương bực này tính cách, nếu thật sự gả cho hắn, một khi cùng phụ huynh đối lập, nàng có thể tự xử như thế nào? Mà càng quan trọng hơn, là khi đó cha mẹ lại tự trách cùng thương tâm cỡ nào? Chỉ là nghĩ như vậy, tâm tư Vương Ngao dao động lại kiên định lên. Hướng về Hàn Cương phúc thêm một cái, tiểu nữ tử không biết phong thái quân tử, còn xin công tử thứ tội. Nhưng Hàn Cương lập tức cắt ngang lời nói của nàng ta mà không có chút phong độ nào, năm đó ta bày mưu tính kế cho Vương tướng công, chính là tin tưởng Vương tướng công nhất định có thể quét dọn tệ nạn trăm năm, ngoại ngăn địch đục, nội an vạn dân. Chỉ cần Vương tướng công sau này có thể một lòng vì nước vì dân, Hàn Cương sao lại đi theo sau được? Chẳng lẽ tiểu nương tử không có lòng tin với tướng công, hay là nói không có lòng tin với Hàn Cương? Lời nói của Vương Tuyển Cơ trì trệ, nếu thật so tài ăn nói, nàng ở trong khuê phòng, sao có thể là đối thủ của Hàn Cương? Nhất thời tiến thối lưỡng nan, gật đầu không được, lắc đầu cũng không xong, đối thủ không ra gì há mồm cứng lưỡi, Hàn Cương mỉm cười. Vốn hắn suy nghĩ rốt cuộc có cưới nữ nhi Vương gia hay không, hoàn toàn là dùng tầm tư công lợi để suy nghĩ, không giống như đối với Vân Nương, là thân tình cùng chịu mến, không giống đối với Tố Tâm, bởi vì ở bên người mà dần dần trở nên thân cận, càng không giống như là Chu Nam, bởi vì nàng kiên trinh không thay đổi si tâm chân tình, mà làm cho Hàn Cương cũng bị cảm động, tiến tới thích hắn. Nhưng khác với ba cô gái mà Hàn Cương quen thuộc trước khi vào nhà họ Hàn và Hàn Cương đã cho vào phòng. Trong tình huống vợ cả không thể gặp nhau trước khi thành thân, Hàn Cương chỉ có thể dùng ý tưởng công danh lợi lộc để phán đoán hôn nhân có lợi cho mình hay không, chứ không phải suy nghĩ đến việc đối tượng kết hôn của mình như thế nào. Hàn Cương bởi vì nhân tố chính trị mà do dự, càng bởi vì không muốn thanh danh của mình bị bôi bẩn, mà không muốn bị Vương gia liên lụy trước khi thi. Nhưng hiện tại không giống, nhị nữ nhi của Vương gia đứng ở trước mặt mình, là một người sống sờ sờ có ý nghĩ của mình, mà không phải là danh hiệu đơn thuần của nữ tể tướng trong quá khứ tồn tại trong lòng Hàn Cương. Vương Tuyển Cơ không để ý đến việc tổn hại danh tiết để xóa bỏ ước định hôn nhân với mình, không phải suy nghĩ cho mình mà là nghĩ đến cha mẹ. Hàn Cương duyệt rất nhiều người, biết nàng cũng không nói dối. Nếu không, sau khi làm một phen làm sáng tỏ trước đó, hắn sẽ không quá kiên trì. Hàn Cương rất thưởng thức họ cách như vậy, có can đảm nhưng còn có tâm tư đơn thuần. Nếu cưới người như vậy hẳn là sẽ không ồn ào đến mức trở về nhà. Tuy rằng lấy họ của Hàn Cương, không có khả năng vừa nhìn đã thích nàng, nhưng nhìn thuận mắt, có vài phần hảo cảm, ở thời đại này đã rất hiếm có rồi. Cho dù dưới mũ có xấu xí đi nữa thì cũng không có quan hệ gì. Cưới vợ không có đức, ba vị tuyệt sắc giai nhân trong nhà, Hàn Cương cũng cảm thấy vậy là đủ rồi. Nếu đã cảm thấy hợp, vẫn nên sớm bắt lấy là được rồi, ai biết kéo dài còn có thể lựa chọn tốt hơn. Về việc hôn nhân như vậy, Hàn Cương không có ý cự tuyệt, chỉ là không muốn bị người ta nói thành định nọt mới có thể kéo dài đến nay. Nhưng bây giờ xem ra, Hàn Cương thật sự quá ích kỷ, làm trễ nải tuổi thanh xuân của tiểu nữ tử. Nếu là như thế, Hàn Cương không thể đổ tội cho người khác, nói rõ là mời người tới cửa trả lời cho rõ ràng là được. Vương cùng rốt cuộc cũng thoát ra khỏi tình huống cứng họng, thanh âm mềm mại trong khiếp sợ thoáng cái đề cao, "Công tử, cái này sao có thể?" "A." Hàn Cương không đợi nàng nói xong, liền giơ tay xốc mũ dâm lên. Trong tiếng kêu sợ hãi đáng yêu, hình dáng thứ nữ Vương gia hiện ra ở trước mắt hắn. Tuy không thể tính là kinh diễm, so với Chu Nam, Tố Tâm, Vân Nương trong nhà đều có chênh lệch. Nhưng vị nữ nhi gia này xuất thân từ vùng sông nước Giang Nam, mi như núi xa, mắt như thu thủy, trong hình dáng có một phần tình tú đặc hữu đến từ giữa sông Nam Sơn Thủy. Mà bởi vì cử chỉ vô lễ của Hàn Cương, hai mắt trợn tròn đáng yêu khiến cho Hàn Cương nhìn mà động lòng. Hắn là tay già đời trong bụi hoa, không chút khách khí ôm vòng eo mảnh khảnh mềm mại, động tác rất nhanh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận rơn phất một cái. Buông tay ra, một lần nữa đội mũ cho Vương Tuyển Cơ, ghé sát vào lỗ tai nàng nhẹ giọng nói, Hàn Cương mặc dù không bằng tướng công có thể từ đầu đến cuối, nhưng cũng sẽ thật lòng đối đãi với người khác, nếu đã hứa hẹn thì tuyệt đối sẽ không phụ. Vương cùng ngơ ngác đứng đó, bị hôn đến mức môi nóng bừng, cảm giác hai tay cường ngạnh ôm vào lòng, còn có khí tức khác xa bản thân, khiến cả người nàng chìm trong hỗn loạn cực độ, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Sao hắn có thể làm như vậy? Sao hắn dám làm như vậy? Hành vi của Hàn Cương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, chẳng lẽ nàng lại trở thành nữ tử bán trò cười bên ngoài, tựa như hoa khôi mà hắn thu vào trong phòng. Nhưng phải tức giận, nhưng hai câu cuối cùng Hàn Cương nói lại là chân tình bộc lộ, khiến Vương Tiễn khó có thể nổi giận. Cứ như vậy sững sờ nhìn Hàn Cương xoay người đẩy cửa đi ra. Chuyện bên này xem như đã giải quyết, ông cũng đã ôm, hôn cũng hôn rồi, với tính cách của vị tiểu thư khuê các này, với bầu không khí thế gian hiện tại, cũng không có khả năng kiên quyết từ chối nữa. Đối với tiểu thư khuê các họ Hàng chỉ gặp qua họ Hàng trong đời mà nói, gặp gỡ một nam tử coi như không tệ lại được người nhà tán đồng, các nàng vốn đã không có sức chống cự gì. Tuy làm như vậy hơi phù phiếm, cũng có vẻ tâm cơ quá nặng, nhưng đây là biện pháp tốt nhất Hàn Cương có thể sử dụng trong thời gian ngắn. Bằng không Vương Anh Tuyền dùng hết sức lực, e rằng Vương An Thạch bên kia cũng không thể không cự tuyệt. Chỉ xem Vương Anh Tuyền có thể thuyết phục hai huynh trưởng của nàng cùng tới gặp mình, là biết nàng ở trong nhà, đối với sự vụ của nàng có quyền lên tiếng nhất định. Hàn Cương đẩy cửa đi ra, lập tức nhìn thấy hai huynh đệ Vương Anh Tuyền đứng đối mặt với các cống sinh bên cạnh. Khó trách khi tiểu nương tử Vương gia kêu lên sợ hãi, bọn họ không có phản ứng, hại Hàn Cương còn gánh vác một phần tâm. Vương cùng ở kinh thành cũng coi như là một danh nhân, người biết hắn không ít. Cách vách một cống sinh đọc sách ở quốc tử giám uống nhiều rượu, khi chuẩn bị ra ngoài thư giãn một chút, vừa lúc liếc mắt một cái nhìn thấy hắn đứng ở trên hành lang, tiếp theo đó là một tiếng kêu sợ hãi. Sau khi kêu lên sợ hãi, các cống sinh đều đi ra. Ngay từ đầu còn cười, nhưng thân phận của Vương Ngao trong bọn họ chuyển ra, lập tức sắc mặt mỗi người đều trở nên sám trắng. Ở trước mặt con của thể tướng, nghị luận về tân pháp, trên cơ bản có thể xem như cục diện xấu nhất. Có mấy người hồi tưởng lại một phen lời nói say của mình vừa rồi, hai chân đều phát run, nhưng cũng không thể không to gan đi lên chào huynh đệ Vương Ngao. Lúc này Hàn Cương vừa vặn đẩy cửa đi ra. Nghe được động tĩnh, Vương Thao quay đầu lại, "Ngọc Côn." "Nói xong rồi." "Ngọc Côn." Vương Côn lại gọi một tiếng sợ hãi. Nhìn ánh mắt Vương Tiễn mang theo ý cười, Hàn Cương lắc đầu thở dài, đại nha nội Vương ra đây là cố ý kéo hắn xuống nước. Tại hạ Hàn Cương. Nguyên bản bởi vì gặp được Vương Ngọc, 7-8 cống sinh đều thay đổi sắc mặt. Hiện tại Hàn Cương thoáng cái xuất hiện, 2-3 người vừa nói làm sáng tỏ thiên hạ, hoàn toàn choáng váng. Ai có thể ngờ được Hàn Cương cùng Vương Ngọc lại ngồi cùng một chỗ. Xem có để mắt đến xuất thân của Hàn Cương hay không là một chuyện, có sợ hãi quan lại trẻ tuổi nhất thiên hạ như hắn hay không lại là một chuyện khác. Cho dù lần này Hàn Cương không thi đỗ tiến sĩ, không có nghĩa là về sau cũng thi không đậu, cũng không có nghĩa là thiên tử sẽ không xem công lao của hắn mà ban cho hắn xuất thân tiến sĩ. Quan viên tuổi đôi mươi, ai có thể nói chuẩn hắn ngày sau có thể đi đến một bước nào? Vạn nhất thù này bị ghi nhớ, nói không chừng chính là kết toán cả đời. Hàn Cương đi đến trước mặt mọi người, đảo mắt nhìn qua, hỏi, vị nào là dư huynh trong cấm kỵ? Mọi người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó một sĩ tử 25-26 đứng dậy, một người bên cạnh tướng mạo có vài phần tương tự với hắn, nhưng lại lớn hơn hắn một chút, hẳn là huynh trưởng của hắn. Hắn hướng về Hàn Cương vái chào. Học sinh dư trùng, không biết Hàn tiến sĩ có gì chỉ giáo. Không xin lỗi ngôn từ vừa rồi, hơn phân nửa vẫn còn có lòng may mắn. Hàn Cương chắp tay vái chào dư trùng, chỉ giáo không dám nhận, cùng là cống sinh, dư huynh không cần đa lễ như vậy. Sau lại mỉm cười nói, vừa rồi thừa nhận lời bảo hộ của dư huynh, Hàn Cương minh cảm giác trong ngũ tạng, tất ghi nhớ trong lòng. Hàn Cương đúng là có ý xấu. Ngay trước mặt các cống sinh, chẳng những thẳng thắn hỏi mình đã nghe được bọn họ đối thoại, còn trực tiếp đem dư trùng trùng từ trong đám người hái ra ngoài. Cái này, dư trùng ngược lại thành mục tiêu công kích. Lời của Hàn Cương rõ ràng đã nói ra chuyện hôm nay hắn đã nhớ kỹ. Trong số mọi người cũng chỉ có Dư Trung có thể ngoại trừ. Nhìn thấy Dư Trung Trung bị Hàn Cương buông tha, hắn sẽ phải lo lắng đề phòng, khẳng định có người có thể nhịn được lòng ghen tị, nhưng chắc chắn sẽ không ở trong đám người trước mắt này. Trái lại, đương nhiên cũng sẽ có người hận Hàn Cương, nhưng dù sao Dư Trung cũng ở gần. Vương Bảng Kỳ rất kỳ quái nhìn Hàn Cương, cảm giác Hàn Cương không giống như những gì hắn nói trước đó. Vừa nói là không thèm để ý, sao lại ghi hận những công sinh này? Nhưng Vương Cương lại cười lạnh, hắn xem như hiểu rõ, Hàn Cương lần này, Dư Trung khẳng định phải chia tay với đám người này. Mà Dư Trung nhân lại không kịp phản ứng, còn tưởng rằng Hàn Cương có ý tốt. Trên vẻ mặt vui mừng, luôn miệng nói không dám nhận. Chỉ một tháng này, Hàn Cương, Vương Tiễn đều nhìn thấu nhân cách của hắn. Tên của Dư Trung, Hàn Cương đã nghe qua. Vừa rồi bởi vì có sự xuất hiện của hai huynh muội Vương Anh Tuyển, bị cắt ngang, hắn nhất thời không nhớ ra. Nhưng bây giờ lại nhớ tới cái tên Vương Hậu đã từng đề cập với hắn. Trong hơn 5000 cống sinh ở Thượng Kinh, có người nổi danh, có người vô danh, nhưng trên cơ bản mỗi khoa đều có thể chen vào 10 vị trí đầu tiến sĩ, trước khi thi đều biểu hiện ra đầy đủ tài hoa, thanh danh lan truyền rộng rãi. Ví dụ như vị cống sinh còn sót lại từ Thường Châu này, chính là một trong những cống sinh nổi danh nhất của sĩ tử. Cho nên vừa rồi những cống sinh này mới nói hắn không cần suy nghĩ quan chủ khảo là ai, có tư cách đi tranh đoạt trạng nguyên. Hàn Cương từ sau khi lên kinh, hoàn toàn không đi hỏi thăm những tên sĩ tử có danh vọng rất cao trong đám cống sinh khoa học này. Dù nhìn thế nào, Hàn Cương hắn cũng là người nổi danh nhất. Đương nhiên, cũng là người không được coi trọng nhất trong tất cả cống sinh nổi danh, nếu thật sự có tài học, sớm đã đi thi tiến sĩ, hà tất phải theo Vương Thiểu vào sinh ra tử. Trên cơ bản dư luận trong sĩ lâm đều nhìn Hàn Cương như vậy. Dư Trung tài cao nhưng thoạt nhìn không phải là một người họ cách cương trực. Thấy Hàn Cương tỏ vẻ thân cận và cảm tạ, liền quên hết bạn bè của mình. Nhân phẩm này thật đúng là khiến người ta lắc đầu. Gặp phải người không nên đụng vào, nói mấy câu khách sáo, các cống sinh đều vội vã rời đi, mà Dư Trung cũng không kéo dài quá lâu, cũng cùng nhau cáo từ với huynh trưởng. Nhưng Vương Diệp và Hàn Cương đều nhớ kỹ hắn, tuy rằng nhân phẩm của hắn có thể không được tốt lắm, nhưng có tài là đủ rồi. Chuyện bên kia, còn lại chính là bên này. Vương Bàng nóng nội, hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, thế nào? Hàn Cương vái chào thật sâu, vừa rồi đã nói chuyện với lệnh nguội, nói rõ Hàn Cương sẽ sai người tới cửa cầu hôn, mong rằng hai vị huynh trưởng có thể nói tốt vài câu trước mặt tướng công. Nghe Hàn Cương nói, hai người Vương Anh Tuyền đều ngây ngẩn cả người. Sao chỉ nói riêng hai câu với Hàn Cương đã khiến hắn thay đổi hoàn toàn rồi? Tầm mắt lướt qua Hàn Cương, xuyên vào trong phòng. Thân ảnh xinh đẹp vẫn đứng trong phòng, vẫn đội mũ rơm, khoác áo choàng. Huynh đệ Vương Anh Tuyền trong lúc nhất thời cũng cảm thấy muội muội của mình trở nên cao thâm khó lường. Chương 34, ngày lành cộng đạo 3. Chương 34, ngày lành cộng đạo 8. Đêm hôm đó, Vương Thiểu, Vương Hậu đều tự trở về từ trong cung, liền hỏi chuyện hôm nay Hàn Cương đến chỗ hẹn. Khi Vương Hậu nghe thấy Hàn Cương mời ông ta đến cửa trả lời lời cầu thân của Vương An Thạch, ông ta lập tức vô án, nghiêm giọng hỏi, "Ngọc Côn, có phải Vương gia ép ngươi không?" Hàn Cương ngồi tại chỗ, khí định thần nhàn, hỏi ngược lại, "Nếu như hai nha nội nhà Vương tướng công thật sự đến mức ta, xử lý ngươi nghĩ ta sẽ bị ép đáp ứng hay là một lời cự tuyệt?" Vương Hậu ngượng ngùng ngồi xuống, sao ông ta có thể không rõ tính khí của Hàn Cương, chỉ là một lúc sau lại thay đổi, Hàn Cương trở nên dễ nói chuyện như vậy từ khi nào vậy? Vương Điểu cũng có chút không nghĩ ra, liền hỏi, "Ngọc Côn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Chỉ là nói chuyện một lúc mà thôi. Hôm nay là ngày hẹn Thanh Phong lâu, nếu như Vương gia lấy thế ép người, Hàn Cương nhất định sẽ không để ý tới bọn họ nữa. Nhưng nếu đã thương lượng thì không còn cách nào khác, Hàn Cương cũng không phải là người không có nhân tình. Làm trễ mãi nhị tiểu nương tử Vương gia gần một năm, trong lòng cũng băn khoăn không yên." Hàn Cương không cố ý giấu giếm, nhưng hắn cũng không thể nói là nhị nữ nhi của Vương gia tìm tới cửa, mới thay đổi chủ ý nếu chuyện thành công, nhị tiểu nương tử của Vương gia chính là thê thất của mình, Hàn Cương sao có thể nhìn thanh danh của nàng mà xấu được. Cho dù Vương Thiểu, Vương Hậu không phải người keo kiệt, nhưng chuyện nhà mình vẫn nên ở lại trong lòng mình thì tốt hơn. Vương Thiểu không ngoài dự liệu hiểu lầm, cười ha ha, cười cực vui vẻ, không ngờ Vương Nguyên Trạch cũng có ngày tối đầu. Anh vừa cười vừa nói với Hàn Cương và Vương Hậu, trong bữa tiệc, Vương Nguyên Trạch đã cho một miệng lưỡi, không chịu nhường ai, lợi hại hơn Vương tướng công vài phần. Nô Sung mấy lần bị ông ta ép không xuống đài được. Liếc mắt thấy Hàn Cương muốn nói lại thôi, Vương Thiểu thu lại nụ cười, "Ngọc Côn yên tâm, việc này sẽ không nói với bên ngoài, càng sẽ không hỏi Vương Nguyên Trạch. Đại nha nội Vương gia, lòng dạ cũng không rộng lớn bao nhiêu. Ngày mai đại nhân sẽ đi tướng phủ." Vương Hậu hỏi, "Nếu là Ngọc Côn nhắc nhở, coi như mau chóng." Vương Thiểu gật đầu, không thể tưởng được bà mối của nhà gái ta đã làm, bà mối nhà trai còn phải làm lần trước. Nhìn tình huống trước mắt, phụ huynh Ngọc Côn ngươi, còn muốn ta đại diện một chút. Tiến sĩ mỗi khoa đều có rất nhiều người bị kéo xuống làm con rể dưới hoàng bảng, cũng không có lời mai mối gì, càng không có mệnh lệnh của cha mẹ, trực tiếp nhìn đồ cưới xong liền vào động phòng. Nhà ai dám kéo dài thời gian, để con rể cướp được về quê báo lại cha mẹ. Gần thì cũng thôi đi, những phúc kiến, lưỡng quảng tiến sĩ kia, cách Thiên Sơn và Thủy, còn không biết kéo dài tới khi nào. Trên cơ bản đều là tìm một quan lớn có thân phận đến thay thế. Tình hình của Hàn Cương cũng giống vậy, không thể để cha mẹ mình tới kinh thành. Vương An Thạch càng không thể để con mình đưa con gái tới Lung Tây thành thân. Trước tiên sẽ làm hôn lễ ở kinh thành, sau đó vợ chồng cùng về quê gặp cha mẹ. Dưới tình huống như vậy, không thể không làm phiền Vương Thiểu. Việc này đã được bàn bạc trong nhà, ngày hôm sau Vương Thiểu đã tới cửa nhà Vương An Thạch. Lấy thân phận phó sứ khu mật thăm hỏi tướng phủ, Vương Thiểu vẫn là lần đầu tiên. Nhìn thấy một đội phó chức của Tây phủ tới, quan viên cầu kiến trước cửa nhà Vương An Thạch đều rối rít né tránh. Trước đây Vương Thiểu tới phủ Vương An Thạch bái phỏng, đều được dẫn vào cửa bên cạnh cửa chính, hôm nay thân phận của y đã khác. Tên vừa mới được báo vào không lâu, cửa chính đóng mây dây đinh đồng của nhà Vương An Thạch liền kéo kẹt mở ra, hai huynh đệ Vương Anh Tuyển và Vương Anh Tuyển cùng nhau ra đón. Huynh đệ Vương Anh Tuyển đều cười khanh khách, biết Vương Thiểu hôm nay tới vì sao, đã sớm chờ hắn. Khom lưng chắp tay, đón Vương Thiểu từ cửa chính vào nhà. Trong sảnh chính, Vương An Thạch dáng bậc thềm chào đón. Hôn sự của con gái, Vương Thiểu buồn tẩu giữa trốn. Vương An Thạch cũng coi như thiếu hắn một phần nhân tình, một ít tiểu diễm cùng không vui trước đây, ở trước phần nhân tình này, đều như mảnh giấy, bị gió thổi không còn một mảnh. Tuy không tiên dương với bên ngoài, nhưng tin tức vẫn nhanh chóng lan truyền. Dù sao chuyện Vương Thiểu tới cửa bái phòng Vương An Thạch, không thể giấu giếm. Phó sứ Su Mật và tể tướng trao đổi riêng, tất nhiên phải dẫn động thần kinh hoàng thành ti. Ngay ngày thứ hai sau khi Vương An Thạch và Vương Thiểu quyết định hôn sự của hai người Hàn Cương Vương Anh, sau khi sùng chính điện nghị sự, Triệu Cắt liền để lại Vương Thiểu. Triệu Tuân đương nhiên không có khả năng trực tiếp hỏi chuyện ngày hôm qua, mà là hỏi công vụ trước, "Vương Khanh, vị trí kinh lược sứ Hy Hà Lộ nên định ra rồi, không biết Khanh có ý gì không?" "Việc này toàn bộ do bệ hạ xử quyết, hoặc là thương nghị với trung thư. Thân là Su Mật phó sứ, việc này há có thể xen vào." Không ngoài dự liệu, Vương Thiểu không chịu trực tiếp đáp lời. Quyết định thủ thân biên địa là quyền lực của trung thư, mà không phải quyền lực của Su Mật viện. Nhưng Triệu Trinh biết, nói đến sự quan tâm đối với Hy Hà Lộ, Vương Thiểu là ở trên bất luận kẻ nào trong triều. Không biết thẩm khởi người này như thế nào. Triệu Tuân hỏi lại là đánh giá của Vương Thiểu đối với người khác, như vậy hắn đáp lời liền không cần kiêng dè nữa, thẩm khởi là tần soái, trị binh nghiêm cẩn, có công vân. Thần thấy người này có ý chí của bản siêu, mã viện, không phải hạng người vì theo triều tà. Vương Thiểu mặc dù là đang khen ngợi thẩm khởi, nhưng Triệu Tuân sao có thể nghe không hiểu, rõ ràng là đang nói thẩm khởi hỷ công lớn. Sau khi đảm nhiệm Hy Hà kinh lược sứ, tất nhiên sẽ nhắc lên sóng gió. Vậy Thái Diên Khánh lại là gì? Thái Diên Khánh từ sau khi chấp trưởng Tần Phượng chuyển vật đi, Hy Châu, Hà Châu hai trận chiến đều có lực. Thần có thể về sau không lo, công lao Diên Khánh cũng vậy. Sau này không lo lắng sao? Triệu Cắt đã hiểu khuynh hướng của Vương Thiểu, mà nói cũng hợp tâm ý của hắn. Về chuyện Mai Sơn, Vương Khanh có ý nghĩ gì? Triệu Trinh tiếp tục hỏi, Vương Thiểu nói ý kiến của mình với thiên tử. Sau khi hỏi đúng công sự, Triệu Trinh nghỉ ngơi một hơi, cho người đưa lên canh trà, uống từng ngụm. Thiên tử ra vẻ lơ đãng hỏi Vương Thiểu, nghe nói hôm qua Khanh ra đi bái phòng thừa tướng, không phải có công vụ gì cần thương nghị. hôm nay Vương Thiệu bị giữ lại, Vương An Thạch không được giữ lại, biết thiên tử nhất định phải hỏi chuyện bái phòng tướng phủ hôm qua. Lúc trước nói nhảm một hồi, cuối cùng hỏi tới chính đề. Vương Thiệu trong lòng cất giấu hỏa khí, nghĩ khi nào tìm cái cớ, sẽ ở trước cửa nhà hắn nhìn trộm hoàng thành ti ám thám trượng trách mắng một trận, đỡ cho bọn họ quá không kiêng nể gì cả. Nhưng mà hung ác thì hung ác, thiên tử hỏi, còn phải mau chóng trả lời. Hôm qua bái phòng Vương An Thạch, cũng không phải vì việc công, mà là một chuyện vui. Chuyện vui. Chỉ nhớ Triệu Tuân không kém, còn có thể nhớ rõ Vương An Thạch gia có một nữ nhi Vân Anh chưa gả, là nhi tử nào của khanh gia. Triệu Tuân nói được một nửa, liền ngưng miệng, chính mình cũng lắc đầu. Thế gian tuy nói không phải không có chuyện lao tử vì nhi tử đến nhà cầu thân, nhưng bình thường sĩ phu gian cầu thân, không phải mời thân phận người làm ai, chính là tự tay viết một phong thư mời người đưa qua. Huống hồ thân phận của Vương Thiệu như vậy, cũng tuyệt đối không thể làm thông gia với Vương An Thạch. Su mật sứ đã là thông gia của tể tướng rồi, lại thêm su mật phó sứ và tể tướng thông gia, coi triều đình của hắn thành cái gì? Triệu Tuân nhanh chóng nghĩ thông suốt, đúng rồi, Hàn Cương đang ở trong nhà khai gia. Ngày trước từ hoàng thành ti bên này nghe nói Hàn Cương đã lên kinh, Triệu Trinh còn hỏi Vương Thiệu, muốn triệu hắn vào cung hỏi đúng. Chỉ là sau khi Vương Thiệu biết tâm ý của Hàn Cương mới thôi ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Vương Thiệu. Phó sứ khu mật của Triệu Tuân gật đầu, thần chính là vì Hàn Cương mà đi, hôm qua đã định hôn sự với nhị tiểu nương tử của Vương An Thạch. Hàn Cương xem như là tuổi trẻ tài tuấn khó được, trong cùng một thế hệ ít người có thể bằng, khanh gia sao lại không nhanh chân đến trước? Triệu Tuân hiểu rất rõ ràng về giá thị trường của tiến sĩ hiện giờ, mà Hàn Cương lại còn hơn cả một tiến sĩ. Trong lòng liền có chút nghi vấn, Vương Thiệu sao không chiêu Hàn Cương làm con rể? Nữ nhi của thần tuổi còn nhỏ, đính hôn lại sớm, nhưng cũng từng gả cháu ngoại cho Hàn Cương. Chỉ là cháu ngoại thần Phúc Bạc, tuổi trước vì một trận dịch bệnh mà chết yểu. Nhà thần không có người thích hợp hơn nên vẫn luôn không đính hôn với Hàn Cương. Hai lần trước Hàn Cương lên kinh thành đều từng đến phủ thừa tướng bái phỏng, rất được người đó coi trọng. Lần trước thần lên kinh, An Thạch nhờ thần cầu hôn cho nữ nhi của hắn. Hiện tại Hàn Cương lên kinh thành, vừa vặn hồi phủ. Vương Thiệu xóa phiền phức nói một trận, tấu đúng trước mặt thiên tử, không cần thiết nói quá chi tiết. Triệu Trinh nghe xong gật đầu, nói thì ra là thế. Ý gì lo lắng chính là trọng thần cấu kết, khiến thiên tử của y mất đi nguy hiểm. Giống như Vương Thiệu chỉ truyền lời rút, liền không có gì phải lo lắng. Hàn Cương nhiều lần lập công vân, nhưng vẫn luôn khiêm tốn tự thủ, rất có phong thái cổ nhân, hiếm có trên đời. Mà Vương thừa tướng lại vì nước mà vất vả. Lúc Hàn Cương đại hôn với nữ nhân kia, chấm cũng nên nhận một phần hậu lễ mới phải. Triệu Cát sẽ không bỏ qua cơ hội thi ẩn, mà phần ân đức này của Vương Thiệu là thiên tử tán tụng không thôi. Chờ Vương Thiệu cáo lui, các tể phụ trong sùng chính điện đi không còn một mảnh. Triệu Tuân đứng dậy đi về phía sau điện, ý bảo Lã Huệ Khanh tu sửa chú thích cũng không cần đi theo nữa. Triệu Trinh trầm ngâm, đi lại trong hành lang thông tới hậu cung. Hoàng đế đời Đường cho dù là ở trong cung đình, rất nhiều thời điểm đều phải ngồi tiệu. Nhưng thiên tử đời Tống, chỉ cần ở trong cung, mặc kệ đi tới chỗ đó, đều sử dụng hai chân nhà mình đi đi một đoạn rất dài. Triệu Tuân đột nhiên than thở, không ngờ Hàn Cương ngay cả con rể tể tướng cũng làm. Vương tướng công cũng nóng nội, sao không đợi sau khi đế bảng? Hôm nay đang trực, đi theo phía sau Triệu Tuân là quản câu hoàng thành ti thạch đắc, không người trả lời câu hỏi của thiên tử. Nhị tiểu nương tử Vương gia cũng đã 19, tháng chạp qua chính là 20. Hôn sự của nàng kéo dài tới tuổi này, chắc hẳn trong lòng Vương tướng công gấp hơn bất kỳ ai khác. Hiện tại có thể tìm được con rể Hàn Cương này, nào còn đồng ý đợi đến sang năm mới bảng? Thì ra là như vậy. Triệu Tuân nghi vẫn được giải thích, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, có phải con gái Vương An Thạch có bệnh gì không, hoặc là cái gì khác, tại sao đến gần 20 vẫn chưa xuất giá? Triệu Tuân cũng không quan tâm đến con gái của Vương An Thạch. Nếu như con gái Vương An Thạch mắc bệnh hiểm nghèo, Hàn Cương còn đồng ý cưới vợ, vậy nhân phẩm của ông ta sẽ bị nghi ngờ. Đây cũng không phải là đức hạnh không rời bỏ với vợ, mà là bị ti tiện định ngọn. Cái này thì chưa nghe nói. Thạch Đắc nhất lắc đầu, tuy rằng hai con gái của Vương gia đã lâu không gả chồng, bên ngoài đúng là có lời đồn đang lan truyền, nhưng bất luận tin đồn nào cũng không đáng tin cậy. Loại đồn đại không có căn cứ này đương nhiên không thể nói với thiên tử, bởi vậy đắc tội tể tướng, ông ta có thể nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, ngày lễ ngày Tết cũng có thể nhìn thấy Ngô phu nhân nhà thừa tướng mang theo nữ nhi đi chùa đại tướng quốc dân hương, không thấy có chứng bệnh gì. Như vậy là tốt rồi. Triệu Tuân gật đầu, lại là một tiếng, như vậy là tốt rồi.